Chương 377, Vô Thượng Tông Sư, 1, chương 377, Vô Thượng Tông Sư, 1. Giờ phút này đột quyết người cho chư bộ tù trưởng dựng yến hội lều vải đã vỡ nát. Tất cả mọi người bại lộ tại tuyết lớn bên trong. Những thủ vệ kia tại sổ sách bên ngoài Kim Lang quân tận mắt nhìn thấy Thủy Tất Khả Hãn bị Hoàng Tứ Hỉ một trường vỗ ngược, bọn hắn biết có thích khách cần hiện, lập tức theo bốn phương tám hướng cùng nhau tiến lên. Hoàng Tứ Hỉ đứng tại chỗ, sừng sững như núi, song trưởng cùng nhau đẩy, quần long vô thủ trưởng lực lại lần nữa bộc phát. Hắn tả hữu trưởng riêng phần mình dẫn dắt đông tuyết đầy trời, hình thành hai cái tuyết trắng hình rồng, đầu đôi tương liên, tựa như một đạo khổng lồ tuyết vòng, ầm vang đánh rất tại song nợ bên ngoài. Đám kia công kích trước nhất trên trăm bị Kim Lang binh, đều tại quần long vô thủ bao phủ phía dưới, trong nháy mắt bị trưởng lực đập ngửa mặt ngã lật, tại chỗ thất khiếu chảy máu chết oan chết uổng. Bọn hắn cầm trong tay tinh thiết tấm chắn, vậy mà cũng tại trưởng lực đánh kích phía dưới, biến khô quắt lõm lên. Đứng tại bọn hắn ngoại vi mấy trăm vị Kim Lang binh, tất cả đều nhận trưởng lực tác động đến, phản phất đã trải qua một trận mạnh chấn, đông cảm thấy đất rung núi chuyển, thân thể không bị khống chế cắm đầu ngã quỵ. Càng xa xôi lít nha lít nhít đột quyết quân tốt nhóm, nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ như là thần ma hạ phàm, nhẹ nhàng vung động một cái bàn tay, liền đem mấy trăm dũng sĩ đánh người ngã ngửa đổ, lập tức nhận uy hiếp, dừng bước tại nguyên chỗ, không dám tiếp tục lô mãng phụ cận. Trong chướng đồng tham gia yến hội hơn 10 vị chư bộ thủ trưởng, nhìn thấy Thủy Tất Khả Hãn bị Hoàng Tứ Hỉ thần trưởng đánh cho máu thịt bé bét, trong lòng đều là một hồi mừng thầm, không có chút nào cho Thủy Tất Khả Hãn ý niệm báo thù, bọn hắn không hẹn mà cùng rút lui lều vài khu vực. Càng thuộc khiết đan a bảo giáp, mặt hạt thiết phất do, hồi hột Bồ Tát rút lui nhanh nhất, ba người có thể chấp trưởng trên đại thảo nguyên gần với đột quyết mạnh đại bộ lạc, tất cả đều người mang hung hành vũ lực. Chỉ gặp bọn họ giữa không trung xoay chuyển mấy lần, liền đã vượt qua đường sông, hạ xuống đi bờ bên kia bản bộ binh mã ở giữa. Vị này cái thế anh hùng đến cùng là ai? Dám đơn thương độc mã ám sát Thủy Tất Khả Hãn. Hắn thật sự là thiên cổ khó gặp hiểm nguy dũng sĩ. Khiết Đan A Bảo Giáp đối với thích khách chân chính là phục sát đất, cần biết hôm nay chú đóng ở Thủy Tất Khả Hãn ngoài thân đột quyết binh mã có mấy vạn, mà lại là thuần một sắc kim lang tinh nhuệ, một khi thích khách lâm vào chúng đây, nhất định phải thịt nát xương tan. Nhưng thích khách biết do nguy hiểm trùng điệp, như cũng lựa chọn một mình phân chiến, loại này mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy trùng thiên khí khái, dù cho lật khắp lấy dung manh chứ danh đại thảo nguyên, cũng tìm không ra một vị đến. Thảo nguyên trừ bộ quanh năm suốt tháng chinh chiến, kính nể nhất uy manh không sợ thiết huyết dũng sĩ, bởi vậy Khiết Đan A Bảo Giáp khen ngợi, thắng được mạt hạt thiết phất do cùng hồi hột Bồ Tát nhất trí của mình. Hồi hột Bồ Tát thấy Hoàng Tứ Hỉ đã làm vỡ nát người mặc đột quyết áo giáp, khôi phục người hán phục sức, hắn liền phán đoán, thương thiên phía dưới, có thể ngay trước võ tôn Tất Huyền chi mặt, một lần hành động đâm chết Thủy Tất Khả Hãn, chỉ sợ chỉ có Cao Ly Phó Thải Lâm cùng Trung Thổ Ninh Đạo Kỳ hai vị võ đạo đại tông sư, xem vị này anh hùng ăn mặc cách tán mặc, hắn hẳn là Ninh Đạo Kỳ. Tuyệt đối không thể. Mặt hạt thiết phất do lớn tuổi nhất, hắn ở Hách Liên Bảo có nhiều trung thổ hành thương, hắn đối trung thổ võ lâm tình huống hiểu sâu nhất. Ninh Đạo Kỳ là một cái đạo sĩ, giữ lại năm sợi râu dài, hình dạng là một cái lão giả, đây là trung thổ gặp qua Ninh Đạo Kỳ thương nhân chính miệng kể ra. Vị này anh hùng tuyệt đối không phải Ninh Đạo Kỳ. Kia hắn là ai? Cao Ly Phó Thải Lâm đồng dạng là một vị lão giả. Hồi hột Bồ Tát nổi lên nghi ngờ. Ngoại trừ Phó Thải Lâm cùng Ninh Đạo Kỳ bên ngoài, ai có dạng này thông thiên bản lĩnh, dám đến ám sát Thủy Tất Khả Hãn? Ai nha? Ta biết rồi. Mặt hạt thiết phất do vua hót một cái, thần tình kích động nói. Gần nhất một năm, trung thổ quật khởi một vị vô địch thích khách, tuần tự đâm chết rồi thiết là khúc nạo, âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, Nam Hải Triều Công Thác ba vị tông sư, bị trung thổ nhân vật võ lâm cùng đề cử là thiên hạ đệ nhất cao thủ, nghe đồn hắn võ công đã siêu việt Ninh Đạo Kỳ. Cũng chỉ có hắn khả năng tại Tất Huyền ngay dưới mắt, nhẹ nhõm giết chết Thủy Tất Khả Hãn. Hắn đến cùng là ai? Khiết Đan A Bảo Giáp cùng hồi hột Bồ Tát cùng kêu lên đặt câu hỏi, hai người toàn đều nghe nói Thiết Lập Đại Tông Sư khúc ngạo mất mạng tại Trung Thổ, còn từng nhìn có chút hả hê một hồi, nhưng bọn hắn trong khoảng cách thổ quá xa, không thường nghe ngóng Trung Thổ tình huống, cũng không rõ ràng giết chết khúc ngạo người đến tột cùng là thân phận gì. Hắn A. Trung Thổ Võ Lâm xưng hắn gọi Hàng Long. Mặt hạt thiết phất do sát có việc giới thiệu. Hai vị lao đệ biết hắn vì sao gọi là Hàng Long sao? Bởi vì hắn thật hàng phục một đầu chân long. Không có khả năng. Khiết Đan A Bảo Giáp cùng hồi hột Bồ Tát cùng nhau lắc đầu. Chân Long chỉ là trung thổ truyền thuyết, trên đời này căn bản không có long loại vật này, bên trong thổ hoàng đế luôn luôn tự xưng Chân Long thiên tử, bất quá là chi phối bọn hắn con dân lập hoang luôn mà thôi. Hắc hắc, Chân Long đến cùng sẽ hay không xuất hiện, đợi lát nữa liền có thể nhìn thấy rốt cuộc. Mặt hạt thiết phất do cười nói. Nghe đồn Hàng Long cùng Chân Long như hình với bóng, hắn như lâm vào đột quyết binh mã trùng điệp vây quanh, khẳng định sẽ triệu hoán Chân Long tác chiến. Khiết Đan A Bảo Giáp cùng hồi hột Bồ Tát nghe thấy lời này, đương nhiên không lên tiếng nữa, nếu như Hoàng Tứ Hỉ thật đem một đầu Chân Long cho triệu hoán hàng thế, vậy bọn hắn liền dám thống lĩnh bản bộ binh mã, lập tức hướng đột quyết tuyên chiến. Ba người nói chuyện phiếm đến đây, ánh mắt vượt qua đường sông, nhao nhao chú ý tại bờ bên kia Hoàng Tứ Hỉ trên thân. Vừa rồi Hoàng Tứ Hỉ tả hữu khai cung, lấy hai cái quần long vô thủ trưởng lực, khiến cho bên ngoài lều vây đột quyết quân tốt không cách nào tới gần. Nhưng cho dù đột quyết quân tốt e ngại Hoàng Tứ Hỉ cường tuyệt vũ lực, lại như cũng không có lùi bước, dù sao đột quyết quý tộc toàn bộ chờ tại lều vải khu vực, bọn hắn nhất định phải hướng Hoàng Tứ Hỉ khởi xướng công kích, để bảo vệ các quý tộc an toàn, nếu không sau đó sẽ bị nghiêm trị. Bọn hắn công kích mấy lần, từ đầu đến cuối không cách nào tới gần Hoàng Tứ Hỉ bên ngoài hơn 10 trượng, liền giơ lên tiêu thương cùng trường mâu, nhắm ngay Hoàng Tứ Hỉ lăng không ném tới. Kết quả thương mâu bay tới Hoàng Tứ Hỉ ngoài thân hơn 1 trượng, bỗng nhiên nhận Hoàng Tứ Hỉ hàng long khí thế giam cầm, tất cả đều lơ lửng giữa không trung. Hoàng Tứ Hỉ lại nhấc cánh tay vung lên, chỉ thấy trên trăm cây mâu, từng trôi thay đổi phương hướng, mang theo hô hô phá không rít gào vàng, đâm về đột quyết vương tử Sử La, hiện lợi, đột lợi vị trí. Ba vị vương tử cũng có không tầm thường vũ lực, cũng không lui lại né tránh. Mấu chốt là ba vị vương tử bên người đã hội tụ mấy trăm vị cầm trong tay tấm chắn hộ vệ, kiêm hữu tông sư cao thủ Đôn Dục Cốc cùng Lý Danh Xạ áp trận phía trước, càng có võ tôn Tất Huyền chủ trì đại cục. Mặc dù ba vị vương tử trông thấy hoàng tứ hỉ trưởng đập chết Thủy Tất Khả Hãn, nhưng bọn hắn cho rằng đây là hoàng tứ hỉ đánh lén kết quả. Giờ phút này hoàng tứ hỉ đã bại lộ tung tích, lại bị thiên quân vạn mã vây quanh, muốn tiếp tục đi đâm bọn họ đã là muôn vàn khó khăn. Ba vị vương tử liền không có lựa chọn trước tiên rút lui, dù sao bọn hắn tất cả đều nắm giữ kế thừa tân nhiệm Khả Hãn cơ hội. Ai như lưu lại, chỉ huy đột quyết binh mã vây giết thích khách, cho Thủy Tất Khả Hãn báo huyết cửu, ai mới càng có hy vọng vinh đăng Khả Hãn chi vị. Hoàng tứ hỉ thấy ba vị vương tử ngưng lại không đi, liền dẫn dắt thương mâu hướng bọn họ công tới. Phanh phanh, tiếng va đập đống nhiên vang lên. Trên trăm cây mâu bị ba vị vương tử bên người thuẫn bài thủ hợp lực ngăn lại, lại là bỏ ra bỏ mình hơn trăm người một cái giá lớn, bọn hắn hộ vệ ba vị vương tử phòng tuyến cũng xuất hiện lỗ thủng. Hoàng tứ hỉ lập tức bước nhanh về phía trước, chuẩn bị lấn đến gần ba vị vương tử bên người. Lúc này cha xét xong Thủy Tất Khả Hãn thi thể võ tôn Tất Huyền, chờ xác nhận Thủy Tất Khả Hãn ngọn cụ đòi, lại không cứu trở về mảy may khả năng sau, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, huyền hóa ra một loạt hư thực khó phân biệt thân ảnh, giống như Thạch Chi Hiên huyễn ma thân pháp chặn đường tại Hoàng tứ hỉ trước mặt. Lêu vài khu vực ngoại vi hơn vạn đột quyết quân tốt, nhìn thấy Tất Huyền đứng ở Hoàng tứ hỉ trước mặt, lập tức buộc phát ra oanh thiên chấn địa hò hét trợ uy. Bọn hắn cũng tạm dừng nhằm vào Hoàng tứ hỉ vây công, bắt đầu rửa mắt mà đợi, bọn hắn tôn thờ võ tôn Tất Huyền, có thể hay không tự tay xoay rơi thích khách đầu lâu, thay bọn hắn Thủy Tất Khả Hãn báo thù rửa đục. Tất Huyền một cánh tay giơ cao, hơn vạn đột quyết quân tốt trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Chương 377, Vô Thượng Tông Sư 2, chương 377, Vô Thượng Tông Sư 2. Trong gió tuyết, vang lên Tất Huyền lộ ra phẫn nộ tiếng hô, bản tọa nhận biết trong các ngươi thổ tất cả tông sư nhân vật, nhưng ngươi hình dạng lạ lẫm. Tất Huyền dừng một chút, hướng Hoàng tứ hỉ khởi sướng chất vấn, nếu như bản tọa không có đoán sai, ngươi hẳn là đánh chết Thiết Lạc Khúc Nạo thích khách hàng lòng rồi. Mấy năm gần đây, ta đột quyết cũng không có xâm phạm ngươi trung thổ biên cương, ngươi tại sao phải chủ động bước lên hai bang chiến sự? Nghe nói võ tôn Tất Huyền giết người như ngóe, lại nhiều lần giết người lúc, xưa nay không hỏi đến nguyên do, hoàn toàn là căn cứ yêu thích đến quyết định muốn tiêu diệt trên thảo nguyên cái nào một chi bộ lạc. Hoàng tứ hỉ lấy trào phúng khẩu khí đáp lời. Thế nào? Hôm nay ngươi Tất Huyền bị người khác giết đến tận cửa, nhưng ngươi phải hỏi một chút nguyên nhân sao? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, ta vừa rồi đã nói qua. Đột quyết thủ lĩnh phản loạn bắt đầu chắc chắn trắng trợn tiến hành dọa dẫm, nghiền ép thảo nguyên mất tính, hắn tội đáng chết vạn lần, ngươi Tất Huyền trợ trụ vi ngược, giống nhau tội ác tại trời. Ngươi muốn chu ta Tất Huyền, chỉ sợ còn không có bản sự này. Tất Huyền lạnh lùng bật cười. Coi như Ninh Đạo Kỳ cùng Phó Thải Lâm liên thủ đến công, bọn hắn cũng giết không được ta Tất Huyền. Tất Huyền giọng nói mới rơi, song quyền đã cách không đánh ra. Hắn phát ra cũng không phải là phách không quyền tình, mà là đang thi triển hắn độc môn Viêm Dương Huyền Công quyền lực của hắn phóng thích về sau, phương viên mấy trượng không gian tức thì tạo thành một tòa đáng sợ khí thế bên trong không khí nóng rực sôi trào, tựa như tại mênh mông cát vàng. Khô hạn nóng bức, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi trong sa mạc trần truồng bộ phơi mấy ngày, gần như chết khát kia khô khốc thiếu nước dọa người tư vị. Hắn lấy viêm dương khí thế bao phủ Hoàng tứ hỉ về sau, hô, một vang, chân phải đạp không đá ra. Đây là thường thường không có gì lạ một cước, lại hiển lộ ra thiên truy bách luyện công lực, chân khí theo trên chân tận nôn, hình thành một cỗ thiêu đốt như ngọn lửa độ cao ngưng kết kinh khí, nhắm ngay Hoàng tứ hỉ húc đầu đánh xuống. Nếu là giống Thiết Lạc Khúc Nạo như thế tông sư, vẹn vẹn thân ở viêm dương khí thế bao trùm phía dưới, kinh mạch toàn thân liền phải phát nhiệt căng đau, nếu như bị Tất Huyền thi triển đỉnh phong viêm dương chân kinh đánh trúng, không phải rơi phải trọng thương kết quả không thể. Dù cho trung thổ đại tông sư Ninh Đạo Kỳ, hắn cũng không dám đón đỡ Tất Huyền lấy cả đời công lực chỗ tụ chân kinh đánh kích. Hoàng tứ hỉ lại hơi hận, đón Tất Huyền phách không đánh tới hỏa diễm chân kinh, vận khởi quần long vô thủ trưởng lực, đang đối mặt đụng vào. Ta không phải Ninh Đạo Kỳ, cũng không phải Phó Thải Lâm, ngươi nghe cho kỹ, ta là Hàng Long. Hoàng tứ hỉ đối chọi gay gắt hô quát, mỗi một chữ đều nói năng có khí phách, nhường trong phạm vi cho phép mấy vạn chúng thảo nguyên binh mã toàn bộ rõ ràng có thể nghe. Ngươi Tất Huyền có lẽ có thể ngăn cản Ninh Đạo Kỳ cùng Phó Thải Lâm liên thủ, lại mơ tưởng cản ở của ta Hàng Long trường kích. Võ tôn chi danh từ đây cũng muốn sửa đổi, đổi thành võ ti. Hoàng tứ hỉ đẩy trưởng nên tiếp hỏa diễm chân kình, kinh lực trong nháy mắt bị thu nạp không còn, toàn bộ hóa vào quần long vô thủ trưởng lực bên trong. Trả lại cho ngươi. Hoàng tứ hỉ nâng cánh tay trước đập, nhắm ngay Tất Huyền đỉnh đầu vượt ép mà xuống. Lúc trước Tất Huyền khổ tâm tạo dựng viêm dương khí thế, thoáng chốc sụp đổ. Hoàng tứ hỉ Hàng Long khí thế thay vào đó, một lần hành động bao trùm Tất Huyền ngoài thân mấy trượng không gian, sơn ngược giống như trọng lực đi theo nghiền ép mà xuống. Tất Huyền lập tức buồn bực giống một tiếng, song trưởng đủ nhất, ôm lung là một, lên. Chỉ thấy lấy hắn thân thể làm trung tâm mấy trượng khu vực, trong khoảnh khắc tràn ngập lên nóng hôi hổi sóng lửa, trước theo mặt đất dâng lên, về sau bay lên không thẳng lên, tựa như một đóa mây trắng giống như, nâng Hoàng tứ hỉ vượt ép mà xuống Hàng Long khí thế. Song phương khí thế tại Tất Huyền đỉnh đầu cao nửa trượng trên không va chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, hai cố khí thế uy lực không phân sàn sang nhau, giữa không trung hình thành căng thẳng. Bên ngoài quan chiến mấy vạn quân tốt, bắt đầu bộc phát ra càng thêm đinh thai nhức góc trợ uy âm thanh, bọn hắn cảm thấy Tất Huyền là tuyệt đối không thể đánh thua. Hôm nay bọn hắn có thể mắt thấy rủ xuống tên đại thảo nguyên 670 năm đệ nhất cao thủ Tất Huyền cái thế vũ lực phong thái, cảm xúc cũng không che giấu được kích động phấn khởi. Võ tôn, võ tôn, võ tôn, bọn hắn đều nhịp la lên. Nhưng võ tôn Tất Huyền chính mình lại là ở trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn mặc dù tạm thời chặn Hoàng tứ hỉ Hàng Long khí thế áp đỉnh, lại là không kiên trì được quá lâu. Giống như là loại này thuần lấy khí trận va chạm kinh thiên vũ lực đọ sức, cực kỳ hao phí nội lực, Tất Huyền vẹn vẹn cùng Hoàng tứ hỉ rằng có thời gian qua một lát, liền phát giác được chân khí trong cơ thể trôi qua gần một nửa. Trái lại Hoàng tứ hỉ, chân khí liền phảng phất quần quần không kiệt dường như, không ngừng tăng cường Hàng Long khí thế lực các bách. Giờ phút này Tất Huyền lòng dạ biết rõ, nếu như hắn tiếp tục cùng Hoàng tứ hỉ tiến hành khí thế giằng co, cuối cùng muốn bị hao tổn không chân khí, bị Hoàng tứ hỉ một trưởng vỗ chết tại nguyên chỗ. Nhưng hắn bây giờ bị Hàng Long khí thế nghiền ép mà xuống, đã đánh mất né tránh cơ hội, ngoại trừ cùng Hoàng tứ hỉ cứng đối cứng đọ sức bên ngoài, hắn đã không có đầu thứ hai đừng ra. Liền trong lòng hắn sầu lo lúc, Hoàng Tứ Hỉ bỗng nhiên thét dài một tiếng, phong tuyết lôi điện đều là ta dùng. Một tiếng này rơi thôi, không trung bông tuyết dường như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, dì dào cấp hàng, như ong vỡ tổ tràn vào Hoàng Tứ Hỉ hàng long khí thế bên trong, chồng chất điệt ra thành một tòa lơ lửng giữa không trung núi tuyết. Cho dù Tất Huyền Viêm dương khí thế là lấy nóng bỏng hỏa diễm mà nghe tiếng, lại là vô luận như thế nào cũng hòa tan không được Hoàng Tứ Hỉ lấy quần long vô thủ chỗ chồng điệt núi tuyết. Ầm ầm, một tiếng chấn thiên minh vang. Núi tuyết từ trên trời giáng xuống, theo Tất Huyền đỉnh đầu rơi đập mà xuống. Tất Huyền thân thể liền như là một bộ giấy người, bị núi tuyết một kích cho nện thành thịt nát. Núi tuyết sau khi hạ xuống, tại lều vài khu vực bên trong ném ra một đầu dài hơn 10 trượng sinh động hình rồng. Một trường này rơi chắc chắn, bên ngoài lều mấy vạn đột quyết quân tốt trong nháy mắt tính mịch tím mắng, bọn hắn kính như thiên thần võ tôn Tất Huyền, lại bị một trường vỗ chết ngay tại chỗ. Cái này để bọn hắn tín niệm trong lòng ầm vang đổ sụp, tuyệt vọng chi tình bắt đầu như cơn lốc tại mấy vạn quân tốt lòng người ở giữa tràn ngập. Hoàng Tứ Hỉ lại là ha ha ngửa mặt lên trời cười dài, võ tôn quả thật biến thành võ tí rồi. Tất Huyền đột nhiên mất mạng, đối đột quyết nhân sĩ khí tạo thành đả kích nghiêm trọng. Hôm nay có thể nói là đột quyết kêu dây này, đầu tiên là vị thứ nhất quyền thế nhân vật Thủy Tất Khả Hãn mất mạng, tiếp theo là vị thứ hai uy nghiêm nhân vật Tất Huyền đột tử. Vị thứ ba cùng vị thứ năm quyền thế nhân vật Sử La, Hiệt Lợi, Đột Lợi đều bị sợ vỡ mật, bắt đầu hiệu lệnh dưới trướng, hộ vệ ba người hỏa tốc đào vong. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ làm sao lại nhường ba người như ý? Vụt, một vang. Hoàng Tứ Hỉ rút ra hàng long kiếm, hắn tại chiến thần điện kết hợp từ hàng kiếm điện sau chỗ linh hội kiếm pháp, vào lúc này cử đi tác dụng. Chỉ thấy Hoàng Tứ Hỉ liên tục huy kiếm, kiếm khí mật như tơ rệt phách không ra ngoài, từng trôi tung hoành sắp xếp, hình thành một mặt vượt ngang hơn 10 trượng không gian kiếm võng, đem Sử La, Hiệt Lợi, Đột Lợi ba người khốn cấm trong đó. Kiếm vong thoáng chốc thu hẹp, bắt đầu đối Sử La, Hiệt Lợi, Đột Lợi ba người triển khai lang duệ cắt chém. Bên này, Hoàng Tứ Hỉ độc thân trọng thương đột quyết quý tộc, chỉ bằng vào sức một mình, dường như là có thể đem đột quyết vương tộc một mẹ hốt gọn. Đường sông bờ bên kia mấy chục cái bộ lạc thủ trưởng đã kém chút liền phải đối Hoàng Tứ Hỉ quỳ bái. Khiết Đan A bảo giáp, mặt hạt thiết phất do, hồi hột bồ tát rút lui lẫn nhau, toàn đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được vẻ kính sợ. Khiết Đan A bảo giáp cảm thán nói rằng, vị này thích khách hàng long, thật sự là chí cao vô thượng đại tông sư a. Mặt hạt thiết phất do cùng hồi hột bồ tát cùng kêu lên phụ họa, chí cao vô thượng đại tông sư. Chúng ta hẳn là lập tức phát binh, đi theo chí cao vô thượng đại tông sư, một lần hành động tiêu diệt đột quyết tinh nhuệ kim lang binh đoàn. Ba người đã nhìn thấy đột quyết vương đình hủy diệt điểm báo, không chút do dự đặt thành trung nhận thức, nhao nhao rút ra bên hông chiến đao, hướng chung quanh mấy chục cái chư bộ tổ trưởng phát khởi trước khi chiến đấu động viên. Đột quyết thủ lĩnh phản loạn bắt đầu chắc chắn đối với chúng ta dọa dẫm bắt chẹt, nghiền ép chúng ta dân chăn nuôi, chúng ta hẳn là phấn khởi phản kháng, đem đột quyết tặc binh khu trục đại thảo nguyên, xông lên a. Ba người xung phong đi đầu, dẫn đầu dưới trướng tâm phúc kỵ binh, vượt qua kết băng đường sông, như thủy triều thẳng hướng bờ bên kia đột quyết doanh địa. Chương 378, chân long khả hãn, 1, chương 378, chân long khả hãn, 1. Thủy Tất Khả Hãn bị giết lúc, đột quyết vương đỉnh chi phối căn cơ cũng không có lọt vào lung lay, chư bộ thủ trưởng liền lựa chọn quan sát. Chờ võ tôn Tất Huyền bỏ mình về sau, đột quyết vương đỉnh lực uy hiếp bắt đầu sụp đổ, chư bộ thủ trưởng cũng không còn sống chết mặc bay, nhao nhao nắm lấy cơ hội, đem dấu kín trong lòng phản loạn dã tâm thay đổi hành động. Hôm nay tới đây triều cống, chư bộ thủ trưởng vì bảo hộ cấm phẩm, cộng lại thống lĩnh gần vạn binh mã, mặc dù binh lực so đột quyết thiếu đi mấy lần, nhưng đều là chư bộ tinh nhuệ dũng sĩ. Mấu chốt Thủy Tất Khả Hãn cùng võ tôn Tất Huyền đồng thời chết, đã tạo thành đột quyết kim lang quân sĩ khí giảm lớn. Như Hoàng Tứ Hỉ không ngừng cố gắng đem đột quyết quý tộc một mẹ hốt gọn, hôm nay chư bộ thủ trưởng khẳng định có thể lấy yếu thắng mạnh, cái này cũng là bọn hắn được ăn cả ngã về không tham chiến nguyên nhân. Hoàng Tứ Hỉ nhìn thấy chư bộ thủ trưởng thống binh qua sông, hướng đột quyết doanh trướng khởi xướng công kích, hiển nhiên là phải thừa dịp này cơ hội tốt hoàn toàn lật đổ đột quyết chi phối. Cái này hoàn toàn phù hợp Hoàng Tứ Hỉ mục tiêu dự chủ, trong lòng của hắn chu sát Sử La, Hiệt Lợi, Đột Lợi ba cái cầm quyền vương tử ý nguyện càng thêm mãnh liệt. Bất quá hắn khoảng cách ba vị vương tử khá xa, ở giữa lại cách tầng tầng điện điện kim lang binh đám người, hắn thả ra hàng long kiếm mạng bị ba vị vương tử bên người tử sĩ sử dụng huyết nhục chi khu chặn lại, dùng cái này cho ba vị vương tử sáng tạo ra chạy trốn cơ hội. Hoàng Tứ Hỉ thấy thế bay vút lên trời, phóng qua phía dưới mật tê dại biển người, trên không trung liên tục lấy hơi, thân hình hoành không không rơi, đúng là một mạch trượt mấy chục trượng, thoáng chốc đuổi tới ba vị vương tử sau lưng. Phụ trách bảo vệ Sử La cùng Hiệt Lợi Đôn Dục Cốc nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ gần tại lông mày và lông mi, phụ cận đột quyết binh mã căn bản chặn đường không được, hắn đông nhiên phản lao về sau, nô lên trong lòng bàn tay ngân mâu, đâm về Hoàng Tứ Hỉ. Cái này ngân mâu tên là Nguyệt Lang, vốn là Đôn Dục Cốc anh ruột Tất Huyền lúc tuổi còn trẻ xông pha chiến đấu phối binh, từ khi Tất Huyền Viêm Dương Huyền Công đạt đến đại thành, binh khí đã có cũng được mà không có cũng không sao, hắn liền đem Nguyệt Lang mâu đưa cho Đôn Dục Cốc. Chỉ là mạnh như Tất Huyền đều tại Hoàng Tứ Hỉ quần long vô thủ thu nạp băng tuyết chi lực đả kích xuống cũng không kiên trì được mấy chiêu, Đôn Dục Cốc lại như thế nào có thể ngăn được Hoàng Tứ Hỉ. Đôn Dục Cốc vừa mới vọt lên trên trời, hàng long kiếm mang ngay tại thường xuyên lấp lóe, kiếm khí như mạng nện dựng thẳng treo tại Đôn Dục Cốc trước mặt, hắn giơ Nguyệt Lang mâu ý đổ vọt tới trước, lại bị kiếm vong đúng ngay vào mặt bao lại, khóa gấp thân hình của hắn. Hắn giờ phút này liền phảng phất một đầu trong lưới con cá, thân hãm kiếm khí ở giữa tránh thoát không được. Khanh, một tiếng. Hoàng Tứ Hỉ cầm kiếm vắt ngang, Nguyệt Lang mâu trong nháy mắt đứt thành hai đoạn. Kiếm lực tiếp tục tiến quân thần tốc, hình thành xoắn ốc quay tới Đôn Dục Cốc trên cánh tay, trực tiếp đem Đôn Dục Cốc chấn ngựa ra sau bay ngược. Không chờ Đôn Dục Cốc vững chắc thân hình, hàng long kiếm mang đã lấp lóe tới trước mắt, từ hắn chỗ cổ nhẹ nhàng vạch một cái, người khác đầu đã bay vút lên trời. Bất quá nhận hắn cách trở, Hoàng Tứ Hỉ đã không cách nào lại thi triển kinh công, thân hình theo thi thể của hắn rơi xuống đất. Trung quanh tựa như bảy kiến giống như kim lang quân tốt, không muốn mạng chen chúc vây kín mà đến. Hoàng Tứ Hỉ nguyên địa một cái xoay người, kiếm khí kết thành vòng tròn, hướng ra ngoài bắn tung tóe, phương viên mấy trượng bên trong thoáng chốc huyết vũ tràn ngập. Hắn không chút nào đem quân tốt để vào mắt, ánh mắt từ đầu đến cuối tại nhìn chằm chằm Đào Vong ba vị vương tử, giờ phút này cũng đã chạy trốn tới số bên ngoài hơn 10 trượng. Hoàng tứ Hỉ nguyên bản muốn rút ra bên hông phi kiếm, áp dụng cự ly xa ám sát, lúc này bị cắt đứt một nửa Nguyệt Lang Mâu, theo giữa không trung về rơi xuống mặt đất. Hoàng tứ Hỉ liền nâng cánh tay rũa ra, đem một nửa Nguyệt Lang Mâu nắm trên tay, vận khởi thiên ngoại phi tiên cách không ném ra ngoài, lưu lại cho ta. Ba vị vương tử bên người các tử sĩ, nhìn thấy Hoàng tứ Hỉ phát mâu một khắc, đã nhao nhao vọt lên trên trời, chuẩn bị cầm thân thể mình đến ngăn cản Hoàng tứ Hỉ mâu kích. Nhưng Hoàng tứ Hỉ tuần tự kết hợp Trường Sinh Quyết cùng Từ Hàng Kiếm điện sau, vũ lực tu vi đã đạt đến tiên nhân hợp nhất, hắn hiện đang thi triển thiên ngoại phi tiên có thể tại bên ngoài trăm trượng khai sơn phá phong. Dù cho những cái kia tử sĩ thân treo tấm chắn, nhưng vẫn bị một nửa Nguyệt Lang Mâu nhẹ nhõm xuyên thủng, phốc, một tiếng, tinh chuẩn đâm người Sử La Hậu Tâm, một mâu chấn vỡ hắn nội phủ, đem hắn cắm đầu đinh chết tại đất đông cứng bên trong. Còn lại Hiền Lợi, Đột Lợi hai cái vương tử, nhìn thấy Sử La vương tử mất mạng một màn, dọa sắc mặt trắng bệch, lập tức chia binh hai đường, chia ra đảo vòng. Hiền Lợi tại Kim Lang quân tốt chen chúc hạ, tập thể hướng phương Nam Âm Sơn lớn Lợi vương thành phương hướng bỏ chạy. Đột Lợi tại thủ tịch hộ vệ Lý Danh Xạ nghiêm mật hộ vệ bên trong, thay đổi ngựa hướng, hướng Tháp Bố Hà nói bờ bên kia rục ngựa phi nước đại. Lúc này chư bộ tù trưởng binh mã đều đã trùng sát tới bên này, cùng Đột Quyết quân tốt chiến làm một đoàn, bờ bên kia chỉ còn lại từng dãy trướng bao, cũng không có mấy người ảnh, Đột Lợi cùng Lý Danh Xạ đã cảm thấy bờ bên kia thế cục tương đối an toàn. Ai ngờ hai người vừa mới đạp vào đường sông tầng băng, liền nghe phanh, một chút nổ vang, tầng băng vỡ ra một cái đại lỗ thủng, từ đó nhảy lên một đầu hẹp dài bích ảnh. Không chờ hai người thấy rõ bích ảnh chân dung, một đoàn nồng đậm chi cực xương mù màu lục đã theo Đột Lợi đỉnh đầu khuyết tán mà xuống, trong nháy mắt bao phủ Đột Lợi toàn thân. Phanh, tiếng vang truyền đến. Đột Lợi cả người lẫn ngựa tê liệt ngã xuống tại trên mặt băng, thân thể bị xương mù màu lục ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, không có một tia hoàn hảo da thịt, Đột Lợi cũng đã độc phát thân vong, bất ngờ giết tại chỗ, căn bản không có mảy may nghĩ cách cứu viện cơ hội. Đột Lợi bảo Tiêu Lý Danh Xạ gấp rìm ngựa cương đình chỉ tại nguyên chỗ, túi đầu liếc mắt nhìn Đột Lợi thi thể, lập tức lên cơn giận dữ, hung dữ tiếp cận đã hiển lộ thân hình tiểu ma long, nghiêm nghị mắng chửi, "Súc sinh, ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây." Tiểu ma long nghe không hiểu hắn huyên tuyên Đột Quyết lời nói, cũng không nhìn uy hiếp của hắn, thân hình thoát một cái, một lần nữa chui trở về kẽ nước băng tuyết, tại dưới sông phi tốc và chạm tầng băng. Trong chốc lát, trong phạm vi cho phép mặt băng liền nhao nhao bại đức, Lý Danh Xạ cùng bên người trên trăm vị nuôi ưng hộ vệ, phần phật, một tiếng rơi vào nước sông. Những này nuôi ưng hộ vệ tất cả nuôi dưỡng trên trăm đầu ngốc ưng, phát động nguy cơ phản ứng, cùng nhau dương cánh bay cao, xoay quanh tại trên mặt sông không. Lý Danh Xạ võ công cao cường, tại trên lưng ngựa mạnh mẽ giẫm mạnh, thân ảnh cao vọt bay lên, tránh khỏi rơi xuống nước có trạng. Nhưng là không chờ Lý Danh Xạ xông về bên bờ, tiểu ma long đã trồi lên mặt sông, nhảy lên trên trời, thoáng chốc phun ra kéo dài hơn 10 trượng không gian xương độc, ngăn trở Lý Danh Xạ đường đi. Lý Danh Xạ kiêng kỵ tiểu ma long kịch độc, không dám cưỡng ép xuyên thủng vũ khu, liền để thân hình hạ xuống, một bên giơ cánh tay lên, phóng thích trên cánh tay cái kia mang có giả chế mũ giáp liệp ưng, như toàn đánh giết tiểu ma long. Kết quả liệp ưng dương cánh tới tiểu ma long bên người lúc, nghe thấy tiểu ma long cao vút kêu to, lập tức run lẩy bẩy, nhanh như chớp rơi xuống bên bờ, liền phảng phất trung tâm thần tử gặp mặt không ai bị nổi đế vương giống như, bắt đầu nghe theo tiểu ma long hiệu lệnh. Trên mặt sông xoay quanh trên trăm đầu ngốc ưng càng là có học dạng, nhao nhao bay thấp tại liệp ưng sau lưng. Rõ ràng, tiểu ma long xem như thượng cổ linh thú, đối ngốc ưng loại này bình thường sinh vật, nắm giữ tiên thiên tính huyết mạch khắc chế. Chỉ thấy tiểu ma long lại một tiếng tê minh, liệp ưng liền dẫn trên trăm đầu ngốc ưng, vươn ra lợi trảo, chen chúc nhào về phía rơi Lạc Hà nói Lý Danh Xạ. Lý Danh Xạ thấy ưng nhóm khởi sướng phản loạn, lúc này đạp trên mặt sông bằng nước, hướng bên bờ gấp chạy, kết quả hắn chạy trốn tới nửa đường lúc, đối diện đụng vào bị tiểu ma long cuốn lên từ nước, bịch cắm Lạc Hà trong nước. Chương 378, Chân Long Khả Hãn 2, chương 378, Chân Long Khả Hãn 2. Một khi tới dưới sông, chính là tiểu ma long tung hoành địa bàn, nó nhanh chóng vây quanh Lý Danh Xạ rơi xuống thủy vực phóng thích kịch độc, Lý Danh Xạ toàn thân da thịt lọt vào ăn mòn, đau hắn ý thức mơ hồ, rất nhanh liền nặng Lạc Hà đáy, rốt cuộc chưa thể trồi lên. Tiểu ma long giết chết Lý Danh Xạ về sau, hô, xông ra mặt sông, hoành không na gì, tiến đến cùng Hoàng tứ Hỉ tụ hợp, ương nhóm theo đuôi tại sau lưng nó, dọc đường chỗ, chỉ cần đụng vào kỵ binh, tiểu ma long nhất định cuồn phún xương độc, ương nhóm thì sẽ bao vây chặt đánh, không cho kỵ binh thoát đi xương độc khu vực. Sát na ở giữa, xương độc đã tràn ngập cách xa mấy dặm, Đột Quyết binh mã thương vong hơn vạn, chư bộ tù trưởng dưới trướng kỵ binh cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Khiết Đan A bảo giáp, hồi hột Bồ Tát, mặt hạt thiết phất do thấy tiểu ma long địch ta không phân, dẫn ưng nhóm gặp người liền giết, nhao nhao hướng Hoàng tứ Hỉ gọi hàng, "Hàng Long đại tông sư, chúng ta là tại cho ngươi hiệu mệnh, truy sát Đột Quyết chó. Xin ngươi ước thúc dưới trướng chân long cùng thần ưng, đừng đối ta nhóm phát động công kích a." Ba người lúc trước đã từng hàn huyên tới Hoàng tứ Hỉ nuôi coi chân long, khó mà chứng thực chân long thật giả, hiện tại ba người đã tin tưởng không nghi ngờ, đều tại phân thần nghĩ thầm, chẳng lẽ trung thổ bên trong thật tồn tại có chân long thiên tử khả hãn. Hoàng tứ Hỉ nghe thấy ba người gọi hàng, liền hướng tiểu ma long phát một đạo truyền âm. Tiểu ma long nghe được Hoàng tứ Hỉ triệu hoán, dẫn ưng nhóm thoát ly mặt đất, sẽ không tiếp tục cùng kỵ binh giao chiến, bọn chúng bay lên cao hơn 10 trượng giữa không trung, hoành không na di tới Hoàng tứ Hỉ đỉnh đầu, bắt đầu phối hợp Hoàng tứ Hỉ truy sát Hiền Lợi. Đột Quyết vương đình người có quyền thế nhất vật, thủy tất khả hãn, võ tôn tất huyền, vương tử Sử La, Đột Lợi, hộ vệ Đôn Dục Cốc, Lý Danh Sạc đã toàn bộ mất mạng tại tháp Bố Hà bờ, giờ phút này chỉ còn lại Hiền Lợi vương tử một người. Chỉ cần giết Hiền Lợi, đông bộ Đột Quyết liền không còn có hy vọng thủ lĩnh, nhất định phải lâm vào chia năm xẻ bảy cục diện bên trong. Mà Đột Quyết tinh nhuệ Kim Lang kỵ binh, hơn phân nửa đều đi theo tại Hiền Lợi sau lưng, dọc theo tháp Bố Hà bờ, hướng vương đình đại lợi thành dục ngựa đi nhanh. Rất nhanh, vạn mã buôn đằng kỵ binh đã dọc đường Tuyên Vĩnh ẩn núp sơn phong dưới chân. Lúc trước Hoàng tứ Hỉ cùng Tuyên Vĩnh cùng một chỗ tại đỉnh núi quan sát địa hình. Hoàng Tứ Hỉ xuống núi trước đó đã từng căn dặn Tuyên Vĩnh, mặc kệ dưới núi đánh thành bộ dáng gì, đều để hắn chờ ở trên đỉnh núi. Hắn không có vi phạm Hoàng Tứ Hỉ mệnh lệnh, nhưng cũng không phải không có việc gì. Hắn tại Hoàng Tứ Hỉ rời đi trong lúc đó, vận chuyển đại lượng hòn đá, bày ra tại đỉnh núi bên dưới, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chờ hắn trông thấy đột quyết Kim Lang binh lọt vào Hoàng Tứ Hỉ truy sát, sắp dọc đường chân núi lúc, lập tức thôi động hòn đá, xuôi theo sơn lăn xuống mà xuống. Đột quyết chiến mã nhận đá lăn kinh hãi, nhao nhao đứng thẳng người lên, không dám tiếp tục tiến lên. Đột quyết Kim Lang binh không cách nào, chỉ có thể thay đổi phương hướng, ý đồ xuyên việt kết băng đường sông, lách qua sơn phong đi đường. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ nhìn thấy phía trước đá lăn thế cục lúc, đã trước một bước ra hiệu tiểu ma long, chui vào đường sông đụng nát tầng băng, hoàn toàn cắt đứt đột quyết Kim Lang binh đường lui. Cứ như vậy, đột quyết Kim Lang binh liền bị ép ngưng lại ngay tại chỗ, bắt đầu cùng Hoàng Tứ Hỉ, chư bộ tù trưởng thống lĩnh gần vạn binh mã triển khai liều chết chém giết. Cả trang huyết chiến kéo dài hơn nửa ngày. Lúc mới đầu, đột quyết Kim Lang binh khí lấy nhiều người ưu thế, như cũ có thể ngăn chặn trừ bộ binh mã. Bất quá khi Hoàng Tứ Hỉ tại trong vạn quân sử dụng hàng long kiếm chém xuống hiệt lợi đầu lâu lúc, đột quyết Kim Lang binh xuất hiện tan tác, bọn hắn đã mất đi tất cả thủ lĩnh, biến năm bẻ bảy mảng, lại không ý chí tác chiến, trong kinh hoàng bắt đầu chia đầu pha vây, cái này cho chư bộ tù trưởng binh mã đối bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Trận này huyết chiến tới cuối cùng, một nửa đột quyết Kim Lang binh toàn bộ chôn vùi tại tháp Bố Hà Bờ, còn lại một nửa chật vật trốn hướng về phía thảo nguyên bốn phương tám hướng. Hoàng Tứ Hỉ cùng chư bộ binh mã thành người thắng sau cùng. Đợi đến huyết chiến lắng lại, lại không cái gì đánh nhau. Kéo dài trong vòng hơn 10 dặm trên bờ sông, tất cả đều là chư bộ tù trưởng binh mã khoan thai thanh lý chiến trường cục diện lúc. Chư bộ hơn 10 vị tù trưởng, không hẹn mà cùng đám xúm nhau tới Hoàng Tứ Hỉ chung quanh. Khiết Đan A Bảo Giáp, Hồi Hột Bồ Tát, Mặt Hạt Thiết Phất Do vì thắng được Hoàng Tứ Hỉ hảo cảm, làm mấy chục tù trưởng mặt, đối Hoàng Tứ Hỉ lĩnh ngọn. Ba người tung người xuống ngựa, hướng Hoàng Tứ Hỉ quỳ một gối xuống, như là trầu mừng giống như la lên, ta Khiết Đan bộ lạc, Hồi Hột bộ lạc, Mặt Hạt bộ lạc, tại Thiên Minh nước, nguyện làm chân long tiên tử khả hãn thần dân, thay chân long tiên tử khả hãn bảo hộ trung thổ biên cương, tiêu diệt đại thảo nguyên tất cả không hiệu chung người, thiên hoang địa lão. Tuyệt không phản bội. Mặc dù ba người đều có dạ tâm, lại không chút nào thay thế đột quyết suy nghĩ. Bởi vì trước mắt hủy diệt vương đình vẹn vẹn đông bộ đột quyết, phía tây còn có một cái đột quyết người sáng lập quái vật khổng lồ, ba chiếm rộng lớn vô ngần tây vực chi địa. Chờ đông bộ đột quyết hủy diệt tin tức truyền đến tây bộ đột quyết, đến lúc đó tây bộ đột quyết vương đình tất nhiên sẽ môi hở răng lạnh, tận lên đột quyết binh mã, hướng mạc Bắc Thảo Nguyên khởi xướng trả thù. Nếu như Khiết Đan A Bảo Giáp, Hồi Hột Bồ Tát, Mặt Hạt Thiết Phất Do không hướng Hoàng Tứ Hỉ xưng thần, bọn hắn đều có tư tâm muốn tại mạc Bắc trên Thảo Nguyên tự lập, như vậy bọn hắn sẽ thành tây bộ đột quyết trả thù đệ nhất nhân tuyển. Nhưng nếu bọn hắn đầu nhập vào tại Hoàng Tứ Hỉ dưới trướng, làm Hoàng Tứ Hỉ thần tử, như vậy chờ Tây Bộ Đột Quyết Vương đỉnh thống binh đánh tới lúc, liền có thể mời Hoàng Tứ Hỉ đè vào tuyến đầu, nhường Hoàng Tứ Hỉ đi gánh chịu lớn nhất phong hiểm. Ở đây hơn 10 vị bộ lạc tù trưởng, tất cả đều tiên đoán được tương lai Tây Bộ Đột Quyết nguy cơ, bọn hắn liền học Khiết Đan A Bảo Giáp, Hồi Hột Bồ Tát, Mặt Hạt Thiết Phất Do diễn xuất, quỳ rạp xuống đất, hướng Hoàng Tứ Hỉ xưng thần. Bọn hắn giọng điệu không khác chút nào, ta bộ nguyện ý hướng tới Chân Long Khả Hãn hiệu trùng, cam vi thần dân, thay Chân Long Khả Hãn chăn thả một phương, thiên hoàng địa lão, tuyệt không phản bội. Đã ở đây tù bộ dạng như thế tỏ thái độ, như vậy mạc Bắc mấy ngàn dặm thảo nguyên địa bàn phải làm thế nào phân chia, đem hoàn toàn do Hoàng Tứ Hỉ định đoạt. Hoàng Tứ Hỉ quét mắt một cái quỳ xuống trên mặt đất các tù trưởng, nhàn nhạt nói một câu, các ngươi trước theo ta vượt qua âm sơn, tiến đến công hãm đột quyết vương đỉnh đại lợi thành, đến lúc đó ta lại cho các ngươi phân phối nguyên thuộc đột quyết người thảo nguyên lãnh địa. Chư bộ tù trưởng cùng kêu lên trả lời, nguyện tuân chân long khả hãn chi lệnh. Hoàng Tứ Hỉ lập tức khoát tay chặn lại, toàn quân lên ngựa, xuất phát đại lợi thành. Theo gần vạn chư bộ binh mã lên đường, Tiên Vĩnh cũng theo dưới đỉnh núi đến, hắn tới Hoàng Tứ Hỉ phía sau người, thấp giọng xin chỉ thị một câu, Lang quân, còn muốn hay không ta lại đi thông chi Lý Tĩnh Lang quân. Hoàng Tứ Hỉ chạy đến tháp Bố Hà trước đó giao phó Lý Tĩnh, trở về Mã ấp quận cùng địch tiểu quân Ngõa Cương tụ hợp, sau đó thống lĩnh quân Ngõa Cương cho tiến đánh đại lợi thành làm chuẩn bị. Giờ phút này Hoàng Tứ Hỉ đã hiệu lệnh thảo nguyên chư bộ tù trưởng binh mã đầy đủ đánh hạ đại lợi thành, Tuyên Vĩnh liền không nắm chắc được phải chăng còn cần Lý Tĩnh cùng quân Ngõa Cương. Hoàng Tứ Hỉ lập tức phân phó Tuyên Vĩnh, ngươi lập tức trở lại, thông chi Lý Tĩnh, nhường hắn cùng địch tiểu dẫn đầu Ngõa Cương huynh đệ, đóng quân tại đại lợi thành bên ngoài, chờ lấy ta đưa tin. Hoàng Tứ Hỉ dự định vô cùng đơn giản, trước hết để cho chư bộ tù trưởng binh mã đi cùng đại lợi thành quân coi giữ liều mạng, chờ dẹp xong đại lợi thành sau, lại để cho Lý Tĩnh cùng địch tiểu thống binh vào thành hái quả, lấy đi đại lợi thành bên trong chứa đựng toàn bộ tài bảo, dê bò cùng lương thực. Nếu như chư bộ tù trưởng lòng mang bất mãn, dám can đảm tranh đoạt đại lợi thành bên trong vật tư, như vậy Hoàng Tứ Hỉ sẽ để cho Lý Tĩnh thống binh tiêu diệt bọn hắn, hoàn toàn xóa đi bộ lạc của bọn hắn, xong hết mọi chuyện. Tương lai Hoàng Tứ Hỉ nhằm vào Mạc Bắc Thảo Nguyên trải qua hơi kế sách, cuối cùng chỉ có một cái, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chương 379, truyền hịch mà định ra. Chương 379, truyền hịch mà định ra, 1. Đại lợi thành. Chư bộ tù trưởng thống lĩnh riêng phần mình binh mã, giống như là thủy triều tuôn ra vào trong thành, đem bọn hắn đọc lại mấy chục năm oán hận, toàn bộ phát tiết tại lưu thủ đột quyết trên thân người. Chờ Tuyên Vĩnh trở về thương đầu hà truyền tin, Lý Tĩnh cùng địch kiểu bọn người dẫn mấy ngàn Ngõa Cương nghĩa binh đuổi tới đại lợi thành hạ lúc, đột quyết vương đỉnh đã bị triệt để công hãm. Lý Tĩnh cưỡi chiến mã, đứng thẳng tại rộng mở vương đỉnh chỗ cửa thành, ngắm nhìn phụ cận phơi thây đột quyết quân tốt, rào rạt thiêu đốt trên bao phòng kế toán, chỉ cảm thấy thoáng như một giấc chiêm bao. Từ khi Hoàng Tứ Hỉ làm hắn trở về cùng địch tiểu tụ hợp, hắn ở trong lòng lặp đi lặp lại thôi diễn tiến đánh đại lợi thành sách lược, kết quả hắn tất cả mưu đồ đều không có cử đi bất kỳ công dụng gì. Hoàng Tứ Hỉ vậy mà dựa vào sức một mình liền đặt xuống đột quyết vương đỉnh, nhường Lý Tĩnh có thể không tổn hại một binh một tốt, liền nhẹ nhõm tiếp quản làm tòa thành trì, cùng Âm Sơn chi nam toàn bộ đột quyết lãnh địa. Lý Tĩnh trong lòng hơi có vẻ thất lạc, bởi vì hắn đánh mất trên chiến trường kiến công lập nghiệp cơ hội, nhưng cùng lúc hắn cũng rất cảm thấy phấn chấn, bởi vì làm thai họa Bắc Cương Hồ bắt thú ác tính đã bị phá hủy tăng dã. Lang quân ám sát bắt đầu chắc chắn chi chiến như bẻ cánh khô, đánh hạ Đột Quyết Vương Đình như lấy đồ trong túi. Lý Tĩnh vòng nhìn Tả Hữu, phát một câu cảm thán. Chờ một trận chiến này tin tức truyền khắp thảo nguyên, chỉ cần Lang quân như cũ tại thế, cũng sẽ không có bất kỳ hồ bắt dám can đảm nuôi thả ngựa vượt qua âm sơn. Lang quân chỉ bằng hắn uy danh hiển hách, cũng đủ để che chở trung thổ Bắc Cương mấy chục năm an toàn. Lang quân vẹn vẹn diệt Đông Bộ Đột Quyết khả hãn, Đột Quyết phân tán tại Mạc Bắc trên thảo nguyên bộ lạc binh mã cũng không có bị tiêu diệt, bọn hắn vẫn có Đông Sơn tái khởi thực lực thôi. Hồng Phất Nữ nói tiếp, huống hồ phía tây còn có một cái Đột Quyết Vương Đình, nếu như Mạc Bắc bộ lạc liên hợp lại nên đón Tây Bộ Vương Đình nhập tắc, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không lại đến thu phục mất đất? Đột Quyết danh xưng không dây cùng trăm vạn, bọn hắn xác thực có thể tổ chức nhiều như vậy binh lực, nhưng là có Lang quân vũ lực uy hiếp, ai có lá gan lãnh đạo bọn hắn? Lý Tĩnh thoải mái cười một tiếng. Lang quân có thể ở trong Thiên Quân Vạn Mã đâm chết Thủy Tất Khả Hãn cùng Võ Tôn Tất Huyền, Tây Đột Quyết Vương Đình bên trong phải chăng có cùng Tất Huyền vũ lực tương đối người? Một cái cũng không có. Bọn hắn e ngại Lang quân trạm thủ hành động, tuyệt đối không còn dám nhúng chàm Đại Lợi Thành, thậm chí không dám cầm binh tiến vào Mạc Bắc Thảo Nguyên. A, Lý Minh lời nói rất là. Cưỡi ngựa đứng tại Lý Tĩnh bên trái Từ Thế Tích, cười phát biểu cái nhìn của mình. Càng là quý tộc, càng là thiết mệnh. Tây Đột Quyết Vương Đình không những không dám cho bọn hắn Đông Bộ Đột Quyết Tôn thất báo thủ, ngược lại sẽ chủ động hướng Lang quân cầu hòa, xác định song phương biên giới, không xâm phạm lẫn nhau. Dùng cái này đem đổi lấy Lang quân không đi ám sát lời hứa của bọn hắn. Từ Thế Tích cùng Lý Tĩnh tất cả đều nhận định, Tây Đột Quyết tuyệt đối không còn dám trêu chọc Hoàng Tứ Hỷ, bọn hắn nhiều nhất là đi tìm tham dự phản loạn khiết đan, hồi hột, mặt hạt chư bộ suối quẩy, khẳng định không dám cùng Hoàng Tứ Hỷ dưới trướng binh mã tiếp tục giao phong. Lý Tĩnh quay đầu nhìn Từ Thế Tích một cái, thở dài, chỉ mong Tây Đột Quyết Vương Đình đúng như Thế Tích linh giảng, chủ động đến đây cầu hòa, cứ như vậy, chúng ta liền có an ổn hoàn cảnh, quản lý định tương quận rồi. Đông Bộ Đột Quyết Vương Đình đại lợi thành chỗ sắc lạc xuyên nông trường, thuộc về Bắc Cương tuyệt đối chiến lược yếu địa, lưng tựa âm sơn dãy núi đạo này tâm chắn thiên nhiên, đối mặt Bắc Thảo Nguyên ngăn cách bên ngoài. Sắc lạc xuyên kéo dài mấy trăm dặm bình nguyên, thổ địa phì nhiêu, nguồn nước phong phú, đã có thể nhường dân chăn nuôi chăn thả, lại có thể nhường nông dân cày ruộng, đồng thời chấn giữ biên quan, có thể đối đại tùy mã ấp, sóc phương chờ quận tiến hành tiến quân thần tốc đả kích. Cũng có thể nói, chỉ cần Hoàng Tứ Hỷ toàn bộ chiếm hữu sắc lạc xuyên, tương lai liên tục không ngừng di cư hán dân tới, Bắc Cương liền có thể nên đón trường trị tự an. Bất quá Lý Tĩnh cũng không phải gối cao không lo, hắn lại đối Từ Thế Tích nói rằng, Tây Đột Quyết Vương Đình không dám tới treo chọc Lang quân, lại có khả năng cùng đại tùy biên cương thế lực cấu kết, giật dây những thế lực này không ngừng xâm phạm chúng ta. Kia có thế nào? Từ Thế Tích lơ đễnh. Từ khi Đột Quyết quật khởi đến nay, mấy chục năm ở giữa xâm nhập chúng ta trung thổ bao nhiêu lần? Bắc Cương cùng Tây Cương hơn 10 quận, cái nào một quận không có bị Đột Quyết cướp bóc qua, cái nào một hộ bách tính không có bị Đột Quyết thai hòa qua? Từ xưa đến nay, Thảo Nguyên bộ lạc ngay tại không biết mệt mỏi xâm lấn trung thổ, trường thành cũng không ngăn cản được bọn hắn xuôi nam cướp bóc gia tâm, các triều đại đổi thay biên cương bách tính, tất cả đều thâm thụ Thảo Nguyên kỵ binh độc hại nỗi khổ. Đây là mọi người đều biết sự tình. Từ Thế Tích càng nói, khẩu khí càng lộ ra lòng đầy căm phẫn, Lang quân chém đầu Thủy Tất Khả Hãn cùng Võ Tôn Tất Huyền tin tức một khi truyền ra, biên cương hơn 10 quận bách tính khẳng định sẽ lấy Lang quân như thiên lôi sai đầu đánh đó, chỉ cần chúng ta phái binh đi qua, công chiếm biên cương chư quận không phải nan đề, chỉ cần chúng ta nắm giữ biên cương lãnh địa, Tây Đột Quyết lại nên như thế nào cấu kết. Lý Tĩnh sau khi nghe xong cười không nói, nghĩ thầm vị này Từ Thế Tích lao đệ là đầy ngập giá vọng, kiến công lập nghiệp tâm tình so với mình càng thêm mãnh liệt, nhưng chính là như vậy một vị khát vọng chinh chiến tướng soái chi tài, lại vì Hoàng Tứ Hỷ cam tâm tình nguyện ẩn cư tại biệt sơn. Lý Tĩnh trong lòng minh bạch, chỉ sợ Từ Thế Tích không giờ khắc nào không tại chờ đợi Hoàng Tứ Hỷ triệu hoán. Trên thực tế, mấy ngày trước Từ Thế Tích tiếp vào Đỗ Thúc Phương truyền tin, nhường hắn bắc thượng biên quan lúc, tâm tình của hắn vẫn ở vào phấn khởi trạng thái. Lúc trước Từ Thế Tích không nguyện ý tham gia ngõa cương trại địch lượng cùng Lý Mật chi tranh, liền tìm nơi nương tựa tới Hoàng Tứ Hỷ dưới trướng, bởi vì hắn không chắc Hoàng Tứ Hỷ phải chăng có tranh bá thiên hạ suy nghĩ, liền làm xong lần cư dự định. Hắn đã từng đối Hồng Nhan chi kỷ Thẩm Lạc Nhạn có lời, không thể trở thành thiên hạ danh tướng, cũng có thể trở thành võ lâm danh gia. Hắn quyết tâm đi theo Hoàng Tứ Hỷ lúc, đã làm tốt ẩn cư biệt sơn, lặn tù võ đạo chuẩn bị. Nhưng là đối với võ lâm danh gia mà nói, hắn từ đầu đến cuối đối lãnh binh đánh trận, thành vì thiên hạ danh tướng càng thêm nhu cầu danh lợi, đây mới là chí hướng của hắn chỗ. Cho nên khi Đỗ Thúc Phương mang theo Hoàng Tứ Hỷ miệng tin tức tìm tới Từ Thế Tích lúc, Từ Thế Tích mới có thể kích động như thế. Bên này Từ Thế Tích cùng Lý Tĩnh trò chuyện vui vẻ, mà đạp ngựa Từ Thế Tích bên người Tiếu Quân sư Thẩm Lạc Nhạ lại có vẻ buồn rầu không vui, sắc mặt nàng đều ở lộ ra một cỗ sầu lo, giống như là đầy bụng tâm sự. Nàng đợi Từ Thế Tích cùng Lý Tĩnh đình chỉ trò chuyện, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Địch Tiểu cùng Đỗ Thúc Phương, thấp giọng nói rằng, tháng trước Lý Mật muốn đối Địch Long Đầu ra tay, ta đã từng khuyên qua Lý Mật, nhường hắn không cần sống mái với nhau, nhưng hắn cũng không có nghe theo ý kiến của ta, ta biết chuyện không cách nào vãn hồi, liền lập tức rời đi Ngoa Cương trại, tiến đến biệt sơn tìm kiếm Thế Tích. Nàng sớm tại Lý Mật mưu sát Địch Nhượng trước đó, đã thoát ly Ngoa Cương trại, tiến về biệt sơn đi tìm nơi nương tựa Từ Thế Tích. Mặc dù nàng khâm phục Lý Mật tài trí, nhưng tài trí so ra kém cái thế vũ lực, nàng lo lắng Lý Mật giết chết Địch Nhượng sau sẽ dẫn tới Hoàng Tứ Hỷ, đến lúc đó hậu quả không cách nào thu thập, liền quả quyết rời đi Ngoa Cương trại. Nàng tiếp tục nói với mọi người, ta tới biệt sơn sau, đem Lý Mật tâm lưu, một chữ không sót đều tiết lộ cho Thế Tích, ta cũng không hề có lỗi với Địch Long Đầu, đợi lát nữa gặp Hoàng Lang Quân, còn mời chư vị cho tiểu nữ tử làm chứng, đừng cho Hoàng Lang Quân hiểu lầm ta. Từ Thế Tích dù sao cùng Thẩm Lạc Nhạn hữu tình, liền mở miệng giúp đỡ. Lạc Nhạn hoàn toàn chính xác đem Lý Mật ám sát Địch Long Đầu mưu đồ toàn bộ nói cho ta biết, nhưng lúc đó Lang Quân đã đi xa, ta cũng không rõ ràng Lang Quân ở nơi nào, thế là ta đem tin tức thông chi cho Tống gia nương tử Tống Ngọc Trí. Khi đó Hoàng Tứ Hỷ đang chạy về kinh thành trên đường, Từ Thế Tích căn bản liên lạc không được Hoàng Tứ Hỷ. Nhưng Hoàng Tứ Hỷ rời đi biệt sơn lúc, đã từng đem Tống Ngọc Chí tư nhân con dấu giao cho Từ Thế Tích, nếu như Biệt Sơn thư viện tao ngộ cường đạo tiến đánh, Từ Thế Tích ngăn cản không nổi, có thể cầm con dấu hướng Tống Việt cầu viện. Từ Thế Tích tiện tay nắm con dấu tìm kiếm Tống Ngọc Chí, trong thời gian này Lý Mật quả quyết độc thủ, thành công đâm chết rồi Địch Nhượng. Từ Thế Tích liền đem Địch Nhượng tin chết thông chi Tống Ngọc Chí. Tống Ngọc Chí lại ngựa không dừng vó đi Thiên Lý Cương, cùng đi Địch Tiểu cùng một chỗ Bắc Thượng Ngoa Cương trại. Lại về sau, Địch Tiểu cùng Đồ Thúc Phương, Tuyên Vịnh nắm giữ phương Bắc thương đội, tiến về kinh thành cùng Hoàng Tứ Hỷ tụ hợp. Chương 379, truyền hịch mà định ra, 2, chương 379, truyền hịch mà định ra, 2. Ngoa Cương trại Long Đầu Địch Nhượng bị mưu sát, Địch Tiểu Bắc Thượng tế điện vong phụ tiền căn hậu quả, chính là như vậy. Từ Thế Tích nhìn qua Địch Tiểu, tiếp tục giữ gìn Thẩm Lạc Nhạn, Lạc Nhạn đã hết sức, nàng cũng không hề có lỗi với Địch Long Đầu địa phương, mời thiếu chủ không nên trách trách nàng. Địch Tiểu biết Thẩm Lạc Nhạn là Lý Mật tâm phúc quân sư, coi như hiện tại thoát ly Lý Mật, nhưng Thẩm Lạc Nhạn đã từng trợ giúp Lý Mật đối phó Địch Nhượng hành vi, như cũng nhường Địch Tiểu cảm thấy bất mãn. Địch Tiểu đối Thẩm Lạc Nhạn liền không có sắc mặt tốt, miệng bên trong lẩm bẩm một câu, đã từ đại ca nói như vậy, ta chắc chắn sẽ không quấy Thẩm quân sư, nhưng là thấy Hảo Hán ca, ta sẽ không cho Thẩm quân sư làm cái gì chứng. Hảo Hán ca có nguyện ý hay không thu lưu Thẩm quân sư, cái này không liên quan gì đến ta. Lần này Thẩm Lạc Nhạn đi theo Từ Thế Tích Bắc Thượng, chính là vì tìm nơi nương tựa Hoàng Tứ Hỷ, nhưng nàng biết Hoàng Tứ Hỷ đối nàng ấn tượng không tốt, nàng liền chủ động đề cập Địch Nhượng sự tình, nhường đám người cho nàng làm chứng, cùng một chỗ tại Hoàng Tứ Hỷ trước mặt biện hộ cho. Từ Thế Tích thấy Thẩm Lạc Nhạn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, nghiêng đầu an ủi một câu, Lang Quân vừa mới đánh xuống Định Tương quận, lập tức còn muốn tiến đánh Lưu Vũ Châu cùng Lương Sư Đô, chính là lúc dùng người, hắn sẽ lưu lại ngươi. Thẩm Lạc Nhạn nói, nếu như Lang Quân bằng lòng dùng ta, ta liền xung phong, mang binh tập kích bất ngờ Lưu Vũ Châu cùng Lương Sư Đô hang ổ. Một bên Đồ Thúc Phương cùng Tiên Vĩnh nghe thấy lời nói này, trong lòng rất là không cam lòng, nghĩ thầm, chúng ta trước đi theo tại Lang Quân dưới trướng, thật muốn đánh trận đầu, cũng là chúng ta đi trước, chỗ nào vòng tới ngươi một cái nữa lưu hạng người. Bọn hắn vô cùng náo nhiệt đàm luận đến nơi đây. Khiết Đan A Bảo Giáp, Hồi Hột Bồ Tát, Mặt Hạt Thiết Phất Do cưỡi ngựa xông ra khỏi cửa thành, ôm quyền hướng bọn họ hô, xin hỏi ai là Lý Tĩnh tướng quân, Từ Thế Tích tướng quân. Lý Tĩnh cùng Từ Thế Tích cùng nhau hoàn lễ, trả lời, chúng ta chính là ba vị thống lĩnh, có cái gì chỉ giáo? Khiết Đan A Bảo Giáp cười nói, Chân Long Khả Hãn có lệnh, mệnh hai vị tướng quân vào thành, tiến đến yết kiến. Lý Tĩnh lập tức hỏi, Lang Quân trước mắt chờ ở nơi nào? Hồi Hột Bồ Tát ngón tay cửa thành, hắn tại Thủy Tất Khả Hãn trong lều vua, đang cùng Đại Tùy Nghĩa Thành công chúa gặp gỡ. Trước cửa thành những kỵ binh này sẽ cho các ngươi làm dẫn đường, dẫn các ngươi tiến đến vương chướng yết kiến Chân Long Khả Hãn. Chư vị mau mời thôi. Lý Tĩnh cùng Từ Thế Tích nhau nhau ô quyền, làm phiền. Sau đó thống lĩnh mấy ngàn Ngoa Cương nghĩa binh cùng đi Hồng Phất Nữ, Địch Kiều, Thẩm Lạc Nhạn, Đồ Thúc Phương, Tuyên Vĩnh cùng một chỗ vào thành, tiến đến thấy Hoàng Tứ Hỷ. Chờ vào thành sau, Địch Kiều quay đầu hỏi thăm Lý Tĩnh cùng Từ Thế Tích, Lý đại ca, Từ đại ca, Nghĩa Thành công chúa có phải hay không trước gả cho Đột Quyết Khải Dân Khả Hãn, chờ Khải Dân Khả Hãn sau khi chết, Nghĩa Thành công chúa lại gả cho Khải Dân Khả Hãn nhi tử Thủy Tất Khả Hãn. Lý Tĩnh cùng Từ Thế Tích nhau nhau cười khổ, xác thực không giả. Đây là trên thảo nguyên thu kế cưới tập tục, khái quát mà nói chính là tử kế phụ thê, huynh cuối cùng đệ cùng, là chỉ trượng phu tại sau khi qua đời, thê tử sẽ bị trượng phu huynh đệ, con trai trưởng hoặc cái khác nam tính thân thuộc thu nạp làm vợ. Đại Tùy Nghĩa Thành công chúa liền cùng lúc gả cho hai cha con. Địch Tiêu Phi, một tiếng, những ngày man gì, thật sự là không có chút nào liêm sỉ. Thẩm Lạc Nhạn bĩu môi tiếp một câu lời nói, bọn hắn nào chỉ là không có liêm sỉ. Những ngày man gì, sợ uy mà không có đức, bọn hắn chỉ tin tưởng võ công cùng bạo lực, ai có thể đem bọn hắn đánh gập cả người, bọn hắn mới có thể hướng ai xưng thần, trừ cái đó ra, bất kỳ đối bọn hắn nhân nghĩa cùng ưu đãi, bọn hắn cũng sẽ không mang ơn. Địch Tiêu nghe vậy sững sờ, trở lại sau chỉ ngoài cửa thành Khiết Đan A Bảo Giáp, Hồi Hột Bồ Tát, Mặt Hạt Thiết Phất Do, ba cái kia man di có phải hay không đã bị Hảo Hán ca đánh phục, cam tâm tình nguyện làm Hảo Hán ca trung quyền. Thẩm Lạc Nhạn mỉm cười, đây là đương nhiên. Nếu không phải Hoàng Lang quân võ công cái thế, bọn hắn cũng sẽ không đối chúng ta khách khí như vậy. Nhưng nói trở lại, bọn hắn cũng đúng là thiểu đánh, tốt nhất thường thường đi thảo nguyên thu thập bọn họ dừng lại, giết gà dọa khỉ, bọn hắn mới biết thành thành thật thật tại trên thảo nguyên chăn thả, mà sẽ không lại lên xâm nhập phía nam mảy may suy nghĩ. Địch Kiều, Lý Tĩnh, Từ Thế Tích, Hồng Phất Nữ bọn người nghe đến đó, không khỏi ầm vang cười to. Cỗ này tiếng cười xa xa khuyết tán tới chỗ cửa thành, rơi vào Khiết Đan A Bảo Giáp, Hồi Hột Bồ Tát, Mặt Hạt Thiết Phất Do trong hai, ba người nhất thời âm trầm lên mặt. Mặt Hạt Thiết Phất Do hừ lạnh nói rằng, những này trung thổ người căn bản không đem chúng ta để vào mắt, đối chúng ta không có tôn trọng. Cho dù là Chân Long Khả Hãn, chỉ sợ cũng đối chúng ta có xem nhẹ, sẽ không chân chính tín nhiệm chúng ta. Khiết Đan A Bảo Giáp bỗng nhiên vung tay lên, không quan trọng. Hắn đại đại liệt liền nói, trung thổ người chỉ có thể cày ruộng, sẽ không để mục. Chân Long Khả Hãn nhiều nhất là công chiếm Đột Quyết Vương Đỉnh, tuyệt đối sẽ không vượt qua Âm Sơn đi đoạt chiếm Đại Thảo Nguyên. Hắn tương lai muốn khống chế Mạc Bắc trên Thảo Nguyên mấy ngàn dặm địa bàn, nhất định phải theo dựa vào chúng ta mới được. Hồi Hột Bồ Tát cười phụ họa, không tệ. Mạc Bắc Thảo Nguyên trung quy lại biến thành chúng ta lãnh địa, trung thổ người không chiếm được mảy may. Ba người đều đúng Mạc Bắc rộng lớn Thảo Nguyên có mang giá vọng, cho nên vừa rồi Hoàng Tứ Hỷ minh bạch nói cho ba người, Đột Quyết Vương Đỉnh đại lợi thành bên trong tất cả chiến lợi phẩm, bao quát nhân khẩu, tài bảo, dê bò cùng lương thực, toàn bộ về Hoàng Tứ Hỷ tất cả. Ba người mang không đi bất kỳ vật tư lúc, ba người không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Ba người chỉ hướng Hoàng Tứ Hỷ để một cái yêu cầu, Mạc Bắc trên Thảo Nguyên địa bàn, ba người có thể tùy ý chia cắt. Lúc ấy Hoàng Tứ Hỷ đáp lại là, chỉ muốn các ngươi có thể khu trục Đột Quyết người, chiếm trước Đột Quyết người chăn thả nông trường, như vậy mảnh này nông trường liền thuộc sở hữu của các ngươi. Hoàng Tứ Hỷ là tại xua hồ nuốt sói, nhường Khiết Đan, Hồi Hột, Mặt Hạt Chư Bộ, tại rộng lớn Mạc Bắc trên Thảo Nguyên, đi diệt trừ Đột Quyết thế lực. Chờ Khiết Đan, Hồi Hột, Mặt Hạt Chư Bộ đem Đột Quyết người khu trục không còn lúc, Hoàng tứ Hỉ hẳn là cũng đã chỉnh hợp trung thổ biên cương hơn 10 quận, đến lúc đó lại đóng quân mặt bắc, giải quyết triệt để thảo nguyên tai họa. Rất nhanh, Lý Tĩnh, Từ Thế Tích cùng Địch Kiểu đám người đã đi vào Đại Tùy Nghĩa Thành công chúa chỗ trong lều vua. Trước mắt tùy triều vẫn như cũng là chính thống, đám người liền hướng Nghĩa Thành công chúa đi thần tử chi lễ. Nghĩa Thành công chúa lập tức phất tay, ra hiệu đám người đứng dậy, ta đầu tiên là Đại Tùy nữ nhi, tiếp theo mới là Đột Quyết Khả Đôn. Nàng quay đầu nhìn Hoàng tứ Hỉ một cái, lại nói, vừa rồi Hàng Long Lang quân đối ta nâng lên, Đại Tùy Bắc Cương Mã Ấp quận, Sóc Phương quận, bị loạn thần tặc tử Lưu Vũ Châu cùng Lương Sư Đô cắt chiếm, hắn dự định tiến đến thu phục Mã Ấp quận cùng Sóc Phương quận, ta vô cùng đồng ý Hàng Long Lang quân hành động, chỉ cần chúng ta Đại Tùy binh mã đánh vào Mã Ấp quận cùng Sóc Phương quận, ta bằng lòng lấy Đại Tùy tôn thất danh nghĩa, chiêu hàng hai quận quan viên. Lý Tĩnh cùng Từ Thế Tích đối mặt nhìn một cái, không hẹn mà cùng triển lộ ý cười, tiến đánh Lưu Vũ Châu cùng Lương Sư Đô đại nghĩa danh phận đã có rồi, tương lai thu phục Mã Ấp quận cùng Sóc Phương có lúc, có thể nhẹ nhõm truyền huỵch mà định ra. Sau đó 3 tháng, Hoàng tứ Hỉ tự mình xuôi nam Mã Ấp quận cùng Sóc Phương quận, đâm chết rồi Lưu Vũ Châu cùng Lương Sư Đô, Lý Tĩnh cùng Từ Thế Tích riêng phần mình thống lĩnh một chi binh mã, xuôi nam tiếp thu Mã Ấp quận cùng Sóc Phương quận địa bàn. Phương Bắc biên cương thế cục như vậy đạt được hoàn toàn vững chắc. Hoàng tứ Hỉ cũng tới xâm nhập Mạc Bắc Thảo Nguyên, trước đi tìm Tà Đế Xá Lợi cùng trời quân tịch hướng thời điểm. Một ngày này, hắn tại Đại Lợi thành trong vương cung, triệu kiến Lý Tĩnh, Từ Thế Tích, Địch Kiều, Thẩm Lạc Nhạn bọn người, giao phó nói, ta muốn đi sa mạc Bắc Bộ Ngư Nhi Hải, các ngươi tọa trấn tại Bắc Cảnh, chỉ cần thủ lao biên quan liền có thể, mặc kệ chúng thổ Tống Việt cùng Lý Việt như thế nào tranh đấu, các ngươi đều không cần để ý tới. Lý Tĩnh cùng Từ Thế Tích bọn người toàn đều hiểu Hoàng tứ Hỉ ý tứ, bọn hắn đã giải quyết Đột Quyết uy hiếp, hoàn toàn có thể ổn thỏa Bắc Cương, tính quan trung thổ chư phương thế lực tranh đấu. Lý Tĩnh hỏi, lang quân lần này tiến về Bộ Ngư Nhi Hải, lúc nào thời điểm có thể trở về? Hoàng tứ Hỉ buông tay, ta cũng không rõ ràng, khả năng 1-2 tháng, cũng có thể là 1-2 năm. Nhưng ta tại Bắc hành trên đường, định kỳ sẽ cùng các ngươi liên lạc, chỉ cần định tương quận lọt vào uy hiếp, ta sẽ lập tức trở về trợ giúp. Ngày đó tại tháp Bố Hà Bờ, tiểu ma long hàng phục trên trăm đầu liệt ưng, nhóm này ưng nhóm đã bị Hoàng tứ Hỉ hoàn toàn thuần phục, dù cho cách xa nhau mấy ngàn dặm xa, ưng nhóm cũng có thể tại triều tịch ở giữa tiến hành truyền tin. Hoàng tứ Hỉ đã tránh lo âu về sau, có thể an tâm tiến về Mạc Bắc Thảo Nguyên, tìm kiếm Thạch Thanh Tuyền cùng trời quân tịch hướng hạ lạc. Chương 380, Lớn Minh Tôn Giáo, chương 380, Lớn Minh Tôn Giáo. Vì dễ dàng cho đi đường, Hoàng tứ Hỉ lên đường gọn gàng, một mình cưỡi ngựa tại trên thảo nguyên rong ruổi. Hắn tại Đại Lợi thành chờ đợi 3 tháng, mùa đông đã qua, mùa xuân ấm áp mùa đến, lối của hắn trải qua chỗ đều là như là bức tranh giống như màu xanh biết giạt rào bao la hùng vĩ cảnh đẹp. Bất quá tại cảnh đẹp bên trong, cũng điểm xuyết lấy bởi vì tranh đoạt lãnh địa mà còn xuất lại huyết tinh chi sắc. Từ khi Đông Bộ Đột Quyết Vương Đình bị Hoàng tứ Hỉ phá hủy sau, toàn bộ mùa đông Mạc Bắc Thảo Nguyên đều đang trình diễn chém giết hỗn chiến, trải qua 3 tháng như cũ không có ngừng nghỉ. Trước mắt trung thổ cảnh nội là quân hùng cùng tồn tại, trên thảo nguyên thế cục cũng kém không nhiều. Nhưng trung thổ tùy đình chưa diệt vong, quân hùng riêng phần mình chiếm cứ một khối địa bàn, rất khó hướng ra phía ngoài khuất trường. Nhìn qua đều không có nhất thống trung thổ thực lực, mà trên thảo nguyên hồi hột bộ lạc cũng đã trổ hết tài năng, chiếm trước Mạc Bắc hơn 1000 dặm nông trường, thế lực tại trong ngắn hạn đạt được chưa từng có khuyết chứng chứng, dần dần lộ ra thay thế Đông Bộ Đột Quyết lên ngôi tân bá chủ dấu hiệu. Hoàng tứ Hỉ tại Đại Lợi thành lúc từng nghe Lý Tĩnh cùng Từ Thế Tích đối thảo nguyên tình thế làm qua thôi diễn, hai người nhất trí cho rằng mặc dù hồi hột bộ lạc khuyết trương hung mãnh, nhưng bọn hắn lãnh địa tập trung ở Mạc Bắc trung bộ, trực tiếp cùng bại lui Đột Quyết chư bộ binh mã giáp giới, rất nhanh sẽ nên đón Đột Quyết chư bộ liên hợp trả thù. Đến lúc đó hồi hột bộ lạc sẽ tại Đột Quyết chư bộ phản kích bên trong tổn thất nặng nề. Kỳ thật Đột Quyết chư bộ mặc dù mất đi vương đỉnh, nhưng binh mã chủ lực như cũ còn tại, bọn hắn chi cho nên đường mệnh đào vong, hoàn toàn là kinh hãi quá độ. Thủy Tất Khả Hãng cùng Võ Tôn Tất Huyền cùng nhau chết, tạo thành Đột Quyết chư rơi tập thể khủng hoảng, bọn hắn tại quần long vô thủ phía dưới, bị hồi hột bộ lạc đánh trở tay không kịp, không thể không hướng tây di chuyển, cho đến rời đến Đột Quyết sớm nhất răng trướng Đô Cân Sơn phụ cận. Từ khi mấy chục năm trước Đột Quyết mồ hôi thất điểm mật quật khởi, thống lĩnh thập đại tộc tù, dẫn binh 10 vạn, đánh bại Nhu Nhiên, thành lập một cái so cổ hùng nô lãnh địa càng bao la hơn, thanh thế càng tăng lên du mục Hãng quốc lúc, bọn hắn răng trướng liền ở vào Đô Cân Sơn. Bất quá về sau theo Đột Quyết phân liệt, mới rời đến Đại Lợi thành vương đỉnh. 3 tháng trước Đột Quyết chư bộ bại lui lúc, bọn hắn đều cảm thấy Hoàng tứ Hỉ sẽ thông xoáy trung thổ binh mã đối bọn hắn chém tận giết tuyệt, cho nên lo lắng hãi hùng, dự định đi đầu quân Tây Đột Quyết. Kết quả bọn hắn chạy trốn 1 tháng, nông trường cùng dê bò ném hơn phân nửa, thình lình phát hiện Hoàng tứ Hỉ cũng không có khởi xướng truy sát, ngược lại là trước kia thần phục với Đột Quyết bộ lạc nhỏ, truy tại bọn hắn phía sau ăn miệng đầy chảy mỡ. Chờ bọn hắn thăm dò Hoàng tứ Hỉ cũng không có tranh giành quyền lợi thảo nguyên kế hoạch, lại liên lạc với Tây Đột Quyết vương đỉnh sau, bọn hắn liền sẽ tại Đô Cân Sơn tổ chức bộ đội, hướng hồi hột chờ bộ lạc triển khai trả thù. Đừng nhìn hiện tại hồi hột bộ lạc chiếm diện tích ngàn dặm, nhưng bọn hắn muốn xưng bá thảo nguyên, như cũ còn quá sớm. Lý Tĩnh cùng Từ Thế Tích đều đúng Hoàng tứ Hỉ làm quá phân tích, gần nhất trong vòng mấy năm, trên thảo nguyên sẽ không xuất hiện một nhà độc đại tình huống, thế cục chỉ có thể càng ngày càng loạn. Hoàng tứ Hỉ bởi vậy không còn quan tâm Mạc Bắc tình huống, lặng yên trốn vào thảo nguyên chỗ sâu. Bởi vì Thạch Chi Hiên, Tà Đế Xá Lợi, Thạch Thanh Tuyền cùng trời quân tịch đứng đều không có xác thực tung tích chuyển tới, Hoàng tứ Hỉ liền quyết định trước đi Thạch Thanh Tuyền đã từng ẩn hiện qua Bộ Ngư Nhi Hải. Hắn chạm thứ nhất là Bộ Ngư Nhi Hải bên cạnh Yến Nguyên Tập. Hắn gây chính là ngàn dặm câu, chỉ dùng 2 ngày liền chạy tới khoảng cách Bộ Ngư Nhi Hải bờ nam cách đó không xa tảng đá ngoài thiên hà. Lúc này Yến Nguyên Tập đã thấy ở xa xa, hắn lại đột nhiên dừng ngựa tại bờ sông, bưng lên phong thủy la bàn liếc mắt nhìn, trong lòng suy nghĩ, phụ cận bỗng nhiên khí tượng dị thường, sóng linh khí mạnh mẽ trình độ, cùng ta lúc đầu trinh sát Tà Đế Xá Lợi cũng không kém nhiều lắm, chẳng lẽ Thạch Chi Hiên liền giấu ở phụ cận. Hoàng tứ Hỉ lúc này đo lường tính toán lên khí tượng bộ phát phương vị, ở vào Bộ Ngư Nhi Hải đông nam phương hướng, hắn liền dọc theo bờ sông hướng đông đi nhanh mà đi. Một mạch chạy hết tốc lực hơn 10 dặm, hắn tại bờ sông phát hiện một chi thương khách đội ngũ, nhân số có 300-400 người, lái đại lượng xe la cùng xe ngựa. Lúc gặp giữa trưa, thương đội tại trên bờ sông ngừng, bọn hắn tấu lấy ưu mỹ cổ tỏ khúc, hát bộ lạc dân ca, bầu không khí tương đối vui sướng. Hoàng tứ Hỉ cưỡi ngựa dạo bước tại bờ sông, hướng bọn họ đến gần, một bên nghiêng tai lắng nghe, phát hiện bọn hắn ca khúc tràn ngập mạc bắc cùng tây vực phong tình, nhưng đàn tấu nhạc khúc lại là đến từ trung thổ thất huyền cầm. Chờ Hoàng tứ Hỉ tới gần thương đội lúc, một bóng người bỗng nhiên theo xe ngựa bên trong bay nhảy lên đi ra, trong nháy mắt, giống như lá rụng giống như hàng tại Hoàng tứ Hỉ trước ngựa, hiện lộ lấy siêu quần bạt tụy nội công tu vi. Hoàng tứ Hỉ nên trước dò xét, thấy người tới là vị 20 mấy tuổi thanh niên, bộ dáng cũng không vẻ già mua, ánh mắt lại giống như là trải qua tang thương, nhìn thấu tình đời, hắn gương mặt hẹp dài, làn da trắng nõn, hồ tộc chi tướng cùng hồi hột bộ lạc Bồ Tát tương tự. Hắn thấy Hoàng tứ Hỉ mặc hán phục, liền ôm lấy năm đấm, sử dụng rõ ràng hán ngữ nói rằng, tại hạ cháy mạnh hà, gặp qua huynh đài. Hoàng tứ Hỉ xuống ngựa trả lời, người hán ngữ giảng rất địa đạo, ở trung thổ sinh hoạt qua thôi. Cháy mạnh rành lắc đầu, ngu muội chưa hề từng tới trung thổ, nhưng ta đối trung thổ văn hóa từ trước đến nay ngưỡng mộ, thở nhỏ liền tại cầu học hán ngữ, để tương lai tiến về trung thổ lúc, không có trong lời nói ngăn cách chướng ngại. Hoàng tứ Hỉ nghĩ thầm hắn như chưa từng đi trung thổ, lại đem tiếng hán giảng như thế lưu loát, hoặc là thật nhu cầu danh lợi trung thổ văn hóa, hoặc là chính là thảo nguyên nào đó cái thế lực chuyên môn bồi dưỡng ra được sứ giả. Hoàng tứ Hỉ do xét hắn phục sức, thấy trước ngực hắn thêu có một loại chủ đường vân cổ quái đồ án, nhìn lại giống như là dị thú đầu lâu, lại như một trương mặt xanh răng nanh ảnh hình người. Lúc trước Hoàng tứ Hỉ ở kinh thành du lịch lúc, từng tại dọc đường dị tộc thương trên thân người gặp qua cùng loại thêu đồ, đây là một loại nào đó giáo phái tiêu chí, mà không phải bộ lạc đồ đằng. Hoàng tứ Hỉ trực tiếp hỏi hắn, đây là cái gì đồ, nhìn qua rất là mới lạ. Cháy Mạnh Hà túi đầu nhìn chính mình thêu bảo một cái, dương mắt lên nhìn lúc, hắn khẽ cười nói, huynh đài liền đại mình tôn giáo giáo bảo cũng không nhận ra, ngươi tại thảo nguyên du lịch thời gian là không phải không hề dài, chẳng lẽ là mới từ trung thổ tới sao? Hoàng tứ Hỉ nói, không tệ. Hắn xác thực là lần đầu tiên xâm nhập Mạc Bắc nội địa xa như vậy, trong lòng suy nghĩ đại minh tôn giáo tình huống, đây là hồi hột bộ lạc tín ngưỡng. Cháy Mạnh rảnh lại hỏi, xin hỏi huynh đài là vì cái gì sự tình mà đến? Ta tại trên thảo nguyên đi về phía nam bắc đi, đối với địa hình rất quen thuộc, cố gắng có thể giúp bên trên huynh đài bận điệu. Hoàng tứ Hỉ là vì phong thủy la bàn cảm ứng khí tượng mà đến, đầu nguồn ngay tại trong thương đội, cái này khiến Hoàng tứ Hỉ lòng đầy nghi hoặc, Thạch Chi Hiên mang theo Tà Đế Xá Lợi, tuyệt đối không thể giả mạo thương nhân bốn phía đi loạn. Hắn liền suy đoán cố này dị thường khí tượng cũng không phải là từ Tà Đế Xá Lợi phát ra. Ta là dọc đường mà thôi, một chút việc nhỏ mình có thể giải quyết. Hoàng tứ Hỉ ngón tay trong thương đội. Vừa rồi ta hành tàu lúc, nghe thấy một cố quen thuộc tiếng đàn, ra bản thân trung thổ nhạc khí, ta vừa vặn cũng là yêu vui người, liền đến nhìn một cái, có phải là hay không gặp được đồng hương. Thì ra huynh đài là vì khúc đàn mà đến. Cháy Mạnh rảnh vẻ mặt chợt tùng, ngoái nhìn nhìn về phía tiếng đàn tán phát xe ngựa chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ ái mộ. Kia khẽ đàn người ở trung thổ đại danh đỉnh đỉnh, danh xưng cầm nghệ vô song Thượng Tú Phương, huynh đài hẳn là sẽ không lạ lắm thôi. Thượng Tú Phương là cùng Thạch Thanh Tuyền nổi danh vui nghệ đại gia, Hoàng tứ Hỉ sớm có nghe thấy, cũng không biết Thượng Tú Phương làm sao lại xuất hiện tại trên thảo nguyên, nàng cùng Thạch Thanh Tuyền phải chăng có liên hệ? Chương 381, Bái Tử Đỉnh cùng Long Tuyệt Phủ, 1, chương 381, Bái Tử Đỉnh cùng Long Tuyệt Phủ, 1. Hoàng tứ Hỉ trong lòng đủ loại nghi hoặc, nhất định phải gặp Thượng Tú Phương sau khả năng dò nghe. Hắn liền đối Cháy Mạnh rảnh nói rằng, còn đại gia danh mãn trung thổ, ta mặc dù không có gặp qua nàng, nhưng ta có một vị bằng hữu cùng nàng là bạn tri kỷ, không biết Cháy Mạnh mình có thể hay không hỗ trợ dẫn tiến. Cháy Mạnh rảnh nhiệt tình vươn tay cánh tay, mời Hoàng tứ Hỉ tiến về thương đội trụ sở, huynh đài mời tới bên này. Thực không dám dâu dếm, ta cùng huynh đài giống nhau là đang đi đường trên đường, nghe thấy còn đại gia tiếng đàn sau mời nàng đồng hành. Hắn một bên dò xét Hoàng tứ Hỉ dung mạo, khí độ xuất chúng trước đây chưa từng gặp, nghĩ thầm cái loại này kỳ dị nhân vật ở trung thổ tuyệt đối không phải vô danh hạng người, lại hỏi, không biết huynh đài xưng hô như thế nào? Ta họ Hoàng. Hoàng tứ Hỉ cũng không nhiều đàm luận chính mình tình huống, tiếp tục tìm Cháy Mạnh rảnh điều tra Thượng Tú Phương. Còn đại gia một giới nhược nữ tử, thế nào độc thân xâm nhập Mạc Bắc thảo nguyên tới? Hóa ra là Hoàng huynh. Cháy Mạnh rảnh trong lòng nhanh chóng hồi tưởng hắn biết được trung thổ cao thủ, đến tuột cùng vị kia họ Hoàng. Hắn vừa nói, còn đại gia cũng không phải là độc thân, bên người nàng đi theo đợi Hy Bạch hậu huynh, ta đối hậu huynh võ công kính nể rất, có hậu huynh làm bạn ở bên, đủ để bảo hộ an toàn của nàng. Cái này khó trách rồi. Hoàng tứ Hỉ nghe xong đợi Hy Bạch chi danh, lập tức liên tưởng đến Thạch Chi Hiên, vị này hậu huynh thật là Thạch Chi Hiên độc môn đồ đệ. Lần này đi thảo nguyên có phải là vì Thạch Chi Hiên? Hắn cười nói, ta cũng từng nghe nói đa tình công tử đợi Hy Bạch, này quân ở trung thổ vốn có uy danh, từ hắn bảo hộ còn đại gia, dù cho đi khắp Mạc Bắc thảo nguyên cũng có thể gối cao không lo. Còn không phải sao? Cháy Mạnh rảnh cử chỉ luôn luôn đang bắt chước trung thổ nho sinh kẻ sĩ, lúc nói chuyện yêu thích gật gù đắc ý. Chỉ nghe Cháy Mạnh rảnh cho Hoàng tứ Hỉ giới thiệu, còn đại gia luôn luôn say mê tái ngoại trừ tộc kỹ nghệ, sớm tại năm ngoái nàng đã rời đi trung thổ, cái này mấy tháng ở giữa, nàng một mực tại Tây vực trừ quốc du lịch. Nếu không phải Long Vương Bái Tử Đình muốn tại nhỏ Trường An cử hành lập quốc đại điện, tốn hao trọng kim đem nàng theo Tây vực mời đi nhỏ Trường An làm lớn điện biểu diễn, ta cũng sẽ không tại nửa đường cùng còn đại gia gặp gỡ. Ai, lần này có thể cùng còn đại gia đồng hành một thời gian, thấy nàng tiên dung, lắng nghe nàng tiên âm, cũng coi là chết cũng không tiếc rồi. Lần này tỏ tình giống như là một cái hoa si người. Cháy Mạnh rảnh rạng lời nói, đồng thời cũng tiết lộ liên tiếp thảo nguyên tin tức. Trong miệng hắn Long Vương Bái Tử Đình là Mạt Hạt bộ lạc tù trưởng một trong, trước mắt Mạt Hạt tổng cộng có 7 bộ, Bái Tử Đình thống lĩnh Túc Mạt Hạt cùng Thiết Phất do thống lĩnh Hắc Thủy Mạt Hạt cường đại nhất, bọn hắn lãnh địa tiếp giáp Liêu Đông, Cao Câu Ly Vương quốc, lần này kiến quốc vị trí cũng ở vào Cao Câu Ly bên dưới. Về phần bọn hắn đô thành chỗ nhỏ Trường An nhưng thật ra là chỉ Long Tuyền phủ. Long Tuyền phủ ở vào mẫu đơn trong nước Du, thành vòng Trường Bạch Sơn dư mạch, nam bảng kính Bạch Hồ, là Long Vương Bái Tử Đỉnh sở kiến. Bái Tử Đỉnh từ nhỏ ngưỡng mộ trung thổ văn hóa, hắn tại kiến tạo Long Tuyển phủ lúc hoàn toàn y theo Đại Tùy kinh thành kiểu dáng, trụ cột đường phố giống nhau đặt tên Chu Tước. Cảnh nội hướng thống nhất quản lý độ, văn tự cùng trang phục tập tục cũng toàn bộ hướng trung thổ làm chuẩn, hán hóa hoàn toàn, tạo thành Long Tuyển phủ nhỏ Trường An xưng hô. Kỳ thật tại Thủy Tất Khả Hãn cùng Võ Tôn Tất Huyền chết trước đó, Bái Tử Đỉnh tuy có kiến quốc xa kỳ quy hoạch, cũng không dám biến thành hành động, dù sao hắn lãnh địa ở vào đột quyết phương đông biên giới bên trên, lại sát bên Khiết Đan bộ lạc cái này một cái ác lân cận. Bởi vì Long Tuyển phủ xây dựng vào bình nguyên bên trên, cảnh nội nước thanh số lượng nhiều, tất cả đều là suối nước nóng, sản xuất vang lúa nước, mép chất mềm nhu vừa miệng, tinh bạch trong suốt, vang danh tái ngoại, luôn luôn là Khiết Đan người nhìn chằm chằm thì mỡ. Mặt hạt bộ lạc nội bộ lại không đồng lòng, Bái Tử Đỉnh túc mặt mặt hạt cùng Thiết Phất do thống linh Hắc Thủy mặt hạt vì tranh đoạt chính thống, thường xuyên ra tay đánh nhau. Như Bái Tử Đỉnh dám tùy tiện kiến quốc, đột quyết, Khiết Đan, Thiết Phất do khả năng tập thể đến đánh hắn. Bất quá từ khi 3 tháng trước Mạc Bắc Thảo Nguyên xảy ra kinh thiên biến cố, Thủy Tất Khả Hãn cùng Võ Tôn Tất Huyền bị giết, Đông Bộ đột quyết vương đỉnh hủy diệt sau, Bái Tử Đỉnh thấy được kiến quốc thời cơ. Trải qua một cái mùa đông hỗn chiến, trước mắt Đông Bộ đột quyết địa bàn bị phân chia thành 3 bộ phận, trung tây bộ lấy Đô Cân Sơn làm ranh giới, như cũ nắm giữ tại đột quyết nhân thủ bên trên. Trung bộ theo Đô Cân Sơn đến bộ Ngư Nhi Hải hơn 1000 dặm rộng lớn thảo nguyên, bị hồi hột chư bộ cho công chiếm xuống dưới. Đông bộ đến Liêu Đông lãnh địa, bị Khiết Đan bộ cùng Mạt Hạt bộ liên thủ chia cắt. Bây giờ trên đại thảo nguyên thế cục, nhường Bái Tử Đỉnh cảm thấy mình địa bàn hoàn cảnh đã vô cùng an toàn, bởi vì Khiết Đan đang cùng hồi hột tranh đoạt trung bộ thảo nguyên phì nhiêu nông trường, đã chướng mắt hắn Long Tuyển phủ. Cao Câu Ly vì để cho Bái Tử Đỉnh làm cùng Khiết Đan hồi hột ở giữa giám sóc, kiên quyết ủng hộ Bái Tử Đỉnh kiến quốc. Mấu chốt là ám sát Thủy Tất Khả Hãn cùng Võ Tôn Tất Huyền, uy danh truyền khắp Thảo Nguyên chân Long Khả Hãn cũng không có phái binh đúng tràng nguyên vốn thuộc về Đông Bộ đột quyết lãnh địa, càng không có yêu cầu Thảo Nguyên chư bộ không cho phép kiến quốc. Chân Long Khả Hãn lại là trung thổ người, Bái Tử Đỉnh kiến tạo nhỏ Trường An thật là đáng tin hắn mê, hắn nhất định chân Long Khả Hãn sẽ không can thiệp hắn kiến quốc hành động. Thế là Bái Tử Đỉnh liền quyết định vượt lên trước Thảo Nguyên chư bộ một bước, dựng lên vương kỳ. Cháy mạnh rảnh là hồi hột bộ lạc toàn quyền bổ nhiệm sứ giả, lần này là chuyên đi sứ Long Tuyển phủ, tham gia Bái Tử Đỉnh lập quốc đại điện. Bởi vì Bái Tử Đỉnh chưa hề cùng Hoàng Tứ Hỷ từng có tiếp xúc, hắn liền không có mạo muội phái phát thiết mời, mà là chuẩn sửa soạn hậu lễ, điều động một chi sứ giả đội ngũ đi lại lợi thành, nhu đồ bái kiến Hoàng Tứ Hỷ, tỏ rõ lập quốc tình huống. Chỉ là chi đội ngũ này mang theo lễ vật quá nhiều, vì phòng ngừa nửa đường bị đoạn, Bái Tử Đỉnh vận dụng trọng binh bảo hộ, hành trình vô cùng chậm chạp, đến nay còn chưa có tới đại lợi thành. Bái Tử Đỉnh trước tiên đem lập quốc tin tức sớm thông chi hồi hột, Khiết Đan chờ Thảo Nguyên chư bộ, những bộ lạc này đã phái ra ăn mừng đội ngũ xuất phát, Bái Tử Đỉnh nhân mã lại còn không có nhìn thấy Hoàng Tứ Hỷ đâu. Bất quá lập quốc đại điển định tại tháng tư phần, cách nay còn một tháng nữa lâu, về thời gian tuyệt đối kịp. Chỉ là Hoàng Tứ Hỷ đã rời đi đại lợi thành, dù cho Bái Tử Đỉnh nhân mã thiên tân vạn khổ vào thành, cũng không gặp được Hoàng Tứ Hỷ. Cháy mạnh rảnh đem Long Vương Bái Tử Đỉnh cùng nhỏ Trường An Long Tuyển phụ tình huống giảng bên trên một lần, cũng đã dẫn Hoàng Tứ Hỷ xâm nhập trong thương đội ở giữa, đi tới Thượng Tú Phương bên cạnh xe ngựa. Lúc này khúc đàn ca múa đã kết thúc. Chỉ thấy Thượng Tú Phương xe ngựa đẩy ra rèm, ngại vị kế tiếp mặc quần áo bó, phủ lấy sắc thái tiên diễm ngoại bào tịnh lệ nữ tử. Nữ tử này giữ lại hai cái thẳng rủ xuống hoa bát, nhẹ nhàng đẹp mắt bím tóc dài tử, biện bên trên ghim tiêu bên cạnh hình thoi tiểu hoa khăn, phối hợp nàng cánh hoa dường như tiểu diễm cặp môi thơm, dung mạo càng lộ vẻ xinh đẹp chiếu người. Nàng trên má hai cái lộ ra phấn hồng hà thải lún đồng tiền nhỏ, tại trắng non trên cổ vây quanh trần châu hạng xuyên chiếu dọi hạng, tràn đầy đốt người vẻ đẹp, làm cho người khuynh đảo. Hoàng Tứ Hỷ không chút nghi ngờ nàng là trên thảo nguyên hiếm thấy xuất chúng mỹ nữ, nhưng nàng dung mạo bên trong rõ ràng hiện lộ hồ tộc huyết thống, phát ra xinh đẹp phong tình, giải thích rõ nàng tuyệt không phải Thượng Tú Phương. Nàng vừa mới vừa nhảy xuống xe ngựa, liền đối diện gặp Hoàng Tứ Hỷ cùng Cháy Mạnh Rảnh, lập tức làn thu thủy lưu chuyển, lộ ra mê người đến cực điểm nụ cười. Nàng phấn môi hiện ra tuyết trắng chỉnh tề răng trắng, trêu chọc thức ngang Hoàng Tứ Hỷ một cái, sau đó sử dụng tràn ngập dịu dàng ngọt ngào ngựa khi nói, trung thổ hào kiệt thật đúng là nhiều đấy, người ta coi là đợi Hy Bạch đã là đương thời hiếm khi gặp, nghĩ không ra còn có so đợi Hy Bạch lang quân càng siêu quần bạn tụy nhân vật nha. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tứ Hỷ, hành vi lớn mật không bị cản trở, căn bản không cần Cháy Mạnh Rảnh dẫn tiến, nàng liền gần sát Hoàng Tứ Hỷ, chủ động tự giới thiệu, ta là Y Ta tộc nữ nhi. Trên thảo nguyên dũng sĩ đều gọi ta gọi xinh đẹp phu nhân, gọi đến người ta liền lúc đầu tính danh đều quên mất rồi, xin hỏi lang quân cao tính đại danh. Nàng hán ngữ mang theo khẩu âm, không bằng Cháy Mạnh Rảnh lưu loát. Hoàng Tứ Hỷ hướng trên người nàng nhìn lên, không khỏi lộ ra xá sắc, chỉ thấy trong ngực nàng cất một cái hộp gấm, trong hộp chứa một quả so dạ minh châu hơi lớn kỳ dị bảo thạch. Cái này bảo thạch nội bộ lưu chuyển lên ánh sáng bảy màu choáng, lộ đầy vẻ lạ, xem xét chính là từ ngàn xưa dị bảo. Vừa rồi Hoàng Tứ Hỷ sử dụng phong thủy la bàn chỗ đo lường tính toán dị thường khí tượng, hiển nhiên là đến từ khối bảo thạch này, mà không phải bị thạch chi hiên đánh cắp tà đế xá lợi. Xinh đẹp phu nhân lúc đầu đối Hoàng Tứ Hỷ siêu trung khí độ hấp dẫn, nhưng khi nàng cảm thấy được Hoàng Tứ Hỷ ánh mắt tại nhìn chằm chằm nàng độ ngực lúc, nàng vô ý thức che tại tim trên hộp gấm. Chương 381, Bái Tử Đỉnh cùng Long Tuyển phủ 2, chương 381, Bái Tử Đỉnh cùng Long Tuyển phủ 2. Hoàng Tứ Hỷ gặp động tác của nàng, chợt thu hồi ánh mắt, cười khẽ một câu, ta là vì Thạch Thanh Tuyển hành tung, trước tới bái phòng còn Tú Phương đại gia. Hắn lời vừa nói ra, màn xe hô lại bị đẩy ra, chỉ thấy trong xe một đôi thanh niên nam nữ cùng nhau đưa đầu đi ra, nhìn qua Hoàng Tứ Hỷ hỏi, các hạ nhận biết Thạch Thanh Tuyển? Hoàng Tứ Hỷ hướng hai người nhẹ gật đầu. Không tệ, ta cùng Thạch Hiền muội có cũ, có thể tới trong xe nói chuyện sao? Thanh niên nam nữ đều ăn mặc châu quang bảo khí, chỗ ngồi xe ngựa cũng là số con ngựa câu kéo thừa xe sang trọng giá, cái này biểu hiện hai người đều là hiểu được hưởng thụ sinh hoạt thoải mái người. Trong xe nói chuyện rất là thuận tiện. Thanh niên nam nữ chính là Thượng Tú Phương cùng đợi Hy Bạch, bọn hắn cũng là toàn bộ mấy trăm người trong thương đội duy hai người Hán, khó được gặp gỡ Hoàng Tứ Hỷ cái này đồng hương, đều là cười một tiếng, cùng nhau đưa tay, mời các hạ lên xe đến thôi. Hoàng tứ hỉ tung người nhập xe, lại quay đầu tới, đối Cháy Mạnh Rảnh nói, đa tạ Cháy Mạnh huynh dẫn đường. Cháy Mạnh Rảnh ôm quyền cười nói, xem ra hoàng huynh là dự định cùng chúng ta đồng hành rồi, đã về sau còn sẽ gặp mặt, vậy tại hạ sẽ không quấy rầy các ngươi ôn chuyện, mời hoàng huynh cùng còn đại gia, hậu huynh chậm đàm luận. Hắn lập tức sẽ tổ chức thương đội lên đường đi đường, lại quay đầu nhìn xinh đẹp phu nhân một cái, phu nhân đi xuống xe là vì cái gì sự tình? Xinh đẹp phu nhân nói, không có chuyện, trong xe buồn bực hoảng, ta đi ra thấu khẩu khí, hiện tại đã thấu xong rồi. Nàng cũng trở về thân vọt lên xe ngựa, ngồi ở Hoàng Tứ Hỉ bên cạnh. Cháy Mạnh Rảnh thấy thế, hướng bốn người chắp tay một cái, tự lo đi thống lĩnh thương đội. Thượng Tú Phương cùng đợi Hy Bạch cùng nhau hướng Cháy Mạnh Rảnh hoàn lễ, mắt thấy Cháy Mạnh Rảnh đi xa, lúc này mới rủ xuống màn cửa, đóng lại gỗ thật chế tác cửa xe, cũng đem bờ sông tiếng ồn ào vang cho nhốt ở bên ngoài. Hai người về qua ánh mắt, đều là một bộ cười mỉm dáng vẻ, hiếu kỳ quan sát lên Hoàng Tứ Hỉ. Hoàng Tứ Hỉ cũng đang đánh giá hai người. Hầu Hy Bạch thân hình cao thẳng thẳng tắp cân xứng, tướng mạo anh tuấn, một thân nho sinh cách ăn mặc, tuổi tác 27-28 tuổi, trên môi xúc có văn nhã tiểu hồ tử, trên mặt mang kiêu ngạo ý cười. Hắn nhìn qua dễ dàng bị thân cận, lại vĩnh viễn cùng cái khác người duy trì một đoạn không thể vượt qua khoảng cách, lỗi lạc không nhóm loại cực thạch chi hiên. Hoàng Tứ Hỉ nghĩ thầm không hổ là sư đồ hai người, cử chỉ thần thái tựa như một thể. Đợi Hy Bạch trong lòng bàn tay lắc nhẹ một thanh mở ra quả giấy, mặt quạt vẽ có 20 nhiều hơn tên mỹ nữ toàn bộ thân chân dung, đây cũng là hắn đa tình công tử tồn tại. Hắn ái mộ sắc đẹp, mỗi khi gặp gỡ một vị tư chất xuất chúng mỹ nữ, đều sẽ đem mỹ nữ chân dung hội họa tại cây quạt bên trên, đây cũng là hắn không xa vạn giảm, hộ vệ Thượng Tú Phương nguyên nhân. Từ khi hắn ở trung thổ gặp phải Thượng Tú Phương sau, liền bị Thượng Tú Phương hiếm thấy mỹ mạo chết phục, khi biết Thượng Tú Phương trung tình tái ngoại chư tộc kỹ nghệ, dự định tiến về Tây vực du lịch lúc, liền chủ động xin đi đảm nhiệm bảo tiêu. Hai người tại dọc đường Nhạn Môn quận Trường Thành lúc cùng Thạch Thanh Tuyển ngẫu nhiên gặp. Lúc ấy Hy Bạch là tiếp vào Thạch Chi Hiên truyền tin, nhường hắn tiến về Trường An cùng Thạch Chi Hiên tụ hợp, hắn liền tuân theo sư mệnh vào kinh thành. Vừa vặn Thượng Tú Phương tiếp vào kinh thành một vị đại nho mời, nhường nàng vào kinh thành biểu diễn, nàng tại vào kinh thành trên đường cùng đợi Hy Bạch nhận biết. Hai người chống đỡ kinh về sau, Thạch Chi Hiên đã cướp đi Tà Đế Xá Lợi Đảo vòng tái ngoại, Thạch Thanh Tuyển theo đuôi truy tung. Lúc này Thượng Tú Phương quyết định tiến về tái ngoại cầu học Tây vực các nước kỹ nghệ, đợi Hy Bạch đợi không được Thạch Chi Hiên, liền đi theo Thượng Tú Phương bắt thượng. Hai người tại Nhạn Môn Quan nhìn thấy Thạch Thanh Tuyển, nhưng Thạch Thanh Tuyển vì phòng ngừa Tà Đế Xá Lợi tin tức lộ ra ánh sáng tại thế, cũng không có lộ ra nàng đang truy tung Thạch Chi Hiên. Đợi Hy Bạch mất đi Thạch Chi Hiên tung tích, tại cùng Thạch Thanh Tuyển mỗi người đi một ngả sau, liền bồi cùng Thượng Tú Phương đi Tây vực. Ngoảnh một cái mấy tháng, cho đến Thượng Tú Phương tiếp vào bái tử lĩnh mời, đợi Hy Bạch liền hộ vệ Thượng Tú Phương, đi ngang qua Mạc Bắc Thảo Nguyên, hướng Liêu Đông xuất phát, trên đường gặp được Cháy Mạnh Rảnh tương đội, bởi vì song phương mục đích như thế, liền kết bạn đi đường. Hoàng Tứ Hỉ chờ đợi Hy Bạch cùng Thượng Tú Phương kể xong gần nhất mấy tháng kinh lịch, đã minh bạch hai người cũng không rõ ràng Thạch Thanh Tuyển cùng Thạch Chi Hiên hạ lạc. Bất quá mấy người tại trò chuyện trên đường, nguyên bản tại cao tốc chạy vội tương đội, đột nhiên ngừng lại. Mấy người cưỡi xe ngựa cũng lâm vào đứng im. Xinh đẹp phu nhân đẩy ra màn xe, trông thấy Cháy Mạnh Rảnh đang ân cần chiêu đãi một đôi người Hán ăn mặc lão niên vợ chồng, Cháy Mạnh Rảnh sở dĩ nhường thương đội dừng lại, hiển nhiên là vì chuyện này đối với lão niên vợ chồng. Đợi Hy Bạch nhìn thấy lão niên vợ chồng dung mạo sau, nghi giọng nói, bọn hắn thế nào tới Thảo Nguyên tới rồi? Thượng Tú Phương ngạc nhiên nói, hậu đại ca biết bọn hắn hai cái. Đợi Hy Bạch lập tức giới thiệu, bọn hắn tất cả đều là Tà Cực Tông đệ tử, nam gọi Chu Lao Thán, nữ tên là Kim Hoàng Trân. Mấy tháng trước chuyện này đối với vợ chồng vì Tà Cực Tông một cái tổ truyền chí bảo tái xuất giang hồ, bọn hắn lần này đi Mạc Bắc Thảo Nguyên, hẳn là cùng món kia chí bảo có quan hệ. Hắn giảng tổ truyền chí bảo khẳng định là Tà Đế Xá Lợi, bởi vì Chu Lao Thán cùng Kim Hoàn Chân chính là Tà Đế Hướng Vũ Điền dưới trướng bốn đại đồ đệ bên trong hai vị. Chu Lao Thán cùng Kim Hoàn Chân tái xuất giang hồ tiến vào Thảo Nguyên, nhất định là vì truy tra Tà Đế Xá Lợi hạ lạc. Đợi Hy Bạch nhưng lại nghi ngờ nói, Chu Lao Thán cùng Kim Hoàn Chân tất cả đều là trung thổ ma môn bên trong người, bọn hắn thế nào cùng Thảo Nguyên hồi hột bộ lạc Cháy Mạnh Rảnh như thế quen biết, giống như là bằng hữu cũ đồng dạng. Xinh đẹp phu nhân đông nhiên nối liền lời nói, năm đó Chu Lao Thán cùng Kim Hoàn Chân vợ chồng ở trung thổ tao ngộ âm quý phái truy sát, bọn hắn vì mạng sống liền chạy tới Mạc Bắc Thảo Nguyên, bị hồi hột bộ lạc Đại Phi Toa Phương che chở, Đại Phi Toa Phương cùng Cháy Mạnh Rảnh có nhận nuôi mẹ con danh phận, bọn hắn tất nhiên là bị Đại Phi Toa Phương mời, để bọn hắn cho Cháy Mạnh Rảnh tiến về Long Tuyển phủ hộ giá hộ hàng. Đợi Hy Bạch sau khi nghe xong bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế. Hắn nghĩ thầm Chu Lao Thán cùng Kim Hoàn Chân khẳng định là lấy truy tung Tà Đế Xá Lợi là nhiệm vụ thiết yếu, hộ vệ Cháy Mạnh Rảnh hẳn là tiện đường mà làm, đây có phải hay không là giải thích rõ Tà Đế Xá Lợi giấu ở Long Tuyển phủ phụ cận đâu? Hắn biết Thạch Chi Hiên cướp đi Tà Đế Xá Lợi, đến nay tung tích không rõ, hắn bỗng nhiên liên tưởng đến mấy tháng trước Thạch Thanh Tuyển lao tới Nhạn Môn Quan kinh lịch, lại muốn, Thạch Thanh Tuyển là Thạch sư độc nữ, Thạch Thanh Tuyển vội vã đi Mạc Bắc, chẳng lẽ là đang truy tung Thạch sư? Nếu thật là như thế, kia Thạch sư hiện tại có phải hay không chờ tại Long Tuyển phủ đâu? Hắn lâm vào trầm tư lúc, Hoàng Tứ Hỉ ở bên hỏi thăm xinh đẹp phu nhân, ta vừa rồi nghe Cháy Mạnh Rảnh giảng, hắn là Đại Minh Tôn giáo giáo chúng, Toa Phương cũng là Đại Minh Tôn giáo người thôi. Xinh đẹp phu nhân hé miệng cười một tiếng, Đại Phi Toa Phương là Đại Minh Tôn giáo chí cao thiên mẫu. Căn cứ Đại Minh Tôn giáo giáo nghĩa, tối cao thần chi là Lớn Minh Tôn Thần, mà Lớn Minh Tôn Thần hạ hạt thiện mẫu, đại tôn, nguyên tử, năm gỗ dầu cùng năm loại ma chờ thế tục thân phận. Cháy Mạnh Rảnh thân làm thiện mẫu chi tử, được bổ nhiệm làm năm gỗ dầu đứng đầu Diệu Không Minh tử, địa vị gần với thiện mẫu, đại tôn cùng nguyên tử, nếu không phải Cháy Mạnh Rảnh tại hồi hột bộ lạc cao thượng địa vị, cũng sẽ không trở thành đi sứ Long Tuyển phủ đại biểu. Trước mắt hồi hột bộ lạc toàn dân tín ngưỡng Đại Minh Tôn giáo. Hồi hột bộ lạc lão tổ trưởng thời kiện cưới Đại Minh Tôn giáo thiện mẫu Toa Phương là tục huyền, Cháy Mạnh Rảnh nắm giữ trên danh nghĩa tổ trưởng vương tử thân phận. Lúc trước đi theo Hoàng Tứ Hỉ tiến đánh đột quyết vương đình hồi hột Bồ Tát, hắn là lao tụ trưởng thời kiện con trai trưởng, cũng là Thiện Mẫu đại phi tòa phương con riêng. Cũng có thể nói, trước mắt hồi hột bộ lạc quyền lực nắm giữ tại lao tổ trưởng thời kiện, con trai trưởng Bồ Tát, đại phi tòa phương, cháy mạnh rảnh bốn người này trong tay. Bồ Tát là hồi hột người thừa kế thứ nhất, rõ ràng sẽ bài xích tòa phương cùng cháy mạnh rảnh, liền không cho tòa phương cùng cháy mạnh rảnh tiến về đại lợi thành nhất kiến hoàng tứ hỉ. Bởi vậy cho đến ngày nay, cháy mạnh rảnh đều không rõ ràng chân long khả hãn hoàng tứ hỉ hình dạng. Hoàng tứ hỉ nghe xong hồi hột, đại minh tôn giáo, Bồ Tát, cháy mạnh rảnh quan hệ trong đó, chuẩn bị nghe ngóng xinh đẹp phu nhân trong ngực thải sắc bảo thạch tình huống. Ai ngờ không chờ hoàng tứ hỉ mở miệng, chỉ nghe một hồi tiếng vó ngựa từ xa tới gần truyền đến. Cỗ này tiếng vang đinh tai nhức óc, có thể thấy được ngựa số lượng đông đảo, giống như là có đại cổ kỵ binh tới gần. Xinh đẹp phu sắc mặt người đổi biến, đối hoàng tứ hỉ, đợi hy bạch, thượng tú phương nói rằng, hẳn là khiết đan binh mã hợp vây quanh, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, kế tiếp có thể sẽ có huyết chiến muốn đánh. Hoàng tứ hỉ nhìn chăm chú nàng, hỏi, theo ta được biết, từ khi đột quyết vương đình đại lợi thành bị công hãm về sau, hồi hột bộ cùng khiết đan bộ đã biến thành đồng minh, giữa bọn hắn làm sao lại buộc phát nội chiến? Xinh đẹp phu nhân ngơ ngác một chút, lần nữa duỗi ra trắng non ngọc trường, nhấn hướng về phía tim của gấm, hồi hột cùng khiết đan vốn là đồng minh, nhưng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ vì một cái thảo nguyên trí bảo mà trở mặt thành thủ. Chương 382, ngũ thải thạch truyền thuyết, 1, chương 382, ngũ thải thạch truyền thuyết, 1. Trở mặt thành thủ. Hoàng tứ hỉ tự lo lắc lắc đầu, bọn hắn tạm thời không thể trở mặt thành thủ. Trước mắt đột quyết chư bộ chủ lực còn chưa có bị trọng thương, hoàng tứ hỉ cần hồi hột cùng khiết đan liên thủ chống cự đột quyết chư bộ phản công, nếu như bọn hắn hiện tại buộc phát nội chiến, cái này sẽ chỉ nhường đột quyết người đến lợi. Xinh đẹp phu nhân nghe hoàng tứ hỉ tự quyết định, bật thốt lên hỏi, thảo nguyên bộ lạc ở giữa thù hận, người hắn chỉ sợ không xen vào thôi. Hoàng tứ hỉ nhạt nở nụ cười, có thể hay không còn được. Chúng ta lái xe đi qua tìm cháy mạnh hình, cùng một chỗ cùng khiết đan người nói chuyện cũng biết rồi. Đợi hy bạch cùng thượng tú phương liếc nhau, đều không muốn nhúng tay loại sự tình này, dù sao hai người chỉ là cùng cháy mạnh dành tạm thời kết bạn, song phương cũng không có giao tình gì, không cần đi giúp lấy hồi hột bộ lạc đánh trận. Nhưng xem hoàng tứ hỉ vân đạm phong khinh vẻ mặt, dường như có nắm chắc đỉnh chiến sắp buộc phát huyết chiến. Hai người lại đẩy ra màn xe xem xét, chỉ thấy thương đội bên ngoài tất cả đều là lít nha lít nhít kỵ binh. Lúc trước thương đội một mực dọc theo bờ sông đi đường, ngay cả bờ bên kia cũng đứng đầy cản đường khách không mời mà đến. Tất cả đường lui đều bị ngăn cản đoạn, hai người bây giờ nghĩ đi đã tới không kịp, căn bản là không có cách bước ra sự tình bên ngoài. Đợi Hy Bạch liền nghe theo hoàng tứ hỉ đề nghị, tự mình làm mã phu, lái xe đi cháy mạnh rảnh bên người. Thượng tú phương thì trong xe thu thập thất huyền cầm các loại nhạc khí, miễn sẽ phải đợi nhi bị hủy bởi chiến hỏa, một bên hướng xinh đẹp phu nhân hỏi thăm, những kỵ sĩ kia đến cùng là lai lịch thế nào? Thật sự là khiết đan bộ lạc. Nàng đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối xuyên thấu qua cửa sổ xe rộng mở, quan sát đến bên ngoài tình huống, những kỵ binh kia từng cái thân hình trắng kiện, xuyên có cứng rắn khải, dương cung lắp tên, điêu luyện chi cực. Xinh đẹp phu nhân ngón tay đi qua, cho Thượng Tú Phương giới thiệu, bọn hắn là khiết đan tộc biết đánh nhau nhất diêu quân thủ lĩnh là A Bảo Giáp, bởi vì mấy tháng trước đi theo chân long khả hạn đánh hạ đột quyết vương đỉnh, A Bảo Giáp liền bị khiết đan tộc trên trăm bộ lạc cùng đề cử là lớn tù đầu, khống dây cung mấy vạn tinh kỵ, danh tiếng chi thịnh, chỉ có hồi hột bộ Bồ Tát cùng mạt hạt bộ thiết phất do có thể đánh đồng. Thượng Tú Phương tại tái ngoại du lịch mấy tháng lâu, tự nhiên tin tưởng thảo nguyên biến cố. Nàng truy vấn, khiết đan lớn tù A Bảo Giáp đích thân đến sao? Tới rồi. Xinh đẹp phu nhân vũ mị ánh mắt đã khóa chuẩn A Bảo Giáp cao lớn thân ảnh, từ khi đột quyết vương đình bị công hãm, thảo nguyên chư bộ nữ tử đều đang vì A Bảo Giáp, thiết phất do cùng Bồ Tát mê muội, xinh đẹp phu nhân cũng không ngoại lệ. Nàng chỉ cho Thượng Tú Phương nhìn, Diêu quân thống soái mang có hoàng kim quan, cái đầu kia đỉnh lấp lóe kim quang dũng sĩ chính là khiết đan A Bảo Giáp. Thượng Tú Phương tùy tiện dò xét một cái, liền thu hồi ánh mắt, nàng hỏi thăm A Bảo Giáp có ý tứ là muốn biết hôm nay chiến sự quy mô lớn bao nhiêu, nếu như A Bảo Giáp tự mình thông minh, chỉ sợ chiến sự sẽ không dễ dàng thôi dừng. Bản thân nàng đối A Bảo Giáp không có chút nào hứng thú, bởi vì sự chú ý của nàng trọng điểm đều tại chân long khả hãn trên thân. Nghe đồn chân long khả hãn là chúng ta trung thổ người, đây là sự thực sao? Thượng Tú Phương hiếu kỳ nghe ngóng. Tuyệt đối không giả. Xinh đẹp phu nhân cười nói, vị này trung thổ khả hãn bên người nuôi một đầu chân long, bởi vậy mới bị khiết đan, hồi hột, mặt hạt chờ thảo nguyên bộ lạc tù trưởng phụng làm chân long khả hãn còn đại gia, ngươi gặp qua long sao? Vậy rốt cuộc là một loại gì thật thú? Long ở trung thổ cũng là truyền thuyết, từ xưa đến nay đều không có long tung tích hiện thân qua. Ta chưa bao giờ thấy qua long hình dáng. Thượng Tú Phương kính yêu lấy thở dài. Ta ở trung thổ lúc, từng nghe chân long hiện thế nghe đồn, lại luôn không tin, kết quả thảo nguyên vậy mà cũng tại chuyển sướng chân long truyền kỳ, cái này khiến ta không thể không tin tưởng long thật giáng sinh thế gian, dù sao thảo nguyên bách tính không nhận hán dân phong tục ảnh hưởng, không cần thiết đối với chuyện như thế này nói láo, ta hiện tại vô cùng muốn tận mắt nhìn thấy chân long tưởng thụy chi dung đâu. Vậy ngươi theo Tây vực khi trở về, vì cái gì không đi Đại Lợi Thành một chuyến? Xinh đẹp phu nhân tiếp nối hỏi nàng. Chân long khả hãn liền ở tại Đại Lợi Thành. Ngươi là người Hán bên trong xuất sắc nhất mỹ nữ, thảo nguyên đẹp nhất tiểu hoa dã so ra kém ngươi, chân long khả hãn gặp ngươi, chắc là phải bị mê đi không thành đường, chẳng lẽ ngươi không muốn đi gặp một lần trong các ngươi thổ từ xưa đến nay lợi hại nhất đại anh hùng? Xinh đẹp phu nhân đối khiết đan A Bảo Giáp chỉ có sùng bái, nhưng đối chân long khả hãn tâm tình lại tương đối phức tạp. Bởi vì chân long khả hãn tại trong thiên quân vạn mã giết chết bị người trong thảo nguyên kính như thiên thần võ tôn Tất Huyền, chuyện này đối với chỗ có thảo nguyên người mà nói, tất cả đều tạo thành tín ngưỡng đổ sụp đặc kích. Thượng Tú Phương lại không có dạng này tâm lý bao phục. Nàng đối chân long khả hãn chỉ có tâm duyệt thành phục kính nể. Ta vốn là muốn đi Đại Lợi Thành, nhưng ta là cái thứ nhất tiếp nhận Long Vương bái tử đỉnh tiếp mời khách quý, nhất định phải cái thứ nhất đến Long Tuyển Phụ, như thế mới không còn thất lễ, chờ ở Long Tuyển Phụ làm xong biểu diễn, lại đi Đại Lợi Thành bái kiến chân Long Khả Hãn cũng không mượn. Nàng lời nói này chỉ là khách sáo, chân thực nguyên nhân là đợi Hy Bạch không muốn đi Đại Lợi Thành. Nàng cùng đợi Hy Bạch đều biết Chân Long Khả Hãn chính là trung thổ đại danh đỉnh đỉnh thích khách Hàng Long. Mà mấy tháng trước Hàng Long ở trung thổ biệt sơn đả thương Thạch Chi Hiên, đợi Hy Bạch xem như Thạch Chi Hiên đệ tử, tại sao có thể đi bái kiến Hàng Long? Thượng Tú Phương cảm kích đợi Hy Bạch mấy tháng hộ vệ, liền không có nhường đợi Hy Bạch khó xử, hai người lách qua Đại Lợi Thành, thậm chí không có dọc đường âm sơn dãy núi, trực tiếp tại Mạc Bắc trên đại thảo nguyên ghé qua, lúc này mới cùng Cháy Mạnh giành thương đội gặp gỡ. Xinh đẹp phu nhân cũng không có suy nghĩ sâu xa Thượng Tú Phương lời nói, chỉ là hỏi, nghe đồn Chân Long Khả Hãn trung thổ tên là Hàng Long. Còn đại gia, ta hiểu được các ngươi tiếng Hán, cũng nhìn qua các ngươi Hán thư, Hán dân bên trong có hàng cái họ này sao? Thượng Tú Phương tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng lên, hiện lộ ra nàng thiên tiểu bá mị tuyệt thế phong thái. Nàng thân làm trung thổ hai đại vui nghệ đại gia, xuất chúng mỹ mạo cùng Thạch Thanh Tuyền tất nhiên là cùng một cái đẳng cấp, dáng vẻ ngàn vạn thiên sinh lệ chất, trên thân đã có không dính khói lửa trần gian thanh nhã chi khí, cũng có hào môn đại tổ cung dung chi tướng. Nàng so Thạch Thanh Tuyền nhiều hơn một phần lõi đời, càng nóng lòng tại thiên hạ quyền thế trên sân khấu biểu hiện ra chính mình, đây cũng là nàng tiếp nhận Long Vương bái tử đỉnh mời nguyên nhân. Nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, vuốt vuốt gò má trước sợi tóc, môi anh đào bên cạnh nổi lên nụ cười, ta chưa nghe nói qua hàng họ, lúc trước ta chưa rời đi trung thổ lúc, từng nghe nói hàng lòng tựa như là họ Hoàng nhưng đây chỉ là tin đồn, ta cũng không biết là thật hay giả. Nàng nói đến đây, vẻ mặt đột nhiên khẽ giật mình, đôi mắt đẹp liếc nhìn Hoàng Tứ Hỉ, Hoàng Lang quân ngươi cũng họ Hoàng, là phủ nhận biết Hàng Long. Không chờ Hoàng Tứ Hỉ đáp lời, gấp chạy xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại. Đợi Hy Bạch đã lái xe đi tới Cháy Mạnh dành sau lưng. Lúc này Khiết Đan lớn Tù A Bảo Giáp đã thống binh đem thương đội đoàn đoàn bao vây, cưỡi ngựa đi tới Cháy Mạnh dành trước mặt, lấy một loại ở trên cao nhìn xuống, lại không cho cự tuyệt giọng điệu, đôi Cháy Mạnh dành ra lệnh. Ngũ thải thạch là ta Khiết Đan bộ lạc trấn tộc thánh vật, mấy chục năm qua từ đầu đến cuối cất giữ trong ta bộ bên trong, gần đây bị ác tặc đánh cắp. Cháy Mạnh dành, ngươi lập tức đem ngũ thải thạch giao ra, ta xem ở Bồ Tát trên mặt, sẽ không làm khó ngươi. Cháy Mạnh dành binh lực thiếu đi Khiết Đan A Bảo đã mấy lần, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, có lẽ là bên người ma môn cao thủ Chu Lao Thán cùng Kim Hoàn Chân mang cho hắn lòng tin. Hắn không nhanh không chậm đối Khiết Đan A Bảo giáp nói, có quan hệ ngũ thải thạch lai lịch, tôn hạ sai lầm thôi. Ngũ thải thạch lúc đầu là Mạt Hạt bộ lạc theo người ba tư trên tay có được gì bảo, bị Mạt Hạt tộc trưởng để mà trang trí quan mạo, ngũ thải thạch từ đây trở thành Mạt Hạt lãnh tụ biểu tượng. Hắn hướng sau lưng xe ngựa liếc một cái, quay đầu lại đối Khiết Đan A Bảo giáp giảng, về sau các ngươi Khiết Đan xâm lấn Mạt Hạt tộc trưởng, cướp đi ngũ thải thạch, đem ngũ thải thạch xem như các ngươi Khiết Đan truyền thừa thánh vật, các ngươi nhưng thật ra là kẻ cướp đoạt. Kết quả các ngươi đảm bảo bất tiện, dẫn đến ngũ thải thạch bị trộm, các ngươi không có bắt lấy đạo tặc, ngũ thải thạch bởi vậy thành vật vô chủ, bị đạo tặc cầm tới Hoang Nguyên tập bên trên buôn bán, nhiều lần thay chủ sau, cuối cùng bị xinh đẹp phu nhân lấy vạn lượng hoàng kim giá cả đem ngũ thải thạch mua vào trong túi. Viên này ngũ thải thạch hiện tại đã là xinh đẹp phu nhân tài sản riêng rồi. Xinh đẹp phu nhân ngực bên trong mang theo thảo nguyên chí bảo chính là ngũ thải thạch. Chương 382, ngũ thải thạch truyền thuyết 2, chương 382, ngũ thải thạch truyền thuyết 2. Viên này ngũ thải thạch lúc đầu khởi nguyên từ ba tư đại minh tôn giáo, về sau bị Mạt Hạt bộ lạc cướp đi, thành Mạt Hạt bộ lạc chuyển thừa di vật, lại về sau lại bị Khiết Đan bộ lạc cướp đi, thành Khiết Đan bộ lạc trấn bộ chi bảo. Mạt Hạt cùng Khiết Đan hai bộ dân chăn nuôi đều đem ngũ thải thạch xem như chi phối bộ lạc biểu tượng, tính chất cùng trung thổ hòa thị bích tương đối, hai người bọn họ bộ thủ lĩnh bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào cũng muốn thu hồi ngũ thải thạch, để đặt vững bọn hắn tại bản bộ lạc bên trong không có thể dung chuyển chi phối địa vị. Xinh đẹp phu nhân cùng Cháy Mạnh dành đã không phải Mạt Hạt người, cũng không phải Khiết Đan người, bọn hắn tại sao phải đem ngũ thải thạch đưa đi Long Tuyển phủ đâu? Đây là bởi vì Khiết Đan so Mạt Hạt càng cường đại hơn. Xinh đẹp phu nhân cùng Cháy Mạnh dành đem ngũ thải thạch đưa cho Mạt Hạt bộ lạc, có thể thắng được Mạt Hạt bộ lạc hảo cảm, có hy vọng du thuyết Mạt Hạt bộ lạc liên thủ, tại đột quyết thế lực hoàn toàn hủy diệt về sau, cùng Mạt Hạt bộ lạc cùng một chỗ đối phó Khiết Đan người. Căn cứ tình thế trước mắt phân tích, tương lai Mạc Bắc Thảo Nguyên sẽ trở thành hồi hột, Khiết Đan cùng Mạt Hạt ba phần thiên hạ, nếu như hồi hột liên minh Mạt Hạt xử lý Khiết Đan, liền có thể tiếp tục xử lý Mạt Hạt, sau đó độc bá đại Thảo Nguyên. Đây cũng là hồi hột bộ lạc cuối cùng tính toán, nhường ngũ thải thạch giao cho Mạt Hạt bộ, mà không thể rơi vào Khiết Đan bộ trong tay. Khiết Đan A Bảo Giáp vô cùng minh bạch hồi hột dụng tâm hiểm ác, bởi vậy thống binh tới đây, dự định theo xinh đẹp phu nhân cùng Cháy Mạnh dành trong tay cướp đi ngũ thải thạch, không cho Mạt Hạt bộ lạc đạt được cái này thảo nguyên chí bảo. Bất quá tại mấy tháng trước, Khiết Đan, Mạt Hạt, hồi hột tại công hãm đột quyết vương đỉnh sau, đã từng ký kết sinh tử huyết minh, tại hoàn toàn diệt trừ đột quyết thế lực trước đó, ba đại bộ lạc ở giữa không thể xảy ra tranh đấu. Khiết Đan A Bảo Giáp không nguyện ý quá sớm vi phạm huyết minh, cùng hồi hột bộ lạc vẻ mặt. Hắn liền đối Cháy Mạnh dành nói rằng, ta với các ngươi hồi hột bộ vương tử Bồ Tát định đang đứng minh ước, tại sinh thời cũng sẽ không công đánh các ngươi hồi hột người, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác cô phụ tín nhiệm của ta, khăng khăng đem ngũ thải thạch đưa đi Long Tuyển phủ, ta là lời hứa ngàn vàng người, như cũng sẽ không đối với các ngươi ra tay đánh nhau, bất quá các ngươi muốn mang lấy ngũ thải thạch tiến về Long Tuyển phủ, đó cũng là si tâm vọng tưởng. Khiết Đan A Bảo Giáp dự định cũng không phức tạp, hắn chuẩn bị đem Cháy Mạnh dành cùng thương đội vây khốn tại đường sông bên trên, sau đó lấy nhiều lính thế lực đem Cháy Mạnh dành tù binh, để bọn hắn tham gia không thành bái tử đỉnh mở ra quốc điển lễ. Cháy Mạnh dành cũng xem thấu A Bảo Giáp ý đồ, ngón tay bên cạnh thân Chu Lao Thán cùng Kim Hoàn Chân, hướng A Bảo Giáp cười nói, hai vị này là trung thổ võ lâm chí cao thánh đế truyền nhân, có thể nhẹ nhõm mang theo ngũ thải thạch sông ra chúng đây, thậm chí tại trong vạn quân mời A Bảo Giáp ngươi cùng một chỗ đồng hành, vậy cũng không có khó khăn, ngươi thật dự định khai chiến sao? Nói bóng gió, Chu Lao Thán cùng Kim Hoàn Chân có thể làm nước cờ ngàn binh mã mặt, ám sát A Bảo Giáp tại trong loạn quân. Khiết Đan A Bảo Giáp lạnh hừ một tiếng, trong thiên hạ ngoại trừ Chân Long Khả Hãn, ta không sợ bất luận người nào hành thích. Cháy Mạnh dành lập tức nói, hai vị này trung thổ thánh đế truyền nhân, quả thật ta mẫu toa phương bằng hữu, ta mẫu điều động bọn họ chạy tới vẹn vẹn đánh tiên phong, ta mẫu sau đó liền đến. A Bảo Giáp ngươi thật dự định cùng ta mẫu phân cao thấp? Khi Đan A Bảo Giáp nghe được Toa Phương chi danh, sắc mặt lộ ra ngưng trọng và phẫn. Tại Mạc Bắc trên đại thảo nguyên, võ tôn Tân Huyền Vũ lực xếp ở vị trí thứ nhất, đây là không thể nghi ngờ, sắp xếp thứ hai là ai, liền còn chờ Thương Thảo rồi. Nhưng thảo nguyên chư bộ tất cả đều công nhận, đầu nhập vào đột quyết trung thổ cao thủ ma soái Triệu Đức Nôn cùng hồi hột bộ đại phi Toa Phương, đều là thứ hai cùng thứ ba nhân tuyển. Triệu Đức Nôn cùng Toa Phương tất cả đều là tông sư cấp đếm được cao thủ, vũ lực thế lực ngang nhau. Vì cái gì đột quyết vương đình hủy diệt sau, hồi hột bộ lạc chiếm cứ Mạc Bắc trong thảo nguyên bộ hơn ngàn bên trong nông trường, lãnh địa viễn siêu Khiết Đan bộ cùng Mạc Hạt bộ, chính là nắm giữ đại phi Toa Phương vị tông sư này nhân vật tọa trấn. Khiết Đan A Bảo Giáp đối Toa Phương rất là kiêng kỵ, nếu như Toa Phương âm thầm tùy hành cháy mạnh giành tương đội, như vậy lần này chặn đường ngũ thải thạch hành động, chỉ sợ muốn không công mà lui. Ngay tại Khiết Đan A Bảo Giáp suy ngẫm thời điểm, hai bỗng nhiên khẽ động, nghe thấy không trùng truyền xuống một đạo ương tiếng khóc. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong cao không lượn vòng lấy mấy chục con diều hâu thân ảnh, trong đó một đầu lương chim ưng bên trên giường như bàn nằm có hẹp dài tiêm tế xạ ảnh. Bởi vì khoảng cách quá cao, A Bảo Giáp thấy không rõ bóng rắn hình dạng, nhưng hắn nhạy cảm thấy được bóng rắn loại cực lúc trước tại tháp Bố Hà bờ thấy chân long chi dung. Trong lòng hắn đột nhiên nhảy một cái, thường xuyên nhìn xung quanh, lúc đầu chấn định tự nhiên thần thái, đột nhiên biến khẩn trương lên, trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ, chân long khả hãn tại phụ cận sao? Hắn vừa mới nghĩ tới đây, Hoàng tứ hỉ thanh âm liền theo cháy mạnh rảnh sau lưng trong xe ngựa chuyển tới, đã ngũ thải thạch trước hết nhất bị Mạt Hạt người đạt được, vậy thì đưa đi Mạt Hạt người kiến tạo long tuyển phụ thôi. Khiết Đan A Bảo Giáp lúc này theo đạo này tiếng vang nhìn qua. Xe ngựa cửa xe đã bị Đợi Hy Bạch cùng Thượng Tú Phương đẩy ra, trong xe bốn người thân ảnh toàn bộ bại lộ bên ngoài. Khiết Đan A Bảo Giáp chỉ hướng trong xe liếc mắt nhìn, liền thoáng chốc theo trên lưng ngựa vọt rơi, bịch quỳ rạp xuống đất, mặt hướng cửa xe phương hướng, cung kính nói rằng, chân long khả hãn có lệnh chuyển xuống, A Bảo Giáp thể sống chết tuân theo. Phía sau hắn mấy ngàn tên Diêu quân mấy tháng trước tất cả đều tham gia công hãm đột quyết vương đỉnh chi chiến, cũng tận mắt nhìn thấy Hoàng tứ hỉ ám sát Thủy Tất Khả Hãn cùng võ tôn Tất Huyền kinh lịch. Nghe thời A Bảo Giáp cung kính nhân cần thăm hỏi lúc, mấy ngàn Diêu quân nhao nhao xuống ngựa, hướng xe ngựa bái gõ, nguyện ý nghe chân long khả hãn chi lệnh, thể sống chết tuân theo. Cái này rung động lòng người một màn, nhưng ở đây mấy trăm người thương đội nghẹn họng nhìn chân chối. Cháy Mạnh rảnh hốt hoảng nhìn lại xe ngựa, trong xe có hai nam hai nữ, nữ nhân không thể nào là chân long khả hãn, Đợi Hy Bạch hữu tính nổi danh, như vậy chân long khả hãn chỉ có thể là Hoàng tứ hỉ. Cháy Mạnh rảnh không nghĩ ra, thân làm chinh phục Mạc Bắc thảo nguyên lớn khả hãn, vì cái gì không thống lĩnh thiên quân vạn mã xuất hành, ngược lại muốn một người tại trên thảo nguyên đi dạo đâu. Giờ phút này xinh đẹp phu nhân cũng tại trực câu câu nhìn qua Hoàng tứ hỉ, môi đỏ đại trường, cương trong xe chậm chạp không ngậm miệng được. Đợi Hy Bạch cùng Thượng Tú Phương giống nhau trợn mắt hốt hoồm, hai người toàn cũng không nghĩ đến uy trấn thảo nguyên chân long khả hãn, vậy mà không có tiền hô hậu hùng, mà là lẻ loi trơ trọi tại trên thảo nguyên lang thang. Không khí hiện trường lặng im trong chốc lát. Khiết Đan A Bảo Giáp lại nói, ngũ thải thạch là trên trời rơi xuống thánh vật, ta sở dĩ đến đây tìm kiếm hỏi thăm, chính là vì đem ngũ thải thạch triều cống cho chân long khả hãn, hồi hột người sớm đã được đến ngũ thải thạch, lại không nguyện ý hiến cho khả hãn ngươi, theo thứ tự là có bất trung chi tâm. Hắn thân làm Khiết Đan mấy trăm bộ lạc lãnh tụ, cho dù lo ngại Hoàng tứ hỉ cái thế vũ lực, lại như cũng không quên chính mình bộ lạc phồn vinh đại nghiệp, phàm là nắm lấy cơ hội, liền phải thanh trừ trên thảo nguyên người cạnh tranh. Cháy Mạnh rảnh nghe hắn châm ngòi đúng sai, tranh thủ thời gian quỳ gối xe ngựa trước mặt, lớn tiếng kêu gọi, ta hồi hột bộ lạc đối chân long khả hãn trung thành nhận nguyện chứng giám, thiên địa có thể bày tỏ, hiện tại liền đem ngũ thải thạch cống cho chân long khả hãn. Nói xong hướng trong xe xinh đẹp phu nhân thẳng nháy mắt ra dấu. Xinh đẹp phu người biết tình thế nghiêm trọng, mau đem dấu kín tại bộ ngực bên trong hộp gấm lấy ra, hai tay nâng lên, đưa tại Hoàng tứ hỉ trước mặt. Hoàng tứ hỉ đưa tay tiếp nhận hộp gấm, ánh mắt lại không tại A Bảo Giáp, Cháy Mạnh rảnh, xinh đẹp phu trên thân người, mà là tập trung vào Chu Lão Thán cùng Kim Hoàng Chân. Chuyện này đối với ma môn vợ chồng nghe xong chân long khả hãn ở đây, quay đầu mong muốn bỏ trốn mất dạng, bọn hắn biết Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên mất mạng tại Thích Khách Hàng Long chi thủ, lo lắng Hàng Long gây bất lợi cho bọn họ, liền không muốn cùng Hàng Long tiếp xúc. Hoàng tứ hỉ gặp bọn họ muốn chạy trốn, đưa tay sờ soạn cửa xe ngựa màn, vặn gãy mấy cây màn bên trên lông dê, chân khí chút vào trong đó, giơ tay ném ra ngoài. Phốc phốc, hai tiếng. Chu Lão Thán cùng Kim Hoàng Chân cùng nhau ngã lật. Hoàng tứ hỉ ra hiệu A Bảo Giáp, đem hai người bọn họ mang tới, ta có việc hỏi thăm bọn họ. Cháy Mạnh rảnh, xinh đẹp phu nhân, Đợi Hy Bạch, Thượng Tú Phương nguyên bản đối Hoàng tứ hỉ thân phận tồn tại một tia nghi hoặc, giờ phút này thấy Hoàng tứ hỉ một chiêu hàng phục Chu Lão Thán cùng Kim Hoàng Chân hai đại ma môn cao thủ, thế mới biết trong truyền thuyết Thích Khách Hàng Long thật là gần trong gang tấc rồi. Chương 383, Thiên Trúc Ma Tăng, 1, chương 383, Thiên Trúc Ma Tăng, 1. Hoàng tứ hỉ phát ra mệnh lệnh, A Bảo Giáp lập tức đi làm, hai tay các bắt một người, tự mình đưa đến Hoàng tứ hỉ trước xe ngựa. A Bảo Giáp đem Chu Lão Thán cùng Kim Hoàng Chân thả xuống đất lúc, xinh đẹp phu nhân, Thượng Tú Phương cùng Đợi Hy Bạch đã nhảy xuống xe ngựa, cùng đi Cháy Mạnh rảnh cùng một chỗ đứng tại cửa xe phụ cận. Chỉ còn lại Hoàng tứ hỉ như cũng ngồi ở trong xe, dường như tiếp kiến giống như nhìn nhau đám người. A Bảo Giáp quỳ một gối xuống tại cạnh cửa, sử dụng định nọt ngựa khí xin chỉ thị, khả hãn dọc đường ta thông soái, A Bảo Giáp chưa thể sớm nên đón, thật sự là chịu tội khó tội trạng, còn mời khả hãn cho A Bảo Giáp lấy công chuộc tội cơ hội, nhường A Bảo Giáp đi theo khả hãn bên người, hầu hạ hai bên. Hắn đối Hoàng tứ hỉ cúi đầu nghe theo, thậm chí đã đến khúng núng trình độ. Phía sau hắn mấy ngàn diêu quân chẳng những không cảm thấy nhà mình thống lĩnh, đối Hoàng tứ hỉ lấy lòng hành vi có gì không thỏa đáng, ngược lại cho rằng phục thị Hoàng tứ hỉ là chuyện đương nhiên. Mấy ngàn diêu quân vùi đầu thấp hơn, cùng hô lên, nguyện vì khả hãn hiệu lực. Những người này toàn bộ tận mắt nhìn thấy qua Hoàng tứ hỉ vô địch vũ lực, đã từng hai trưởng trụ chết trên trăm vị đột quyết tinh nhuệ kim lang võ sĩ lôi đình sát phạt, bọn hắn như cũ trước mắt rõ ràng đến nay kinh hãi trong lòng. Cho dù là bọn họ mấy ngàn người liên thủ vây công Hoàng tứ hỉ, chỉ sợ cũng không đả thương được Hoàng tứ hỉ mảy may, ngược lại sẽ bị Hoàng tứ hỉ đánh người ngã ngựa đổ. Tại bọn hắn đi theo Hoàng Tứ Hỉ công hãm Đại Lợi Thành lúc, đều đã đem Hoàng Tứ Hỉ kính như thần minh, ý thần phục kiên định lạ thường, ít ra tại Hoàng Tứ Hỉ sinh thời, bọn hắn cũng không dám mạo hiểm lên lòng phản loạn. Hoàng Tứ Hỉ hướng bọn họ khoát tay một cái, các ngươi trước đứng dậy, chờ ta thẩm vấn xong hai cái này ma môn bên trong người, lại cho các ngươi phân công việc phải làm. Tuân lệnh. A Bảo Giáp cùng mấy ngàn Diêu quân nghe lệnh đứng dậy. Bởi vì đạt được Hoàng Tứ Hỉ phân công khẩu dụ, A Bảo Giáp lộ ra vừa lòng thỏa ý, mấy ngàn Diêu quân thì lộ ra một bộ vinh hạnh thái độ. Bọn hắn loại này gần như định nọt biểu hiện, nhường chung quanh cháy mạnh rảnh cùng mấy trăm vị hồi hội bộ lạc thương nhân nhìn một hồi ngây người. Trên thảo nguyên mọi người đều biết, khi đan bộ Diêu quân hung hãn như lang, bất luận cùng bất kỳ bộ lạc xảy ra xung đột, chỉ cần khai chiến giao thủ, bọn hắn nhất định là không chết không thôi, cơ hồ người người hung hãn không sợ chết. Kết quả tại Hoàng Tứ Hỉ trước mặt, bọn hắn vậy mà tập thể biến thành dịu dàng ngoan ngoãn như dê chúng quyền, điều này có thể không làm người ta giật mình đâu. Cháy mạnh rảnh không có kinh nghiệm Hoàng Tứ Hỉ ám sát Thủy Tất Khả Hãn cùng Võ Tôn Tất Huyền chiến sự, hắn cũng không rõ ràng Hoàng Tứ Hỉ vũ lực mạnh bao nhiêu, nhưng hắn biết A Bảo Giáp tiêu hãn phong cách. Trong lòng của hắn có chút ít cảm thán muốn, hai năm trước Thủy Tất Khả Hãn triệu tập chư bộ tại Đô Cân Sơn tế tự, A Bảo Giáp tại yết kiến Thủy Tất Khả Hãn lúc cũng không có như thế định bợ thái độ. Vị này chân long khả hãn tuyệt đối không phải có thể trêu chọc người, hắn khẳng định là đối A Bảo Giáp nắm giữ quyền sinh sát trong tay năng lực, lúc này mới khiến A Bảo Giáp kính sợ như hổ. Hắn nghĩ tới đây, tranh thủ thời gian quỳ gối Chu Lao Thán cùng Kim Hoàn Chân bên người. Hắn hướng Hoàng Tứ Hỉ ôm quyền giải thích, khởi bẩm khả hãn, ta hồi hột bộ lạc cùng trung thổ ma môn không có bất kỳ cái gì giao tình, hai người này vẹn vẹn đại minh tôn giáo tại trên thảo nguyên làm việc thiện lúc cứu trợ kẻ lưu lạc, thẳng nếu bọn họ ở trung thổ đắc tội qua khả hãn, ta bằng lòng tự tay chém xuống bọn hắn đầu người, dâng cho khả hãn. A Bảo Giáp nghe xong lời nói này, trong lòng tự nhủ tiểu tử này phản ứng thật nhanh. Đã Hoàng Tứ Hỉ ra tay chế phục Chu Lao Thán cùng Kim Hoàn Chân, trước kia hẳn là có cửu án, nếu như cháy mạnh rảnh không trước giải thích, chờ một lúc khẳng định sẽ bị Hoàng Tứ Hỉ trừng trị. Chu Lao Thán cùng Kim Hoàn Chân thấy cháy mạnh rảnh trở mặt như lật sách, lập tức chửi ầm lên, lão tử là các ngươi hồi hột bộ lạc lôi kéo đồng minh, toa phương bà lão kia nương đã sớm cùng ta thánh môn kết minh, ngươi mẹ nó vậy mà trang mắt ngủ. Kim Hoàn Chân đi theo nhấc một cái, đều nói các ngươi trên thảo nguyên phần lớn là thiện chiến chi sĩ, thì ra đều là thứ hèn nhát, phi. Nàng ánh mắt lại chuyển hướng Hoàng Tứ Hỉ, một bộ vào đã mẹ không sợ rơi dáng vẻ. Lão nương bị Trúc Ngọc Nghiền kia hồ ly lẳng lơ truy sát mấy chục năm, quan hệ đã sớm thế như nước với lửa. Ngươi đừng tưởng rằng lão nương là trong thánh môn người, liền đem lão nương xem như là kia hồ ly lẳng lơ một đám. Nàng giọng điệu nghe vào rất cứng, nhưng thật ra là tại phủi sạch quan hệ, miễn cho Hoàng Tứ Hỉ không phân tốt xấu liền làm thịt nàng. Nàng cùng Chu Lão Thán là vợ chồng son, giữa lẫn nhau hiểu rõ đối phương ý nghĩ. Chu Lão Thán tranh thủ thời gian nối liền lời nói, thích khách hàng long bắt ta vợ chồng, không phải là vì Trúc Ngọc Nghiền, có phải là vì Tà Đế Xá Lợi? Viên này Xá Lợi từ sớm nhất ở kinh thành như thế, khai quật Xá Lợi người chính là thích khách hàng long, mà không phải Thạch Chi Hiên. Chỉ là về sau bị Thạch Chi Hiên đánh cắp mà thôi. Kim Hoàng Chân nghe xong, lập tức chấn định lại, nếu như Hoàng Tứ Hỉ là muốn thông qua nàng cùng Chu Lao Thán nghe ngóng Tà Đế Xá Lợi hạ lạc, kia hẳn là sẽ không muốn nàng cùng Chu Lao Thán tính mệnh. Nàng liên hòa hoan khẩu khí, ta biết thích khách hàng long ở trung thổ lúc chuyên giết làm ác chi đồ, vợ chồng ta mặc dù xuất thân thánh môn, nhưng vài thập niên trước liền bị Trúc Ngọc Nghiên kia hồ ly lẳng lơ cho đuổi ra trung thổ, căn bản không có làm ác cơ hội, chỉ cần ngươi hứa hẹn không giết vợ chồng ta bằng lòng đem biết Tà Đế Xá Lợi tình huống nói thẳng ra. Nàng chỉ cần Hoàng Tứ Hỉ một cái miệng hứa hẹn, liền sẽ thật tốt phối hợp. Bởi vì Hoàng Tứ Hỉ đúng trên thảo nguyên đại danh đỉnh đỉnh chân long khả hãn ở trung thổ tương đương với hoàng đế, ngự miệng vừa mở, liền đủ để lấy tín nhiệm. Hoàng Tứ Hỉ nói, "Tốt, ta không sẽ giết ngươi nhóm, chỉ muốn các ngươi mang ta tìm tới Tà Đế Xá Lợi địa điểm ẩn nút, ta liền thả các ngươi tự do." Sau đó hướng một bên cháy mạnh rảnh chỉ, "Ta luôn luôn phản đối thảo nguyên chư bộ cùng trung thổ thế lực lui tới, bất quá ta lúc trước cũng không có cho thảo nguyên chư bộ thông truyền ta ý tứ, cho nên chuyện này ta sẽ không trách các ngươi hồi hội bộ lạc, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Cháy mạnh rảnh thầm thở phào nhẹ nhõm, thuận miệng xin chỉ thị, có thể để cho ta đem khả hãn ý tứ truyền đạt cho hồi hột chư bộ, không cần đến ngươi vất vả, ngươi không phải hồi hột thủ lĩnh, ta sẽ truyền tin cho Bồ Tát giải thích rõ tình huống. Hoàng Tứ Hỉ chợt một lần hành động cánh tay, tật nôn một đạo chỉ phong, bắn lên trên trời lúc phát ra bén nhọn âm thanh pha không. Đang ở trên không xoay quanh mấy chục con lực ưng, giống như là đạt được một loại nào đó triệu hoán tín hiệu, cùng nhau nhào sông mặt đất, rất nhanh liền bay thấp tại lập tức xe bốn phía. Trong đó một đầu hình thể phá lệ khổng lồ ngốc ưng, con trở đi tiểu ma long, bay hàng tại cửa xe ngựa miệng, rơi vào Hoàng Tứ Hỉ bên cạnh chân. Tiểu ma long theo lưng chim ưng nhảy xuống, không nhìn chung quanh chấn kinh ánh mắt, hướng Hoàng Tứ Hỉ phát ra hưng phấn hú gọi, nó là sống dưới nước thần thú, mặc dù có thể ỷ vào thiên phú lấy hơi phi hành, lại không cách nào bay cao. Từ khi nó tại tháp Bố Hà bờ tuần phục ưng nhong sau, bắt đầu lấy liệp ưng là tọa kỵ, cả ngày ở trên không bay lượn, chơi thật quá mức, như Hoàng Tứ Hỉ không chịu hoán, nó cũng không bỏ được xuống tới. Hoàng Tứ Hỉ tại tiểu ma long ách đỉnh vỗ vỗ, sau đó xoay người, theo trong xe ngựa lấy ra bút mực giấy nghiên, trước hướng Thượng Tú Phương nói, mượn còn đại gia văn phòng tứ bảo dùng một lát. Khả hãn cứ việc sai sự, cần ta đến viết thay sao? Thượng Tú Phương vốn định xưng Hoàng Tứ Hỉ là Hoàng Lang Quân, lại cảm thấy tại vạn chúng nhìn chừng chừng không thỏa đáng, liền theo xưng Khả Hãn. Trong nội tâm nàng vừa nghĩ, Hoàng Lang Quân tại trên thảo nguyên uy vọng trước nay chưa từng có, dù cho năm đó thánh nhân Khả Hãn, chỉ sợ cũng kém xa tích tắc, Hoàng Lang Quân đối số ngàn thảo nguyên thiết kỵ đều tùy ý phân công, lại khách khách khí khí với nàng, nhường trong nội tâm nàng ngầm sinh dập dờn. Không cần làm phiền còn đại gia. Hoàng Tứ Hỉ không có làm phiền Thượng Tú Phương, đem giấy bút đưa cho cháy mạnh rảnh, ngươi tinh thông Hán ngữ, chắc hẳn cũng biết rõ Hán văn, ngươi có thể đem chuyện hôm nay sách viết ra, ta sẽ để cho chim ưng đưa thư chuyển về Bồ Tát doanh trướng. Cháy mạnh rảnh lập tức tiếp nhận giấy bút, ở bên múa bút thành văn lên. Bên cạnh hắn xinh đẹp phu nhân, thấy Hoàng Tứ Hỉ muốn cho danh chấn thảo nguyên hồi hột Bồ Tát truyền tin hạ lệnh, trong lòng một hồi kinh ngạc. Hồi Hột Bồ Tát cùng Khiết Đan A Bảo Giáp nổi danh, dựa theo A Bảo Giáp đối Hoàng Tứ Hỉ khiêm tốn kính cẩn nghe theo thái độ, Hồi Hột Bồ Tát chắc hẳn cũng đúng Hoàng Tứ Hỉ theo lệnh mà làm. Chương 383, Thiên Trúc Ma Tăng 2, chương 383, Thiên Trúc Ma Tăng 2. Xinh đẹp phu nhân nguyên bản rất là sùng kính A Bảo Giáp, Bồ Tát cùng Thiết Phất Do, bởi vì ba người có can đảm đối kháng Đột Quyết cường quyền, cũng thành công công diệt Đột Quyết vương đỉnh. Nhưng giờ phút này gặp A Bảo Giáp biểu hiện, xinh đẹp phu nhân đã minh ngộ trong lòng, đánh Đột Quyết chi phối người chỉ có Chân Long Khả Hãn Hoàng Tứ Hỉ, A Bảo Giáp, Bồ Tát cùng Thiết Phất Do vẹn vẹn biên giới nhân vật, trùng hợp xuất hiện tại Đột Quyết vương đỉnh, đi theo Hoàng Tứ Hỉ nhặt được tiện nghi mà thôi. Hoàng Tứ Hỉ ám sát Thủy Tất Khả Hãn cùng Võ Tôn Tất Huyền Kinh Thiên chiến đấu, khẳng định là đem A Bảo Giáp, Bồ Tát cùng Thiết Phất Do cho sợ vỡ mật, nếu không không cách nào đem lấy kiệt ngạo hung tàn xương khiết đan A Bảo Giáp, cho thuần phục một lòng nghe theo tỷ đầu gối. Xinh đẹp phu nhân không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng Hoàng Tứ Hỉ, chuyên chú lắng nghe lên Hoàng Tứ Hỉ đối Chu Lao Thán cùng Kim Hoàn Chân thẩm vấn. Trước mắt Tà Đế Xá Lợi giấu ở nơi nào? Tại Long Tuyển phủ thành Nam Kính Bạc trong hồ. Trong hồ. Tà Đế Xá Lợi rơi xuống giữa hồ. Cái này thật không có. Lúc trước Thạch Chi Hiên ở kinh thành đánh cắp Tà Đế Xá Lợi sau, một đường bắt trốn, trên đường tao ngộ nhiều vị cao thủ bao vây chặn đánh, cuối cùng đem hắn vây ở Kính Bạc giữa hồ Cô Sơn bên trên. Kính Bạc hồ là nằm ở Liêu Đông một tòa hẹp dài hồ nước, nam bắc kéo dài 50, 60 dặm, đồ vật cũng có mấy dặm rộng. Chu Lão Thán cùng Kim Hoàn Chân giảng Cô Sơn, nhưng thật ra là Kính Bạc trong hồ một hòn đảo, cô lập tại giữa hồ phía trên, tứ phía bị nước bao quanh, địa thế dễ thủ khó công. Trước mắt Thạch Chi Hiên liền ẩn thân tại Kính Bạc hồ đảo hoang bên trên, hắn từ đầu đến cuối một mực nắm giữ lấy Tà Đế Xá Lợi, viên này Xá Lợi tự nhiên cũng tại đảo hoang bên trong. Hoàng Tứ Hỉ quan tâm nhất là Thạch Thanh Tuyền cùng Trời Quân đứng, nhưng hắn sẽ không đối với người ngoài lộ ra mục đích của mình. Đã Chu Lão Thán cùng Kim Hoàn Chân nhận định hắn là vì Tà Đế Xá Lợi mới xâm nhập Đại Thảo Nguyên, hắn liền thuận nước đẩy thuyền thừa nhận. Viên này Tà Đế Xá Lợi sớm nhất là bị ta phát hiện, bị Thạch Chi Hiên đánh cắp lúc, Xá Lợi bên trong vẫn có đại lượng nguyên tinh, bây giờ Thạch Chi Hiên bị nhốt đảo hoang, hắn hẳn là có cơ hội đem Xá Lợi nguyên tinh luyện hóa không còn thôi. Hắn không có. Chu Lão Thán cùng Kim Hoàn Chân cùng nhau không thừa nhận. Chỉ nghe Chu Lão Thán cười trên nỗi đau của người khác nói, mặc dù Thạch Chi Hiên nắm giữ Tà Đế Xá Lợi, nhưng đuổi giết hắn người có một cái soạn, hết lần này tới lần khác nữ nhi của hắn Thạch Thanh Tuyển cũng ở trong đó, hắn lên đảo về sau, Tà Đế Xá Lợi đã rơi vào Thạch Thanh Tuyển trong tay, nhưng Thạch Thanh Tuyển cùng hắn không phải một lòng, hai cha con liền ở trên đảo triển khai giằng co, hắn đến nay chưa thể đem Tà Đế Xá Lợi một lần nữa đoạt lại đi. Đợi Hy Bạch ở bên cạnh nghe Chu Lão Thán nâng lên Thạch Chi Hiên cùng Thạch Thanh Tuyển danh tự, ngắt lời hỏi một câu, trước mắt Thạch sư cùng Thạch Thanh Tuyển tình cảnh an toàn sao? Chu Lão Thán ngắm đợi Hy Bạch một cái, hóa ra là tiểu tử ngươi, hắc, sư phụ ngươi hiện tại tình cảnh đáng lo rất. Hắn cùng Thạch Thanh Tuyển bị vây chết tại đảo hoang bên trên, đảo ngoài có ba vị tông sư cấp cao thủ liên thủ phong tỏa, hắn cùng Thạch Thanh Tuyển chắp cánh khó thoát. Đợi Hy Bạch vội hỏi, tông sư cấp cao thủ phong tỏa, bọn hắn đều là ai? Chu Lão Thán ánh mắt chuyển hướng Hoàng Tứ Hỉ, cái thứ nhất là Ma Soái Triệu Đức Nôn, thứ hai là Thiên Quân Tử Đứng, hai người đứng hàng Thánh môn tám đại cao thủ thứ ba cùng vị thứ tư, mặt khác xếp hạng thứ năm Thiên Liên Tông chủ An Long, xếp hạng thứ bảy Đạo Tổ chân truyền Tạ Du Tiên, xếp hạng thứ tám Thánh Cực Tông chân truyền Vưu Điều Quyện, toàn bộ tụ tập tại đảo hoang bên ngoài, bọn hắn cũng là vì cướp đoạt Tà Đế Xá Lợi, mới vạn dặm xa xôi lao tới Đại Thảo Nguyên. Đến đây, Hoàng Tứ Hỉ cũng được biết Thiên Quân Tịch Tướng hạ lạc, cùng Thạch Thanh Tuyển cùng ở tại Liêu Đông Kính Bạc Hồ Đảo Hoang. Hoàng Tứ Hỉ nhìn như tùy ý đặt câu hỏi, ngươi vừa rồi nâng lên ba đại tông sư cao thủ, ngoại trừ Triệu Đức Nôn cùng Tịch Tướng, một cái khác là ai? Thiên Liên Tông chủ An Long sao? An Long? Hắn không xứng. Chu Lão Thán khinh bỉ một tiếng, Thánh môn tám đại cao thủ, chỉ có Trúc Ngọc Nghiên, Thạch Chi Hiên, Triệu Đức Nôn, Tịch Tướng tu vi đạt đến tông sư, còn lại bốn vị, An Long, Vinh Phật Tưởng, Tả Du Tiên, Vưu Điểu Quyện tất cả đều lần một cái đẳng cấp, nếu như cùng bốn người này đụng tới, ta giả tuần không phải sợ hãi bọn hắn. Chu Lão Thán là Ma môn tám đại cao thủ lão mặt Vưu Điểu Quyện đồng môn sư đệ, mặc dù võ công yếu đi Vưu Điểu Quyện một bậc, lại là kém không nhiều. Chu Lão Thán võ công đủ để đưa thân giang hồ đỉnh tiêm hàng ngũ, nhưng chính là như vậy một vị ở trung thổ võ lâm nhân vật hết sức quan trọng, lại ngay cả Hoàng Tứ Hỉ một chiêu đều gánh không được. Chu Lão Thán không khỏi nghĩ thầm, thích khách hàng long danh bất hư truyền, chắc không được có thể xử lý Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên cùng Võ Tôn Tất Huyền, hắn nếu thật muốn giết ta, chỉ sợ ba chiêu hai thức đã đầy đủ. Đợi Hy Bạch không để ý tới tiếng lòng của hắn, thúc âm thanh hỏi thăm, Chu sư thúc vẫn là không có lộ ra vị thứ ba tông sư nhân vật thân phận. Chu Lão Thán lúc này mới nói, vị thứ ba tông sư là Long Tuyển phủ quốc sư Phục Nan Đà, người này là Thiên Trúc tăng lữ, từng đi khắp thiên hạ, hiểu biết uyên bác, tài hùng biện vô song, võ công thông huyền, Triệu Đức Nôn cùng Tịch Tướng tất cả đều tự nhận không phải là đối thủ của hắn, hắn có thể bị Long Tuyển phủ bái là quốc sư, tất nhiên là nắm giữ vượt ép một nước cái thế vũ lực. Phục Nan Đà, hóa ra là cái này ác ma dâm tăng. Khiết Đan A Bảo Giáp nghe nói Phục Nan Đà danh tự, đông nhiên lộ ra chẳng thèm ngó tới, mấy năm trước, cái này dâm tăng từng tại Tây vực Nôn Lỗ Phiên truyền giáo, khẩu chiến Mani giáo cùng Cảnh giáo hai giáo giáo chủ, pháp lý tinh thông, rất được Nôn Lỗ Phiên các quốc gia quân chủ khen ngợi, đồng ý hắn thành lập Thiên Trúc giáo. Khi đó hắn còn không gọi Phục Nan Đà, bởi vì hắn mặt mũi bị cọng lông đồng đồng râu ria che giấu, liền tự xưng Khổ Tăng, Nôn Lỗ Phiên chư quốc đều cho là hắn là pháp đi cao thâm thánh tăng, kết quả, hắc hắc, hắn vậy mà tìm kế lừa gạt chư quốc hiến kim hiến vật quý, lại khiến chư quốc quý tộc nữ nhi theo hắn tu pháp. Hắn bên ngoài là truyền giáo, sau lưng lại cường bạo những cái kia tư sát xuất chúng nữ tín đồ, bị hắn dâm nhục nữ tử nhiều không kể xiết, việc này truyền ra sau khiêu khích sóng to gió lớn, cho nên Nôn Lỗ Phiên chư quốc liên thủ diệt hắn, làm sao hắn võ công cao thâm, cuối cùng thong dong chạy thoát, nghĩ không ra vậy mà chạy trốn tới Long Tuyển phủ, khẳng định lại có đần độn nữ tử tín đồ, chủ động đưa tới cửa bị hắn trà đập rồi. Một bên Kim Hoàn Chân nghe thấy lời này, lập tức lên cùng chung mối thù chi tâm, Phục Nan Đà tuyệt đối là nên bị ngàn đao bầm thây ma tăng, lão nương đã qua tuổi trung tuần, lần trước tại Long Tuyển phủ gặp phải hắn, liền bị hắn vô lễ sờ soạn một chút bờ mông, ta nhường lão đầu tử nhà ta cho ta xuất khí, kết quả bị hắn thống ngầu dừng lại. Chu lão thán mặt mo đỏ ửng, Phục Nan đà người mang phạm ta không hai vô thượng tinh thần kỳ công, ta có thể theo trên tay hắn đem ngươi cứu trở về đã may mắn chi cực, lại chỗ nào giết hắn. Kim Hoàn Chân trợn nhìn Chu lão thán một cái, lúc trước nàng bị Phục Nan đà phi lễ, cứu nàng người nhưng thật ra là Đại Minh Tôn giáo Thiện Mẫu Toa Phương, cũng không phải là Chu lão thán, bất quá trước mặt mọi người, nàng không thể bóc Chu lão thán điểm yếu, liền không có vạch trần Chu lão thán lời nói. Nàng nhìn đợi Hi Bạch nói, Phục Nan đà là quỷ còn hơn cả sắc quỷ, hắn sở dĩ đáp ứng cùng ma soái Triệu Đức Nôn, Thiên Quân Tịch Tướng liên thủ đối phó Thạch Chi Hiên, chính là vì Thạch Thanh Tuyển. Hắn trông thấy Thạch Thanh Tuyển liền phảng phất sói đói trông thấy đồ ăn, thậm chí điều tập Long Tuyển phủ đại quân tiến đến vây công Thạch Thanh Tuyển cùng Thạch Chi Hiên chỗ đảo hoang, hắn là không tiếc một cái giá lớn cũng phải đem Thạch Thanh Tuyển thu vào trong phòng. Đợi Hi Bạch lúc trước nghe Hoàng Tứ Hỷ cùng Thạch Thanh Tuyển có huynh muội cũng nghĩa, ban đầu ở biệt sân lúc Thạch Thanh Tuyển vì Hoàng Tứ Hỷ không tiếc cùng Thạch Chi Hiên đối nghịch, điều này nói rõ Thạch Thanh Tuyển cùng Hoàng Tứ Hỷ giao tình không ít. Đợi Hi Bạch ngược lại không lo lắng như vậy, bởi vì hắn tin tưởng Hoàng Tứ Hỷ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Phục Nan Đà, Triệu Đức Nôn, Tịch Tướng liên thủ vây công Thạch Chi Hiên cùng Thạch Thanh Tuyển. Hắn tỏ thái độ một câu, Thạch sư cùng Thạch sư muội gặp nạn, ta liều chết cũng muốn đi nghị cách cứu viện. Thượng Tú Phương ở bên nghe xong Chu Lão Thán cùng Đợi Hi Bạch lời nói, Phượng Mi hơi nhíu, Bái Tử Đỉnh thân làm Nhất Quốc Chi Quân, tại sao có thể phân công Phục Nan Đà dạng này mà tăng làm là quốc sư? Chu Lão Thán cùng Kim Hoàn Chân cùng nhau cười lạnh một tiếng, trả lời Thượng Tú Phương, ngươi còn tưởng là Bái Tử Đỉnh là thứ gì người tốt sao? Hắn đã sớm cùng Phục Nan Đà cấu kết với nhau làm việc xấu, nếu không cũng không có lập quốc lực lượng. Bái Tử Đỉnh vì lấy lòng Phục Nan Đà, đưa cống mặt hạt thiếu nữ đã có vài chục vị. Thượng Tú Phương chợt cảm thấy một hồi mê muội, trong lòng càng là một trận hoảng sợ. Bái Tử Đỉnh mời nàng đi Long Tuyển phủ làm lập quốc biểu diễn, chẳng lẽ là có âm mưu khác? Chương 384, nhanh chóng đến Bộ Hải. Một. Chương 384, nhanh chóng đến Bộ Hải. Một. Chỉ nghe Khiết Đan A bảo giáp, Chu Lão Thán, Kim Hoàn Chân muôn miệng một lời, tất cả đều nhận định Bái Tử Đỉnh cùng Phục Nan Đà tuyệt không phải người lương thiện, cho dù bọn hắn có năng lực tại Liêu Đông khai sáng một nước, thực chất bên trong lại là ác quán mãn doanh hạng người. Cháy mạnh rảnh xem như hồi hộp bộ lạc sứ giả, lần này tiếp nhận Bái Tử Đỉnh mời, không ngừng muốn đi tham gia lập quốc đại điển, cũng muốn cùng Bái Tử Đỉnh ký kết minh ước. Giờ phút này Hoàng Tứ Hỷ liền ở bên cạnh, Cháy Mạnh Rảnh tuyệt đối không thể nhường Hoàng Tứ Hỷ hiểu lầm, hồi hộp bộ lạc cùng một đám ác bá hung đồ lui tới mất thiết. Trước tiên đem Hoàng Tứ Hỷ giao phó thư cho viết xong, Cháy Mạnh Rảnh rủ xuống bút lông, hướng A Bảo Giáp để một cái chất vấn, Bái Tử Đỉnh xây Bột Hải Quốc, giàu có trình độ tại Liêu Đông cảnh nội xa gần nghe tiếng, hắn thiện đãi cảnh nội bách tính, trước kia cũng không có truyền ra cái gì ác dấu vết. Hắn lại nhìn phía Hoàng Tứ Hỷ, biểu một câu thái, khả hãn, ta cho tới nay chỉ nghe Bái Tử Đỉnh có nhân nghĩa chi danh, không chút nào tin tưởng Bái Tử Đỉnh bí mật làm qua cái gì ác độc sự tình. Hắn ngược cũng không phải ăn nói lung tung, bởi vì Bái Tử Đỉnh cùng Phục Nan Đà tại Liêu Đông sát thực nắm giữ rất tốt thanh danh. Chỉ là Khiết Đan A Bảo Giáp không hy vọng Bái Tử Đỉnh lập quốc cũng cùng hồi hột kết mình, hắn mới chuyên môn phái người điều tra Bái Tử Đỉnh cùng Phục Nan Đà nội tình, bởi vậy biết được hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu hoạt động. Về phần Chu Lão Thán cùng Kim Hoàng Chân, bọn hắn là duy nhất bị Phục Nan Đà phi lễ sau giữ được tính mạng người, mới có cơ hội đem Phục Nan Đà hung ác đối ngoại đấu. Một bên xinh đẹp phu nhân, nghe thấy Cháy Mạnh Rảnh tại giữ gìn Bái Tử Đỉnh danh dự, nàng cũng nói tiếp, Phục Nan Đà đại sư sáng lập Thiên Trúc giáo, tại Bột Hải Quốc bên trong hương hỏa cường thịnh, dân chúng địa phương dành chức thờ phụng, nếu như hắn là đồ háo sắc, bách tính hẳn là sẽ không nóng lòng như vậy truy sùng hắn. Hoàng Tứ Hỷ bỗng nhiên quay đầu, nhìn xinh đẹp phu nhân một cái, ngươi là Phục Nan Đà tín đồ? A, không không, ta không phải. Xinh đẹp phu nhân tranh thủ thời gian khoát tay, ta chưa bao giờ thấy qua Phục Nan Đà đại sư, nhưng ta có rất nhiều tộc nhân tại Bột Hải Quốc định cư, bọn hắn đều tin phụng Thiên Trúc giáo. Nghe ra, xinh đẹp phu nhân đối Phục Nan Đà tương đối kính trọng, các tộc nhân của ta thường xuyên đối ta giảng, Phục Nan Đà đại sư am hiểu xem bói, đúng là hắn thay Bái Tử Đỉnh chiếm ra một cái lập quốc quẻ, mới làm Bái Tử Đỉnh đã quyết định lập quốc chi tâm. Trừ cái đó ra, Phục Nan Đà đại sư cũng tinh thông y thuật, trải qua tay hắn cứu chữa hấp hối bệnh hoạn nhiều đến hơn nghìn người, những người này bây giờ đều là hắn tử trung chen trúc, đều là cả tộc dâng ra gia tài, phụng hắn như là thần minh như thế. Nàng nhưng thật ra là nói dối lời nói, nàng không ngừng gặp qua Phục Nan Đà, hơn nữa quan hệ mật thiết, bởi vì cha ruột của nàng là Bái Tử Đỉnh dưới trướng thủ tịch trọng thần. Chỉ là phụ thân nàng lâu dài tại thay Bái Tử Đỉnh làm một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng công việc bẩn thỉu, vì phòng ngừa liên lụy bộ lạc của nàng Y Ta tộc, phụ thân nàng liền ẩn nạp thân phận, cùng Y Ta tộc rũ sạch quan hệ, cho nên trên thảo nguyên chỉ có nàng xinh đẹp phu nhân thanh danh lưu truyền, lại cũng không biết nàng là nữ nhi của ai. Nàng lo lắng bị Hoàng Tứ Hỷ hỏi tội, liền cố ý che giấu gia tộc của nàng phức tạp bối cảnh. Khi Đan A Bảo Giáp nghe nàng cùng Cháy Mạnh Rảnh đối với mình đưa ra chất vấn, giận tím mặt, chân long khả hãn ở trước mặt, ta làm sao dám ăn nói bừa bãi? Ta nói tới lời nói, như có một chữ hư giả, bằng lòng trời đánh ngũ lôi. Hồ Diên Kim, ngươi mau ra đây gặp mặt Khả Hãn. Mấy ngàn diêu quân bên trong lập tức đi ra một vị thân hình cao lớn thanh niên tướng lĩnh, quỳ rạp xuống Hoàng Tứ Hỷ trước mặt, em hay nói, khởi bẩm Khả Hãn, tiểu nhân đã trải qua thẩm tra thai hỏa mạc Bắc Thảo Nguyên lớn nhất bọn giặc Lang Đạo xào huyệt, hơn nữa đã tìm ra Lang Đạo thủ lĩnh là Hứa Khai Sơn, Hứa Khai Sơn nhiều lần cướp bóc đoạt được tăng vật, toàn bộ là mang đến Bột Hải Quốc, nhường Bột Hải Quốc chủ Bái Tử Đỉnh thủ tiêu tăng vật, mặc dù Bái Tử Đỉnh tại Liêu Đông nắm giữ nhân nghĩa chi danh, nhưng hắn sau lưng nhưng thật ra là Thảo Nguyên lớn nhất bọn giặc chủ sử sau màn. Khiết Đan A Bảo Giáp theo sát nói rằng, nếu như Khả Hãn như cũng không tin, A Bảo Giáp hiện tại liền có thể cùng đi Khả Hãn tiến về Lang Đạo xào huyệt, chỉ cần bắt được những này đạo tặc khảo vấn, liền có thể biết được Bái Tử Đỉnh chân chính diện mục. Hắn nói xong lời nói này, phu cận mấy trăm thương người nhất thời sôi trào, đều là trên mặt phẫn nộ xì xào bàn tán lên. Lang Đạo tuyệt đối là toàn bộ trên đại thảo nguyên nhất nổi tiếng xấu đội, theo Liêu Đông tới mặt Bắc, tất cả đều lưu lại qua kiếp nạn của bọn hắn cướp thân ảnh, bọn hắn không ngừng cướp sạch qua đường hàng thương, cũng nhằm vào phổ thông bách tính ra tay, thâm thụ thảo nguyên chư tộc giận hận. Chỉ là bọn hắn làm việc lúc tổng lấy hắc đầu che đậy che mặt, sau đó tán tránh các nơi, ai cũng không rõ ràng bọn hắn cụ thể thân phận. Cháy mạnh rảnh nghi vẫn hỏi, Hứa Khai Sơn không phải Bắc Mã Bang bang chủ sao? Hắn chuyên môn làm buôn bán ngựa chuyện làm ăn, thế nào cùng Lang đạo nhắc lên quan hệ? Đợi Hi Bạch cùng Thượng Tú Phương nghe thấy lời này, nhao nhao gật đầu, chúng ta xuất quan lúc, cũng từng nghe nói Hứa Khai Sơn là Bắc Cương ngựa thương đại hảo, cũng không phải là cái gì cự đạo. Tại Đông Bộ Đột Quyết, Liêu Đông Bộ Hải Quốc, Cao Câu Ly Quốc, Trung Thổ Sơn Hải quan phía bắc một khu vực lớn bên trong, bởi vì chỗ nhiều phe thế lực giao giới, ngư long hỗn tạp, bởi vì tạo thành một nhóm hưởng dự võ lâm, danh chấn vực nội bên ngoài hắc đạo bang phái. Lịch sử dài lâu nhất là ba rút một phái, theo thứ tự là Bắc Bá Bang, Ngoại Liên Bang, Tắc Mạc Bang cùng Trường Bạch Phái. Trong đó Bắc Bá Bang bang chúng phần lớn là Đột Quyết người cùng Khiết Đan người. Ngoại Liên Bang là lấy hệ tộc nhân làm chủ. Tắc Mạc Bang cùng Trường Bạch Phái tất cả đều là lấy người Hán tạo thành. Hứa Khai Sơn Bắc Mã Bang là gần nhất trong vòng mấy năm mới quật khởi thế lực, nhưng bởi vì trong bang thành viên dũng mãnh, chiến lực cường thịnh, nhảy lên cùng ba giúp một phái sánh vai cùng. Những bang phái này lâu dài đi tới đi lui tái ngoại cùng trung thổ, buôn bán đủ loại hút hàng hàng hóa, cũng dùng cái này vơ vét của cải, lúc đoạn tái ngoại cùng trung thổ mậu dịch, trên giang hồ xưng bọn hắn là võ lâm bang phái, trên thực chất tất cả đều là kinh thương tổ chức. Địch Kiêu, Đồ Thúc Phương, tuyên lĩnh chỗ xây dựng tương đội, nhiều lần tại tái ngoại phiến hàng, đều muốn cùng những bang phái này liên hệ. Hứa Khai Sơn Bắc Mã Bang là lấy buôn bán ngựa câu làm chủ nghiệp, toàn bộ Liêu Đông cùng Sơn Hải quan trong ngoài lớn thế lực nhỏ. Tất cả đều tin tưởng Hứa Khai Sơn ngựa thương thân phận, ai cũng không dám tin tưởng hắn sẽ cùng chuyên môn cướp bóc thương đội Lang đạo có quan hệ. Khiết Đan A Bảo giáp dưới trướng tướng lĩnh Hồ Diên Kim, bỗng nhiên nói năng có khí phách thể thể, tiểu nhân giảng câu câu là thật, Hứa Khai Sơn chính là Lang đạo thủ lĩnh, thôi vọng chỉ là Hứa Khai Sơn dùng tên giả, Hứa Khai Sơn khai sáng Bắc Mã Bang tổng đà khoảng cách Sơn Hải quan cũng không xa, tiểu nhân bằng lòng cho khả hãn dẫn đường, chỉ cần bắt được Hứa Khai Sơn, liền có thể tra hỏi ra hắn cự đạo thân phận, nếu như chứng thực không được, tiểu nhân bằng lòng tự chém đầu lâu, hướng khả hãn chu tội. Hồ Diên Kim bản thân liền là tung hoành thảo nguyên mã tặc, chịu A Bảo giáp nuôi dưỡng cùng nâng đỡ, như là bái tử đỉnh nâng đỡ Lang đạo như thế, hắn cho nên có thể tùy tiện đem Lang đạo nội tình hỏi tham gia đến. Cháy mạnh rảnh, xinh đẹp phu nhân, đợi Hi Bạch, Thượng Tú Phương nghe thấy lần này nảy sinh ác độc lời nói, lại cũng không có cái gì chất vấn. Hồ Diên Kim dám lấy chính mình trên cổ đầu người làm cam đoan, chắc là xác thực. Tái ngoại trên thảo nguyên bộ lạc đông đảo, kỳ thật bất kỳ một cái nào bộ lạc cũng sẽ không an phận thủ thường, phàm là có thương đội theo nhà mình bộ lạc trên lãnh địa dọc đường, đều muốn thu lấy xong chỗ. Thông tục tới nói, chính là nhường thương đội lưu lại tiền qua đường. Chương 384, nhanh chóng đến Bộ Hải 2, chương 384, nhanh chóng đến Bộ Hải 2. Nếu như cái nào chi thương đội dám không giao tiền, như vậy Thảo Nguyên Chư Bộ liền sẽ trực tiếp tiến hành cướp đoạt, bất quá bọn hắn cướp đoạt là quang minh chính đại, tại lãnh địa của bọn hắn bên trong liền phải dựa theo quy củ của bọn hắn xử lý. Bái Tử Đình lại không giống, hắn là âm thầm tổ chức trộm cướp đội ngũ, tiến về Thảo Nguyên các tiến hành ăn cướp, sau đó bí mật bán ra tăng vật, bản thân hắn lại tại Bộ Hải quốc cùng trên Thảo Nguyên giả ra nhân nghĩa dáng vẻ, chịu vạn chúng kính ngưỡng. Cuối cùng một câu, Bái Tử Đình là mặt ngoài chính nhân quân tử, thiện đãi bách tính, sau lưng lại nam đạo nữ sướng. Việc ác bất tận. Khiết Đan A Bảo Giáp, Hồ Diên Kim, Cháy Mạnh Rảnh, xinh đẹp phu nhân mấy người tranh chấp đến nơi đây, cùng nhau trầm mặt xuống. Khiết Đan A Bảo Giáp cùng Hồ Diên Kim nhận định Bái Tử Đỉnh sáng tạo Bột Hải Quốc trên bản chất chính là một cái ổ trộm cướp, Cháy Mạnh Rảnh cùng xinh đẹp phu nhân lại cho rằng Bái Tử Đỉnh cùng Bột Hải Quốc là Liêu Đông Chư Bộ đối bách tính nhân nghĩa làm gương mẫu. Bọn hắn ai cũng không thuyết phục được ai, liền đưa ánh mắt chuyển hướng Hoàng Tứ Hỉ, nhường Hoàng Tứ Hỉ làm sao cùng phán quyết. Hoàng Tứ Hỉ lại biết rõ vô cùng ý đồ của bọn hắn. Khiết Đan A Bảo Giáp cùng Hồ Diên Kim sở dĩ vạch trần Bái Tử Đỉnh cùng Phục Nan Đạt tặc trộm thân phận, đây là vì phòng ngừa Bái Tử Đỉnh cùng Phục Nan Đạt tại đứng vững góp chân sau cùng hồi hộp kết minh, cùng một chỗ đối phó Khiết Đan. Cháy Mạnh Rảnh cùng xinh đẹp phu nhân nhiều lần giữ gìn Bái Tử Đỉnh cùng Phục Nan Đạt, đây là vì tại nhường kết minh tiếp tục kéo dài, để áp chế Khiết Đan bộ lạc thế lực lớn mạnh. Hoàng Tứ Hỉ tại trên mặt mấy người liếc mắt nhìn, nói rằng: "Ta lập tức muốn đuổi phó Bột Hải Quốc, tiến đến gặp một lần Bái Tử Đỉnh cùng Phục Nan Đạt, chờ ta thấy bọn họ về sau, tự nhiên sẽ biết rõ ràng lai lịch của bọn hắn, trước lúc này, các ngươi cứ đi việc." Hoàng Tứ Hỉ nói xong vươn tay cánh tay, hướng Cháy Mạnh Rảnh yêu cầu thư. Cháy Mạnh Rảnh lập tức hai tay trình lên. Hoàng Tứ Hỉ đại khái xem một lần, mang tới bút lông, tại thư cuối cùng tăng thêm một phen, sau đó đem thư gậy thay nhau nổi lên đến, cột vào Liệp Ưng trên đuốt, lại đem Liệp Ưng thả giữa không trung, tiến đến truyền tin. Đầu này Liệp Ưng bay tới phương hướng là Đại Lợi Thành, nó sẽ trước tiên đem thư chuyển cho thành nội Lý Tĩnh cùng Từ Thế Tích, lại từ Lý Tĩnh cùng Từ Thế Tích thông chi hồi hột Bồ Tát. Trước mắt Hoàng Tứ Hỉ nhằm vào Mạc Bắc Thảo nguyên sách lược là trước lấy tiêu diệt Đột Quyết làm chủ, bởi vậy hắn cũng không hy vọng hồi hột, khiết đan ở giữa bộ phát tranh đấu. Đương nhiên đợi đến hoàn toàn hủy diệt Đột Quyết về sau, Hoàng Tứ Hỉ vẫn cần muốn tiếp tục phân hóa hồi hột cùng khiết đan thế lực, đến lúc đó bọn hắn muốn không đấu đều không được. Cháy Mạnh Rảnh xem như hồi hột bộ lạc nhân vật hết sức quan trọng, lâu dài cùng hồi hột Bồ Tát tranh quyền đoạt lợi, ra ngoài ngăn được cần, Hoàng Tứ Hỉ liền không có phản đối Cháy Mạnh Rảnh đi sứ hành vi. Chỉ nghe Hoàng Tứ Hỉ đối Cháy Mạnh Rảnh nói rằng, ngươi có thể tiếp tục đi sứ Bột Hải Quốc, bất luận Bột Hải Quốc chủ Bái Tử Đỉnh phải chăng tại tự mình tổ chức lang đạo bốn phía cướp bóc hành hương, cái này đều cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Cháy Mạnh Rảnh lập tức mặt lộ vẻ cảm kích, đa tạ khả hãn lý giải. Hoàng Tứ Hỉ trấn an Cháy Mạnh Rảnh sau, lại đối Khiết Đan A Bảo Giáp nói, ngươi lần này đến đây chặn đánh Cháy Mạnh Rảnh sứ giả đội ngũ, là vì đề phòng Bột Hải Quốc tương lai gây bất lợi cho ngươi, hiện tại ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ta không đồng ý Bột Hải Quốc lập quốc, hơn nữa ta sẽ đích thân xử lý Bái Tử Đỉnh cùng Phục Nan Đà, ngươi về sau không cần lại lo lắng đến từ Liêu Đông uy hiếp, an tâm đi thảo nguyên tây bộ đối phó Đột Quyết người phản công. A Bảo Giáp nghe thấy lời này, đã biết Bái Tử Đỉnh cùng Phục Nan Đà hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn liền nhẹ nhõm nói rằng, cần tuân khả hãn chi lệnh, sau này khiết đan chư bộ binh mã sẽ toàn bộ hướng tây, lấy tiêu diệt đột quyết người đầu mục trách nhiệm. Hoàng tứ hỉ nhẹ gật đầu, rất tốt. Ta hiện tại liền đi Bột Hải quốc, ngươi thống binh trở về khiết đan chư bộ, tổ chức hội chiến đột quyết binh mã. A Bảo Giáp vội hỏi, khả hãn không cho A Bảo Giáp đi theo hai bên sao? Hoàng tứ hỉ nói, nơi đây khoảng cách Liêu Đông Bột Hải quốc còn có ngàn dặm xa, ngươi như thống lĩnh mấy ngàn quân tốt theo đuôi, không biết muốn chỉ hoãn bao nhiêu thời gian, vẫn là lưu tại ngươi bộ cho thỏa đáng, chờ ta giải quyết xong Bột Hải quốc sự tình, đến lúc đó sẽ đến kiểm duyệt ngươi bộ binh mã tình huống. A Bảo Giáp lập tức có quyền, khiết đan chư bộ lúc tác chiến từ trước đến nay anh dũng giành trước, cam đoan không cho khả hãn thất vọng. Hoàng tứ hỉ an bài xong A Bảo Giáp cùng cháy mạnh giành, sau đó cho Chu Lao Thán cùng Kim Hoàn Chân giải khai huyệt đạo, dặn dò nói, các ngươi lập tức đi chọn lựa ngựa câu, dẫn ta đi Bột Hải quốc Long Tuyển bên ngoài phủ kính Bạc Hồ. Chu Lao Thán cùng Kim Hoàn Chân trong lòng tin tưởng, Hoàng tứ hỉ chỉ có nhìn thấy Thạch Chi Hiên cùng Tà Đế Xá Lợi mới có thể thả bọn họ, bọn hắn liền lĩnh mệnh đi làm. Một bên đợi Hy Bạch, Thượng Tú Phương cùng xinh đẹp phu nhân thấy Hoàng tứ hỉ muốn đi, nhao nhao nói rằng, chúng ta bằng lòng đi theo khả hãn một đạo, tiến về Liêu Đông Long Tuyển lên kinh. Hoàng tứ hỉ liếc nhìn bọn hắn một cái, có thể. Mấy người lập tức triển khai hành động, rất nhanh liền đổi lại độc cưỡi lương câu, hộ tống Hoàng tứ hỉ hướng Liêu Đông hỏa tốc tiến đến. Khi Đan A Bảo Giáp cùng cháy mạnh rảnh nhìn qua mấy người bóng lưng rời đi, riêng phần mình không nói một lời, tại đường sông bên cạnh mỗi người đi một ngả. Từ Chu Lao Thán cùng Kim Hoàn Chân dẫn đường, Hoàng tứ hỉ mấy người trải qua 2 ngày 4 ba, tức đã đến Long Tuyển phủ thành hạ. Hoàng tứ hỉ nhìn ra xa làm tòa thành trì, chỉ có Trường An 1/4 lớn nhỏ, nhưng thành nội cũng giống Trường An như thế đem khu dân cư vực phân chia thành từng khối lý phường. Phương biên kéo dài 9 dặm rộng dài, thành nội khắp nơi có thể thấy được bố trí tỉ mỉ hồ nước, giả sơn, đình tạng, cảnh trí đối với trên thảo nguyên cái khác dường như nguyên thủy phòng đồng tù đầu vương đỉnh, tuyệt đối có thể nói là cực đẹp tình cảnh. Tường thành độ cao đánh giá có 5 trượng, lấy huyền vũ nham dựng thành, kiên cố dị thường, phối hợp to lớn, cao ngất lầu quan sát, đối phó lấy kỵ binh làm chủ thảo nguyên chư tộc binh mã, hoàn toàn có thể làm được có kiên cố thủ. Long Tuyển thành nội bình dân theo trang phục, tập tục, văn hóa, chế độ đều cùng đại tùy Trường An như ra một chiếc, nếu như đặt mình vào trong đó, cơ hồ cùng trở lại Trường An không có gì khác biệt. Bởi vì Bột Hải quốc lập quốc đại điển tổ chức tại tế, các phương sứ giả nối liền không dứt. Hoàng tứ hỉ mấy người đến Long Tuyển ngoài thành lúc, vừa gặp quốc chủ bái tử đỉnh ra khỏi thành nên đón đến từ Cao Câu Ly sứ giả đội ngũ, nghi thức long trọng chi cực, gần có vạn người chen chúc ở cửa thành chỗ. Hoàng tứ hỉ mấy người xen kẽ trong đám người, lộ ra không có chút nào thu hút. Chu Lão Thán cùng Kim Hoàng Chân ngón tay chỗ cửa thành đứng thẳng một con ngựa cao lớn, lập tức ngồi một vị trán rộng hai to, sư tử mũi, dáng vẻ ưu nhã giống trung thổ vọng tộc đại phiệt tử đệ giống như trung niên nhân vật, hướng Hoàng tứ hỉ giới thiệu, hắn chính là bái tử đỉnh. Hoàng tứ hỉ ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy bái tử đỉnh tuổi tác tại khoảng chừng 30 tuổi, khí độ cho người ta bá đạo ngang ngược cảm giác, người này trang phục cách ăn mặc cũng dị thường làm người khác chú ý, mặc ngũ trảo long bào, đầu đội thông thiên quan, hiển nhiên trung thổ đế vương hình tượng. Nói hắn ngưỡng mộ trung thổ văn hóa, chẳng bằng nói hắn là tôn trọng trung thổ đế vương thống ngự thiên hạ quyền thế. Chỉ vì bái tử đỉnh trước kia từng tại Trường An dừng lại một đoạn thời đại, khi đó thống nhất trung thổ tùy văn đế Dương Tiên như cũ còn sống, bái tử đỉnh thâm thụ đại tùy thịnh thế khí tượng ảnh hưởng, ý đồ bắt chước đại tùy, sáng tạo thiên thu bá nghiệp. Bái tử đỉnh cũng có nhìn xa trông rộng chí hướng, hắn khai sáng Long Tuyển phủ, sáng lập Bột Hải quốc, đây là vì chế tạo một loại lực ngưng tụ, trước chỉnh hợp mạt hạt bộ lạc, lại thống nhất thảo nguyên, hắn học tập trung thổ văn hóa, kỳ thật mục đích cuối cùng nhất là vì cho tương lai xâm lấn chi phối trung thổ trải đường. Bất quá hắn tất cả tính toán cùng nhu đồ, đều nhất định theo hoàng tứ hỉ đến, mà tan thành mây khói. Chương 385, bắt giặc bắt vua, 1, chương 385, bắt giặc bắt vua, 1. Hoàng tứ hỉ lần này muốn đuổi đi Long Tuyển phủ Nam Kính Bạc Hồ. Chu Lão Thán cùng Kim Hoàn Chân đã sớm đối hoàng tứ hỉ nói qua, Kính Bạc Hồ đã bị Bột Hải quốc binh mã cho vây quanh. Nếu như hoàng tứ hỉ một mình xung hồ, lại nhiều binh mã hắn cũng không quan tâm, nhưng giờ phút này Thạch Thanh Tuyển bị vây ở đảo giữa hồ bên trên, hắn muốn đem Thạch Thanh Tuyển cho an toàn doanh cứu ra, những binh mã này đều sẽ trở thành chướng ngại vật. Vì tiêu trừ những này cản đường thai hoàng ẩm, hoàng tứ hỉ quyết định trực tiếp cầm nã Bột Hải quốc chủ bái tử đỉnh. Hắn phong trần mệt mỏi đuổi tới Long Tuyển phủ thành hạ lúc, phát hiện bái tử đỉnh vừa vặn rời đi hoàng cung, đang đứng tại nam thành cửa châu nên đón Cao Câu Ly quốc xem lễ sứ đoàn. Ngoài cửa thành vạn chúng tụ tập, nhưng tuyệt đại đa số đều là Long Tuyển thành cư dân, hộ vệ đội chỉ có hơn ngàn người mà thôi. Hoàng tứ hỉ liền đối Tả Hữu tùy hành đợi Hy Bạch cùng Thượng Tú Phương mấy người nói một câu, các ngươi tại chỗ này đợi một hồi, ta đi trước mời một cái dẫn đường, lại chạy tới Kính Bạc Hồ. Không đợi mấy người hỏi thăm tường tình, hoàng tứ hỉ đã nhảy lên cách lưng ngựa, thân hình như gió, lăng không lướt ngang 20-30 trượng, nhảy vọt đến Cao Câu Ly sứ đoàn đội ngũ trên không. Chi này sứ đoàn có hơn 100 người, toàn bộ hành tẩu tại nam thành ngoài cửa trên quan đạo, hai bên đứng đầy vây xem đám người, gào to âm thanh vô cùng vang, cái này khiến sứ đoàn nghe không được đến từ đám người nội bộ đống nhiên bộc phát tập kích thanh âm. Hú hồ đám người đứng bên cạnh có Bột Hải quốc giữ gìn trật tự hộ vệ, phía trước cách đó không xa chính là Bột Hải quốc chủ bái tử đỉnh, sứ đoàn tất cả mọi người không ngờ được, tại loại này long trọng trường hợp sẽ xảy ra hành động ám sát. Ngoại trừ sứ đoàn thủ lĩnh sau lưng một nam một nữ từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác bên ngoài, trong sứ đoàn những người khác không đề phòng chút nào, chờ hoàng tứ hỉ diều hâu như thế nào đến đỉnh đầu, vận khởi quần long vô thủ một trường nhấn hạ lúc, bọn hắn cũng đều không có nửa điểm phản ứng. Oeng! Một tiếng, trường lực khóa gấp phương viên 10 trượng không gian, không sai như cự vật trên trời rơi xuống, trung điệp đập xuống tại sứ đoàn trong đội ngũ, thoáng chốc nổ tung một đoàn nồng đậm huyết vụ. Vị kia người đứng đầu hàng sứ đoàn thủ lĩnh bất hạnh đứng tại hoàng tứ hỉ bàn tay bên dưới, tiếp nhận nhiều nhất trưởng lực tổn thương, tại chỗ bị chấn xương thân thể vỡ nát, chết không toàn thây. Phía sau hắn một nam một nữ phát giác được hoàng tứ hỉ chợt hạ xuống trên không, cùng nhau rút kiếm, vọt hướng sứ đoàn thủ lĩnh trước người, ý đồ chống cự hoàng tứ hỉ trường kích. Ai ngờ hai người hướng hoàng tứ hỉ trên mặt nhìn lên, đều là cả kinh thất sắc, là ngươi. Hô, né tránh hai bên. Hai người vừa mới rút lui hướng đám người phụ cận, quần long vô thủ cũng theo rơi vào sứ đoàn, hai người mạo hiểm tránh đi hoàng tứ hỉ trường kích. Chờ hai người tại nguyên chỗ đứng bước sau, chỉ thấy sứ đoàn trên trăm người đã bị trường lực tập thể chấn lật. Những này đến từ cao câu ly sứ giả sắp gặp mặt bột hải vương bái tử đỉnh, bọn hắn lại bị hai bên đường đám người nên đón la lên, cho nên tụ tập tại một chỗ, cơ hồ là chúng quanh tiếp thân hành động, kết quả toàn bộ ở vào quần long vô thủ đã kích phạm vi bên trong. Hơn trăm người đều bị đập máu thịt bé bét, vượt giết tại chỗ. Chỉ còn lại một nam một nữ kia hai người sống sót, bọn hắn hoảng sợ nhìn quanh sứ đoàn đống sát chết, trường lực rơi xuống chỗ, vỡ ra một đầu sâu cực số thức vốn lượng ấn, giống như hẹp dài long thân. Hai người chợt cảm thấy một trận hoảng sợ. Nếu không phải hai người nhận biết Hoàng Tứ Hỉ trường lực bá đạo vô song, sớm né tránh một bên, hai người giờ phút này khẳng định cũng đã mất mạng tại trường kích phía dưới. Hoàng Tứ Hỉ một trường sợ rơi, thân hình đi theo rơi xuống đất, hắn quay đầu nhìn hai người một cái, thấy có hai cái cá lọt lưới, nguyên bản muốn bổ sung một trường, đã thấy hai người giống như đã từng quen biết. Nghĩ lại, Hoàng Tứ Hỉ đã nhớ lại, mấy tháng trước ở kinh thành không để lọt chùa, hắn cùng Nam Hải Tiên ông Triều Công Thác biết võ lúc, đã từng cùng hai người từng có gặp mặt một lần. Nam nhân kia võ sĩ là Đột Quyết người bạn Phong Hàn, nữ kiếm khách là Đại Tông sư Phó Thải Lâm đệ tử Phó Quân Du. Hoàng Tứ Hỉ cũng không tiếp tục truy kích, thân hình mạnh mẽ cao vọt, phóng tới chỗ cửa thành bái tử đỉnh. Hắn vừa rồi lôi đỉnh một trường, đánh vạn chúng đám người tại trong khoảnh khắc lâm vào tĩnh mịch, một lát sau bắt đầu bộc phát núi kêu biển gầm thét lên. Hai bên đường phố đám người bị kinh sợ, ầm vang bốn trốn, không tự chủ được hướng về sau nhanh chóng tối lui, ngược lại cho Hoàng Tứ Hỉ trùng sát, lưu lại càng thêm khoáng đạt không gian. Bất quá hộ giá tại bái tử đỉnh bên người hơn ngàn vị hộ vệ, tất cả đều là mạt hạt tộc tinh nhuệ dũng sĩ, bọn hắn gặp nguy không loạn, thấy một lần thích khách xuất hiện, nhao nhao giơ lên tấm chắn, tay cầm đao phủ thương mâu, đem bái tử đỉnh tầng tầng điệt điệt bảo vệ ở trung tâm, hỏa tốc hướng thành nội rút đi. Bọn hắn nguyên bản liền đứng ở cửa thành phụ cận, trong nháy mắt liền có một nửa nhân mã xâm nhập cao mấy trượng trong cửa đá, gấp nhảy lên trên cửa thành lâu, dương cung lắp tên nhắm chuẩn Hoàng Tứ Hỉ. Nhưng là không chờ bọn họ mở cung, Hoàng Tứ Hỉ đã vọt chống đỡ thành lâu bên dưới, song trưởng đủ đẩy, phanh, một tiếng, quần long vô thủ trưởng lực toàn bộ đánh trúng tại tường thành bên trong. Chỉ thấy kiên cố to lớn thành lâu, trong nháy mắt phát ra đố nốt, nát âm, về sau tại vạn chúng chú mục phía dưới, ầm ầm, đổ sụp. Những cái kia chen ở cửa thành bên trong mấy trăm vị mạt hạt hộ vệ, bị sụp đổ thành lâu đá vụn, một mạch đè chết trong đó. Bái tử đỉnh tương đối may mắn, hắn vừa vặn đi đến cửa thành bên dưới, mặc dù đá vụn ở bên cạnh hắn vẩy ra, nhưng hắn tả hữu hộ vệ hung hãn không sợ chết, sử dụng tấm chắn thay hắn ngăn trở đá vụn, đem hắn ném ra nguy hiểm khu. Bất quá hắn chưa đứng vững lúc, Hoàng Tứ Hỉ đã theo cao hơn 10 trượng giữa không trung về rơi xuống, song trưởng vây quanh, quần long vô thủ trưởng lực cuốn lên tràn ngập không trung bụi đất, kết thành hai cái đầu đuôi tương liên bụi lòng, chấn kích tại bái tử đỉnh trung quanh. Cái này hai trưởng rơi thôi, bái tử đỉnh bên người đã sạch sành sanh không còn. Hoàng Tứ Hỉ tiện tay chảo một cái, liền đem bái tử đỉnh nhấc lên, lại bay vọt lên, rơi xuống sụp đổ thành lâu phế tích bên trên. Trước mắt Hoàng Tứ Hỉ đứng đá vụn khu đã là điểm cao nhất, hắn có thể ở trên cao nhìn xuống quan sát phụ cận trên vạn người nhóm. Những cái kia như cũ còn sống mấy trăm vị mạt hạ hộ vệ, nhìn thấy bái tử đỉnh bị bắt, nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn xông lên phế tích. Hoàng Tứ Hỉ không rảnh cùng bọn hắn chém liết, truyền âm hô một câu, đầu của các ngươi, so tường thành còn bền chắc không? Hoàng Tứ Hỉ thuần dùng nội lực phát ra tiếng, chút vào mấy trăm vị mạt hạ hộ vệ trong thai, giống như tiếng sấm, chấn bọn hắn tả hữu lay động, đứng không vững. Nhưng những hộ vệ này tất cả đều là bái tử đỉnh nuôi dưỡng tử sĩ, bọn hắn tình nguyện bị Hoàng Tứ Hỉ giết chết, cũng sẽ không ngay trước bái tử đỉnh mặt lùi bước nửa bước. Đúng lúc này, xoay quanh không trung ưng nhóm nhận Hoàng Tứ Hỉ triệu hoán, cùng nhau đáp xuống, tiểu ma long theo lưng chim ưng cao hơn cao nhất vọt, nhảy tới Hoàng Tứ Hỉ trước mặt. Nó mặt hướng mấy trăm mặt hạt hộ vệ, hai má phồng lên lên, ấp vụ xương độc, vận sức chờ phát động. Bái tử đỉnh khoảng cách tiểu ma long gần nhất, nhìn thấy tiểu ma long sau, đột nhiên hướng Hoàng Tứ Hỉ hô to một tiếng, hạ quan xin hỏi, ngươi có phải hay không chân long thiên tử khả hãn bệ hạ? Hoàng Tứ Hỉ lạnh như băng hỏi lại, trong thiên hạ này ngoại trừ ta ra, còn có những người khác nuôi có chân long sao? Bái tử đỉnh lập tức lộ ra nơm nớp lo sợ thần thái, bệ hạ chu tội, bệ hạ tha mạng. Cái gọi là quân muốn thần chết, thần không thể không chết, nếu như bệ hạ muốn giết hạ quan nhất định tự sát tại trước mặt bệ hạ, nhưng hạ quan trước khi chết, hy vọng bệ hạ nói cho quan nguyên nhân, hạ quan đến cùng là phạm vào tội gì. Kiếp sau cũng tốt hối cải để làm người mới a. Người này mặc long bào lúc vô cùng có uy nghiêm, lại có thể không chút do dự ngụy trang a du định hót thái độ, xem xét chính là co được giãn được cứng cỏi hạng người. Hoàng Tứ Hỉ nhìn hắn một cái, ngươi luôn mồm xưng ta là bệ hạ, dám tự mình mặc vào long bào, đeo lên long quan, rõ ràng là không đem ta để vào mắt, đây là mưu phản lớn tội không tha. Hạ quan oan uổng, oan uổng nha. Bái tử đình đang muốn giải thích, phát hiện mấy trăm vị mạt hạt hộ vệ đã chậm qua thần, lại tại chen chúc vọt tới trước, hắn lập tức hạ lệnh, toàn bộ buông xuống binh khí. Vị này là chân long thiên tử khả hãn, tuần tra được ta long tuyển thành, các ngươi mau mau quỳ xuống, cho khả hãn đi ba bái chín khấu đại lễ. Chương 385, bắt giặc bắt vua 2. Chương 385, bắt giặc bắt vua 2. Những này mạt hạt hộ vệ chỉ nghe bái tử đình một người hiệu lệnh, lập tức bỏ xuống tấm chắn binh khí, quỳ xuống trước phế tích dưới đáy. Phía sau hơn vạn vây xem đám người, ngửa đầu nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ cùng tiểu ma long sau, cũng bắt đầu từng rẽ quỳ trên mặt đất, trong miệng la lên lên khả hãn. Duy chỉ có đi theo Hoàng Tứ Hỉ mà đến đợi Hy Bạch, Thượng Tú Phương, xinh đẹp phu nhân, Chu Lao Thán cùng Kim Hoàng Trân, cùng hộ vệ cao câu ly sứ đoàn bạn Phong Hàn cùng Phó Quân Du như cũ đứng tại chỗ. Mấy người vòng nhìn chung quanh quỳ xuống đám người, tâm tình vào giờ khắc này chân chính là ngũ vị tạp trần. Đợi Hy Bạch nhịn không được cảm thán, lúc trước ta nghe nói Hàng Long hảo hán tại mấy vạn đột quyết trong đại quân, đâm chết rồi thủy tất khả hãn cùng võ tôn đột quyết lúc, ta vốn cho rằng đây là ý nghĩ hao huyền tin đồn, hiện tại ta mới biết được, đây là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ cái thế hành động vĩ đại. Thượng Tú Phương nguyện chuyển bật cười, chỉ cảm thấy ngực đều tại phanh phanh cuồng loạn. Hoàng tứ hỉ tại trong thiên quân vạn mã bắt giết thủ lĩnh quân địch, như là lấy đồ trong túi như thế. Thượng Tú Phương mặc dù là thiếu nữ hàng người, nhưng tại mắt thấy Hoàng tứ hỉ giết khắp tứ phương rầm rộ sau, như cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Xinh đẹp phu nhân càng là khép lại song trường, hướng Hoàng tứ hỉ quỳ bái. Nàng hiện tại đã hoàn toàn minh bạch, Khiết Đan A Bảo giáp cùng mấy ngàn diêu quân tại sao phải đối Hoàng tứ hỉ lịnh nọ tới khúm núm trình độ. Lấy Hoàng tứ hỉ kinh thiên vũ lực, đã có thể quét ngang thảo nguyên không có đối thủ, hắn đối trên thảo nguyên bất kỳ bộ lạc đều nắm giữ cho đoạt sinh sát quyền lợi. Xinh đẹp phu nhân lúc này nhìn về phía Hoàng tứ hỉ lúc, đã không phải là đang nhìn một người nhân loại bình thường, nghiễm nhiên là tại triều phụng một tôn thần minh. Nàng đột nhiên quỳ trên mặt đất, gập cong giật đầu, thành kính nói đến ý ta tộc cầu nguyện ngữ điệu. Đợi Hi Bạch cùng Thượng Tú Phương thấy thế, đều cảm thấy nàng là bị Hoàng tứ hỉ vũ lực trấn nhiếp, thật tình không biết nàng là đang vì tộc nhân của mình cùng cha đẻ cầu nguyện, không muốn bởi vì quá khứ làm chuyện ác mà làm tức giận Hoàng tứ hỉ, cho nên bị đến họa sát thân. Bên cạnh Chu Lão Thán cùng Kim Hoàn Chân đều không có chú ý xinh đẹp phu nhân, hai vợ chồng lặng lẽ lẫn nhau liếc mắt một cái, đều theo riêng phần mình trong mắt thấy được vẻ kính sợ. Kim Hoàn Chân nhấc ngón tay chỉ thiên không, hỏi Chu Lão Thán, lão đầu tử, ngươi nói Hàng Long khả hãn võ công, cùng chúng ta ân sư so sánh, ai mạnh ai yếu? Hai người ân sư tất nhiên là Tà Cực Tông Tà Đế Hướng Vũ Điển. Chu Lão Thán thận trọng trả lời, ân sư huyền công thông thiên, hắn đã từng đối chúng ta nói qua, nếu muốn đánh giết Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, hắn nhiều nhất chỉ dùng 3 chiêu cũng đã đầy đủ, lúc trước Hàng Long khả hãn bức tử Trúc Ngọc Nghiên, hẳn là dùng vượt qua 3 chiêu thôi. Nói bóng gió, Hướng Vũ Điển muốn so Hoàng tứ hỉ mạnh một chút xíu. Kim Hoàng Chân ai thán một tiếng, nếu như ân sư còn tại là được rồi, cái gì Âm Hậu Tà Vương Ma Soái Thiên Quân, ai dám ức hiếp chúng ta? Cho dù là Hàng Long khả hãn, cũng phải cấp chúng ta ân sư mặt mũi. Chu Lão Thán giữ im lặng, hắn sớm biết Hướng Vũ Điển là tấn người đương thời vật, đã sống hơn 200 tuổi, sớm nên thọ hết chết giả, trông cậy vào hắn một mực sống đến bây giờ, vốn là không thực tế. Một bên khác, Hoàng tứ hỉ thấy Long Tuyển thành nội người bên ngoài nhóm toàn bộ an tĩnh lại, liền hỏi Bái Tử Đình, ngươi có hay không đem binh mã phái đi kính Bạc Hồ, vây công Thạch Chi Hiên? Bái Tử Đình ngơ ngác một chút, đảo tròn mắt, khóc tang lên sắc mặt, bẩm báo, hạ quan đối bệ hạ trung tâm nhật nguyện trừng giám, ta từ đầu đến cuối cho rằng, Long Tuyển thành binh mã hẳn là chỉ vì bệ hạ mà chiến, chưa hề hạ lệnh triệu tập binh mã đi kính Bạc Hồ. Nhưng là Long Tuyển thành cũng không phải là một mình ta làm chủ, Thiên Trúc Thần Tăng Phục Nan đã võ công cao thâm, hắn làm dùng vũ lực bức hiếp, bức ta giao ra binh quyền, ta cũng không có cách nào. Ai? Hắn thần thái dường như thụ thiên đại ủy khuất dường như. Hoàng tứ hỉ nghe hắn biểu trung sau, đưa tay gõ gõ đầu hắn mang thông thiên quan, đã ngươi như thế chung với ta, tại sao phải mặc vào long bảo, đeo lên long quan? Bái Tử Đình xỉm cười lên, bệ hạ, hạ quan mặc cùng chỗ mang, cùng trung thổ lịch đại đế vương long bảo cùng long quan có chính lệnh, ta áo bào bên trên chỗ thêu là hình rắn, phát quan cũng không chính tông. Bệ hạ ngươi phải biết, ta là Man Di nha, Man Di nơi nào hiểu được quy củ nhiều như vậy, ta hoàn toàn là bởi vì ngưỡng mộ trung thổ mới phù hợp mặc đồ này, tuyệt đối không có đi quá giới hạn chi tâm. Hoàng tứ hỉ cũng không sâu cứu, chỉ dặn dò nói, lập tức dẫn đường, tiến về kính Bạc Hồ, triệu hồi binh mã của ngươi. Hạ quan bằng lòng dẫn đường, cũng bằng lòng triệu hồi binh mã, nhưng nếu Phục Nan đã khăng khăng không theo, hạ quan cũng thúc thủ vô sách. Đi trước lại nói. Ê! Lúc này mệnh lệnh mấy trăm vị mạt hạt hộ vệ, dắt tới nhanh nhất ngựa câu, cùng đi Hoàng tứ hỉ cùng một chỗ xuôi nam kính Bạc Hồ. Đợi Hi Bạch, Thượng Tú Phương, xinh đẹp phu nhân, Chu Lao Thán, Kim Hoàn Chân theo sát phía sau. Bởi vì Cao Câu Ly sứ đoàn bị Hoàng tứ hỉ chu sát, Bạt Phong Hàn cùng phó quân du lại không rõ ràng duyên cớ, hai người liền cũng cùng tại phía sau, chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến. Kính Bạc Hồ khoảng cách Long Tuyển thành cũng không xa. Chỉ chốc lát sau, đám người liền trùng trùng điệp điệp chạy tới bờ hồ chỗ. Trước mắt bên bờ vây tụ lấy hơn vạn mạt hạt chiến sĩ, bọn hắn nhìn thấy Bái Tử Đình giá lâm, nhao nhao quỳ xuống đất ngã vào. Hoàng tứ hỉ thấy thế, chất vấn Bái Tử Đình một tiếng, những này quân tốt toàn bộ lấy ngươi theo lệnh mà làm, ngươi chỗ nào ước thúc không được bọn hắn. Bái Tử Đình vội vàng giải thích, đây là bởi vì Thiên Trúc Thần Tăng Phục Nan Đà không ở tại chỗ, bọn hắn gặp Phục Nan Đà cũng là bộ này diễn xuất. Hoàng tứ hỉ lại nói, Phục Nan Đà ở đâu? Bái Tử Đình đưa tay một chỉ, ngay tại giữa hồ hòn đảo kia bên trên. Hoàng tứ hỉ đã chú ý tới, khoảng cách bờ hồ gần dặm trong hồ nước, tọa lạc một tòa màu xanh biết run xuê đảo hoang, đảo ở giữa đứng sừng sững một ngọn núi, dưới đỉnh trong rừng cây hiện lộ có lít nha lít nhít mặt hạt chiến sĩ thân ảnh, bọn hắn cầm trong tay binh khí đem sơn phong nghiêm mật bao vây lại. Hoàng tứ hỉ thấy bên bờ đỗ mấy chục chiếc chiến thuyền, liền đẩy Bái Tử Đình một chút, độ hồ, lên đảo. Ê! Bái Tử Đình thủy chung là trung thành tuyệt đối cho săn phái đoàn. Đợi Hi Bạch cùng Thượng Tú Phương mấy người giống nhau cơi chiến thuyền, hộ tống Hoàng tứ hỉ cùng một chỗ lái về phía hồ đảo. Chờ bọn hắn tới đảo bên cạnh, lên bờ về sau, trước hết nghe thấy một đạo âm vang dễ nghe, nói năng có khí phách, tràn ngập cường đại cảm nhiễm lực thanh âm, theo chỗ giữa sườn núi truyền tới. Tà Vương Thạch Chi Hiên uy chấn trung thổ, Bần tăng ở xa Liêu Đồng cũng có nghe thấy. Bần tăng từ trước đến nay khâm phục bậc thầy võ học, không ý làm khó Tà Vương, chỉ cần ngươi thuyết phục cái kia họ Thạch nữ tử, nhường nàng bái nhập ta giáo cửa, đảm nhiệm ta giáo thánh nữ, ta nhất định nhường Tà Vương bình yên rời đi, quyết không nuốt lời. Bái Tử Đình nghe thấy đạo này phản âm, vội vàng cho Hoàng tứ hỉ giới thiệu, trên núi kia nói chuyện tăng lữ chính là Thiên Trúc Thần Tăng Phục Nan Đà. Hoàng tứ hỉ đã trông thấy Phục Nan Đà thân ảnh. Đây là một cái cao gầy khô hắc, mũi cao sâu mục đích thiên trúc người, mặc đặc biệt rộng bạch bào, tóc kết búi tóc lấy lụa trắng trùng điệp bao khỏa, giống như là mang theo một cái đặc biệt lớn đồ bao. Ở vào đỉnh núi bên trong tòa hang đá kia Thạch Chi Hiên, giận nói trả lời một câu, "Lan, Lan xa xa, lại để cho lão tử nghe thấy ngươi cái này con lửa chọc nhiều phế một câu, lão tử liền đập nát ngươi đầu chọc." Phục Nan Đà dựng thẳng lên đơn trường, có chút bật cười, "Tà Vương chỉ sợ không có đập nát Bần Tăng đầu lâu bản lĩnh, ngươi như lại chấp mê bất ngộ, Bần Tăng liền muốn đích thân động thủ, đi đem cái kia họ Thạch nữ tử mời đi ra rồi." Đến lúc đó, Tà Vương sợ rằng cũng phải tự thân khó đảm bảo. Thạch Chi Hiên lập tức im miệng không nói xuống tới, hắn dường như cũng không đánh lui Phục Nan Đả cùng trong núi mấy trăm cao thủ nắm chắc. Hoàng Tứ Hỉ nghe đến đó, đưa tay đem Bái Tử Đỉnh đẩy lên Đợi Hy Bạch bên người. Đợi Hy Bạch biết Hoàng Tứ Hỉ muốn đi đối phó Phục Nan Đả bọn người, lập tức hiểu ý, Chân Long Khả Hãn yên tâm, ta liều chết cũng biết chế phục Bái Tử Đỉnh, không cho hắn chạy thoát bên cạnh ta nửa bước. Chạy thoát cũng không có quan hệ, ta lại bắt hắn trở lại chính là. Hoàng Tứ Hỉ dứt lời tung người mà đi, hướng đảo lên đỉnh núi lướt ngang mà đi. Lúc này Phục Nan Đả thanh âm vẫn ở trong núi quanh quẩn, Bần tăng hôm nay không còn cầu mong gì khác, họ Thạch nữ tử cùng giáo ta hữu duyên, nhất định phải bái tại ta giáo tọa hạ, đây là Phạn Thiên cũng đồng ý quan hệ thân mật. Hoàng Tứ Hỉ giữa không trung lạnh giọng truyền âm, ngươi Phạn Thiên có mắt không trọng, thiện ác không phân, hẳn là bị từ đầu đến chân hủy diệt tịnh hóa, vĩnh tiêu thế gian, bao quát ngươi cái này còn lựa chọc ở bên trong. Chương 386, phạm ta không hai, 1, chương 386, phạm ta không hai, 1. Hoàng Tứ Hỉ một câu rơi thôi, vây quanh tại giữa sườn núi những cao thủ nhao nhao quay đầu, hiếu kỳ đánh giá đến Hoàng Tứ Hỉ thân phận, trong lòng tất cả sinh nghi, đến tột cùng là ai có khẩu khí lớn như vậy, dám thả ra diệt đi Phục Nan Đả của nôn. Những cao thủ này toàn đều không phải là vô danh hạng người, bất luận một vị nào đều tại Liêu Đông Uy danh hiển hách. Vị kia bị Khiết Đan A Bảo giáp vạch trần là Lang đạo thủ lĩnh Bắc Mã bang chủ Hứa Khai Sơn thình lình xuất hiện. Hứa Khai Sơn đứng bên người Liêu Đông Võ Lâm Thái Sơn Bắc Đầu Bá Vương Đỗ Hưng, Tắc Mạc bang chủ Kinh Kháng, tay bẩn Mã Cát, bọn hắn tất cả đều là Bắc Cương ba giúp một phái thủ lĩnh nhân vật, mặt ngoài là giang hồ đại hảo, sau lưng tất cả đều là tội phạm tự đạo. Bọn hắn phần lớn là người Hán, đột quyết, Khiết Đan cùng Mạn Hạt các tộc hỗn huyết hậu duệ, tại thảo nguyên cùng trung thổ tất cả đều lẫn vào mở, lại là hám lợi hạng người, ai cho bọn họ tiền thưởng, bọn hắn liền thay ai bán mạng. Lần này tại Kính Ba Hồ vây công Thạch Chi Hiên, cướp đoạt Tà Đế xá lợi, bọn hắn được thăng chức tử đỉnh cùng Phục Nan Đả cấp cho trọng kim, thế là nhao nhao chạy đến hồ đảo Cô Sơn hiệu lực. Giờ phút này bốn người bọn họ toàn bộ đứng tại Phục Nan Đả bên trái, mà Phục Nan Đả bên phải cũng có bốn cao thủ, theo thứ tự là Ma Môn xếp hạng thứ 5 Bản Giả A Long, xếp hạng thứ 7 Tí Ngọ Kiếm Tạ Du Tiên, xếp hạng thứ 8 Làm Điều Ngang Ngược Vưu Điều Quyện, cùng Vưu Điều Quyện sư đệ Đinh Cửu Trọng. Vưu Điều Quyện cùng Đinh Cửu Trọng tất cả đều là Tà Đế Hướng Vũ Điền đệ tử, cũng là Chu Lao Thán cùng Kim Hoàng Chân đại sư ca cùng nhị sư ca, vì sư môn di bảo, không tiếc đi xa vạn dặm, từ trung thổ đổi tới tái ngoại vùng đất nghèo nàn. Tí Ngọ Kiếm Tạ Du Tiên vốn là một giới Ma Môn du phương đạo sĩ, ít tham gia trung thổ võ lâm sự tình, nhưng là theo Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên tử vong, trung thổ võ lâm ma tiêu nói chướng, Ma Môn thế lực tao nộ đả kích nghiêm trọng. Tạ Du Tiên tại hành tẩu giang hồ lúc nhiều lần lọt vào chính đạo nhân sĩ truy sát, cùng Đường Mạt Lộ phía dưới dự định tại biên quan tránh đầu gió, kết quả gặp gỡ Bàn Giả An Long Bắc Thượng tìm kiếm Thạch Chi Hiên, hắn liền theo đuôi mà đến. Về phần Bàn Giả An Long, hắn là Hoàng Tứ Hỉ người quen biết cũ, ban đầu ở Biệt Sơn biết võ lúc, đã từng đánh lén Hoàng Tứ Hỉ một chiêu, sau đó Hoàng Tứ Hỉ cũng không có giết hắn, hắn cũng tuân theo hứa hẹn quy ẩn điển viên, kết quả bị Thạch Chi Hiên triệu hồi ra nhét. An Long hôm nay xuất hiện tại Cô Sơn, hắn mục đích không phải là vì Tà Đế xá lợi, chỉ là muốn tìm cơ hội hiệp trợ Thạch Chi Hiên cùng Thạch Thanh Tuyền đào thoát, hắn cùng Thạch Chi Hiên đã sớm kết minh, bằng lòng đối Thạch Chi Hiên làm việc thủ. Nhưng nếu Thạch Chi Hiên cùng Thạch Thanh Tuyền qua không được hôm nay đạo này nan quan, bị vây giết tại đỉnh núi, An Long cũng sẽ không thay hai cha con báo thù, hắn nhiều lắm thì đem hôm nay đại chiến kinh lịch tiết lộ cho Hoàng Tứ Hỉ, tương lai nhường Hoàng Tứ Hỉ đến Liêu Đông lấy lại danh dự. An Long là vạn vạn nghĩ không ra, Hoàng Tứ Hỉ vậy mà thần binh trên trời rơi xuống. Hắn nghe thấy Hoàng Tứ Hỉ thanh âm lúc, lo nghĩ tâm tình trong nháy mắt chuyển thành nhẹ nhõm, run run hắn mặt béo, đột nhiên cười hắc hắc, nói khẽ với bên người Tả Du Tiên nói rằng, Hàng Long tới rồi, hôm nay vây công Thạch Điệt nữ người đoán chừng đều muốn không sống được, lao tả ngươi đi nhanh lên thôi, hiện tại đi còn kịp. Tả Du Tiên niên kỷ đã lục tuần có hơn, hắn tinh thông đạo môn thuật dưỡng sinh, làn da trắng non giống là hải nhi, mọc ra một đôi dê rừng rừng như sâu quỷ ánh mắt, tràn ngập vô tình hung ác tả hương vị. Bất quá hắn nghe thấy Hàng Long chi danh lúc, mảy may cũng không tàn nhẫn nổi, ngược lại biến dị thường khẩn trương. Hàng Long, cái tiêu cạo chết trúc tông chủ thích khách Hàng Long sao? Hắn võ công sắc thực mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng hôm nay chúng ta Thánh môn tông sư tụ họp, lại thêm thần tăng Phục Nan Đả, chưa hẳn liền sẽ thua bởi hắn. An Long lập tức nhắc nhở, ngươi quên năm ngoái mùa đông, hắn đơn thương độc mã huyết tẩy đột quyết vương đỉnh, một trưởng vỗ chết võ tôn tất huyền hoạt động lớn hơn rồi. Người trong thảo nguyên hiện tại gọi hắn là vô thượng tông sư, trung thổ người gọi hắn gọi chí thánh tông sư. Lão tả, ngươi là chưa thấy qua hắn ra tay, chúng ta trong Thánh môn người cộng lại cũng không đủ hắn đánh. Tả Du Tiên nghĩ tới võ tôn tất huyền chết, da mặt liền không nhịn được co quắp, nhưng hắn vì truy tung Tà Đế xá lợi, tân tân khổ khổ bận rộn non nửa năm, thật sự là không cam tâm chống không mà về, liền định tiếp tục quan sát, chờ Hoàng Tứ Hỉ cùng Phục Nan Đả mấy cái tông sư quyết chiến kết thúc, đến lúc đó lại đi cũng không muộn. Hắn thấy An Long vẻ mặt nhẹ nhõm, không cam lòng hỏi, Hàng Long chuyên giết chúng ta trong Thánh môn người, lão An ngươi vì cái gì không tranh thủ thời gian chạy đi? An Long chỉ đỉnh núi, gác ý nói, ta tại trên thảo nguyên giúp Thạch Điệt Nữ đánh qua mã tặc, cũng cho Thạch Điệt Nữ giải thích qua ta vì cái gì không có ẩn cư, có Thạch Điệt Nữ mặt mũi tại, Hàng Long tuyệt đối sẽ không làm khó ta. Trong miệng hắn Thạch Điệt Nữ tự nhiên là Thạch Thanh Tuyền. Hắn nói xong lại vụng trộm đích nói thầm một câu, lúc trước Hàng Long tại Biệt Sơn giết Trúc Ngọc Nghiên, lại vẫn cứ thả đi Thạch Huynh, còn nhường Thạch Huynh cướp đi một thanh tuyệt thế bảo đao, ngươi cho rằng hắn đánh không lại Thạch Huynh sao? Còn không phải là vì Thạch Điệt Nữ đi? Tả Du Tiên đã nghe rõ, Hoàng Tứ Hỉ đối Thạch Chi Hiên nữ nhi Thạch Thanh Tuyền hữu tình, bởi vậy mới đúng Thạch Chi Hiên mở một mặt lưới. Nhưng Tả Du Tiên sắc mặt du lên, âm thanh lạnh lùng nói, Thánh Xá Lợi là chúng ta Thánh môn truyền thừa ngàn năm chí bảo, nếu như Hàng Long gián đoạn, chẳng lẽ Thạch Chi Hiên sẽ ngoan ngoãn dâng lên sao? Như hôm nay Hàng Long quy mô tàn sát chúng ta Thánh môn đồng đạo, Thạch Chi Hiên cũng muốn chẳng quan tâm. Kia Thạch Chi Hiên tương lai như thế nào tại chúng ta Thánh trong môn phái đặt chân? An Long đối như thế nào tại Ma môn đặt chân lý do thoái thác chẳng thèm ngó tới, dù sao Ma môn chỉ nhìn nắm đấm, lại không nhìn đạo nghĩa, chỉ cần võ công đầy đủ cao, liền có thể một mực hiệu lệnh Ma môn quân hùng. Bất quá Tà Đế Xá Lợi chuyện xác thực xử lý không tốt. An Long suy nghĩ, Thạch Chi Hiên chắc chắn sẽ không cam tâm giao ra Xá Lợi, dù sao đã vất vả mấy tháng, nếu Hoàng Tứ Hỉ khăng khăng muốn đem Xá Lợi chiếm làm của riêng, làm không tốt Thạch Chi Hiên sẽ cùng Ma Tăng Phục Nan Đà, Ma Soái Triệu Đức Nôn, Thiên Quân Tịch Hướng liên thủ. An Long nghĩ tới đây, Hoàng Tứ Hỉ thân ảnh đã theo đảo bên cạnh sông lên giữa sườn núi. An Long trong lòng biết một trận huyết chiến sắp quay chung quanh Phục Nan Đà bộc phát, hắn không chút nào nguyện tham gia, lập tức triệt thoái phía sau, một mạch rời xa Phục Nan Đà trăm trượng xa, cho đến rút lui đến chân núi Đơn Thuốc mới dừng lại. Tả Du Tiên gặp hắn chạy nhanh chóng, chợt cắn răng một cái, theo đuôi hắn mà đi, cũng chạy tới chân núi. Tả Du Tiên cùng An Long bên người Vưu Điểu Quyện cùng Đinh Cửu Trọng, đối Tả Đế Xá Lợi đã có ma chướng, sư huynh đệ hai người không nguyện ý tùy tiện rời đi, như cũ thủ vững tại nguyên chỗ. Chen chúc tại Phục Nan Đà khác một bên cao thủ Hứa Khai Sơn, Bá Vương Đỗ Hưng, Tắc Mạc Bang chủ Kinh Kháng, tay bẩn Mã Cát, trông thấy Hoàng Tứ Hỉ bay vọt lên núi, lại đối Phục Nan Đà vô lễ, bọn hắn vì hướng Phục Nan Đà khoe thành tích, nhao nhao chỉ thị phụ cận võ trang đầy đủ thuộc hạ, mở cung cài tên, hướng Hoàng Tứ Hỉ bắn trụm. Bọn hắn tất cả đều là Bắc Cương đại hào, riêng phần mình đều nuôi dưỡng có tâm phúc tử sĩ, lần này tới vây công Thạch Chi Hiên, bọn hắn tổng cộng mang theo 4-500 vị tinh nhuệ võ sĩ, bình quân mỗi người mang theo hơn 100 vị. Những này võ sĩ toàn bộ tinh tu có nội lực, vũ tiến bên trên quán chú có chân khí, tập thể mở cung phía dưới, mũi tên tề đầu tịch tiến, hình thành một mặt vượt ngang gần 20 trượng phương viên nghiêm mật lưới tên, hướng Hoàng Tứ Hỉ bao phủ tới. Hoàng Tứ Hỉ vốn định lao thẳng tới Phục Nan Đà, nhưng chịu lưới tên ngăn lại, không thể không đình trệ tại một cái cây sao bên trên. Chỉ thấy hắn vung mạnh tay lên, vận khởi hàng long khí thế, đảo ngược một quái, lưới tên trong nháy mắt sụp đổ, mũi tên ngược lại bị hàng long khí thế cho khóa gốc, bắn trở về Phục Nan Đà phụ cận võ sĩ đám người. Hắn lúc này khoảng cách Phục Nan Đà không đủ xa 20 trượng, thân hình bay lượn vọt tới trước, quần long vô thủ theo sát thôi phát. Hắn phía trước vọt trên đường, trường lực cuốn lên dọc đường mật tê dại lá cây, hình thành một mặt xanh mơn mởn trường màn, lăng không chụp về phía mấy trăm võ sĩ đám người. Phục Nan Đà là thiên trúc số 1 số 2 võ học đại tông sư, tinh thông phạm ta không 2 yoga tinh thần kỳ công, đối khí thế cảm ứng nhất là linh mẫn. Chương 386, phạm ta không 2, 2, chương 386, phạm ta không 2, 2. Sớm tại Hoàng Tứ Hỉ phóng thích hàng long khí thế một khắc, Phục Nan Đà đã đại khái đánh giá ra Hoàng Tứ Hỉ võ công sâu cạn, hắn cái thứ nhất từ trong đám người nhảy lên bay lên, hướng về sau gấp vọt, thoáng chốc thoát ly quần long vô thủ trưởng lực bao phủ. Nhưng này mấy trăm võ sĩ lại là thành đá kê chân cùng vật hy sinh. Quần long vô thủ tại bị Hoàng Tứ Hỉ thôi diễn mới bắt đầu, là thuần dùng nội lực chân khí kích phát, có thể bao trùm phương viên 10 trượng không gian, lấy cái phạm vi này đến tính toán, hắn một trường rơi thôi, nhiều nhất chỉ có thể vỗ trúng hơn 10 vị võ sĩ. Bất quá quần long vô thủ đạo diệu ở chỗ dung hợp vạn vật tự nhiên chi lực, ngoại trừ Hoàng Tứ Hỉ chân khí của mình bên ngoài, hắn còn có thể mượn dùng tự nhiên thời tiết cùng cảnh trí vật thể, đến tăng cường quần long vô thủ uy lực. Giống như là mấy tháng trước tại tháp Bố Hà bờ ám sát Thủy Tất Khả Hãn cùng võ tôn Tất Huyền, Hoàng Tứ Hỉ thuần lấy quần long vô thủ chân lực phát chiêu, đánh vào Tất Huyền viêm dương khí thế bên trên, trong lúc nhất thời không cách nào chấn nát viêm dương khí thế. Nhưng lúc đó trên trời rơi xuống bạo tuyết, Hoàng Tứ Hỉ lấy trưởng lực dẫn dắt đông tuyết, mấy lần tăng phúc quần long vô thủ uy lực, cái này khiến hắn có thể đối Tất Huyền như bẻ cánh khô, một trưởng trực tiếp đem Tất Huyền đánh giết dưới trường. Bây giờ đã là đầu xuân 3 tháng, tuyết quý sớm liền đi qua. Mặc dù Hoàng Tứ Hỉ không cách nào mượn dùng bạo tuyết chi lực, lại có thể nhường quần long vô thủ dung hợp chung quanh lá cây, cánh khô, đá vụn, tiến hành phạm vi tính công kích. Đây cũng là quần long vô thủ chân lý tinh túy, một chiêu cuối cùng này hàng long trưởng có thể căn cứ môi trường tự nhiên, tiến hành bởi vì thích hợp trưởng tập biến hóa giờ phút này Hoàng Tứ Hỉ một trưởng phát ra, hàng long khí thế cuốn lên hơn ngàn mai lá cây ngàn nhánh, bị chân khí quán chú sau, hình thành hơn ngàn mai sắc bén như dao ám khí. Theo Hoàng Tứ Hỉ trưởng lực đập xuống tại giữa sườn núi, ám khí cũng hướng bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi ra. Phốc, phốc, dày đặc tiếng vang truyền đến. Chỗ giữa sườn núi mấy trăm võ sĩ tại chỗ có quắc đập chết một nửa, dư nửa dưới cho dù chưa chết, cũng bị ngàn mũi ám khí xung kích dư ba, cho chấn hướng ra phía ngoài bay ngược. Bởi vì Hứa Khai Sơn, Bá Vương Đỗ Hưng, Tắc Mạc Bang chủ Kinh Kháng, tay bẩn Mã Cát, Vưu Điều Quyện, Đinh Cửu Trọng, sáu người này khoảng cách Phục Nan Đà chỗ đứng gần nhất, cũng bị ám khí trọng điểm tập kích. Hứa Khai Sơn, Đỗ Hưng, Vưu Điều Quyện, Đinh Cửu Trọng bị ám khí bắn thủng trăm ngàn lỗ, bất ngờ giết nguyên địa, chết lộ trận tướng. Duy chỉ có Kinh Kháng cùng Mã Cát, hai người chiêu mộ tâm phúc tử sĩ cầm trong tay có tinh thiết tấm chắn, thay bọn hắn chặn ám khí bắn tung tóe, may mắn bảo vệ mạng già. Nhưng Kinh Kháng cùng Mã Cát toàn bộ bị sợ hãi đến thất hồn lạc phách, thân thể cương ngược tại nguyên chỗ, nhất thời nửa khắc không đứng dậy nổi. Hoàng Tứ Hỉ hàng đầu đánh giết mục tiêu là Phục Nan Đà, cũng không hề để ý hai người này cá lọt lưới, trực tiếp theo hai người đỉnh đầu bay vào qua, tiếp tục nhào sông Phục Nan Đà. Chân núi An Long cùng Tả Du Tiên trông thấy Hoàng Tứ Hỉ cuồng bạo một trường, đều là khiếp sợ không ngậm miệng được. Chỉ thấy An Long sợ trường khuỵu tay thọc Tả Du Tiên, thế nào lão tả? Ta không có nói sai thôi, hôm nay những này vây công thạch điệt nữ thảo nguyên man di, một cái cũng không sống được. Tả Du Tiên trường mi run lên, đông nhiên ôm quyền cáo tử, ta đi trước một bước. Lão An, chúng ta trung thổ gặp lại. Hắn vốn là tính toán đợi Hoàng Tứ Hỉ cùng Phục Nan Đà, Triệu Đức Nôn, thì đứng chờ tổng sư quyết chiến có kết quả sau, rồi quyết định là đi hay ở. Giờ phút này nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ thần trưởng uy lực, Tả Du Tiên không còn có đảm lượng tiếp tục ngưng lại, bịch một tiếng, đâm vào trong hồ nước bên cạnh, hắn liền thuyền cũng không thừa, trực tiếp bơi lội lên bờ. Kết quả hắn bơi tới nửa chính lúc, bỗng nhiên a, hét thảm lên, quái vật. Trong hồ có kịch độc chi vật. Hắn lại làm sao biết, Hoàng Tứ Hỉ tại nhập trước hồ đem tiểu ma long để vào trong hồ, trên mặt hồ thì có ưng nhóm xoay quanh, từ tiểu ma long cùng ưng nhóm song trọng phong tỏa, hắn mơ tưởng bơi qua bờ bên kia. Hôm nay tham dự vây công Thạch Thanh Tuyền binh mã, có một cái tính một cái, hết thảy đều muốn vẫn mệnh tại hồ ở trên đảo. Nghe thấy Tả Du Tiên kêu thảm, An Long đồng tình nhìn hắn một cái, lại là không có tiến đến nghị cách cứu viện, tùy ý Tả Du Tiên tại trong hồ nước độc phát thân vong. Rất nhanh, đợi Hi Bạch, Thượng Tú Phương, xinh đẹp phu nhân, Chu Lao Thán, Kim Hoàn Chân đã áp lấy Bái Tử Đỉnh đi vào chân núi, cùng An Long đứng chung một chỗ. An Long cùng đợi Hi Bạch là quen biết cũ, giữa lẫn nhau quen thuộc ghê gớm. An Long thấy đợi Hi Bạch giam lấy Bái Tử Đỉnh, thuận miệng hỏi một câu: "Hiền chất, ngươi bắt lấy Bột Hải Quốc Vương làm cái gì?" Đợi Hi Bạch chỉ trên núi Hoàng Tứ Hỉ: "Ta là dâng chân Long Khả Hãn chi mệnh, bắt Bái Tử Đỉnh, lấy ước thúc đảo bên ngoài mạt hạt binh mã, không để bọn hắn hành động thiếu suy nghĩ." An Long sau khi nghe xong, lập tức tiến lên chế trụ Bái Tử Đỉnh cổ tay, thoá mà nói: "Chỉ là thảo nguyên mãng gì, cũng dám xưng vương xưng tôn. Sớm tôi đánh tới các ngươi diệt quốc diệt tộc. Ngươi nhìn cái gì vậy? Còn dám nhìn một chút, lão tử móc xuống hai tròng mắt của ngươi." Bái Tử Đỉnh bằng lòng đối Hoàng Tứ Hỉ yếu thế, lại sẽ không đối bình thường giang hồ cao thủ thỏa hiệp, lạnh lùng nói: "Ngươi đảo thôi. Coi như ngươi cắt mất cái mũi của ta, gọt sạch lỗ tai của ta, ta cũng sẽ không thốt một tiếng." An Long lập tức nâng cánh tay: "Này, ngươi còn dám khoe khoang?" Đợi Hi Bạch biết Kính Ba Hồ ngoại chú đâm có hơn vạn mạt hạt binh mã, những binh mã này chỉ nghe Bái Tử Đỉnh một người hiệu lệnh, hiện tại tuyệt đối không thể trừng trị Bái Tử Đỉnh, liền khuyên nhủ An Long. An Long thuận nước đẩy thuyền, chờ chân Long Khả Hãn làm thị tiên trúc ma tăng sau, lão tử lại thu thập ngươi. Nói xong ngưỡng vọng trên núi, quan sát lên Hoàng Tứ Hỉ cùng Phục Nan Đà đại chiến. Đợi Hi Bạch cùng Thượng Tú Phương mấy người cũng cùng một chỗ nên tiếp quan sát. Duy chỉ có xinh đẹp phu nhân ánh mắt liếc về chỗ giữa sườn núi song song tê liệt ngã xuống kinh kháng cùng Mã Cát, trong mắt đẹp đều là vẻ lo lắng. Lúc này Hoàng Tứ Hỉ đã nhào vọt tới Phục Nan Đà mấy trượng có hơn, vận khởi quần long vô thủ hướng Phục Nan Đà vỗ tới. Nhưng Phục Nan Đà vừa mới tận mắt nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ đánh ngã trên trăm tinh nhuệ võ sĩ mãnh ác trưởng lực, nào dám cùng Hoàng Tứ Hỉ liều trưởng. Chỉ thấy Phục Nan Đà tại trưởng lực tập trước khi đến, toàn bộ thân hình bỗng nhiên bắn lên bên trong co lại sụp đổ, hai đầu gối gập lại giáng ngực, hai tay ôm đầu gối, đầu lâu nhét vào hai gối ở giữa, cực kỳ giống một quả người cầu. Đây cũng là Phục Nan Đà thiên trúc kỳ công phạm ta không hai bên trong yoga khinh công, bọn người hình tròn thành sau, bỗng nhiên xoay tròn cấp tốc, hướng phía dưới núi lăng không chợt đột. Hoàng Tứ Hỉ thấy thân hình hắn tập như thiểm điện, vụt rút ra hàng long kiếm, phách không phóng thích kiếm khí, vòng quanh người cầu kết xuất đông đúc kiếm vong. Hô, một tiếng. Phục Nan Đà người cầu bị kiếm vong chặn đường tại giữa sườn núi. Hoàng Tứ Hỉ gặp người cầu đình trệ, dự định tái phát quần long vô thủ cho Phục Nan Đà trọng thương đả kích. Ai ngờ tại thời khắc mấu chốt này, đỉnh núi trong cửa hang bỗng nhiên xông ra hai đạo nhân ảnh, phát ra cười ha ha âm thanh, Tả Vương a Tả Vương, ngươi cuối cùng vẫn là khổ sở mỹ nhân quan, vì nghĩ cách cứu viện ngày xưa hồng nhan chi nữ, cam nguyện giao ra Tả Đế xá lợi. Trong sơn động cũng không phải là chỉ có Thạch Chi Hiên cùng Thạch Thanh Tuyển, ma soái Triệu Đức Nôn cùng trời quân tịch tướng cũng trong động, hai người thừa dịp Thạch Chi Hiên trước sớm bị Phục Nan Đà đả thương khoảng cách, xông vào trong động cướp đoạt Tả Đế xá lợi, một lần hành động thành công. Trước mắt viên này xá lợi tử rơi vào tiên quân tịch tướng trên tay. Hoàng Tứ Hỉ nhìn thấy tịch tướng tay bắt Tả Đế xá lợi, hàng long kiếm phong chợt nhất chuyển hướng, phi độn đỉnh núi, tiến đến vây khốn tịch tướng. Bất quá Phục Nan Đà lại bởi vậy có cơ hội thở dốc, chỉ thấy toàn thân hắn khớp xương đốn đốt, liền vang, tựa như pháo chặt chẽ tiếng vang, tiếp lấy toàn bộ thân hình về sau biến gãy, biến thành vòng người dường như vật thể, hướng phía dưới núi hỏa tốc lan đi. Xa xa nhìn lại, Phục Nan Đà liền phảng phất không có xương cốt đồng dạng, kỳ thật đây cũng là yoga chân tùy chỗ, phạm ta không hai tuyệt đỉnh kinh công. Nếu như Hoàng Tứ Hỉ tiếp tục đánh lén, súng ngắm, tịch tướng, Phục Nan Đà tất nhiên nhất định có thể thoát đi kính mặt hồ, lấy Phục Nan Đà bày ra cao siêu yoga kinh công, tiểu ma long cùng ứng nhóm ngăn không được hắn. Ngay tại Hoàng Tứ Hỉ do dự lúc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến ầm ầm một tiếng nổ vang. Hắn mãnh ngẩng đầu một cái, phát hiện không trung mây đen dày đặc, đây là mùa xuân lôi âm bộ phát dấu hiệu, hẹp dài lôi hoa lấp lóe giữa không trung. Hắn không khỏi nghĩ thầm, nếu như sấm mùa xuân điện hoa rơi lên đỉnh núi, vậy hắn hoàn toàn có thể nhường quần long vô thủ dung hợp lôi lực, trực tiếp đem Phục Nan Đà bổ giết ở trong núi. Chương 387, ma sách viên mãn, 1, chương 387, ma sách viên mãn, 1. Hoàng Tứ Hỉ nghe thấy lôi âm, dự định vận dụng quần long vô thủ dẫn lôi diệt địch. Nhưng không trung sấm chớp mưa báo thời tiết vừa mới xuất hiện, nhất thời nửa khắc bổ không đến trên đỉnh núi, Hoàng Tứ Hỉ trưởng lực tiếp xúc không đến lôi hoa, cũng chỉ có thể nhìn lôi than thở. Mà Phục Nan Đà yoga khinh công lại nhanh như gió táp, chớp mắt liền đã chạy trốn tới chân núi chỗ, trừ phi Hoàng Tứ Hỉ lập tức triển khai truy kích, nếu không Phục Nan Đà đem có thể nhẹ nhõm chạy ra Kính Ba Hồ. Hoàng Tứ Hỉ trông coi một cái Phục Nan Đà bóng lưng, cuối cùng là bỏ đi mặc kệ, thân hình đột nhiên bên trên vọt, lên núi đỉnh tịch tướng vọt tới. Vị này thiên quân tịch tướng mới là Hoàng Tứ Hỉ chuyến này mục tiêu lớn nhất, việc quan hệ tứ đại kỳ thư có thể hay không tập hợp đủ, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể bỏ mặc tịch tướng chạy thoát. Trong khoảnh khắc, Hoàng Tứ Hỉ đã vọt tới hàng long kiếm bố thí kiếm vòng khu vực. Giờ phút này tịch tướng đang bị vây ở hàng long kiếm trong lưới, mặc dù không cách nào thoát thân, lại là dựa vào ma công tử khí thiên la vững vàng chặn kiếm vong tung hoành cắt chém. Hoàng Tứ Hỉ nên trước dò xét, thấy tịch tướng mặc một bộ áo xanh, làm ăn mặc tiểu văn sĩ, dáng người cao gầy cao, tướng mạo nhìn lại văn chất vân, chỉ là hắn mày rậm hạ cặp kia âm trầm con người, luôn luôn lộ ra tà ác tàn khốc sắc bén thái độ, song đồng càng là mang theo một vòng tử sắc dị mang, đem hắn vật làm nền quỷ dị đáng sợ. Hoàng Tứ Hỉ trong lòng minh bạch, tịch tướng trong mắt tử mang, nhưng thật ra là tử khí thiên la hành công biến hóa, này ma công đạt đến đại thành lúc, người tu luyện sẽ xuất hiện tử đồng lửa con người ma tượng. Bất quá tử khí thiên la bên trong tử khí cũng không phải là chân khí nhan sắc, mà là hành công sau tại trên da còn sót lại sát tố. Lúc trước Tuyên Vĩnh đang truy tung Thạch Thanh Tuyền trên đường, đã từng ngẫu nhiên gặp tịch tướng, bởi vì tịch tướng tử sắc ra thịt lọt vào nơi đó dân chăn nuôi chế giễu, tịch tướng liền giận mà giết người, hắn tử ra chính là tu luyện tử khí thiên la kết quả. Bộ này ma môn huyền công tử khí thiên la chân tủy là bố trí thiên la khí thế, loại này khí thế cực kỳ đặc biệt, có thể đem chân khí ngưng kết thành kia, lại lấy từng tia xen lẫn, mật mà thành mạng. Thiên la khí mạng cả công lẫn thủ, thu phát tùy ý, có thể tùy thời cải biến hình dạng. Thủ có thể kết dệt thành kén phòng ngự bản thân, công có thể đem địch thủ trói buộc là trong lưới con cá tầng tầng vây khốn. Thiên Quân Tịch Ứng là Diệt Tình Đạo 300 năm qua thủ vị đem Tử Khí Thiên La tu luyện đến đại thành người, đạt đến tới có thể tùy ý trải lưới đỉnh phong cảnh giới. Loại ma công này cùng Hoàng Tứ Hỉ Hàng Long Kiếm Mạng cũng có dị khúc đồng công chi tượng. Tịch Ứng nhìn thấy Hàng Long Kiếm Mạng vờn quanh cách người mình, lập tức vận chuyển Tử Khí Thiên La từng đầu chân khí hóa thành tơ mềm, lấy Tịch Ứng thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài bành trướng, vững vàng chống đỡ thu hẹp mà đến Hàng Long Kiếm Mạng. Mặc kệ Hàng Long Kiếm Mạng vẫn là Thiên La khí mạng, tất cả đều có chất vô hình đan vào lẫn nhau sau, nhất thời như lay rối giống như quấn quanh, nếu như trên giang hồ đỉnh tiêm cao thủ rơi vào khí trong lưới, không chờ bọn họ cảm ứng được khí mạng tồn tại, thân thể liền sẽ bị tức mạng cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Trong thiên hạ chỉ có tông sư cấp nhân vật mới có năng lực xem thấu khí mạng chân dung, nhưng cho dù là tông sư thất thủ trong lưới, đối mặt tầng tầng điệt điệt mạng kia vờn quanh cách người mình, mong muốn thoát thân cũng là muôn vàn khó khăn. Tịch Ứng nghiên cứu sâu khí mạng mấy chục năm, Hoàng Tứ Hỉ Hàng Long Kiếm Mạng đối cái khác tông sư có lẽ có thể đưa đến giam cầm thần uy, nhưng đối Tịch Ứng lại khó mà có hiệu quả. Chỉ thấy Tịch Ứng thân thể của lại đột nhiên hướng lên trên nhảy trồm, thân hình đã xuyên thấu Hàng Long Kiếm Mạng cùng trời la khí mạng xen lẫn khe hở, thành công phá vây mà ra. Hoàng Tứ Hỉ thấy thế tán thưởng một câu, ngươi có chút bản lãnh, nhưng bản sự như cũng không đủ. Nói xong một trường vỗ ra, trường lực hình thành Hàng Long khí thế, lăng không độn đến Tịch Ứng ngoài thân, phát ra sơn ngược giống như trọng lực, thoáng chốc lại đem Tịch Ứng đè trở về khí mạng ở giữa. Hoàng Tứ Hỉ trải qua cùng khúc nạo, Trúc Ngọc Nghiên, Triều Công Thác mấy vị tông sư cao thủ quyết đấu sau, tuần tự chế hai đạo hạn chế tông sư bỏ chạy chiêu thức. Một chiêu là Quần Long vô thủ khí thế áp chế, một chiêu khác chính là Hàng Long kiếm kiếm vong phong tỏa. Hoàng Tứ Hỉ nếu chỉ độc đấu lũy một vị tông sư, đồng thời vận chuyển Hàng Long khí thế cùng kiếm võng, người tông sư này nhất định phải thai kiếp khó thoát, hắn sẽ bị Hoàng Tứ Hỉ song trọng giam cầm đóng đinh tại nguyên chỗ, tuyệt không chạy thoát khả năng. Tịch Ứng lúc rơi xuống đất hãi hùng khiếp vía, thấp giọng hô quát, mẹ nhà hắn, người này thật sự là lợi hại, so Thạch Chi Hiên lợi hại nhiều, lao tử không phải đối thủ của hắn. Tịch Ứng là tương đối quả quyết ma môn kiêu hùng, nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ cận thân mà đến, lật tay nâng lên Tà Đế Xá Lợi, giơ tay ném bay ra ngoài. Lúc này phía sau hắn đuổi sát ma soái Triệu Đức Nôn cùng Tà Vương Thạch Chi Hiên, hai người nhìn thấy Tà Đế Xá Lợi hiện hình, đồng loạt ra tay cắt đoạn. Tà Vương Thạch Chi Hiên cao hơn một bậc, duỗi tay nắm lấy Tà Đế Xá Lợi, sau đó thân hình trì trệ, lại không tới gần Tịch Ứng. Tịch Ứng chủ động ném ra Tà Đế Xá Lợi, cũng là vì họa thủy đồng dẫn. Tịch Ứng chắc chắn Hoàng Tứ Hỉ là vì Tà Đế Xá Lợi mà đến, bây giờ Xá Lợi bị Thạch Chi Hiên cướp đi, Tịch Ứng liền liệu định Hoàng Tứ Hỉ sẽ không tiếp tục đối địch với hắn, mà là thay đổi đầu đường, tiến đến tiến công tập kích Thạch Chi Hiên. Dựa theo lẽ thường, Tịch Ứng sách lược không có một chút sai. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ hết lần này tới lần khác không phải thường nhân, hắn nhìn thấy Tà Đế Xá Lợi theo Tịch Ứng trên tay bay ra, căn bản không có theo dõi, ánh mắt từ đầu đến cuối khóa gấp tại Tịch Ứng trên thân, nào sông tốc độ cũng không có chậm lại nửa phần. Hoàng Tứ Hỉ tại Chiến Thần Điện kết hợp từ Hàng Kiếm Điện sau, tinh thần dị lực đã tới Thiên Thị Địa Thính cảnh giới, tùy tiện nhìn lên một cái, liền có thể xem thấu Tịch Ứng mang theo tất cả vật phẩm nội tình. Hắn một cái liền thăm dò tới Tịch Ứng trong ngực không có chữ ma sách, cái này sổ đang là lúc trước Phạm Thanh Huệ đối Hoàng Tứ Hỉ giảng hư hư thực thực thiên ma sách nguyên quyển. Hắn thấy thế song tay nắm chặt Hàng Long kiếm trôi, xúc tích toàn lực tại trên thân kiếm, bộc phát ra chói mắt kiếm mang, chém về phía Tịch Ứng. Tịch Ứng cảm ứng được Hàng Long kiếm bên trên tán phát cuồng bạo kiếm lực, kinh thanh hỏi, ngươi không phải là vì Tà Đế Xá Lợi mà đến? Đoán đúng. Hoàng Tứ Hỉ trả lời một câu, ta là vì Diệt Tình Đạo Ma Tráp mà đến. Nói xong giơ kiếm vung ra, mũi kiếm tật nôn một thanh dài hơn một trượng bên cạnh rộng kiếm khí, chặt đứt tầng tầng khí mạng, tinh chuẩn cắt qua Tịch Ứng cái cổ. Tịch Ứng lập tức đầu người rơi xuống đất, co quắp giết trên mặt đất. Hoàng Tứ Hỉ đưa tay khẽ hấp, đem Tịch Ứng trong ngực ma sách trộm trong tay, chỉ thấy trống chân không có chữ địa, hiện ra một nhóm lấp lóe chắc văn. Danh túc di vật, thu nhận sử dụng phá toái hư không pháp môn, kết hợp Chiến Thần Đồ Lục Thiên Ma Sách Trường Sinh Quyết từ Hàng Kiếm Điển tứ đại ký thư, liền có thể xem đọc kế thừa. Cuối cùng một bản Thiên Ma Sách nguyên quyển cuối cùng cũng đến tay, Hoàng Tứ Hỉ đối tứ đại kỳ thư kết hợp, cũng đã đến viên mãn hoàn cảnh. Hắn nắm quyển đánh giá một cái, tiện tay đem Thiên Ma Sách nguyên quyển trang vào trong ngực. Cách hắn hơn 10 trượng có hơn dốc núi chỗ, ma soái Triệu Đức Nôn cùng Tả Vương Thạch Chi Hiên đang tương hướng mà đứng. Triệu Đức Nôn dáng người cao thẳng kỳ gầy, chắp tay đứng thẳng, toàn thân tản ra khó mà hình dung khí phách cùng tà khí, làm cho người thấy chi trái tim băng giá. Chỉ thấy hắn hai mắt híp thành một đường, như lưỡi dao đánh giá Thạch Chi Hiên, cùng Thạch Chi Hiên trong lòng bàn tay Tà Đế Xá Lợi, sừng sững hỏi, Thạch huynh thật định đem chúng ta Thánh Môn Thiên Cổ Chí Bảo chắp tay giao cho người ngoài sao? Thạch Chi Hiên túi đầu nhìn chăm chú Tà Đế Xá Lợi, không nói một lời. Hắn đang muốn đáp lại Triệu Đức Nôn lúc, Thạch Thanh Tuyển kia đẹp đến nỗi người nín hơi huyền chuyển bóng hình xinh đẹp, chậm rãi hướng hắn đi tới. Thế gian này nam nhân, chỉ cần cùng Thạch Thanh Tuyển mỹ nhân như vậy ở chung một khắc, đều sẽ sinh ra suốt đời khó quên say mê kinh nghiệm. Nhưng Thạch Thanh Tuyển gương mặt xinh đẹp bên trên từ đầu đến cuối mang theo cự người ở ngoài ngàn dặm băng sơn lãnh sắc, duy chỉ có làm nàng nhìn về phía Hoàng Tứ Hỉ lúc, băng sơn trong nháy mắt mới có thể tại trong lúc lơ đãng hòa tan. Chương 387, Ma Sách Viên Mãn 2, chương 387, Ma Sách Viên Mãn 2. Nàng tuyệt đại dung nhan bên trong tràn đầy nhu tình, hướng Hoàng Tứ Hỉ mỉm cười, "Hiền huynh ngươi tới rồi, ta nghe nói ngươi tại Đột Quyết Vương đỉnh đánh chết Võ Tôn Tất Huyền lúc, cũng không có thay ngươi lo lắng, bởi vì ta biết ngươi có đánh bại Tất Huyền bản lĩnh, nhưng ta thường thường lo lắng lấy Loan Muội." Nàng dừng một chút, lại nhếch lên nàng quý tú vô luân môi anh đào, "Loan Muội không có hầu ở bên cạnh ngươi, chắc hẳn ngươi rất xem trọng an toàn của nàng, đưa nàng lưu tại chung. Thổ, không có mang nàng đến Thảo Nguyên, đúng hay không?" Hoàng Tứ Hỉ hướng nàng nhẹ gật đầu, "Ta đem Loan Nhi lưu tại Giang Nam Thiên Lý Cương, ta ở nơi đó xây dựng một tòa Hàng Long thư viện, chờ trở lại hồi trung thổ sau, ta mang Tuyển muội ngươi đi gặp nàng." Thạch Thanh Tuyển đôi mắt đẹp bên trong lộ ra hướng tới vẻ mặt, nàng sớm biết Giang Nam cảnh đẹp dễ cư, sớm muốn đi du ngoạn ngắm cảnh. "Hiền huynh ngươi hơi chờ một chút, nhường tiểu muội trước tiên đem Tà Đế Xá Lợi cho thu hồi lại." Thạch Thanh Tuyển ánh mắt chuyển hướng Thạch Chi Hiên, ngươi đem Xá Lợi giao trả lại cho ta, ta liền nhận ngươi làm cha. Thạch Chi Hiên không khỏi khẽ giật mình, trong mắt hiện lộ ra vẻ vui thích. Triệu Đức Nôn thấy thế, nghiêm nghị quát, Thạch Chi Hiên, ngươi thật nếu để cho ta Thánh Môn Thiên Thu bá nghiệp, hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Thạch Chi Hiên nghe thấy cái này âm thanh chất vấn, sắc mặt dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Hoàng tứ Hỉ thấy Thạch Thanh Tuyền đối Thạch Chi Hiên có hòa đàm suy nghĩ, liền không có trước tiên nhúng tay, hắn chậm đợi tại nguyên chỗ, ngửa đầu nhìn về phía không trung, trong mây đen lôi hoa lấp lóe, tựa như hẹp dài điện long giống như hướng phía đại địa tứ phương bổ kích. Hoàng tứ Hỉ chỗ đỉnh núi, đang ở tại lôi điện bổ kích trung tâm phạm vi. Cùng thời khắc đó, Thiên Trúc Ma Tăng Phục Nan Đà đã cấp tốc chạy trốn tới chân núi chỗ, hắn thấy Hoàng tứ Hỉ cũng không có đuổi giết hắn, ngược lại phóng đi đỉnh núi, cách hắn càng ngày càng xa. Nhìn qua, sát cơ chí mạng ngay tại xa rời hắn mà đi, nhưng trong lòng hắn kia cố run như cầy sấy khẩn trương nỗi lòng, thế nào cũng bình phục không xuống. Từ khi Phục Nan Đà phạm công đại thành sau, bất luận đối chọi thế gian này bất kỳ cao thủ, hắn đều nắm giữ Vân Đạm Phong Khinh Thông dòng cảm giác, dù cho không chiến thắng được đối thủ, thoát thân lại là không hề khó khăn. Nhưng Hoàng tứ Hỉ lại là Phục Nan Đà bình sinh gặp nhất đối thủ đáng sợ, Hoàng tứ Hỉ cho áp lực của hắn như bóng với hình, dường như tử thần giáng lâm đồng dạng, nhường hắn sinh ra không có thể trốn thoát cảm giác tuyệt vọng. Vạn hạnh Hoàng tứ Hỉ hàng đầu mục tiêu là mấy vị kia trung thổ tới ma môn cao thủ, cũng không phải là Phục Nan Đà, bởi vậy Phục Nan Đà mới có chạy thoát cơ hội thở dốc. Phục Nan Đà bị Hoàng tứ Hỉ tuyệt đại vũ lực chỗ uy hiếp, một khắc cũng không nguyện ý tại hồ ở trên đảo dừng lại, ước gì lập tức chạy trốn tới đảo bên ngoài. Bất quá ngay tại Phục Nan Đà thi triển phạm ta không hai khinh công lúc, bên hai bỗng nhiên nghe thấy bái tử đỉnh cầu cứu thanh âm, quốc sư cứu mạng a. Phục Nan Đà xoay chuyển ánh mắt, thoáng nhìn cách đó không xa đợi Hy Bạch, An Long, Chu Lao Thán, Kim Hoàn Chân mấy người chỗ chen chúc thượng tú phương. Hắn lập tức tuôn ra tham lam chi ý, đối thượng tú phương lòng ham chiếm hữu, áp đảo nội tâm tất cả sầu lo, thân hình hắn đột nhiên nhảy lên, nhảy xuống thượng tú phương mấy người trước người. Giờ phút này Phục Nan Đà đầy trong đầu đều là đem thượng tú phương thân thể mềm mại bắt ở trên tay cảnh tượng. Chỉ thấy hắn đơn dựng thẳng bàn tay, ngụy trang ra pháp tướng trang nghiêm thần thái, bất luận theo bất kỳ một cái nào góc độ nhìn hắn, chỉ có thể tán thưởng hắn là có đạo cao nhân, mà sẽ không liên tưởng đến hắn là ma tăng cùng dâm tặc. Trong miệng hắn phát ra nghĩa chính từ nghiêm cao vút thanh âm, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm thượng tú phương, Phạn Thiên có thánh dụ truyền xuống, nhường tiểu nương tử quy y ta Thiên Trúc giáo, đảm nhiệm ta giáo thánh nữ, mặc kệ tiểu nương tử đồng ý hay không, đều phải tuân theo Phạn Thiên thánh lệnh. Tiểu nương tử, mời đi theo bần tăng đi đi. Hắn đã áp chế không nổi trong lòng dục hỏa, một trường vung ra, chụp vào thượng tú phương. Bàn tay hắn huyền hóa ra hư thực khó phân đầy trời chảo ảnh, phô thiên cái địa hướng thượng tú phương trùng tới. Thượng tú phương bên cạnh đợi Hy Bạch, An Long, Chu Lao Thán, Kim Hoàn Chân đồng loạt ra tay, hợp lực chống cự Phục Nan Đà chảo tập, bên cạnh mắng, dâm tăng, ngươi thật là lớn gan chó. Thượng tú phương nhìn thấy chảo ảnh bỗng dưng biến lớn, dường như kình thiên cự trưởng, hướng nàng đè xuống, sợ hai đến hướng về sau nhanh chóng tối lui, không, không, ngươi không được qua đây. Nàng lui lại lúc hoảng hốt chạy bừa, một chút đâm vào xinh đẹp phu nhân trong ngực. Xinh đẹp phu nhân lúc này kéo lấy cổ tay nàng, ra hiệu nói, theo ta đi, chúng ta đi đỉnh núi tìm Chân Long Khả Hãn, chỉ cần chúng ta chờ tại Chân Long Khả Hãn bên người, kia ma tăng tuyệt đối không có lá gan truy kích. Thượng tú phương nhỏ gật đầu như gà mổ thóc, ừ, chúng ta lên sơn, nhanh lên sơn đi tìm Chân Long Khả Hãn. Thượng tú phương cùng xinh đẹp phu nhân tay nắm tay, lên núi đỉnh phi nước đại. Kết quả mới đi chạy hơn 10 bước, lúc trước chỗ giữa sườn núi may mắn thoát khỏi tại khó khăn tắc mạc bang chủ kinh kháng cùng tay bẩn mã cắt đã cùng nhau lao xuống chân núi, vừa vặn ngăn ở thượng tú phương cùng xinh đẹp phu nhân trước mặt. Tay bẩn mã cắt nhìn chằm chằm thượng tú phương, âm trầm nói, đã quốc sư đại nhân coi trọng ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn chờ tại quốc sư bên người đại nhân thôi. Xinh đẹp phu nhân lập tức ngăn khuất thượng tú phương trước mặt, hô, phụ thân, Bột Hải quốc sư Phục Nan Đà cùng quốc quân bái tử đỉnh tham tài hào sắc, ngươi lập tức cùng bọn hắn phủi sạch quan hệ, nếu không ta không nhận ngươi người phụ thân này. Xinh đẹp phu nhân chính là tay bẩn mã cắt con gái ruột. Vị này tay bẩn mã cắt đã phì lại thấp, mang một cái bụng lớn nạm, gương mặt phì sừng khó phân, mắt bụng bay bổng, một bộ tiểu sắc quá độ dáng vẻ, nhưng chính là như vậy một cái hồ tộc nhân vật, lại là sinh ra xinh đẹp phu nhân dạng này đầy cõi lòng dị vực phong thái mỹ nữ. Tay bẩn mã cắt lập tức sững sờ, ta mỹ lệ nữ nhi, ngươi không nên vọng động, vạn sự đều có thể thương lượng, ngươi trước không nên gấp gáp đoạn tuyệt giữa chúng ta cha con quan hệ. Ngươi trước nói cho phụ thân, đến tột cùng là nguyên nhân gì, dẫn đến ngươi dồn bỏ Bột Hải quốc quân cùng quốc sư, để ngươi kiên quyết đứng ở phụ thân mặt đối lập. Hắn ngoại hiệu tay bẩn tên như ý nghĩa là chuyên môn cho bái tử đỉnh thủ tiêu tang vật hấp thụ phía sau màn, nhiều lần bái tử đỉnh tại trên thảo nguyên cướp bóc tang vật, toàn là thông qua hắn thủ tiêu tang vật ra ngoài, hối đoái thành vàng bạc thuế ruộng, lấy phong phú Bột Hải quốc quốc khố. Xinh đẹp phu nhân đưa tay một chỉ, nguyên nhân chỉ có một cái. Chân Long Thiên Tử Khả Hãn chán ghét Bột Hải quốc quân cùng quốc sư. Tay bẩn mã cắt nhìn lại đỉnh núi, chợt thấy một đầu hẹp dài lôi điện từ trên cao bổ xuống, sắp đến Hoàng tứ Hỉ đỉnh đầu lúc, lại bị Hoàng tứ Hỉ xuề bàn tay ra, đem lôi điện thu nạp tại nơi lòng bàn tay. Chỉ thấy Hoàng tứ Hỉ nạp lôi trên tay, chợt vung lên trường, lên núi chân chỗ Phục Nan Đà phách không nhấn hạ. Lúc này Phục Nan Đà thân hình đã lách qua đợi Hy Bạch, An Long, Chu Lao Thán, Kim Hoàng Chân phong tỏa, bàn tay hắn giống như ứng chảo, chụp vào thượng tú phương trắng nõn cánh tay ngọc. Thượng tú phương trong môi đỏ ngay tức khắc phát ra hoảng hồn kiều minh, thả ta ra, ngươi mau buông ta ra. Nàng lung tung vung tay lúc, hẹp dài lôi hoa từ trên trời giáng xuống, oeng, một tiếng, đánh vào Thiên Trúc Ma Tăng Phục Nan Đà trên đỉnh đầu. Cái này cố cuồng bạo lôi lực theo Phục Nan Đà đỉnh đầu đánh rớt, cho đến bàn chân, trong nháy mắt đem Phục Nan Đà chém thành một bãi đen xám, phần phật, tán rơi xuống mặt đất. Thượng tú phương cũng hoàn toàn thoát khỏi Phục Nan Đà bắt chói, nàng cúi đầu túi nhìn Phục Nan Đà cho tàn hài cốt, tim không nhịn được phanh phanh cấp thiêu. Không đợi nàng chậm qua thần, đạo thứ hai lôi điện đã bị Hoàng tứ Hỉ xúc nạp viên mãn, ầm ầm bổ rơi xuống nàng trên không. Xinh đẹp phu nhân nhìn thấy lôi điện rơi đỉnh phương hướng đối diện phụ thân nàng tay bẩn mã cát, phanh, quỳ ngã xuống trên mặt đất, gấp giọng hô to, đây là phụ thân ta, chân long khả hãn tha mạng a. Hoàng tứ hỉ tại đỉnh núi nghe thấy lần này cầu xin tha thứ, chợt quát tay, rơi đỉnh lôi điện đống nhiên chuyển hướng, bổ về phía phụ cận đám kia cầm trong tay cung tiễn dị tộc võ sĩ, một kích rơi thôi, đầy đất đều là đen xám. Trong nháy mắt, lớn như vậy kính ba hồ đảo hoang bên trên, liền không còn có bất kỳ võ sĩ quân tốt, chỉ còn lại xinh đẹp phu nhân, Thượng Tú Phương, đợi Hy Bạch cùng Chu Lao Thán mấy người, trợn mắt hốc mồm ngước nhìn đầy trời lôi quang. Chương 388, Hư Không Tiên Môn, 1, chương 388, Hư Không Tiên Môn, 1. Hoàng tứ hỉ dẫn lôi phát trưởng, đánh chết chân núi chỗ phục nan đả cùng trên trăm võ sĩ. Cỗ này thanh thế mạnh, giống như hạo hạo thiên uy, nhiều người vây xem không khỏi là tâm sợ gan tang. Tay bẩn mã cắt cùng tắc mạc bang chủ kinh kháng, nếu không phải có xinh đẹp phu nhân cầu tình, nhất định cũng sẽ trở thành lôi hạ vong hồn. Hai người trông thấy phụ cận võ sĩ như là thiêu đốt giống như bị đánh thành cho tàn, đều bị sợ hãi đến thân thể mềm liệt, vùi đầu trên mặt đất run lẩy bẩy. Xinh đẹp phu nhân thấy hoàng tứ hỉ tha phụ thân nàng tính mệnh, bắt đầu mặt hướng đỉnh núi, đầu dạp xuống đất không ngừng bái gõ. Giờ phút này hoàng tứ hỉ ở trong mắt nàng đã không phải là phàm nhân, nghiễm nhiên chính là một tôn sống sờ sờ thần chi, nhường nàng thành kính quỳ bái. Đợi Hy Bạch, An Long, Chu Lao Thán, Kim Hoàng Chân nhìn qua từ trên trời giáng xuống lóe sáng lôi quang, bên tai nghe ầm ầm lôi âm, trong lòng giống nhau tuôn ra quỳ xuống tham viếng xúc động. Cho dù bọn họ thành danh hồi lâu, kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn bị hoàng tứ hỉ triệu hoán thiên lôi huyền công cho kinh tới, loại này dẫn lôi phương pháp quả thực là nhân gian khó kiếm, như dường như tiên dấu vết. Truyền thuyết đạo môn bên trong có một bộ thần công Hoàng Thiên Đại Pháp luyện đến cực hạn có thể khống chế thiên địa chi lực, tấn lúc võ lâm cự phách thiên sư Tôn Ân liền từng vận dụng Hoàng Thiên Đại Pháp triệu lôi dẫn điện, nhường vô số đạo giáo tín đồ phụng hắn là trên mặt đất chân tiên. An Long lấy kính ngưỡng giọng điệu, phát ra cảm thán, xem ra hàng lòng cảnh giới võ học đã cùng thiên sư Tôn Ân tương xứng rồi. Văn Bối đã từng nghe thạch sư nói qua thiên sư Tôn Ân, truyền thuyết hắn Hoàng Thiên Đại Pháp có thể hấp thu tự nhiên linh lực, trợ hắn hồi phục chân khí, vĩnh đứng ở thế bất bại, bất kỳ giữa trần thế võ công đều không làm gì được hắn. Đợi Hy Bạch hướng An Long thỉnh giáo, thạch sư thường nói hắn bất tử ấn pháp có thể mượn dùng ngoại lực tiếp tế bản thân, nhưng so với Hoàng Thiên Đại Pháp lại vẫn lộ ra kém. Thạch sư còn nói, năm đó Tôn Ân lấy Hoàng Thiên vô cực một chiêu phá toái hư không, phi thăng đi thượng giới tiên cảnh, đây rốt cuộc là thật hay giả? Liền sư phụ ngươi đều chứng thực không được chuyện, ta lại làm sao biết? An Long buông buông tay, hướng đợi Hy Bạch đáp lại cười khổ. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Chu Lão Thán cùng Kim Hoàng Trần, tục truyền lệnh sư Thánh Đế hướng Vũ Điển cùng trời sư Tôn Ân là cùng một thời đại danh túc nhân vật, hai vị hẳn là tình tưởng Tôn Ân hạ là thôi. Mặc dù trung thổ võ lâm sớm có lưu truyền, thiên sư Tôn Ân là đạo môn gần trong vòng 300 năm duy vừa phi thăng tiên cảnh tông sư cao thủ, nhưng đại gia chỉ coi đây là một cái truyền thuyết. Dù sao không có người tận mắt nhìn đến Tôn Ân phi thăng, ai cũng không chịu tin tưởng võ công thế tục thật có thể phá toái hư không, càng thêm không tin thiên ngoại thật tồn tại tiên gia động thiên phúc địa. Chu Lão Thán nghe thấy An Long tra hỏi, lập lờ nước đôi trả lời, thầy ta trước kia đề cập tới thiên sư Tôn Ân, hắn trong ngôn ngữ đối Tôn Ân cũng không tôn sùng, chỉ vì Tôn Ân võ công cũng không phải là tấn lúc mạnh nhất. A, An Long cùng đợi Hy Bạch đều lộ ra kinh ngạc. Tại thời đại kia, ai có thể đã thắng được luyện thành Hoàng Thiên Đại Pháp Thiên Sư Tôn Ân? Hắn gọi Yến Phi, ngoại hiệu Hoàng Kiếm. Chu Lão Thán tâm trí hướng về giới thiệu, hắn vốn là người Hán cùng tiền ti hôn huyết, thở nhỏ lưu lạc giang hồ, cũng không phải là chính đạo cùng ma môn bên trong người, hắn cũng không có đồ đệ, cho nên mà không có sự tích của hắn lưu truyền tới nay. Nhưng hắn cha đẻ Mặc Di Minh là ta Thánh Cực Tông tiền nhiệm Thánh Đế, cũng là thời ta Hướng Vũ Điển thụ nghiệp tân sư. An Long cùng đợi Hy Bạch nghe xong là Hướng Vũ Điển sư phụ, chắc hẳn võ công so Hướng Vũ Điển lợi hại hơn, liền hỏi, có thể đánh bại Thiên Sư Tôn Ân cao thủ, chẳng lẽ chính là Mặc Di Minh cùng Yến Phi phụ tử sao? Chu Lão Thán trả lời, Mặc Di Minh thường tại tái ngoại hành tẩu, hắn cùng Tôn Ân chưa bao giờ có gặp nhau, nhưng Yến Phi mấy lần cùng Tôn Ân quyết chiến, toàn bộ chiếm thượng phong. Tôn Ân đến cùng có hay không vũ hóa phi thăng, không có người trông thấy, ai cũng không biết, Yến Phi lại là thật sự phá toái hư không, mở ra trong truyền thuyết tiên môn. An Long cùng đợi Hy Bạch đều là lớn nghi, lời ấy coi là thật. Chu Lão Thán cười hắc hắc, thầy ta chính miệng giảng, Yến Phi cùng hắn hai vị phu nhân kết hợp thượng cổ hoàng đế chi sư Quảng Thành Tử còn sót lại thế gian tiên bảo động thiên bội, phát động động thiên bội bên trên đại tam hợp chi lực, một lần hành động phá vỡ hư không, mở ra thông hướng tiên môn lối vào. Ba người tại tấn lúc liền kết bạn phi thăng, vĩnh hưởng tiên thọ đi rồi. An Long cùng đợi Hy Bạch bỗng nhiên lộ ra hướng tới đã đến. Phàm nhân ai không khát vọng vĩnh sinh, ai lại không muốn tiến về thiên ngoại tiên phủ? Trầm mặc một lát, An Long ngưỡng vọng đỉnh núi, lại hỏi Chu Lão Thán, lấy hàng long trước mắt dẫn lôi thần công, phải chăng có thể cùng Yến Phi sánh vai cùng? Chu Lão Thán khẽ lắc đầu, nhìn qua, chân long khả hãn lôi trưởng đã thuộc về tiên gia võ công, nhưng hắn không thể phá toái hư không vũ hóa phi thăng, chắc là kém Yến Phi một bậc. An Long, đợi Hy Bạch cùng Kim Hoàng Trần đều là gật đầu, hiển nhiên là nhận đồng Chu Lão Thán quan điểm. Bọn hắn rất được ma môn chân truyền, biết được có quan hệ phi thăng cùng tiên môn truyền kỳ chuyện cũ, cho dù chấn kinh tại hoàng tứ hỉ dẫn lôi thần trưởng, cuối cùng vẫn giữ vững bọn hắn ma môn đại hào thân phận, cũng không có bị uy hiếp quỳ xuống đất dập đầu. Bọn hắn bên cạnh cách đó không xa, Thượng Tú Phương lặng lặng đứng thẳng. Giờ phút này Thượng Tú Phương liền tựa như một tôn xinh đẹp tinh xảo ngọc tượng, nàng trong lỗ tai nghe không được bất kỳ thanh âm gì, trong mắt nhìn không thấy bất kỳ cái gì sự vật, tất cả nỗi lòng đều đang trầm tư hoàng tứ hỉ, toàn bộ giác quan đều tập trung ở đỉnh núi hoàng tứ hỉ trên thân. Vừa rồi hoàng tứ hỉ lấy trưởng xét đánh diệt phục nan đà, thay nàng giải vây, nghĩ cách cứu viện nàng tại nguy nan ở giữa, nàng kinh hãi hoàng tứ hỉ triệu hoán lôi điện đồng thời, phương tâm cũng hoàn toàn mê say tại hoàng tứ hỉ đối nàng bảo hộ bên trong. Bất quá tại nàng trông thấy hoàng tứ hỉ cùng thạch thanh tuyển giống như chi kỷ giống như ôn chuyện lúc, nàng chợt tỉnh ngộ tới, hoàng tứ hỉ sở dĩ ngàn dặm xa xôi chạy đến Liêu Đông kính mặt hồ, tuyệt không là vì cái gì tà đế xá lợi, nhất định là vì thạch thanh tuyển. Đây là Thượng Tú Phương trực giác. Thượng Tú Phương tự nhận tư sắc phong hoa tuyệt đại, cùng thạch thanh tuyển không phân sàn sàn nhau, nhưng nàng hồi tưởng hoàng tứ hỉ lúc đầu gặp nàng lúc thái độ, căn bản không có kinh diễm cảm giác, đối nàng như là nữ nhân bình thường giống như không có gì khác biệt. Nàng lúc này mới hiểu được, ít ra tại Hoàng Tứ Hỉ trong mắt, nàng còn kém rất rất xa Thạch Thanh Tuyển. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng một hồi thất lạc. Nàng thâm tình chậm rãi ngưng chú Hoàng Tứ Hỉ lúc, Hoàng Tứ Hỉ lại không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp đưa mắt nhìn sang Thạch Thanh Tuyển. Cái này khiến nàng ngược lại sinh đoán, đúng là đối Thạch Thanh Tuyển bốc lên ghen ghét chi ý. Trên đỉnh núi, Thạch Thanh Tuyển căn bản không có lưu ý tới nàng tồn tại. Giờ phút này Thạch Thanh Tuyển chỗ có tâm tư, tất cả Hoàng Tứ Hỉ trên thân. Thạch Thanh Tuyển đi thảo nguyên là vì giúp Hoàng Tứ Hỉ truy hồi Thiên Nhận Đao cùng Tà Đế Xá Lợi, nàng liền nhìn Thạch Chi Hiên, lại một lần nữa thúc giục nói, ngươi đem Thiên Nhận Đao cùng Tà Đế Xá Lợi trả lại, ta về sau cũng sẽ không lại đem mẫu thân cái chết quy tội tới trên người ngươi. Thạch Chi Hiên tung hoành giang hồ 40 năm, gây nên toan tính chỉ có một việc, cái kia chính là nhường ma môn nhất thống thiên hạ. Năm đó hắn cùng Thạch Thanh Tuyển mẫu thân Bích Tú Tâm có thể kết hợp làm phu thê, cũng là bởi vì hắn nhất thống thiên hạ lý tưởng, lúc ấy chính đạo môn phái gặp hắn có độc bá võ lâm dạ tâm, cao thủ ra hết cũng không làm gì được hắn, liền điều động Bích Tú Tâm xuất mã, ý đồ đối phó hắn. Kết quả Bích Tú Tâm trời xui đất khiến thất thân cho hắn. Mặc dù hắn phi thường trọng thị cùng Thạch Thanh Tuyển cha con chi tình, nhưng nếu nhường hắn bởi vậy từ bỏ truy cầu 40 năm mục tiêu, hắn thật sự là rất khó làm ra lựa chọn. Chương 388, Hư Không Tiên Môn 2, chương 388, Hư Không Tiên Môn 2. Tà Đế Xá Lợi ở trong chứa có lịch đại Tà Đế chân nguyên, nếu như có thể luyện hóa hấp thu, hắn liền có hy vọng thoát khỏi Hoàng Tứ Hỉ đối với hắn áp chế. Bất quá lấy Hoàng Tứ Hỉ vừa rồi chỗ hiện ra ngự lôi trường lực, coi như Thạch Chi Hiên đem Tà Đế Xá Lợi bên trong nguyên tinh luyện hóa không còn, chỉ sợ như cũng không phải Hoàng Tứ Hỉ đối thủ. Thạch Chi Hiên suy nghĩ đến đây, vụt rút ra một thanh hoàng kim bảo đao, giơ tay ném Thạch Thanh Tuyển. Đây chính là lúc trước Thạch Chi Hiên tại Biển Sơn đánh cắp Thiên Nhận Đao. Thạch Thanh Tuyển duỗi ra tay ngọc thon dài, nắm chặt chuôi đao, phản dọc tại linh lung lương thơm đằng sau. Sau đó nháy lên một đôi thanh tịnh đôi mắt đẹp, chỉ nghe nàng nhẹ giọng ra hiệu Thạch Chi Hiên, "Tà Đế Xá Lợi đâu? Đây là Hiền huynh phát hiện trước nhất bảo vật, ngươi hẳn là trả lại cho Hiền huynh." Thạch Chi Hiên đột nhiên hỏi nàng, "Xá Lợi bên trong nguyên tinh đầy đủ chân quý, Hàng Long vì cái gì không chính mình luyện hóa, ngược lại nhường Tuyển Nhi ngươi trưởng quản?" Thạch Thanh Tuyển tình ý giả dích nhìn Hoàng Tứ Hỉ một cái, mới quay đầu, đối Thạch Chi Hiên nói, "Hiền huynh cùng Loan muội nguyên vốn có thể đem Xá Lợi nguyên tinh luyện hóa không còn, nhưng bọn hắn chuyên môn lưu lại một bộ phận, để cho ta tăng lên tu vi võ học, kết quả bị ngươi nửa đường đoạt đi. Như không phải là vì ta, Hiền huynh cùng Loan muội đã sớm đem Xá Lợi luyện hóa sạch sẽ, ngươi căn bản không giành được tay." Hóa ra là dạng này. Thạch Chi Hiên trong lòng biết chính mình cướp đoạt Tà Đế Xá Lợi hành vi, nhưng thật ra là tại cướp đoạt nữ nhi Thạch Thanh Tuyển võ học cơ duyên. Hắn liền không chần chờ nữa, bắt lấy Tà Đế Xá Lợi, ném Thạch Thanh Tuyển. Ai ngờ Xá Lợi vừa mới thả vào giữa không trung, bên cạnh hắn ma soái Triệu Đức Nôn liền đột nhiên huy trưởng, cách mấy trượng khoảng cách, lăng không tật nôn một cô móng đuốt chân khí. Đây là Triệu Đức Nôn áp hỏng tuyệt học về hồn 18 chảo có thể đem chân khí ngưng là hình móng, tiến công tập kích địch thủ. Triệu Đức Nôn một chiêu chảo lực sử xuất đi, nắm chắc Tà Đế Xá Lợi, lại hướng về sau kéo một cái, Xá Lợi liền hướng Triệu Đức Nôn chống rông bay đi. Triệu Đức Nôn một thanh bắt Xá Lợi, một lát cũng không ngừng lại, thả người cao vọt lên đến, hướng phía dưới núi chạy như điên. Hoàng Tứ Hỉ thấy thế, lập tức vận khởi quần long vô thủ nâng cánh tay thu nạp không trung lôi điện trong tay tâm, nhắm ngay Triệu Đức Nôn đánh ra mà xuống. Triệu Đức Nôn phát giác được cầm ầm lôi âm lên đỉnh đầu vang lên, chợt hai tay giơ cao, chỉ thấy hắn đem Tà Đế Xá Lợi treo lên đỉnh đầu, gấp giọng hô to, "Ngươi muốn dẫn xét đánh ta, trước hết chém nát viên này Xá Lợi tử." Hắn nhận định Hoàng Tứ Hỉ không có hủy diệt Tà Đế Xá Lợi quyết tâm, đây cũng là hắn dám cướp đoạt Xá Lợi lực lượng chỗ. Ai ngờ hắn đoán sai Hoàng Tứ Hỉ ý nguyện, Tà Đế Xá Lợi vẹn vẹn vật ngoài thân, Hoàng Tứ Hỉ căn bản không quan tâm, nhưng hắn ngay trước Hoàng Tứ Hỉ mặt giật đổ, lại nhất định phải nhận trừng phạt. Hoàng Tứ Hỉ không có chút nào chần chờ đánh ra quần long vô thủ triệu hoán lôi điện bổ về phía Triệu Đức Nôn đỉnh đầu. Triệu Đức Nôn đâm lao phải theo lao, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ một kích này. Chỉ thấy hẹp dài lôi hoa giống như trường long, bổ vào Triệu Đức Nôn hai tay nâng cầm Tà Đế Xá Lợi bên trên, oeng, một tiếng sét đùng đoàng nổ vang, cũng giống như địa long giữa không trung lật ra cả người, lập tức nhấc lên kinh thiên động địa vang động. Tà Đế Xá Lợi bị lôi điện bổ trúng, trong nháy mắt sụp đổ, từ trung tâm chỗ nổ vỡ đi ra, hình thành một cỗ cuồng bạo đến cực điểm lực đạo. Nguồn sức mạnh này bộc phát một khắc, ánh mắt mọi người trong nháy mắt lâm vào hắc ám, tiếp lấy lại quang mang đại thịnh. Đám người nhao nhao ngưng mắt dò xét, chỉ thấy Triệu Đức Nôn vị trí, đột nhiên dần hiện ra một đầu chân khí vòng xoáy, ước chừng rộng khoảng một trượng dài, cơn xoáy bên trong phóng xuất ra chói mắt bạch mang. Triệu Đức Nôn thân hám tại chân khí trong nước xoáy, thân thể bị vòng xoáy bên trong kình khí quay qua, thoáng chốc phá thành mảnh nhỏ, giải thể thành một vũng máu hoa. Đám người thấy thế đều biết, chân khí vòng xoáy ở trong chứa có sát cơ chí mạng, tuyệt đối không thể tới gần, nhao nhao hướng về sau gấp rút lui. Thạch Chi Hiên cũng vô ý thức vận khởi Viễn Ma thân pháp cách xa chân khí vòng xoáy, bay vọt đi giữa sườn núi. Nhưng Thạch Thanh Tuyển vũ lực không tốt, khó mà thoát khỏi chân khí vòng xoáy hấp lực, nàng nguyện chuyển thân thể mềm mại không tự chủ được bay vào vòng xoáy. Hoàng Tứ Hỉ nhìn thấy một màn này, ngay tức khắc hô to, "Tuyển muội, ngươi không nên tới gần cái này vòng xoáy." Thân hình hắn gấp nhảy lên, ý đồ ngăn lại Thạch Thanh Tuyển. Kết quả như cũ chậm một bước, chờ Hoàng Tứ Hỉ tung người bắt lấy Thạch Thanh Tuyển dương chi ngọc cổ tay lúc, nàng linh lung chi thể đã thất thủ tại vòng xoáy bên trong, bị vòng xoáy chân khí một mực khóa kín. Hoàng Tứ Hỉ lúc này nắm chặt Thạch Thanh Tuyển hiện lộ tại vòng xoáy bên ngoài đầu kia cánh tay phải, vận khởi quần long vô thủ đem vòng xoáy bên trong bạo phát đi ra, quay cắt Thạch Thanh Tuyển khí nhận, toàn bộ thu hút Hoàng Tứ Hỉ hàng long trưởng lực bên trong, dùng cái này bảo hộ Thạch Thanh Tuyển thân thể không bị hao tổn tổn thương. Bất quá chân khí vòng xoáy quay cắt chi lực liên tục không ngừng đánh tới, chỉ cần Hoàng Tứ Hỉ có chút một tia sơ sẩy, hàng long trưởng lực chưa thể bao phủ tại Thạch Thanh Tuyển trên thân, Thạch Thanh Tuyển liền phải hương tiêu ngọc tổn, hoàn toàn mất mạng tại chân khí vòng xoáy bên trong. Thạch Thanh Tuyển phát giác được Hoàng Tứ Hỉ tại cấp tốc hao tổn chân khí, vội vàng khuyên một câu, "Hiền huynh, ngươi nhanh buông tay ra, nếu như ngươi tiếp tục nắm lấy ta, chẳng mấy chốc sẽ hao tổn trong không gian lực, ngươi như chân khí khô kiệt, đối phó thế nào hồ đảo bên ngoài thảo nguyên võ sĩ. Nàng lo lắng nhưng thật ra là Thạch Chi Hiên. Không chờ Hoàng Tứ Hỉ đáp lời, chỉ nghe từng tiếng lệ đến cực điểm giọng nữ, theo chân khí vòng xoáy chỗ sâu chuyển tới, đầu này vòng xoáy là phá toái hư không sau mở ra tiên môn thông đạo, nào chỉ là chân khí hao hết, tiểu nha đầu thân ngươi hãm tại vòng xoáy bên trong, nhục thân nhất định bị phá hủy, hồn phách có thể hay không bảo trụ, đều là hai chuyện đâu. Hoàng Tứ Hỉ cùng Thạch Thanh Tuyền nghe thấy đạo này quỷ dị giọng nữ, cùng nhau đặt câu hỏi, ngươi là ai?
Ta.
Kia giọng nữ thở dài nói rằng, ta rời đi trung thổ đã có 200 năm, lúc ấy tại triều hoàng đế là Tấn Đế Tư Mã Đức Tông, khi đó ta cũng không thường trên giang hồ đi lại, biết được ta người ít càng thêm ít, bây giờ thời gian qua đi 200 năm, dù cho ta nói cho các ngươi biết danh tự, chỉ sợ các ngươi cũng sẽ không biết ta là ai. Hoàng Tứ Hỉ nghe thấy nàng giảng thuật, trong đầu hiện ra tấn lúc giang hồ đủ loại nhân vật, lập tức hỏi, tiền bối đã trải qua 200 năm tuyết nguyệt, vậy ngươi hẳn phải biết Tà Đế Hướng Vũ Điển thôi.
Hướng Vũ Điển?
Kia giọng nữ cười nói, hắn là phu quân ta sư mình, ta cùng hắn nhưng là rất quen. Nói trở lại, Hướng Vũ Điển tại 30 năm trước ma công viên mãn, lấy đạo tâm trùng ma đại pháp phá vỡ hư không, phi thăng xuyên việt tiên môn, hắn đang phi thăng lúc, lục thân bị đạo chân khí này vòng xoáy cho xoắn nát, nếu không phải ta lấy động thiên bội bảo vệ hắn hồn phách, hắn có thể không sống tới hiện tại.
Tiểu tử, ngươi nhanh mau buông tay thôi, nha đầu này lục thân tuyệt đối không gánh nổi, ta nể tình chúng ta đồng xuất một chỗ tình chia lên, sẽ sử dụng động thiên bội tiếp dẫn nàng hồn phách phi thăng tới, cam đoan nàng sẽ không hồn phi phách tán, bất quá ngươi tiếp tục dắt lấy nàng, chờ ngươi chân khí hao hết, nàng sẽ phải hình thần đều diệt rồi.
Hoàng Tứ Hỉ tuyệt không thể nhường Thạch Thanh Tuyền thân thể bị hủy, liền hỏi, tiền bối là tấn lúc danh túc, lại là Hướng Vũ Điển sư đệ thế tử, vậy ngươi phu quân hẳn là Hoàng Kiếm Yến phi thôi.
Còn xin tiền bối cáo chi, như thế nào có thể bảo trụ tuyển muội nhục thân không hủy?
Kia giọng nữ ngạc nhiên nói, nha, ngươi biết phu quân ta danh tự, chắc hẳn hiểu rõ không ít trung thổ võ lâm bí ẩn, ta có thể nói thật cho ngươi biết, mong muốn bảo trụ nha đầu này nhục thân, chỉ có một cái biện pháp, chính là tìm tới năm đó nữ hoa bổ thiên ngũ sát thạch, nhưng là năm đó ta cùng phu quân ta tìm khắp trung thổ, cũng không có phát hiện ngũ sát thạch tung tích, ngươi muốn tìm tới món chí bảo này, chỉ sợ cũng hy vọng không lớn.
Hoàng Tứ Hỉ nghe thấy ngũ sát thạch, lập tức nhớ tới xinh đẹp phu nhân giao cho hắn ngũ thải thạch, năm đó Yến Phi không có ở trung thổ tìm tới, viên này thần thạch cũng có thể là lưu lạc tại trung thổ bên ngoài.
Chương 389, thần kiếm ngự lôi, 1, chương 389, thần kiếm ngự lôi, 1.
Hoàng Tứ Hỉ lập tức lấy ra chứa ngũ thải thạch hộp gấm. Hắn mở ra nắp hộp sau, thạch bên trên tán phát ánh sáng bảy màu choáng, thoáng chốc ánh vào chân khí vòng xoáy bên trong. Vị kia ở xa vòng xoáy chỗ sâu nữ tử, lập tức liền có cảm ứng,
a, ngươi sớm đã tìm được ngũ sát thạch.
Vẹn vẹn tìm tới mấy ngày mà thôi, ta đến Liêu Đông trên đường ngẫu nhiên đoạt được.
Hoàng Tứ Hỉ tiến một bước chứng thực, tiền bối xác định viên này chính là ngũ sắc thạch sao?
Tuyệt đối sẽ không là giả.
Nữ tử kia giọng nói cho chuyện, dường như ngâm dường như vịnh nói, hướng cổ thời điểm, tứ cực phế, cựu châu đảo nước, thiên không kiêm tre, không chu toàn trở, lửa lạm viêm mà bất diệt, thủy hạo dương mà không thôi.
Nàng giảng là cổ tịch Hoài Nam tử bên trong chứa đựng nữ hoa bổ thiên truyền thuyết.
Hoàng Tứ Hỉ nhớ kỹ hạ được câu, thế là nữ hoa luyện ngũ sắc thạch lấy bổ thương thiên, đoạn ngao đủ để lập tứ cực, giết hắc long lấy tế kỳ châu. Nếu như là tại cái khác trong giang hồ hành tẩu, Hoàng Tứ Hỉ cũng không tin nữ hoa bổ thiên cùng ngũ sắc thạch thật tồn tại. Nhưng đại đường song long giang hồ cùng biên hoang giang hồ một mạch tương thừa, sớm có thượng cổ hoàng đế cùng quảng thành tử sự tích truyền xuống.
Hoàng Tứ Hỉ cũng đã tìm tới chiến thần điện, phát hiện quảng thành tử kim cương di thi, hắn liền không đem nữ hoa bổ thiên xem như là hư vô mở miệng truyền thuyết.
Nữ tử kia ngâm xong, tiếp tục nói, tòa này chân khí vòng xoáy là tiên môn thông đạo, kỳ thật cũng là hư không lỗ hổng, mà ngũ sắc thạch là chuyên môn bổ thiên bảo vật, chỉ cần đem ngũ sắc thạch bố trí tại lỗ hổng phụ cận, thạch lực liền sẽ bị lỗ hổng dẫn dắt, ta có thể cảm ứng được thạch lực biến hóa, thế gian cũng chỉ có ngũ sắc thạch có thể tạo thành lỗ hổng tự động khép kín.
Hoàng Tứ Hỉ nghe nàng ấn chứng ngũ sắc thạch thật giả, chợt lại hỏi, ta ứng làm như thế nào bảo hộ tuyển muội nhục thân đâu?
Trực tiếp đem ngũ sắc thạch giao cho nàng sao?
Cô gái kia nói, nàng tu vi luyện tới trình độ nào rồi, có hay không năng lực phá toái hư không?
Thạch Thanh Tuyền sau khi nghe xong, trả lời một câu lời nói, vãn bối chưa đạt đến cảnh giới tông sư.
Nữ tử kia kinh ngạc, ngươi liền tông sư tu vi đều không có, mới vừa rồi là như thế nào phá mở hư không lỗ hổng?
Tiểu tử, khẳng định là ngươi đang phát công thôi.
Hoàng Tứ Hỉ trả lời, ta võ học chỉ đi đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh, cũng không đạt tới phá toái hư không, bất quá ta tu luyện võ công tương đối đặc thù, có thể thu nạp lôi điện thời tiết, vừa rồi ta lấy lôi trưởng đánh nát Tà Đế Xá Lợi, có thể là cỗ này đụng nhau lực đạo quá cuồng bạo, mới đưa đến hư không vỡ vụn.
Tà Đế Xá Lợi,
thì ra là thế.
Viên này Xá Lợi từ bên trong tích xúc có lịch đại Tà Cực Tông chủ nguyên tinh, nếu như trong nháy mắt phóng xuất ra, đầy đủ tạo thành hư không lỗ hổng mở ra.
Nữ tử kia hồi ức nói, năm đó phu quân ta một lần cuối cùng cùng tôn sư bá biết võ, hắn lấy tiên môn kiếm quyết ngạnh bính tôn sư bá Hoàng Thiên Vô Cực cũng là do ở đụng nhau uy lực quá mạnh, đã dẫn phát hư không vỡ vụn, mở ra một đầu tiên môn lỗ hổng, tôn sư bá liền nhân cơ hội này trước một bước phi thăng mà đi.
Hoàng Tứ Hỉ nghe nàng nâng lên Hoàng Thiên Vô Cực trong lòng đã đoán được thân phận của nàng, tiền bối giảng tôn sư bá có phải hay không tiên sư Tôn Ân?
Chính là Tôn Ân.
Ta nghe nói thiên sư Tôn Ân cùng Đan Vương An Thế Thanh là đồng môn sư huynh đệ, mà An Thế Thanh chi nữ An Ngọc Tình đã từng cùng Yến Phi song ở lại phi thăng, tiền bối chính là An Ngọc Tình thôi.
Ngươi đoán đúng rồi.
Nàng chính là tấn lúc Đan Vương An Thế Thanh nữ nhi An Ngọc Tình.
An Thế Thanh trước kia cùng Tôn Ân tất cả đều là ném bái tại đạo môn ẩn sĩ Nhàn Vân tọa hạ luyện võ, nắm giữ sư huynh đệ danh phận.
Nhưng Tôn Ân căm hận Đông Tấn triều đình, đã từng tổ chức nghĩa quân khởi xướng phản loạn, Yến Phi bất mãn hành vi của hắn, nhiều lần cùng hắn giao phong.
Tôn Ân đồng thời lòng mang phi thăng dục niệm, trăm phương ngàn kế cướp đoạt đạo môn ẩn sĩ Nhàn Vân lưu lại tiên, tâm động thiên ba đeo, cái này dẫn đến hắn cùng đồng môn sư đệ Đan Vương An Thế Thanh cũng trở mặt thành thù, An Ngọc Tình đối với hắn giống nhau không có ấn tượng tốt.
Kỳ thật Tôn Ân trước khi phi thăng, thủy chung là trung thổ võ lâm hung ác nhất nhân vật phản diện.
Bất quá giờ phút này nghe An Ngọc Tình đối Tôn Ân Sư bá xưng hô, sư điện hai người đang phi thăng sau, quan hệ cũng đã hòa hoãn. An Ngọc Tình thấy Hoàng Tứ Hỉ nói ra thân phận của nàng, liền hỏi, Hướng Vũ Điển sau khi phi thăng đã từng nói qua ngươi cái này đời trung thổ võ lâm xuất sắc nhân vật, hắn nói có hy vọng nhất phi thăng giả có hai cái, một cái là Tạ Vương Thạch Chi Hiên, một cái khác là Thiên Đao Tống Quyết, tiểu tử, ngươi là vị nào? Hoàng Tứ Hỉ nghĩ thầm Hướng Vũ Điển xem người ánh mắt tương đối không tầm thường, như Hoàng Tứ Hỉ không có xuyên việt cái này giang hồ, như vậy mạnh nhất tông sư chính là Thạch Chi Hiên cùng Tống Quyết, thật bàn luận liều mạng tranh đấu, Tất Huyền, Ninh Đạo Kỳ, Phó Thải Lâm đều không kịp hai người này. Hoàng Tứ Hỉ trả lời, ta cái nào cũng không phải. Ta gọi Hoàng Tứ Hỉ, là Thạch Chi Hiên cùng Tống Khuyết văn bối, ta hành tẩu giang hồ lúc Hướng Vũ Điển đã phi thăng, hắn cũng không biết rõ ta tồn tại. An Ngọc Tình nói, văn bối, ngươi nhỏ Thạch Chi Hiên cùng Tống Khuyết một đời, vậy mà có thể luyện đến tiên nhân hợp nhất cảnh giới, kia tư chất võ học của ngươi khẳng định siêu quần bật tụy, ta có thể chuyển thụ cho ngươi một bộ luyện hóa ngũ sắc thạch huyền công, chờ tương lai ngươi phá toái hư không phi thăng lúc, có thể sử dụng ngũ sắc thạch bảo hộ thân thể ngươi. Dừng một chút, An Ngọc Tình lại bổ sung, chúng ta trung thổ các triều đại đổi thay, tông sư nhân vật tầng tầng lớp lớp, nhưng duy chỉ có ngươi tìm tới ngũ sắc thạch, đây là thiên đại cơ duyên, ngươi hẳn là giữ lại chính mình hưởng dụng. Tiên môn trong thông đạo gọi thân thể pháp thì không thể nào nghịch chuyển, năm đó sư bá ta Tôn Ân, cùng phu của ta, Thiên Thiên tỷ, chúng ta phi thăng lúc không có ngũ sắc thạch bảo hộ, toàn bộ bị ép bỏ rơi mất nhục thân, ngươi có hy vọng trở thành duy nhất bảo vệ nhục thân không hủy lệ riêng. Lời nói này bao hàm lượng tin tức rất nhiều, Hoàng Tứ Hỉ trầm ngâm một lát, mới hỏi An Ngọc Tình, tiền bối các ngươi nhục thân khó giữ được, coi như phi thăng đi thượng giới, chẳng phải là cũng muốn hồn phi phách tán. An Ngọc Tình cười nói, sư bá ta Tôn Ân đã đem Hoàng Thiên Đại Pháp tu luyện viên mãn, đạt đến thần hồn du lịch vô thượng tinh thần cảnh giới, hắn có thể tùy ý đoạt xá sinh mạng thể, phu quân ta cảnh giới so với hắn chỉ mạnh không yếu, ta cùng Thiên Thiên tỷ hơi kém một bậc, nhưng chúng ta có động thiên bội ôn dưỡng, không sợ hồn phi phách tán, sau khi phi thăng bị phu quân ta hiệp trợ tu hành. Hoàng Tứ Hỉ nghe nàng nói như vậy, đã biết phá toái hư không sau xác thực có thể bay tăng lên lên giới, nhưng phi thăng thông đạo tồn tại khắc nghiệt pháp tắc, không cho phép nhục thân thông hành, chỉ có hồn phách có thể tùy ý xuyên thẳng qua. Chiến thần điện bên trong quảng thành tử, làm theo đem hắn thiên truy bách luyện kim cương nhục thân cho di lưu lại. Thế gian duy nhất có thể lấy nghịch chuyển pháp tắc bảo vật chính là ngũ sắc thạch. Nhưng ngũ sắc thạch chỉ có một quả, An Ngọc Tình liền đề nghị Hoàng Tứ Hỉ giữ lại ngũ sắc thạch, đem đến từ mình sử dụng, đừng dùng tại thạch thanh tuyển trên thân. Hoàng Tứ Hỉ nghe được An Ngọc Tình khuyên cáo ý tứ, lại như cũ kiên duy trì ý kiến của mình, còn xin tiền bối cáo chi, như thế nào sử dụng ngũ sắc thạch bảo hộ tuyển muội phi thăng. An Ngọc Tình thấy Hoàng Tứ Hỉ cũng không chần chờ, vội hỏi, ngũ sắc thạch là thiên cổ không gặp chí bảo, ngươi nhất định phải đem ngũ sắc thạch đưa cho nha đầu này. Hoàng Tứ Hỉ khinh đạm nhạt một câu, thiên cổ chí bảo, nó liền tuyển muội một sợi tóc cũng so ra kém. Thạch Thanh Tuyền lúc đầu cũng nghĩ thuyết phục Hoàng Tứ Hỉ, nhưng lời nói này nói ra sau, Thạch Thanh Tuyền chỉ cảm thấy trong lòng tuân ra một cỗ nồng đậm ngọt, liền phảng phất an mật như thế, nhường nàng phương tâm không nhịn được dập dờn xa vào, thiên ngôn vạn ngữ lại là rốt cuộc nói không nên lời. An Ngọc Tình không khỏi mỉm cười, tiểu tử ngươi là tốt, chờ đem nha đầu này tiếp dẫn tới sau, ta sẽ thu nàng làm đồ, tự tay dạy bảo, hộ nàng bình an, cam đoan không cho khổ tâm của ngươi uổng phí. Bất quá. Bất quá cái gì? Chương 389, Thần Kiếm Ngự Lôi 2. Chương 389, Thần Kiếm Ngự Lôi 2. Ngũ sắc thạch ẩn chứa lấp đầy thần uy, thạch lực có thể chống cự chân khí vòng xoáy cắt chém. Có thể ngũ sắc thạch một khi tiến vào vòng xoáy, cũng sẽ tạo thành phương viên tự nhiên thời tiết hỗn loạn mất khống chế. Ngươi bây giờ đang đứng ở sấm chớp mưa bão phía dưới, đến lúc đó không trung lôi điện có thể sẽ toàn bộ tràn vào vòng xoáy bên trong, bổ kích nha đầu này. Tại hành công tiếp dẫn nàng trong lúc đó, nhất định phải có người cho nàng nhục thân hộ pháp. Ta tới cấp cho tuyển muội hộ pháp. Tiểu tử, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, như không trung lôi điện hội tụ là một đoàn, uy lực thật là không phải tầm thường. Dù cho sư bá ta cùng phu quân đích thân đến, cũng chưa chắc có thể ngăn trở. Ngươi làm thật không sợ? Nhưng phàm là người, liền có e ngại thời điểm. Nhưng ta trước kia luyện chế có một thanh thần kiếm, bất luận nhiều cuồng bạo uy lực, ta đều có nắm chắc kế tiếp. Tiếp tốt, ngươi bây giờ liền đem ngũ sắc thạch giao cho nha đầu này trên tay, ta đến vận công hành pháp, hiệp trợ nàng phóng thích thạch lực. Hoàng Tứ Hỉ lúc này đem ngũ sắc thạch theo trong hộp gấm lấy ra, cất đặt tại thạch thanh tuyển trắng non trên bàn tay. Thạch Thanh Tuyển trong lòng biết Hoàng Tứ Hỉ muốn thay nàng chống cự nguy hiểm, không nguyện ý muốn viên này ngũ sắc thạch, nhưng Hoàng Tứ Hỉ căn bản không cho nàng cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đem ngũ sắc thạch nhấn tại lòng bàn tay của nàng bên trong. Chỉ chốc lát sau, An Ngọc Tình thi pháp tới, một cỗ bàng bạc chân lực đem ngũ sắc thạch khóa gấp tại Thạch Thanh Tuyển trên bàn tay, cùng Thạch Thanh Tuyển thân thể hợp hai là một, rốt cuộc không thể tách rời. Chờ ngũ sắc thạch thạch lực bị phóng xuất ra, giống như kén tầm giống như bao lấy Thạch Thanh Tuyển nhục thân, cũng câu lấy Thạch Thanh Tuyển, hướng chân khí vòng xoáy chỗ sâu trượt. Thạch Thanh Tuyển lộ tại vòng xoáy bên ngoài hương cánh tay, một chút xíu không có vào vòng xoáy bên trong. Cho đến Thạch Thanh Tuyển cánh tay toàn bộ tiến vào vòng xoáy, Hoàng Tứ Hỉ cũng buông lỏng ra cổ tay của nàng. Cách lúc khác muốn tới, lần này phân biệt về sau, lần sau gặp lại lúc, không biết rõ muốn chờ tới khi nào. Thạch Thanh Tuyển mũi thon mỏi nhừ, nước mắt không cầm được dán mặt mà xuống. Nàng lộ ra sầu não giọng nói, hướng Hoàng Tứ Hỉ hô, "Hiền huynh, cho dù là sông cạn đá mòn, Thanh Tuyển cũng biết vẫn nhớ ngươi." Hoàng Tứ Hỉ lại là bật cười lớn, "Quên ta cũng không có quan hệ, ngược lại ta sẽ không trách ngươi." Nghe thấy cái này trêu ghẹo một câu, Thạch Thanh Tuyển phá khóc bật cười, nàng muốn thừa dịp cái này hiếm thiếu thời gian, lại đối Hoàng Tứ Hỉ kể một ít trước kia chưa từng dám tố đối với miệng trong lòng nói. Kết quả không đợi Thạch Thanh Tuyển mở miệng, chỉ nghe ầm ầm, nổ vang, từng đầu hẹp dài lôi điện từ trên trời giáng xuống, dày đặc rơi xuống chân khí vòng xoáy bên ngoài. Lôi quang điệt chung vào một chỗ, bộc phát ra giống như viêm dương giống như ánh sáng chói mắt, hoàn toàn che đậy vòng xoáy bên ngoài hoàn cảnh, Hoàng Tứ Hỉ thân ảnh cũng bị ngăn cách bên ngoài. Thạch Thanh Tuyền chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, cái gì cũng nhìn không thấy, nàng lo lắng hô to, "Hiền huynh, hiền huynh." Kỳ thật tại nàng nhục thân toàn bộ không có vào chân khí vòng xoáy lúc, nàng thân ảnh cũng biến mất không còn tăm tích. Hoàng tứ hỉ cũng lại nhìn không thấy nàng, bắt đầu nhô lên hàng long kiếm, hết sức chuyên chú chống cự xét đánh. Cái này thanh thần kiếm là tập hợp đủ 9 chuôi khoáng thế thần binh hợp đúc mà thành, tại thần kiếm ra lò thời điểm, trên thân kiếm liền hiện lộ một hạt nước mắt giống như vết kiếm. Đạo này vết kiếm nắm giữ thu nạp ngoại lực thần uy, chỉ cần ngoại lai lực đạo không thể một lần hành động đánh nát hàng long kiếm thể, như vậy nguồn sức mạnh này liền sẽ bị vết kiếm thu nạp lên, bị hàng long kiếm sử dụng. Mà hợp đúc hàng long kiếm tuyết tầm đao, tuyệt thế hảo kiếm, anh hùng kiếm chờ thần binh, đều không ngoại lệ tất cả đều là thượng cổ bí bảo, trình độ bền bỉ trước nay chưa từng có, lại trải qua hỏa kỳ lân đầu này thượng cổ thần thú thần hỏa rèn luyện, đã đến không thể phá hủy trình độ. Chính là hàng long kiếm hy hữu rèn đúc chất liệu cùng quá trình, cho hoàng tứ hỉ lòng tin, mặc kệ nhiều ít lôi điện bổ sung dưới, đều có thể bị hàng long kiếm thu nạp chống cự. Theo đợt thứ nhất lôi điện bổ đến, hoàng tứ hỉ giơ kiếm chặn đường, từng đầu lôi quang giống như trường long nhập động, nhao nhao chui vào vết kiếm bên trong. Nhưng cuồng bạo lôi lực cũng không biến mất, xúc tích tại kiếm trong cơ thể trái đột phải đụng, dẫn đến thân kiếm kịch liệt lắc lư, liên quan hoàng tứ hỉ cầm kiếm cánh tay lấy và thân thể đều bị lôi lực phản chấn, hình thành chỉ có tần số cao rung động lúc mới có trùng điệp bị ảnh. Trong một chớp mắt, hoàng tứ hỉ thân thể liền lâm vào mơ hồ, dường như biến thành một loạt tàn ảnh. Hắn lập tức cầm kiếm vung lên, lôi điện theo vết kiếm bên trong phát tiết ra ngoài, hóa thành một đoàn đông đúc đôm đốp lôi văn, theo chỗ đỉnh núi bổ xuống. Cỗ này lôi văn rơi thẳng giữa sườn núi, lại đem phương viên mấy chục trượng cây cối hoa cỏ toàn bộ chém thành đen xám. Hoàng tứ hỉ nhìn thấy một màn này, lập tức mặt hướng đợi Hy Bạch bọn người đứng chân núi vị trí, cao giọng hô to: "Các ngươi mau mau rút khỏi hồ đảo, nếu không tính mệnh khó đảm bảo." Không chờ hoàng tứ hỉ nhắc nhở, đợi Hy Bạch, A Long, Chu Lao Thán, Kim Hoàn Chân mấy người đã tại hỏa tốc triệt thoái phía sau, một cái tiếp một cái nhảy vọt đi mặt hồ trên chiến thuyền. Duy chỉ có Thượng Tú Phương như cũ trệ thần đứng tại chỗ, bởi vì nàng khoảng cách hoàng tứ hỉ khá xa, nghe không được hoàng tứ hỉ cùng An Ngọc Tỉnh trong lúc nói chuyện với nhau cho, nhưng nàng có thể trông thấy Thạch Thanh Tuyền bị chân khí vòng xoáy thôn vệ, nàng rất muốn nhìn một chút Thạch Thanh Tuyền có thể hay không chạy thoát, nàng cũng không tin hoàng tứ hỉ thực sẽ cầm lôi điện bổ nàng, liền ngưng lại không đi. Xinh đẹp phu nhân dọc đường bên người nàng lúc, giơ tay nắm lấy nàng cánh tay, kéo lấy nàng trốn hướng đảo bên ngoài. Trong chốc lát, hồ ở trên đảo đã không có một ai. Thạch Chi Hiên là cái cuối cùng rút lui, hắn toàn bộ hành trình dò xét được hoàng tứ hỉ cùng An Ngọc Tỉnh liên lạc, biết rõ vô cùng Thạch Thanh Tuyền tình cảnh. Nhưng tự Thạch Thanh Tuyền lâm vào chân khí vòng xoáy sau, thoáng nhìn một cái đều tại hoàng tứ hỉ trên thân, từ đầu đến cuối không có để ý qua hắn. Hắn liền thức thời không có dính vào. Hắn giờ phút này giẫm lên một đoạn cây gỗ khô, đồng bên ở trên mặt hồ, ánh mắt nhìn về nơi xa đỉnh núi hoàng tứ hỉ, đang lấy hàng lòng kiếm thu nạp không ngừng đánh rất lôi điện, thay Thạch Thanh Tuyền phi thăng, tiến hành nghiêm mật hộ pháp. Hắn ảm đạm nghĩ thầm, Tuyền Nhi đến hàng long bảo hộ tới loại trình độ này, ta có hay không tại Tuyền Nhi bên người chiếu cố, đã không quan trọng rồi. Mặc kệ Thạch Thanh Tuyền sắp phi thăng đi cái gì khu vực, hoàng tứ hỉ tương lai lại phải chăng có thể cùng Thạch Thanh Tuyền trùng phùng. Thạch Thanh Tuyền trong lòng chỉ sợ đều chỉ có hoàng tứ hỉ một người. Thạch Chi Hiên làm ra chỉ là không đi làm liên quan cùng cái giày, thân hình hắn nhảy lên, vượt qua gần rằm mặt hồ, bay thấp tại bên bờ trong rừng cây, như vậy mai danh nhận tích. Lại nhìn trên đỉnh núi, hoàng tứ hỉ không ngừng vung vẩy hàng long kiếm, mỗi khi gặp không trung lôi điện hạ xuống một đợt, hắn liền sử dụng vết kiếm thu nạp một đợt, sau đó lại bổ đánh ra đi. Như thế kéo dài mấy chục đợt sau, cả tòa hồ trên đảo cây cối đã bị đánh hủy không còn. Trước mắt đứng tại ven bờ hồ trên vạn người nhóm, bọn hắn trông về phía xa hồ đảo, thình lình nhìn thấy một tòa chùi lủi, đen xỉ cô phong bên trên, hoàng tứ hỉ độc xúc đỉnh, dơ cao thần kiếm, chạm lôi gọt điện, thân ảnh còn như thiên thần hạ phàm, đang đối kháng với lấy thương thiên chi uy. Kia trên bọn người nhóm phần lớn là mạt hạt tộc chiến sĩ, bọn hắn nhận hoàng tứ hỉ kháng thiên dũng khí lây nhiễm, nhao nhao quỳ ngã xuống trên mặt đất, tiền chiếc khấu tham viếng, đều nhịp la lên: "Chiến thần! Chiến thần! Chiến thần!" Âm thanh chấn thương cung. Tay bẩn mã cắt cùng tắc mạc bang chủ kinh kháng sớm đã bị hoàng tứ hỉ thần công chấn nhiếp, hai người chạy trốn tới bên bờ lúc, cùng đi hơn vạn mạt hạt chiến sĩ cùng một chỗ quỳ xuống đất hò hét. Đợi Hy Bạch, An Long, Chu Lao Thán, Kim Hoàng Chân, xinh đẹp phu nhân cùng Thượng Tú Phương mấy người thì đứng ở trong đám người, tập trung tinh thần mắt thấy hoàng tứ hỉ cùng lôi điện vật lộn rầm rộ. Ở đây duy chỉ có Bột Hải Quốc chủ Bái Tử Đỉnh, lặng yên đi tới đám người phía sau, mắt lộ ra hoán độc nhìn chằm chằm hồ đảo đỉnh núi, trong lòng cực độ hy vọng hoàng tứ hỉ mất mạng tại lôi điện phía dưới. Chương 390, binh giải cùng quỷ đạo, 1, chương 390, binh giải cùng quỷ đạo, 1. Bên bờ vạn chúng chú mục, tất cả mọi người tại nhìn ra xa hoàng tứ hỉ cầm kiếm ngự lôi. Hoàng tứ hỉ lại tại tâm vô bàng vụ cho Thạch Thanh Tuyền hộ pháp. Hắn không nhớ rõ hàng long kiếm đến cùng thu nạp nhiều ít cố lôi điện, ngược lại chỉ cần có lôi quang tới gần chân khí vòng xoáy, liền sẽ bị hàng long kiếm ngấn cho vững vàng chặn đường. Hắn từ đầu đến cuối mặt hướng lấy vòng xoáy phương hướng, từng nhường tinh thần dọc theo đi, ý đồ thăm dò vòng xoáy bên trong hoàn cảnh, đáng tiếc bị một đoàn kỳ dị bình chướng ngăn lại, mơ mơ hồ hồ cái gì cũng nhìn không rõ ràng. Bất quá rất nhanh, hắn bên tai liền vang lên lần nữa An Ngọc Tỉnh truyền âm: "Ta đã tiếp đón được nha đầu này, nàng thân thể không ngại, tiểu tử ngươi có thể yên tâm đi. Chờ tương lai ngươi phá toái hư không, chỉ cần ta còn tại Cửu Tiên Sơn động Thiên Phúc địa bên trong tu hành, liền có thể cảm ứng được ngươi phá vỡ hư không lỗ hổng, đến lúc đó ta sẽ sử dụng động thiên bội tiếp dẫn ngươi hồn phách phi thăng." Hoàng tứ hỉ chợt cảm thấy một hồi ngạc nhiên, trung thổ cũng có một tòa Cửu Tiên Sơn, cùng tiền bối ở có cái gì khác biệt sao? An Ngọc Tình biết hắn là tại hiếu kỳ sau khi phi thăng thế giới tình huống, liền cười giới thiệu: "Năm đó ta phi thăng mới bắt đầu, tưởng rằng đã tới cái gì Thiên Cung Tiên phủ, kết quả vẫn như cũng là một chỗ gọi trung thổ khu vực, chỗ khác biệt ở chỗ, ta là về tới thượng cổ thời đại Ân Thương trung thổ." Hoàng tứ hỉ đột nhiên vừa nghe thấy Ân Thương lập tức cùng phong thần liên hệ ở cùng nhau. Hắn nghĩ thầm An Ngọc Tỉnh cùng Thạch Thanh Tuyền nơi phi thăng chẳng lẽ là Phong Thần Thiên Địa? Cần biết Phong Thần Chư Tiên bên trong, Quảng Thành Tử Động Phủ chính là thiết lập tại Cửu Tiên Sơn. Hắn lại hỏi: "Tiền bối ở Động Tiên Phúc Địa có phải hay không Hoàng Đế Chi Sư Quảng Thành Tử mở ra tới?" An Ngọc Tình trả lời như vậy, dù cho ta vị trí là ân thương thời đại, hoàng đế cũng là 1-2000 năm trước tiên hiền nhân vật, ta chưa bao giờ thấy qua hoàng đế cùng quảng thành tự hình dáng, nhưng nơi này lưu truyền có bọn hắn sư đồ tiên tung. Hoàng tứ hỉ tiến một bước chứng thực, kia hoàng đế cùng quảng thành tự là chân thật tồn tại. An Ngọc Tình than nhẹ, ta chỗ tông phái thủy tổ, từng tại quảng thành tự cùng hoàng đế tọa hạ nghe qua pháp, nhận qua bọn hắn sư đồ thánh quyến, ta lại không có dạng này phúc phận. Nơi này khắp nơi đều có luyện khí sĩ, khắp nơi có thể thấy được chân nhân phi thiên, nhưng lại yêu ma cũng tại tứ ngược hành hành. Ta định kỳ muốn xuất sơn chém yêu, nếu động tiên bội tổn hại tại đang đánh nhau bên trong, đến lúc đó sợ rằng sẽ không cách nào tiếp dẫn ngươi. Hoàng tứ hỉ tuyệt đối sẽ không bỏ rơi chính mình nhục thân, riêng lấy hồn phách phi thăng lên giới. Hắn nắm giữ phá bích tiên phú, theo hắn quá khứ phá bích kinh nghiệm đến xem, hắn thủy chung là tại khác biệt bên trong thổ vị diện xuyên thẳng qua, tương lai chưa hẳn không thể phá bích tới phong thần vị trong mỉ. Cho nên coi như hắn kết hợp cuối cùng một bộ thiên ma sách nắm giữ phá toái hư không pháp môn, hắn cũng sẽ không thông qua hư không lỗ hổng tiến hành phi thăng, trừ phi hắn có nắm chắc nhục thân không bị. Đương nhiên hắn không sẽ đem mình tính toán nói cho An Ngọc Tình. Hắn chỉ hỏi nói, tiền bối nơi ở có tiên thần cũng có yêu ma, tuyển muội tình cảnh sẽ hay không ăn bữa hôm lo bữa mai. An Ngọc Tình nghe hắn quan tâm như vậy thạch thanh tuyển, lập tức an ủi một câu, chỉ cần thân ở động thiên phúc địa bên trong, yêu ma tuyệt đối công không tiến vào, nha đầu này lại vừa mới phi thăng, ít ra giáp bên trong đều có thể lưu tại Cửu Tiên Sơn an tâm tu hành, coi như tương lai rời núi chém yêu, ta cũng biết che chở nàng, ngươi yên tâm được rồi. Ngươi bây giờ muốn lo lắng chính là chính mình, cần cho tương lai phi thăng làm chuẩn bị. Mặc dù An Ngọc Tình không gặp được hoàng tứ Hỉ mặt, nhưng từ ngắn ngủi kết giao bên trong, nhận định hoàng tứ Hỉ là coi trọng tình nghĩa người, bởi vì dù cho chính nàng cũng sẽ không dễ dàng đem ngũ sát thạch chí bảo như thế đưa ra ngoài. Nàng đang tiếp dẫn hướng Vũ Điển thì không có bất cứ gì nói nhảm, lại là đối hoàng tứ Hỉ dặn đi dặn lại, thay hoàng tứ Hỉ tương lai phi thăng con đường làm tưởng tận an bài, người võ học có thể luyện đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, hẳn là nghiên sửa qua tứ đại kỳ thư, cái này tứ thư đạt đến đỉnh phong, có thể kết xuất tiên thai ma chủng, để ngươi thần hồn phá án và bắt giam sinh tử chuyển đổi, đoạt xá trọng sinh, dù cho không có ta tiếp dẫn, chỉ cần ngươi đem tứ thư luyện đến cực hạn, chờ người sau khi phi thăng cũng có thể đoạt xá trọng sinh. Hoàng tứ Hỉ phát giác được chân khí vòng xoáy bắt đầu thu hẹp thu nhỏ, chợt nhắc nhở một tiếng, cái này hư không lỗ hổng muốn phong bế. Ta biết, ngươi đừng lại cắt ngang ta. Tại lỗ hổng phong bế trước đó, ta có thể đem nên lời nhắn đủ chuyện, toàn bộ truyền âm cho ngươi. An Ngọc Tình thao thao bất tuyệt. Đoạt xá là đoạt người chết thân thể, nếu như ngươi khinh thường mà làm, còn có hai đạo dọc đường có thể đi, một là binh giải chuyển thế, nhường thân hồn đầu thai là hài nhi, ta chỗ này có một bộ ở lại tuệ huyền công, chỉ cần tu luyện viên mãn, như vậy ngươi đầu thai chuyển thế tới sau khi thành niên, liền có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Thiên Thiên tỷ chính là đi đạo này pháp môn. Còn có một cái dọc đường là tu quỷ tiên, trực tiếp bỏ rơi huyết nhục chi khu, chuyên chú tu luyện thần hồn, chỉ cần tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, liền có thể tái tạo ban đầu thân thể. Ta đi là cái pháp môn này, ta hiện tại liền đem cái này hai đạo huyền công toàn bộ truyền thụ cho ngươi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. An Ngọc Tình nói đến đây, chân khí vòng xoáy đã hoàn toàn khép kín, hô một tiếng, biến mất không còn tăm tích. Bầu trời phía trên đỉnh núi sấm sét vang dội, cuồn phong gào thét hỗn loạn thời tiết, trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Hoàng tứ Hỉ tựa như định thân giống như đứng tại chỗ, ngưỡng vọng không trung vòng xoáy phương vị, lặng lặng xuất thần, thật lâu không động đậy một chút. Trong lòng của hắn lại tại lặp đi lặp lại đọc lấy An Ngọc Tình truyền thụ hai bộ huyền công. Vừa rồi An Ngọc Tình tại hư không lỗ hổng khép kín trước đó, thông qua tâm linh truyền cảm huyền ảo tinh thần mật pháp, đem hai bộ huyền công in dấu khắc ở Hoàng tứ Hỉ trong đầu. Cái này hai bộ huyền công theo thứ tự là binh giải pháp cùng ngũ hồn đạo, tất cả đều là thượng thừa tiên gia tuyệt học. Hoàng tứ Hỉ đọc xong lại là mắt tròn váng, bởi vì cái này hai bộ huyền công cánh cửa quá cao, nhất định phải luyện đến phá toái hư không cảnh giới, kết xuất tiên thai ma chủng, tự thân thần hồn đạt tới ra ngoài thân thể du mà không thương tổn trình độ, mới có thể tiến hành tu luyện. Mấy tháng trước Hoàng tứ Hỉ tại chiến thần điện kết hợp từ hàng kiếm điện sau, tinh thần đã tới bên ngoài du cấp độ, nhưng hắn cũng không có ngưng kết tiên thai ma chủng, thần hồn cũng không cách nào xuất khiếu ly thể. Hắn không phải đem từ phía trên quân tịch đứng trên thân có được tiên ma sách nguyên quyển đưa về chiến thần điện, nhường tứ đại kỳ thư hoàn toàn kết hợp, khả năng nghiên tu An Ngọc Tình quả tạo. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng sẽ không bỏ rất thì thân, như vậy mặc kệ là binh giải vẫn là chuyển tu quỷ đạo, đối với hắn có vẻ như đều không có tác dụng gì nha. Hắn chuyển niệm lại nghĩ, tương lai của ta muốn phá bích rời đi, nhưng Loan Nhi lại không có dạng này bản lĩnh, nàng chỉ có thể thông qua phá toái hư không phi thăng lên giới. Ta có thể đem binh giải pháp cùng ngũ hồn đạo lưu cho Loan Nhi, nhường nàng chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mặc dù Hoàng tứ Hỉ tìm kiếm các triều đại đổi thay long mạch đầu rồng, có thể định trụ từng cái giang hồ tuế nguyệt lưu động, nhưng là theo phá toái hư không mở ra, kế tiếp Hoàng tứ Hỉ tiến về Tân Giang Hồ du lịch lúc, sẽ có cực tỷ lệ lớn tiến vào tu tiên giang hồ. Mà tu tiên giang hồ thời gian khoảng cách phi thường lớn, động một tí chính là mấy chục trên trăm năm. Hoàng tứ Hỉ long mạch đầu rồng chi không chống được quá lâu tuế nguyệt, nhiều nhất trải qua 1-2000 năm, đến lúc đó liền phải mất đi hiệu lực. Vạn nhất Hoàng tứ Hỉ tại cái khác sông sáo giang hồ trong lúc đó, long mạch đầu rồng hoàn toàn mất đi hiệu lực, tạo thành đại đường trong giang hồ tuế nguyệt bắt đầu lưu động, Loan Loan đợi không được Hoàng tứ Hỉ trở về, không thể không phá toái hư không phi thăng lên giới, như vậy Loan Loan liền có thể sử dụng binh giải pháp cùng ngũ hồn đạo bình an tại thượng giới tu hành. Hoàng tứ Hỉ trầm tư đến nơi đây, thân thể cũng khôi phục trạng thái bình thường. Hắn chậm qua thần, duỗi tay nắm lấy hàng long kiếm, dựng đứng tại trước mặt. Chương 390, binh giải cùng quỷ đạo 2, chương 390, binh giải cùng quỷ đạo 2. Chỉ thấy nguyên bản ám kim sắc trạch trong thân kiếm, vậy mà mơ hồ bọc một tầng lôi điện quan văn, cái này lúc trước chưa từng có biến hóa. Những này lôi văn là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hàng long kiếm ngấn cũng không có đem thu nạp lôi điện gỡ tán không còn sao? Hoàng tứ Hỉ cảm thấy ngạc nhiên, lúc này vận dụng chân khí, rót vào trong hàng long kiếm thể nội, về sau dương kiếm vung lên, bên ngoài phun ra một thanh có chất kiếm khí vô hình. chỉ thấy chuôi kiếm này khí phách không bay vụt xa năm sáu trượng, chém về phía một quả cao cỡ nửa người tiêu hắc nham trên đá. Ngay tại kiếm khí bổ chúng tiêu thạch một sát na, oanh một vang, kiếm khí bên trong vậy mà lóe lên lôi quang, đem làm thanh kiếm khí làm nổi bật giống như một thanh lôi kiếm, âm vang đánh vào tiêu trên đá, dường như thiên lôi oanh kích, đúng là trực tiếp đem tiêu thạch chém thành một bãi đen xám. Hoàng tứ hỉ thấy uy lực này, nỗi lòng không cầm được phấn khởi. Hắn hàng long kiếm bị lúc trước thiên lôi tẩy lễ sau, giống như là trải qua rèn đúc rèn luyện, được trao cho lôi điện kiếm lực. Hắn hiện tại vận dụng hàng long kiếm khí, có thể tăng phúc lôi điện chi uy, lực sát thương đã có mấy lần tăng cường. Đợi hắn nghĩ thông suốt điểm này, lại lặp đi lặp lại thúc đẩy hàng long kiếm khí, nói đạo kiếm khí đều có thể phóng thích xét đánh lúc, hắn không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, nghi thầm, ta hàng long kiếm biến thành hàng long lôi kiếm, hiện tại ta ngự kiếm vung chạm, chân chính là làm được thế như lôi đỉnh, nếu như lại cùng tông sư cấp đếm được cao thủ biết võ, ta chỉ cần vận dụng lôi điện kiếm khí, cũng đủ để đem bọn hắn một mực vây chết tại nguyên chỗ. Vụt, một tiếng, Hoàng tứ hỉ về kiếm vào vỏ, sau đó vòng nhìn xem xét, phát hiện lớn như vậy hồ ở trên đảo đã không có mưa hay. Hắn lại trông về phía xa đảo bên ngoài, chỉ thấy đợi Hy Bạch, Thượng Tú Phương, Chu Lao Thán, Kim Hoàn Chân mấy người toàn bộ chờ tại ven bờ hồ, hắn liền thi triển khinh công nhảy vọt mà đi. Chờ hắn bay qua mặt hồ lúc, Tiểu Ma Long cũng theo đáy hồ chỗ sâu nhảy lên trên, cuộn lại tại dưới chân hắn, nhường hắn có thể tùy tiện lướt ngang đi bờ hồ. Hoàng tứ hỉ vừa mới tại bên bờ đứng vững, tức cảm ứng được phụ cận trên một ngọn núi thấp, có một nam một nữ ngay tại hoảng hốt rút lui. Hoàng tứ hỉ đối đôi nam nữ này cũng không xa lạ gì, nam là Đột Quyết người bạn Phong Hàn, nữ chính là Cao Câu Ly người Phó Quân Du. Lúc trước Hoàng tứ hỉ tại Long Tuyền dưới thành trưởng đập chết Cao Câu Ly sứ đoàn, Bạt Phong Hàn cùng Phó Quân Du là sứ đoàn bảo tiêu, hai người bởi vì đoán không ra Hoàng tứ hỉ đối Cao Câu Ly thái độ, liền bám theo một đoạn tới kính mặt hồ. Hai người toàn bộ hành trình quan sát hồ đảo thế cục, Hoàng tứ hỉ thao túng lôi điện thần uy, đem hai người sợ hãi đến run như cầy sấy, làm Hoàng tứ hỉ nhảy vọt đến bờ hồ lúc, tinh thần lực cũng trong cùng một lúc hướng phụ cận quét ngang. Hoàng tứ hỉ tu vi đạt đến tiên nhân hợp nhất cảnh giới, tinh thần bên ngoài du lúc có thể bao phủ trong phạm vi cho phép phạm vi, Bạt Phong Hàn cùng Phó Quân Du thân ở nguồn sức mạnh này bên dưới, lọt vào Hoàng tứ hỉ tinh thần xung kích, vô ý thức hướng về sau trốn như điên, kết quả bị Hoàng tứ hỉ tinh thần khóa gốc. Hai người các ngươi, tới tự thoại. Bạt Phong Hàn cùng Phó Quân Du sâu trong tâm linh dường như bị Hoàng tứ hỉ bổ một đạo sấm sét, giật mình hai người không dám kháng cự, thành thành thật thật quay lại Hoàng tứ hỉ trước mặt. Hoàng tứ hỉ chờ hai người đứng bước sau, hỏi một câu, hiện tại Cao Câu Ly, ai tại đương gia làm chủ? Phó Quân Du cung kính nói, bị quốc quân là Cao Kiến Vũ, hắn chấp trưởng lấy ta Cao Câu Ly quốc hơn phân nửa quyền thế. Bạt Phong Hàn đi theo bổ sung, mặc dù Cao Kiến Vũ là quốc quân, nhưng Cao Câu Ly quốc vũ lực người mạnh nhất là đại tông sư Phó Thải Lâm, Cao Kiến Vũ chế định bất kỳ quốc sách đều cần nhường Phó Thải Lâm gật đầu tán thành, nếu không liền phổ biến không đi xuống. Hoàng tứ hỉ sau khi nghe xong, hướng hai người nhẹ gật đầu, các ngươi trở về nói cho Cao Kiến Vũ cùng Phó Thải Lâm, Liêu Đông là ta trung thổ thế hệ lãnh địa, bất luận kẻ nào đều không cho phép nhúng chạm, nhường Cao Kiến Vũ cùng Phó Thải Lâm đem Cao Câu Ly quốc lãnh địa lùi về bán đảo, nếu như bọn hắn cự tuyệt, ta thông gia gặp nhau Phó Cao Câu Ly hoàng cung, ở trước mặt tìm bọn hắn đàm luận. Bạt Phong Hàn cùng Phó Quân Du cùng kêu lên trả lời, chúng ta sẽ đem chân long khả hãn lời nói, còn nguyên chuyển cấp hai người bọn họ. Rất tốt. Hoàng tứ hỉ rút về hàng long khí thế, hướng Bạt Phong Hàn cùng Phó Quân Du khoát tay áo, các ngươi có thể đi. Bạt Phong Hàn cùng Phó Quân Du một lát cũng không ngừng lại, hướng Cao Câu Ly phương hướng chạy như điên. Chờ hai người thân ảnh biến mất tại giữa núi rừng, Hoàng tứ hỉ cũng quay lại ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh thân Chu Lao Thán cùng Kim Hoàng Chân, nơi này sự tình đã kết thúc, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, thả các ngươi tự do, các ngươi có thể rời đi. Chu Lao Thán cùng Kim Hoàng Chân cùng nhau ôm quyền, đa tạ chân long khả hãn mở một mặt lưới, sau này ta vợ chồng hai người sẽ thoái ẩn giang hồ, lại không đúng tay vào trung thổ võ lâm bất kỳ sự vụ. Nói xong cùng nhau mà đi. Hoàng tứ hỉ lại nhìn phía đợi Hy Bạch, sư phụ ngươi đâu? Còn có cái kia bản giả An Long, bọn hắn ở nơi nào? Đợi Hy Bạch cười khổ, sư tôn đã đi xa, hắn trước khi đi đã từng truyền âm cho ta, để cho ta cáo chi chân long khả hãn, sư tôn cùng An Long cũng biết tần cư, sau này tuyệt đối sẽ không lại ở trung thổ võ lâm hiện thân. Hoàng tứ hỉ nhìn đợi Hy Bạch một cái, ta xem ở tuyển muội phân thượng, tin tưởng ngươi sư phụ cùng An Long hứa hẹn, nhưng nếu bọn hắn tương lai không tuân thủ tin ước, vậy ta cũng sẽ không lại khách khí với bọn họ. Đợi Hy Bạch chắp tay nói rằng, ta nhất định đem chân long khả hãn lời nói từ đầu chí cuối thuật lại cho sư tôn. Cáo tử. Hắn cách trước khi đi, hỏi bên người Thượng Tú Phương một cái, còn nương tử có đi hay không? Thượng Tú Phương không có trả lời hắn, mà là hỏi thăm Hoàng tứ hỉ, Hàng Long Lang quân tương lai dự định đi chỗ nào? Hoàng tứ hỉ nhàn nhạt trả lời một câu, ta đi chỗ nào, cái này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Thượng Tú Phương nhất thời như ăn quả đắng như thế, sắc mặt đỏ lên, Tú Phương là nhiều câu hỏi này, cái này cáo lui rồi. Nàng cùng đợi Hy Bạch kết bạn cách xa bờ hồ. Tại nàng, đợi Hy Bạch, Chu Lao Thán, Kim Hoàng Chân toàn bộ sau khi rời đi, Hoàng tứ hỉ nhìn quanh xem xét, phát hiện bên người còn quỷ xinh đẹp phu nhân, tay bẩn mã cắt cùng Tắc Mạc bang chủ Kinh Kháng ba người. Hoàng tứ hỉ biết ba người cùng Bột Hải quốc chủ Bái Tử Đỉnh quan hệ không ít, liền hỏi một câu, Bái Tử Đỉnh đâu? Xinh đẹp phu nhân thay đáp lại, hồi bẩm chân long khả hãn, vừa rồi khả hãn ngươi chống cự thiên lôi lúc, Bái Tử Đỉnh đã vụng trộm cách xa kính mặt hồ, hắn hẳn là trốn về Long Tuyền Thành. Xinh đẹp phu nhân lời còn chưa dứt, chỉ nghe một hồi tiếng vó ngựa xa xa truyền đến. Hoàng tứ hỉ trông về phía xa nhìn lại, phát hiện một cái người quen biết ảnh, thống lĩnh mấy ngàn kỵ binh, hướng phía kính bạc hồ mà đến. Chờ đi tới kính bạc hồ bên ngoài lúc, mấy ngàn kỵ binh nao nhao xuống ngựa, quỳ xuống đất quỳ gối, cầm đầu là một vị trung niên hán tử, cao giọng hô, thuộc hạ thiết phất do tham kiến chân long khả hãn, mặc dù thuộc hạ xuất từ Mạt Hạt bộ lạc, nhưng cùng Bái Tử Đỉnh cũng không giao tình, thuộc hạ cũng từ đầu đến cuối phản đối Bái Tử Đỉnh lập quốc, hiện tại đã đem Bái Tử Đỉnh đầu người chặt xuống, mời khả hãn tha thứ ta Mạt Hạt bộ lạc, ta Mạt Hạt bảy bộ sau này nhất định tận trung cương vị. Phụng Khả Hãn là chân mệnh tiên tử, vĩnh viễn không phản bội. Mấy ngàn kỵ binh cùng nhau la lên, vĩnh viễn không phản bội. Kính bạc trên bờ hồ gần vạn mặt hạt võ sĩ cũng đi theo biểu trùng, chân long Khả Hãn, vĩnh viễn không phản bội. Mấy tháng trước, mặt hạt tộc thủ lĩnh Thiết Phất Do, Khiết Đan tộc thủ lĩnh A Bảo Giáp, Hồi Hột tộc thủ lĩnh Bồ Tát đã từng đi theo Hoàng Tứ Hỷ công hãm đột quyết vương đỉnh, bọn hắn tận mắt nhìn thấy Hoàng Tứ Hỷ trưởng giết võ tôn Tất Huyền kinh lịch, đều đối Hoàng Tứ Hỷ cúi đầu nghe theo. Hoàng Tứ Hỷ thấy Thiết Phất Do chém giết bái tử đỉnh, tự nhiên cũng biết tiếp quản Bột Hải quốc địa bàn, mà chỗ này địa bàn vừa vặn tiếp giáp Cao Câu Ly quốc. Hoàng Tứ Hỷ biết Cao Câu Ly dã tâm mừng mừng, vẫn luôn có thôn tính trung thổ suy nghĩ, hắn liền đối Thiết Phất Do nói rằng, đã ngươi mặt hạt bộ lạc không sẽ phản bội, vậy thì tận khởi binh ngựa, theo ta cùng một chỗ tiến về Cao Câu Ly, chặt đứt Cao Câu Ly nhúng chàm Liêu Đông xúc tu. Mặc dù Hoàng Tứ Hỷ nhường bạn Phong Hàn cùng Phó Quân Du truyền lời, nhưng Cao Câu Ly vương chưa hẳn chủ động từ bỏ lãnh địa, này quốc đã từng đánh lui Dương Quảng Tùy quân binh ngựa, chiến lược cũng không kém gì đột quyết, Hoàng Tứ Hỷ không đem bọn hắn đánh đau, bọn hắn sẽ không ngoan ngoãn nghe lệnh. Chương 391, Tiên tử Như Ngọc, chương 391, Tiên tử Như Ngọc. Sơn Hải Quan. Tòa này hùng quan tọa lạc tại Liêu Kế cổ họng nơi yếu hại, bắt nguồn từ Vạn Lý Trường Thành Đông Bộ trọng yếu quân sự trọng trấn. Đến tùy mới thôi, Sơn Hải Quan còn chưa có xây thành đỉnh phong nhất lúc thành thành tương hộ cách cục, nhưng đã có hùng quan quy mô, cũng là trước mắt trung thổ cùng Liêu Đông Thương Thông yếu đạo cùng vật tư mậu dịch tập hợp và phân tán điểm. Thương tứ tập trung ở Sơn Hải huyện thành thập tự đường cái hai bên, phía trước buôn bán phía sau ở, hán di sống hỗn tạp. Bởi vì thành nội hội tụ quan ngoại chư bộ tiểu thương, cho nên dân phong cường hãn, trên đường người đi đường không khỏi là binh khí cung tiễn tùy thân, lại cưỡi ngựa người chúng, tất cả cửa hàng bên ngoài đều sắp đặt ngựa cột, cung cấp khách thương hệ ngựa. Mấy tháng trước, Sơn Hải Quan vẫn thuộc tùy đình quản hạt chi địa, nhưng 3 tháng tùy đế Dương Quảng bị gian thần Vũ Văn Hóa cập làm hại, từ đó thiên hạ mất đi chúng chủ, trung thổ các nơi nguyên bản hy sinh quân nổi lên bốn phía hỗn loạn thế cục, biến càng thêm tối nát không chịu nổi. Hà Bắc Nghĩa quân thủ lĩnh Cao Khai Đạo thừa cơ công chiếm Sơn Hải Quan Nam Ngư Dương cùng Bắc Bình trở quận, trở thành cùng đầu kiến Đức nổi danh phương Bắc hào hùng. Nguyên bản Cao Khai Đạo là muốn không ngừng cố gắng công chiếm Sơn Hải Quan, ai ngờ hắn binh mã lúc chạy đến, phát hiện Sơn Hải Quan bên trên vậy mà dựng lên chân long Khả Hãn Long Kỳ. Hắn điều động mật thám nhập quan nghe ngóng, phát hiện quan nội căn bản không có chân long Khả Hãn thân ảnh. Vẹn vẹn thường trú quan nội chư tộc hiệu bơn tự phát liên hợp lại gây dựng một chi võ sĩ đoàn tiếp quản Sơn Hải Quan phòng ngự. Mới đầu Cao Khai Đạo coi là những thương nhân này là giả tá chân long Khả Hãn danh nghĩa giả danh lừa bịp, kết quả phát hiện quan nội võ sĩ đoàn thủ lĩnh lại là Bắc Cương Tắc Mạc Bang bang chủ Kinh Kháng. Trên thực tế, thường trú Sơn Hải Quan hiệu bơn phổ biến là từ Bắc Cương Hắc Đạo thế lực ba giúp một phái ở sau lưng nâng đỡ, nhưng mấy tháng trước ba giúp một phái tinh nhuệ nhân mã tại Liêu Đông Long Tuyền bên ngoài phủ, bởi vì đắc tội chân long Khả Hãn, cơ hồ mất sạch không còn. Duy chỉ có Tắc Mạc bang chủ Kinh Kháng bởi vì người Hán thân phận mới may mắn thoát khỏi tại khó. Từ đây đầu nhập vào tại chân long Khả Hãn dưới trướng, thay chân long Khả Hãn xử trí Sơn Hải Quan trong ngoài thương mậu công việc. Kinh Kháng trước hợp nhất ba giúp một phái thế lực, lúc này mới tổ chức võ sĩ đoàn chiếm cứ Sơn Hải Quan, đồng thời hướng trung thổ các nơi thương nhân phát truyền tin, hoan nên chư quận hiệu buôn đến đây Sơn Hải Quan mở chi nhánh, cũng điều động thương đội tiến về Mạc Bắc tái ngoại thu mua hàng hóa. Kinh Kháng còn lời thề son sắt hứa hẹn, chân long Khả Hãn sẽ đích thân cho trung thổ các đại thương hào tại Mạc Bắc tái ngoại kinh thương cung cấp bảo hộ. Chân long Khả Hãn đến cùng là ai? Sớm tại mấy tháng trước đã truyền khắp trung thổ, Hoàng Tứ Hỷ chi danh hiện tại có thể nói là nổi tiếng. Bởi vì Hoàng Tứ Hỷ đơn thương độc mã ám sát đột quyết thủy tất Khả Hãn cùng võ tôn Tất Huyền, cũng đánh hạ đột quyết vương đỉnh, thu phục đại tùy bị cướp đi mười mấy năm định tương quận, lại đem đột quyết người xa chục ngàn dặm, không dám tiếp tục xâm phạm trung thổ Bắc Cương. Loại này chiến công hiển hách chỉ có mạnh hán thời đại mới xuất hiện qua, Hoàng Tứ Hỷ cũng dựa vào một trận chiến chi uy, bị Mạc Bắc Thảo Nguyên rất nhiều bộ lạc cùng đề cử là chân long thiên tử Khả Hãn. Trung thổ các nơi hiệu buôn thấy Hoàng Tứ Hỷ đối thương nhân không có kỳ thị, ngược lại quy mô nâng đỡ, liền nhao nhao điều động nhân thủ chạy đến Sơn Hải Quan tìm tòi hư thực, kết quả phát hiện Hoàng Tứ Hỷ đã thống binh công phá Cao Câu Ly vương thành. Cũng chu sát Cao Câu Ly vương Cao Kiến Vũ, mỗi ngày đều có liên tục không ngừng hàng hóa vận đến Sơn Hải Quan. Bởi vì thương nhân số lượng không đủ, theo Cao Câu Ly mà đến hàng hóa phiến bán không được, quản hạt Sơn Hải Quan Kinh Kháng liền hướng xung quanh chư quận tản tin tức, nếu có bách tính bởi vì chiến loạn mất đi thổ địa phòng ốc, áo cơm không có tin tức, đều có thể chạy đến Sơn Hải Quan, nhận lấy mạng sống vật tư. Không những như thế, Hoàng Tứ Hỷ đánh xuống Cao Câu Ly ruộng tốt, cũng biết không ràng buộc phân phát. Tin tức này truyền ra sau, toàn bộ Hà Bắc thậm chí Hà Đông các nơi nạn dân đều bị kinh động, tập thể Bắc Thượng Sơn Hải Quan, bởi vì bọn họ dọc đường Cao Khai Đạo lãnh địa, nhường Cao Khai Đạo nhặt được có sẵn tiện nghi, trong ngắn hạn chiêu mộ hơn vạn tráng đinh, binh mã thực lực đạt được rõ rệt tăng cường. Chính là bởi vì binh cường mã tráng, Cao Khai Đạo mới có nhúng chàm Sơn Hải Quan suy nghĩ, nhưng hắn thật tình cũng biết, hắn lãnh địa bên trong bách tính số lượng bạo tăng, hoàn toàn là bởi vì chân long Khả Hãn đối trung thổ nạn dân chiếu cố. Chờ Cao Khai Đạo theo Sơn Hải Quan bên trong nghe được kỹ càng tình báo sau, đột nhiên lộ ra lo lắng, hắn địa bàn tiếp giáp Sơn Hải Quan, chặn chân long Khả Hãn chiêu mộ nạn dân con đường. Chờ chân long Khả Hãn đánh xong Cao Câu Ly hồi sư về sau, sợ rằng sẽ cái thứ nhất bắt hắn khai đao. Hắn càng nghĩ càng thấy đến thế cục nghiêm trọng, liền phái người định ngày hẹn phía Nam Nghĩa quân hàng xóm đầu kiến Đức, kể ra môi hở răng lệnh đạo lý, nếu như chân long Khả Hãn tiêu diệt hắn, đến lúc đó khẳng định sẽ tiếp tục chỉ huy xuôi nam, tiêu diệt đầu kiến Đức. Hắn hy vọng du thuyết đầu kiến Đức hợp binh một chỗ, đi đầu đánh hạ Sơn Hải Quan, lấy ngăn cản chân long Khả Hãn theo Liêu Đông trở về. Đầu kiến Đức nghe xong hắn ý tứ, vẹn vẹn trả lời một câu lời nói, chân long Khả Hãn có thể tại trăm vạn kỵ binh bên trong chém giết thủy tất Khả Hãn cùng võ tôn Tất Huyền, ngươi mới chỉ có mấy vạn binh mã, như thế nào ngăn cản chân long Khả Hãn binh phong? Cao Khai Đạo không cam lòng nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đem ta tân tân khổ khổ đánh xuống cơ nghiệp, chắp tay nhường cho người? Đầu kiến Đức độc bá nhất phương, thân cư cao vị, giống nhau không nguyện ý giao ra tới tay quyền lực. Hắn liền cho Cao Khai Đạo đề một cái đề nghị, đương kim trung thổ quần hùng, thế lực mạnh nhất là Lý Việt, bọn hắn không ngừng cung phụng đại tông sư Ninh Đạo Kỳ là quốc sư, còn chiếm được thiên cổ truyền quốc chí bảo Hòa Thị Bích, bọn hắn cùng vị kia chân long thiên tử Khả Hãn có thiên nhiên mâu thuẫn, ngươi có thể đi bái phòng Lý Việt, mời Lý Việt phái binh tới, cố gắng có thể bảo trụ cơ nghiệp của ngươi. Ta cái này liên lạc Lý Việt. Cao Khai Đạo lập tức biến thành hành động, Lý Việt đã đánh hạ Đông Đô Lạc Dương, thậm chí công chiếm Đồng Quan, bắt đầu nhúng chàm quan trung, bọn hắn tuyệt đối sẽ không hy vọng chân long Khả Hãn xuôi nam. Đậu Kiến Đức giật dây Cao Khai Đạo cùng Lý Việt liên minh, nhưng Đậu Kiến Đức chính mình sẽ không tham gia cùng chân long Khả Hãn phân tranh, hắn chỉ tính toán tọa sơn quan hồ đấu. Nếu như Cao Khai Đạo cùng Lý Việt liên thủ có thể chiến thắng chân long Khả Hãn, kia Đậu Kiến Đức liền tiếp tục duy trì hắn tại Hà Bắc độc bá địa vị, nếu Cao Khai Đạo cùng Lý Việt bị chân long Khả Hãn đánh bại, kia Đậu Kiến Đức sẽ thừa cơ đầu nhập vào chân long Khả Hãn. Ngược lại chân long Khả Hãn xưa nay lấy ghét ác như cừu, thiện đãi bách tính chứ danh, hắn Đậu Kiến Đức có thể là có tiếng nhân nghĩa, nhất là bảo vệ cảnh nội bách tính, kiêm hữu địch tiểu giao tình, hắn như hướng chân long Khả Hãn đầu hàng, chân long Khả Hãn tuyệt đối sẽ không giết hắn. Ngay tại Cao Khai Đạo tiến về Đông Đô Lạc Dương, tìm Lý Việt bản bạc liên quân công việc lúc, một vị người mặc xanh nhạt trường sam, thân thể mềm mại có nói không nên lời thanh thản phiêu giật thong dong tự nhiên, trên lưng treo tạo hình trang nhã cổ kiếm, dung mạo lộ ra anh lẫm chi khí tuyệt sắc nữ tử, cất bước tiến vào Sơn Hải huyện thành, đặt chân tại thập tự trên đường cái. Nàng ngũ quan hình dáng như xuyên nhạc giống như chập trùng rõ ràng, giống như trung thiên địa linh khí mà sinh, toàn thân trên dưới đều lộ ra thanh thủy gia phụ dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức thật thuần phát làm, thiên sinh lệ chất của nàng cũng tự nhiên tới không gì sánh kịp. Nàng dọc đường thập tự đường cái, người đi đường nao nao ngừng chân nhìn nàng. Bất luận nam nhân nhìn quen nhiều ít mỹ nữ, chỉ cần đưa ánh mắt tập trung ở trên người nàng, tất nhiên sẽ kìm lòng không được tuân ra kinh diễm cảm giác. Trên mặt nàng từ đầu đến cuối lộ ra ôn hòa ý cười, cũng không ngại chúng quanh quăng tới si mê ánh mắt. Nàng theo phố dài đi đến có treo nghĩa thắng Long Kim Sơn chiêu bài kho hàng trước, nàng dừng bước, rũa ra trắng nón hoàn mỹ ngọc trưởng, cho người giữ cửa đưa một cái danh thiếp. Thiếp bên trên viết: Từ hàng tinh trai sư Phi Huyên. Mấy chữ. Người giữ cửa không dám thất lễ, nhanh chóng đem danh thiếp đưa cho nghĩa thắng Long Đông gia Địch Kiều. Địch Kiều thấy một lần từ hàng tinh trai danh hiệu, lúc này đi ra ngoài nên đón. Trông thấy sư Phi Huyên lần đầu tiên, Địch Kiều không khỏi thất kinh, nghĩ thầm, ta vốn cho là thế gian này phương hoa tuyệt đại mỹ nhân chỉ có ta Loan sư cô cùng Thạch sư cô, nghĩ không ra có khác so sánh người. Sư Phi Huyên lòng mang đạo nghĩa nhân thiện, giống như vậy bắn không cốc cú lâm một tia nắng, khí độ cực kỳ sán lạn nhẹ nhàng, cũng dường như rơi xuống thế gian tiên tử. Cái này khiến Địch Kiều vô ý thức lên lòng kính trọng, sư nương tử đến đây Sơn Hải quan, chỗ vì cớ gì? Sư Phi Huyên luyện chuyển cười nói, ta phụng sư mệnh đến đây tiếp hàng Long Lang quân, hướng hắn giải thích Hòa Thị Bích mất đi sự tình. Địch Kiều lập tức nhún vai, hảo hán ca còn tại Viễn Trinh cao cầu ly, cũng không tại Sơn Hải quan bên trong. Bất quá trước đó không lâu Lý Việt công chiếm Đồng Quan, đã bắt đầu uy hiếp kinh thành, ta đã đi tin cho Hảo Hàn ca, hắn ít ngày nữa liền sẽ dọc đường nơi này, nếu như sư nương tử không sợ phiền toái, trước tiên có thể tại Nghĩa Thắng Long ngủ lại, đến lúc đó ta sẽ thay người dẫn tiến. Sư Phi Huyên điểm một cái nàng trắng non hàm dưới, dạng này cũng tốt, bất quá muốn làm phiền Địch nương tử rồi. Chương 392, tứ phương tìm tới, 1, chương 392, tứ phương tìm tới, 1. Sư Phi Huyên cũng không có tại Sơn Hải quan chờ quá lâu. Vẹn vẹn 2 ngày qua đi, Tắc Mạc bang chủ Kinh Kháng liền dẫn một vị hồ nữ, mang đến hoàng tứ hỉ tin tức. Các bạn chạy đến Nghĩa Thắng Long thông trì Địch Kiều. Cái này hồ nữ không phải người bên ngoài, chính là y ta tộc xinh đẹp phu nhân. Ban đầu ở Long Tuyền bên ngoài phủ kính ba hồ, Bột Hải quốc chủ bái tử đỉnh, quốc sư phục Nan Đà, khống chế Liêu Đông cùng trung thổ thương đạo Bắc Mã bang chủ Hứa Khai Sơn, bá vương Đỗ Hưng, toàn bộ chết tại hồ ở trên đảo. Chỉ còn lại Tắc Mạc bang chủ Kinh Kháng, tay bẩn mã cắt cùng nó nữ xinh đẹp phu nhân may mắn sống sót, ba người toàn bộ đầu nhập vào tại hoàng tứ hỉ dưới trướng hiệu lực. Kinh Kháng là Bắc Cương bang phái Long đầu, tổng đà thiết lập tại Sơn Hải quan, thủ hạ trong tay nắm giữ một chi võ sĩ binh mã, hoàng tứ hỉ liền làm Kinh Kháng trở về Sơn Hải quan. Hợp nhất nguyên ba giúp một phái thế lực, sau đó chú đóng ở quân nội, xử lý nam bắc thương mậu công việc. Kinh Kháng chức trách chính là giữ vững Sơn Hải quan, cũng đem theo Liêu Đông vận tới hàng hóa, phân tán tiến hướng trung thổ các nơi. Những hàng hóa này lại là từ đâu đến đâu? Chủ yếu là hoàng tứ hỉ tiến đánh cao câu ly chiến lợi phẩm, giao cho tay bẩn mã cắt chủ tính trung quản lý. Mã cắt trước kia chuyên môn cho bái tử đình thủ tiêu tăng vật, hắn tại xử trí chiến lợi phẩm phương diện có phong phú kinh nghiệm. Bởi vì cao câu ly cảnh nội trang phục tập tục, văn hóa chế độ tất cả đều là dập khuôn đại tùy, bách tính phổ biến lấy làm nông làm chủ. Mã Cắt ngoại trừ cho hoàng tứ hỉ hành quân bảo lưu lại cần thiết vàng bạc lương thực bên ngoài, còn lại thu được tơ lụa, đồ sứ, đồ sắt, những vật phẩm này ở trung thổ không có giá trị gì. Mã Cắt liền đem những vật phẩm này toàn bộ vận chuyển về Liêu Đông từng cái bộ lạc, giao dịch thành dây bò, dược liệu, da lông chờ ở trung thổ nơi tiêu thụ tốt hàng, sau đó lại phát hướng Sơn Hải quan, giao cho Kinh Kháng buôn bán. Xinh đẹp phu nhân chỗ Y Ta tộc đạt được hoàng tứ hỉ chuẩn đồng ý, chiếm cứ nguyên thuộc Bột Hải quốc phì nhiều lãnh địa, nhảy lên trở thành Liêu Đông tân quý. Xinh đẹp phu nhân liền hiệu lệnh tộc nhân tại Bột Hải quốc cùng Sơn Hải quan ở giữa ngàn dặm bình nguyên bên trên, khởi công xây dựng mấy chục cái cứ điểm, chuyên môn cho vận chuyển hàng hóa cung cấp tiện lợi. Xinh đẹp phu nhân chính mình càng là tự thân xuất mã, cho vận chuyển hàng hóa hộ giá hộ tống, lui tới vãng lai Sơn Hải quan cùng Liêu Đông. Nhoáng một cái đi qua non nửa năm. Xinh đẹp phu nhân là 3 tháng cùng hoàng tứ hỉ kết bạn, khi đó chính là tùy đế Dương Quảng Ngộ hải tháng. Lúc này khoảng cách hoàng tứ hỉ tại kính ba hồ chu sát bái tử đỉnh cùng phục Nan Đà, đã qua hơn 4 tháng. Trước mắt chính vào tháng 7 nóng quý, bắc cảnh khí hậu lại không hiện nóng bức. Xinh đẹp phu nhân mặc sắc thái xinh đẹp nho nhã hán bảo, tay áo dài tới cổ tay, cẩn thận tỉ mỉ trải lấy hán nữ búi tóc kiểu tóc, cắm xinh đẹp tinh xảo ngọc trâm, nếu không phải nàng củ hấu rõ ràng hồ nữ hình dáng, cho dù ai nhìn lại, nàng đều giống như trung thổ vọng tộc đại việt quý nữ. bởi vì xinh đẹp phu nhân có thể tùy thời có thể gặp mặt hoàng tứ hỉ đặc biệt địa vị, nhường Liêu Đông chư bộ những cái kia đi theo hoàng tứ hỉ lớn tù các thủ lĩnh, nhận định nàng là đạt được chân long khả hãn ân sủng, bởi vậy tất cả đều đối nàng tôn kính có thừa. Nàng hiện tại thời điểm đều sướng hưởng tại bị Liêu Đông chư tộc cao nâng hưng phấn cùng trong vui sướng, càng bởi vì tương lai có hy vọng tại chân long khả hãn bên người chiếm cứ một chỗ cắm rủi mà dương dương đắc ý. Bất quá mỗi khi gặp nàng chạy đến sơn hải quan, nhìn thấy hoàng tứ hỉ người Hán bộ hạ cũ lúc, nàng đều sẽ thu liễm lại kiêu ngạo dáng vẻ, biến khiêm tốn hữu lễ lên, không dám chút nào lại bưng lên ngạo mạn giá đỡ. Nàng đi theo kinh kháng đi vào nghĩa thắng long đại đường, nhìn thấy địch tiểu lúc, một cái liền bị địch tiểu bên người sư phi huyên hấp dẫn, ngay tức khắc ánh mắt sáng rõ, vội hỏi, vị này nương tử có phải hay không khả hãn bệ hạ yêu mến nhất Loan Loan? Nàng không phải. Địch tiểu một ngụm ngắt lời nói, ta Loan sư cô còn tại Gia Nam, vị này là từ hàng tĩnh trai sư tiên tử, nàng tìm ta hảo hán ca có chuyện quan trọng bẩm báo. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tiết lộ một chút hảo hán ca hành tung thôi, hảo hán ca lúc nào sẽ trở về sơn hải quan? Địch tiểu đối xinh đẹp phu nhân không có hảo cảm, bởi vì địch tiểu cảm thấy hồ nữ chỉ xứng làm nô làm tỳ. Mặc dù sơn hải quan bên trong hồ tộc võ sĩ đều tại tin đồn, xinh đẹp phu nhân là chân long khả hãn nữ nhân, nhưng địch tiểu căn bản cũng không tin, bởi vì mấy tháng trước nàng tại đại lợi thành giúp đỡ Lý Tĩnh cùng Hồng Phất nữ quản hạt lãnh địa, đồng nhiên tiếp vào hoàng tứ hỉ truyền tin, nhường nàng đi sơn hải quan tìm kinh kháng, cùng một chỗ xử trí thương mậu sự tình. Địch tiểu đã tại sơn hải quan ở mấy tháng, trong lúc đó còn từng thân phó cao câu ly gặp qua hoàng tứ hỉ, từ đầu đến cuối đều không có nghe hoàng tứ hỉ nói qua xinh đẹp phu nhân, cái này hồ nữ chỉ là hoàng tứ hỉ tại Liêu Đông thuần phục hồ tộc thuộc hạ. Đừng nhìn hoàng tứ hỉ là thống lĩnh một chi mấy vạn người Liêu Đông hồ binh đi tiến đánh cao câu ly, nhưng hoàng tứ hỉ đối với mấy cái này hồ binh cũng không tín mặc cho, nếu không cũng sẽ không đem địch tiểu bị điều đến sơn hải quan. Cùng đi địch tiểu cùng đi còn có đồ thúc phương, tuyên binh cùng mấy ngàn ngõa cương lao tốt, những binh mã này toàn bộ phân tán tại sơn hải quan đến bột hải quốc dài rằng giặc vận chuyển hàng hóa tuyến bên trên, nghiêm phòng xinh đẹp phu nhân cùng y ta tộc tham ô hoàng tứ hỉ theo cao câu ly lấy được chiến lợi phẩm. Địch tiểu biết hoàng tứ hỉ đối nàng người học sinh này tín nhiệm trình độ xa cực kỳ xinh đẹp phu nhân, bởi vậy nàng đối xinh đẹp phu nhân liền không có quá khách qua được khí. Xinh đẹp phu nhân không để ý chút nào địch tiểu cứng nhắc giọng điệu, cười ha ha, khả hãn bệ hạ đã chuyển sư trở về. Lúc này bệ hạ hàng long quân cũng đã vượt qua Liêu Thành huyện, nhiều nhất nửa ngày liền có thể đến sơn hải quan hạ. Xinh đẹp phu nhân nói chuyện lúc vẫn đang đánh giá sư phi huyên, nghĩ thầm cái này hán nữ sắc đẹp dung mạo có thể cùng nàng đã từng thấy qua Thạch Thanh Tuyển, Thượng Tú Phương tranh một ngày trường ngắn. Nàng cũng không nhịn được thầm than, trung thổ mỹ nữ sao mà nhiều a? Nàng cảm thấy mỹ mạo của mình đã đầy đủ xuất sắc, nhưng là cùng Thạch Thanh Tuyển, Thượng Tú Phương, cùng trước mắt sư phi huyên so sánh, nàng có thể nửa điểm cũng tự tin không nổi. Trong nội tâm nàng càng lộ vẻ hiếu kỳ, vị kia thường bị địch tiểu đề cập Loan Loan nương tử, đến tột cùng là dạng gì tuyệt đại phương dung, vậy mà có thể làm chân long khả hãn dạng này cái thê anh hùng yêu mến cảm mến. Địch tiểu đoán không được nàng suy nghĩ trong lòng, nghe nàng nói lên hoàng tứ hỉ lại có nửa ngày liền phải đuổi tới sơn hải quan, lập tức phân phó bên người Đỗ Thúc Phương, đi giấy thông báo thúc thúc bọn hắn, để bọn hắn cùng một chỗ chạy tới quan ngoại tụ hợp, chúng ta sớm đi chờ lấy hảo hàn ca. Đỗ Thúc Phương lão luyện thành thục, cười hỏi một câu, gần nhất tứ phương hào hùng cũng đều điều động sứ giả, chờ lấy yết kiến hàng long lang quân, có phải hay không đem bọn hắn cũng cùng một chỗ kêu lên? Tốt, hết thảy kêu lên. Địch Tiêu mập vung tay lên, những sứ giả này là vì đầu nhập vào hảo hán ca mới đến, lẽ ra nên đi nên đón hảo hán ca khải hoàn. À, cái kia không may hoàng đế Dương Quảng Bà trình cao câu ly, đánh tổn binh hao tướng quang mũ cởi giáp, cũng không thể đem cao câu ly thế nào. Kết quả hảo hán ca vừa xuất mã, trực tiếp làm thịt cao câu ly vương, thậm chí toàn bộ cao thị vương tộc đều bị hảo hán ca huyết tẩy, để mà tế điện năm đó bị cao câu ly tàn sát tùy quân tù binh. Đồ thúc thúc, chúng ta là không phải lại cử hành một trận thịnh đại nên đón điện lễ? Nàng giảng là một đoạn lòng chua xót chuyện cũ. Từ khi đại tùy sau khi lập quốc, cao câu ly nhiều lần xâm phạm biên cương, cho đến chiếm đoạt Liêu Đông đại bộ phận cương thổ. Dương Quảng vì diệt trừ cái này Bắc cương uy hiếp, tuần tự 3 lần phát binh Liêu Đông, vận dụng dân phu nhiều đến trăm vạn chi chúng, kết quả tan tác tại cao câu ly chi thủ, tùy quân bị bắt người vô số kể, rất nhiều tù binh tại đầu hàng về sau, nhưng vẫn bị cao câu ly vô tình tàn sát. Lần này hoàng tứ hỉ viễn chinh cao câu ly, áp dụng kỳ binh đánh bất ngờ cao câu ly vương thành, trực tiếp chém đầu cao câu ly vương Cao Kiến Vũ, cũng hạ lệnh tru sát cao thị vương tộc, cho năm đó mất mạng tùy quân tù binh báo thù rửa đục. Nhưng hoàng tứ hỉ làm như vậy cũng không phải là đối cao câu ly đến cỡ nào thống hận, hắn mục đích có hai cái. Chương 392, tứ phương tìm tới, 2, chương 392, tứ phương tìm tới, 2. Một là kích động mặt hạt bộ cùng cao câu ly bách tính ở giữa cửu hận, đi theo hoàng tứ hỉ tiến đánh cao câu ly binh mã cơ bản đến từ Liêu Đông mặt hạt bảy bộ, cái này bảy bộ binh mã tiến vào cao câu ly cảnh nội sau, cướp bóc đốt giết chuyện ác làm tận. Tương lai cao câu ly cùng mặt hạt là tuyệt đối không thể hòa giải, để bọn hắn tại Liêu Đông chém giết lẫn nhau, phù này hợp Liêu Đông biên cảnh ổn định sách lược. Hai là vì chiêu mộ một chi trung thành tuyệt đối hán dân quân đội, năm đó Dương Quảng Ba trinh cao câu ly, rất nhiều hán binh bị bắt làm tù binh thành làm nô lệ, chế lưu tại cao câu ly cảnh nội. Dương Quảng một lần cuối cùng chinh phạt cao câu ly là tại 4 năm trước, hán binh tù binh phổ biến chỉ có 20 mấy tuổi. Hoàng tứ hỉ tại công diệt cao câu ly vương đình sau, chuyện thứ nhất chính là phóng thích hán binh tù binh, tổ kiến hàng long quân, chi này quân đoàn cũng là hoàng tứ hỉ trước mắt tử trung dòng chính. Đồ Thúc Phương biết hoàng tứ hỉ là thống lĩnh hàng long quân cùng một chỗ trở về sơn hải quan, liền đảm nhiệm nhiều việc, lão phu cái này đi thu xếp khải hoàn điện lễ. Kinh Kháng nghe thấy điện lễ hai chữ, lúc này theo đuôi Đồ Thúc Phương, kinh mộ cho Đồ lão trợ thủ. Đồ Thúc Phương cùng Kinh Kháng trước một bước rời đi đại đường. Địch Kiều nhìn qua hai người bóng lưng, thu thần sau khi trở về, hướng xinh đẹp phu nhân cùng sư phi huyên khoát tay áo, chúng ta cũng đi quan ngoại chờ lấy thôi. Lập tức tam nữ cùng nhau rời đi nghĩa thắng long ra sơn hải quan, lặng chờ hoàng tứ hỉ trở về. Theo Đồ Thúc Phương cùng Kinh Kháng tổ chức dân phu tại quan thành Bắc dưới tường dựng đài cao, từng đám ngoa cương tướng lĩnh, cùng trung thổ các nơi nghĩa quân thế lực sứ giả, cũng tuần tự chạy đến tụ tập. Những người này toàn bộ biết Địch Tiểu là Hoàng Tứ Hỷ đại đệ tử, đều nghĩ qua đến cùng Địch Tiểu tìm cách thân mật, nhưng bọn hắn xem xét Địch Tiểu bên người xinh đẹp phu nhân cùng sư phi huyên, liền lại chùn bước. Giống xinh đẹp phu nhân cùng sư phi huyên dạng này tuyệt sắc mỹ nữ, bọn hắn cảm thấy cực khả năng cùng Hoàng Tứ Hỷ tồn tại quan hệ thân mật, nếu là mạo muội phụ cận gặp mặt, bọn hắn lo lắng mạo phạm Hoàng Tứ Hỷ bên người người, bởi vậy cũng không dám tới gần, cùng nhau lựa chọn Kính Nhi Viễn Chi. Xinh đẹp phu nhân gặp bọn họ từng cái khí độ kiêu hãn, dường như trải qua chiến hỏa tướng quân, tìm Địch Tiểu hỏi thăm thân phận của bọn hắn. Địch Tiểu trong lúc rảnh rỗi, liền cho xinh đẹp phu nhân cùng sư phi huyên giới thiệu, bọn hắn nhưng thật ra là hai đạo nhân mã, bên trái kia một đường tất cả đều là ngoa cương cũ đem, có danh khí nhất là Đan Hùng Tín, Tần Quỳnh, La Sĩ Tín, Bùi Hành Nghiễm, bọn hắn lần này đi Sơn Hải Quan, cũng là vì đầu nhập vào ta hảo hàng ca. Xinh đẹp phu nhân thường cư tái ngoại, đối trung thổ tình thế hiểu rõ không sâu, chỉ là tán thưởng một câu, bốn người này nhìn lại tất cả đều là dũng mãnh chi tướng, bọn hắn như ném bái nhập khả hãn tòa hạ, cũng coi là có đất dụng võ rồi. Sư phi huyên nghe được bốn người danh tự, hiếu kỳ hỏi một câu, trước đây không lâu Vũ Văn Hóa cập thống lĩnh cấm quân theo Giang Đô trở về, cùng Lý Mật thống lĩnh quân Ngoa Cương triển khai kịch chiến, bốn người này đều là Lý Mật dưới trướng hán tướng, thế nào toàn đều tới Sơn Hải Quan, chẳng lẽ Lý Mật đã bại vong sao? Sư phi huyên là theo Tân Bắc Đại Lợi Thành chạy đến Sơn Hải Quan, nàng đối Trung Nguyên mới nhất tình hình chiến đấu cũng không hiểu rõ. Ba tháng Dương Quảng tại Giang Đô bị Vũ Văn Hóa cập mưu sát sau, Vũ Văn Hóa cập thừa cơ tiếp quản Giang Đô binh quyền, thống lĩnh hơn 10 vạn thiên tử cấm quân, cũng cưỡng ép Dương Quảng dòng dõi cùng phi thần, trùng trùng điệp điệp bắt thượng, ý đồ trở về quan trung quê quán. Kết quả Vũ Văn Hóa cập thống binh đi đến Ngoa Cương trại lãnh địa lúc, cùng Lý Mật bạo phát kịch liệt xung đột. Lúc này Lý Việt đã đánh hạ Đông Đô Lạc Dương, chiếm đoạt Kinh Lạc trọng địa, chờ Dương Quảng bị giết tin tức truyền đến Kinh Lạc, Lý Việt chi chủ Lý Uyên lập tức bức bách lưu thủ Lạc Dương giám quốc Việt Vương Dương Đồng, hạ chiếu nhường ngôi. Lý Uyên tại tháng trước đăng cơ làm đế, kiến quốc xưng là Đường, xây Nguyên Vũ Đức, định đô Lạc Dương, đồng thời cũng chia làm hai đường, một đường từ thứ tử Lý Thế Dân thống lĩnh, đóng quân Đồng Quan. Một đường khác từ trưởng tử Lý Kiến Thành thống lĩnh, đóng quân Lý Mật phía sau. Lý Mật sau có Lý Việt đại quân uy hiếp, trước có Vũ Văn Hóa cập đại quân công phạt, vì phòng ngừa hai mặt thù địch, Lý Mật liền hướng Lý Uyên xưng thần, để tập trung binh lực chuyên tâm đối phó Vũ Văn Hóa cập. Ai từng biết, ngay tại Lý Mật cùng Vũ Văn Hóa cập đánh 200 đều tổn hại lúc, Lý Kiến Thành bỗng nhiên thống binh tiến vào chiến trường, một lần hành động đánh lui Lý Mật cùng Vũ Văn Hóa cập, trộm chiếm cuối cùng chiến quả. Vũ Văn Hóa cập xuất thân Vũ Văn Thiệt, phía bên trong sớm tại nhiều mặt đặt cược, em trai Vũ Văn Sĩ cùng đầu nhập vào Lý Đường, cũng đem bảo muội Vũ Văn Thị đưa vào Lý Uyên cung trong, thủ phong Lý Uyên chiêu nghi, hai phiệt như vậy kết làm quan hệ thông gia. Vũ Văn Hóa cập binh bại về sau, thông qua Vũ Văn Sĩ cùng đầu hàng Lý Đường. Lý Mật lại giận hận Lý Đường đâm lưng, xuất lĩnh Ngoa Cương tàn quân xuôi nam, tiến về Giang Đô đầu nhập vào thành lập lớn Lương quốc Tiêu Thiện, bên người đi theo có Ngoa Cương cũ đem Vương Bá Đường, Trình Giáo Kim, Ngụy Trinh bọn người. Đan Hùng Tín, Tần Quỳnh, La Sĩ Tín, Bùi Hành Nghiễm cái này tứ tướng toàn bộ cùng Lý Mật mỗi người đi một ngả, cùng nhau bắc thượng đầu nhập vào Địch Tiểu mà đến. Năm ngoái Lý Mật cùng Địch Tiểu cha Địch Nhượng triển khai đại hòa cũng, đây là đông đảo đều biết sự tình, Địch Nhượng cuối cùng mất mạng tại Lý Mật trên tay. Đan Hùng Tín, Tần Quỳnh, La Sĩ Tín, Bùi Hành Nghiễm bốn người sở dĩ đuổi tới nhờ vào Địch Tiểu, đó là bởi vì Đan Hùng Tín là sớm nhất đi theo Địch Nhượng tướng lĩnh, nhìn xem Địch Tiểu lớn lên. Về phần Tần Quỳnh, La Sĩ Tín, Bùi Hành Nghiễm, bọn hắn tất cả đều là tùy đem, lúc đầu đi theo Trương Tu Đà tiêu diệt toàn bộ quân Ngoa Cương, tại Trương Tu Đà bị Lý Mật thiết kế giết chết sau, bọn hắn vì mạng sống, không thể không đầu hàng Lý Mật. Bọn hắn đối Lý Mật không có chút nào trung tâm, đồng thời đối Địch Nhượng cũng không có bất kỳ cái gì thù hận. Làm Lý Mật chiến bại quyết định xuôi năm lúc, bọn hắn kết phường vừa thương lượng, cảm thấy Lý Mật đã không có thành tựu, tại Bắc Cương đại sát tứ phương, chinh phục Hồ Bắc Chân Long Thiên Tử, mới là bọn hắn tốt nhất hiệu trung đối tượng, cho nên bọn họ kết bạn tới Sơn Hải Quan, tiếp Địch Tiểu, muốn đổ thông qua Địch Tiểu giật dây Hoàng Tứ Hỷ. Địch Tiểu đem bên trong tường tình cho xinh đẹp phu nhân cùng sư phi huyên giảng một câu, về sau chép miệng, bốn người này đối cha ta không đủ trung tâm, đối Lý Mật cũng không đủ trung tâm, ai thế lực lớn, bọn hắn đầu phục ai? Bọn hắn khẳng định là trải qua quyết định, cho rằng hảo hán ca cướp đoạt thiên hạ tỷ lệ phải lớn tại Lý Việt cùng Tống Việt, lúc này mới trước tới nhờ và hảo hán ca. Xinh đẹp phu nhân hé miệng cười một tiếng, trung thổ có câu ngạn ngữ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đi, khả hãn bệ hạ trước chinh phục được quyết, lại chinh phục bột hải cùng cao câu ly, chi phối toàn bộ mạc Bắc Thảo Nguyên, chinh phục trung thổ cũng là ở trong tầm tay. Địch Tiêu ngạo nghễ nói, kia là đương nhiên, mặc kệ hảo hán ca cùng ai tác chiến, đều tuyệt đối là thắng ngay từ trận đầu, không có bại trận bất kỳ khả năng. Nhưng trung thổ không cần chinh phục, kia là hảo hán ca quê quán. Sư phi huyên ở bên không có lên tiếng, ánh mắt theo Đan Hùng Tín, Tần Quỳnh, La Sĩ Tín, Bùi Hành Nghiệm bốn người trên thân đảo qua, lại nhìn phía đài cao bên phải một đám sứ giả, hướng Địch Tiêu hỏi thăm về lai lịch. Địch Tiêu cho sư phi huyên giới thiệu, bọn hắn là cắt chiếm Hà Tây Tẩu Lang Đại Lương Vương Lý Quy dưới trướng quân sư lương to lớn, cùng cắt chiếm Giang Tây Dự Trường Trư Quận Sở Vương Lâm Sĩ Hoành Bảo đệ Dương Dự Sư, còn có Đậu Kiến Đức Bá Phụ dưới trướng Ái Tướng Cao Hiền Nhã. Cái này mấy thế lực lớn ý đồ đến, ta cũng không rõ ràng. Nàng cùng sư phi huyên trò chuyện đến nơi đây, đột nhiên nghe thấy một hồi ầm ầm như sấm rền tiếng vó ngựa từ xa đến gần truyền bá tới. Sư phi huyên lập tức nên trước xem xét, chỉ thấy một chi vạn người quy mô kỵ binh, tựa như mây đen đồng dạng hướng phía Sơn Hải Quan vượt ép mà đến, khí thế kinh thiên động địa, vạn mã đủ đạp quanh minh thanh âm, truyền vào Sơn Hải Quan trong ngoài, chấn tất cả mọi người lòng người bàng hoàng, khẩn trương không thôi. Hoàng Tứ Hỷ thân ở vạn mã thiết kỵ hàng trước nhất, chờ tới gần Sơn Hải Quan dưới từ lúc, hắn chợt một lần hành động cánh tay, sau lưng vạn kỵ trong nháy mắt ngừng ngựa câu, đều nhịp đỉnh trệ nguyên địa. Cái này vạn kỵ chiến sĩ lặng ngắt như tờ, chỉ có ngựa câu liên tục không ngừng tê minh. Hoàng Tứ Hỷ ánh mắt theo Địch Tiểu mấy trên thân người đảo qua, cuối cùng rơi vào Địch Tiểu trên mặt, hỏi: "Lý Việt đại quân đánh tới quan trung địa phương nào?" Địch Kiêu lập tức chạy đến Hoàng Tứ Hỉ trước ngựa, hô: "Hảo hán ca, Lý Việt đám kia phản tặc rất có thể đánh, bọn hắn công phá Đồng Quan sau một đường hướng tây, trước mắt đã xuyên qua Phùng Dực huyện, khoảng cách kinh thành chỉ có 3 cách xa 50 dặm rồi." Chương 393, Trấn Liêu chi tướng, 1, chương 393, Trấn Liêu chi tướng, 1. Tự từ năm trước Tống Khuyết Kỳ binh tập kích kinh thành đắc thủ sau, cho tới nay đã quản lý hơn phân nửa năm, nhưng từ đầu đến cuối không có ổn định thế cục. Đây là bởi vì quan trung quý tộc đối Tống Việt từ trước bài xích, bọn hắn âm thầm cùng Lý Việt mắt đi mày lại, toàn đang chờ mong Lý Việt thống binh đánh vào quan trung, đem Tống Việt chạy về lĩnh nam. Lý Việt cũng biết binh quý thần tốc đạo lý, bọn hắn chính là thừa dịp Hoàng Tứ Hỉ viện trinh cao câu ly, không rảnh cố kỵ trung thổ thế cục lúc, hướng quan trung phát khởi cường công, như toan chờ Hoàng Tứ Hỉ trở về trước đó, tiêu trừ Hoàng Tứ Hỉ ở trung thổ thế lực ảnh hưởng. Một khi lần này Lý Việt cầm xuống kinh thành, tù binh Tống Việt hoạch tâm tướng lĩnh, chiếm cứ quan trung chi địa, liền có thể thừa cơ quét ngang trung thổ hơn phân nửa cương vực, tay cầm liên tục không ngừng binh mã lương thảo. Dù cho Hoàng Tứ Hỉ theo cao câu ly trở về, cũng sẽ rất khó vãn hồi cục diện, trừ phi Hoàng Tứ Hỉ thống lĩnh tái ngoại dị tộc kỵ binh nhập quan. Nhưng dị tộc kỵ binh tất cả đều là hung tàn hạng người, dọc đường chỗ thường thường đất cả nghìn dặm, như Hoàng Tứ Hỉ thật xuất lĩnh tái ngoại dị tộc tiến đánh trung thổ lãnh địa, như vậy Chân Long Thiên Tử danh hào ở trung thổ liền sẽ đánh mất uy tín. Đây cũng là Lý Việt toàn bộ bản suy tính, bất luận Hoàng Tứ Hỉ cá nhân võ lực mạnh hơn, cũng tranh ba không được thiên hạ, bọn hắn duy nhất sầu lo là Hoàng Tứ Hỉ lấy Chân Long danh nghĩa kích động trung thổ bách tính. Cho nên bọn hắn tuyệt đối không thể chờ Hoàng Tứ Hỉ hoàn toàn công diệt cao câu ly sau lại phát binh quan trung, bởi vì chờ Hoàng Tứ Hỉ mang theo đại thắng hồi viên kinh thành sau, bọn hắn đem không còn nhất thống thiên hạ cơ hội. Bọn hắn hiện tại xuất binh là vừa đến thời cơ, chỉ cần chiếm cứ kinh thành, liền có thể đem Hoàng Tứ Hỉ chặn đường tại Bắc Cương, đến lúc đó bọn hắn lấy truyền quốc chí bảo hòa thị bích đối kháng tiểu ma long lực ảnh hưởng. Lại hướng bách tính tuyên dương Hoàng Tứ Hỉ là dị tộc khả hạn thống lĩnh hàng long quân là dị tộc binh mã, Hoàng Tứ Hỉ thống binh xuôi nam là xâm lấn trung thổ, Lý Việt là có thể đem thế cục bất lợi đảo ngược. Đương nhiên tại công phá kinh thành trước đó, Lý Việt tạm thời không có đối Hoàng Tứ Hỉ tiến hành về mặt thân phận bất lợi chửi đối, bởi vì tính đến cho đến trước mắt, Hoàng Tứ Hỉ cũng không có hiện lộ tranh đoạt trung thổ dạ tâm, thủy chung là đang ủng hộ Tống Việt vinh đăng đế vị. Như Lý Việt không trước đem Tống Việt tiêu diệt, bọn hắn nói xấu Hoàng Tứ Hỉ không có chút tác dụng. Hoàng Tứ Hỉ nghe Địch Tiểu kể xong Lý Việt cùng Tống Việt đối chọi tình huống, tự lo ngồi ở trên ngựa, ngưng lông mày rơi vào trầm tư. Đám người chung quanh toàn bộ liễm âm thanh, bọn hắn rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật truyền kỳ Chân Long Thiên Tử khả hãn hình dáng, không khỏi hiếu kỳ dò xét. Tắc Mạc bang chủ kinh kháng thấy mọi người đều không ra, liền lớn mật đề nghị, bệ hạ thống lĩnh toàn bộ là kỵ binh, có thể dọc theo trường thành tiến về Sóc Phương, từ Sóc Phương xuôi nam quan trung, hẳn là có thể đuổi trên kinh thành chiến sự. Hắn biết Hoàng Tứ Hỉ sớm tại năm ngoái đã chiếm cứ Sóc Phương cùng Mã ấp chờ quận Bắc Cương lãnh địa, Mã ấp đi về phía nam tiếp giáp Lý Việt lập nghiệp chi địa Tân Dương, không dễ xuyên việt. Nhưng Sóc Phương địa bàn đã bị Từ Thế Tích lãnh binh đánh hạ, cùng quan trung nối thành một mảnh, Hoàng Tứ Hỉ thống binh xuôi nam không là vấn đề. Hoàng Tứ Hỉ lại không có đồng ý, ta không muốn nhường trung thổ cảnh nội chiến hỏa càng diễn càng cháy mạnh, tự tùy đế Dương Quảng đằng cơ đến nay, ngược dân lúc đầu, thiên hạ bách tính khổ không thể tả, hẳn là nghĩ cách để bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức, mà không phải lại để bọn hắn cuốn vào chiến loạn. Ta sẽ đơn kỵ xuôi nam, tìm Lý Việt nói một chút, thuyết phục bọn hắn ngừng binh phong. Hắn nhìn Kinh Kháng một cái, lại nói, ta không có đăng cơ xưng đế, ngươi đừng lại gọi bệ hạ. Kinh Kháng nghe xong, cảm thấy mình mới vừa rồi là lắm mồm, vội vàng nói, thuộc hạ tuân mệnh. Chợt đứng ở một bên, không còn dám phát một lời. Sư Phi Huyên nghe xong Hoàng Tứ Hỉ tỏ thái độ, lại là cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàng Tứ Hỉ mở miệng liền đem bách tính bày ở vị thứ nhất, nàng là tuyệt đối không ngờ rằng. Kỳ thật sớm tại Hoàng Tứ Hỉ ám sát Thủy Tất Khả Hãn cùng Võ Tôn Tất Huyền trước đó, trung thổ các nơi đều tại tin đồn Hoàng Tứ Hỉ là một vị vạn người đồ, đã từng đơn thương độc mã đồ diệt tứ đại khấu trong cước, giết người đầy đồng. Sư Phi Huyên đã muốn làm không sai cho rằng Hoàng Tứ Hỉ là đi bá đạo người, gặp chuyện đều sẽ nói nhiều tại vũ lực. Nhưng bây giờ Sư Phi Huyên đã sửa lại cái nhìn. Nàng mở miệng tán thưởng một câu, hàng long lang quân thương xót bách tính, đây là người trong thiên hạ phúc phận, Phi Huyên kính nể rất. Nhưng bây giờ Lý Việt đã xứng đế, chỉ sợ bất kỳ ngôn ngữ đều không thể tan rã bọn hắn công chiếm kinh thành quyết tâm. Hoàng Tứ Hỉ nghe nàng tự giới thiệu, hỏi, ngươi là Phạm trai chủ đệ từ sao? Năm ngoái Hoàng Tứ Hỉ trợ giúp Tống Khuyết công chiếm kinh thành sau, Phạm Thanh Huệ ra ngoài đại cục cân nhắc, quyết định triệu tập võ lâm chính đạo cao thủ, đủ phó biên quan, ngăn cản có khả năng đến đột quyết xâm lấn. Tại Hoàng Tứ Hỉ công diệt đột quyết Vương Đình sau, Phạm Thanh Huệ cũng dẫn mấy trăm đồng đạo đã tìm đến Đại Lợi Thành, đáng tiếc đột quyết chư bộ bị Hoàng Tứ Hỉ hành động ám sát cho sợ vỡ mật, rút lui cũng không kịp, nơi nào có đảm lượng lại xuôi nam. Phạm Thanh Huệ cùng mấy trăm chính đạo cao thủ liền không có đất dụng võ, đây chỉ là Phạm Thanh Huệ động viên nhóm đầu tiên cao thủ, nàng vốn định hướng toàn bộ trung thổ trong trốn võ lâm những cái kia ẩn cư lão tiền bối tất cả đều cấp cho anh hùng thiếp, về sau thấy một lần thế cục ổn định, liền không có tiếp tục động viên. Khi đó nàng đồ đệ Sư Phi Huyên đang phụng mệnh tại Lạc Dương trông coi Hòa Thị Bích, cũng không có tùy hành ở bên. Sư Phi Huyên nói, không tệ, gia sư chính là Phạm trái chủ. Ta cho hàng Long Lang quân mang đến một cái tin xấu, Hòa Thị Bích đã bị Lý Việt đoạt đi, bọn hắn hiện tại đã chiếm cứ thiên hạ đại nghĩa. Nàng biết Hoàng Tứ Hỉ nuôi dưỡng có một đầu chân long, đại nghĩa danh phận so Hòa Thị Bích lợi hại hơn, nhưng nàng vòng nhìn Hoàng Tứ Hỉ bên cạnh thân, cũng chưa phát hiện bất kỳ long ảnh. Nàng lại giải thích, lúc trước Hòa Thị Bích là trải qua tay ta đảm bảo, lần này bảo Bích di thất, ta kỳ thật khó mà thoát tội. Hoàng Tứ Hỉ bỗng nhiên cắt ngang nàng, việc này sau đó bàn lại. Hoàng Tứ Hỉ sớm tại năm ngoái lúc liền được biết Hòa Thị Bích cất chứa tại Lạc Dương, hẳn là Lý Việt tại công phá Lạc Dương lúc tra được Hòa Thị Bích hạ lạc, tiếp theo chiếm làm của riêng. Trong đó quá trình chắc hẳn hung hiểm phức tạp, nếu không Phạm Thanh Huệ không sẽ phái Sư Phi Huyên tự mình đến cho Hoàng Tứ Hỉ giải thích. Hoàng Tứ Hỉ cảm thấy Sư Phi Huyên muốn đem chân tướng kể xong, cần thời gian rất lâu, liền không có nhường nàng nói tiếp, huống hồ hoàng tứ hỉ đối Hòa Thị Bích tầm quan trọng cũng không phải quá quan tâm, mặc kệ Hòa Thị Bích vẫn là tiểu ma long, đều không phải tranh đoạt thiên gia quyết định tính nhân tố. Hoàng tứ hỉ đối Hòa Thị Bích duy nhất cảm thấy hứng thú địa phương vẹn vẹn trong vách giấu giếm dị lực, dù cho đem đến cướp đoạt Hòa Thị Bích, cũng là dùng cho luyện công, mà không biết dùng tại lộ quyền. Sư Phi Huyên thấy thế, gật đầu không nói. Hoàng tứ hỉ ánh mắt từ trên người nàng rời, nhìn về phía trong đám người khuôn mặt xa lạ, đột nhiên nhảy xuống ngựa, đi đến Đồ Thúc Phương dựng đài cao bên trái, đứng nơi đó bốn cái tướng mạo lô mãng tướng lĩnh, Địch Tiểu theo đuôi ở bên, cho Hoàng tứ hỉ giới thiệu bốn người thân phận. Hoàng tứ hỉ nghe xong Đan Hùng Tín, Tần Quỳnh, La Sĩ Tín, Bùi Hành Nghiễm chi danh, một cái cũng không xa lạ gì. Bốn người này tất cả đều là trong lịch sử uy danh hiển hách hào kiệt, nhưng Hoàng tứ hỉ lại không có chiêu hiền đại sĩ dáng vẻ, vẻn vẹn hời hợt hỏi một tiếng, thủ hạ các ngươi binh mã ở nơi nào? Theo Ngõa Cương trại lãnh địa Bắc Thượng, cần dọc đường đầu kiến đức cùng cao khai đạo địa bàn, số lớn binh mã rất khó chịu cảnh. Chương 393, Trấn Liêu chi tướng 2, chương 393, Trấn Liêu chi tướng 2. Đan Hùng Tín ôm quyền trả lời, lúc trước bọn ta tại núi Trọc cùng Vũ Văn Hóa Cập đánh một trận, lúc đầu có thể đánh thắng, kết quả bị Đường Quân không muốn mặt tập kích bất ngờ, cái này mới đưa đến thảm bại. Bọn ta đi theo Bùi Đại Soái một đường thu nạp bại binh, hướng bắc vượt qua Trường Thủy tiến vào Võ An quận, lại hướng bắc chính là Đậu Long Đầu địa bàn, đại quân không tiện hành động, liền từ Bùi Đại Soái dẫn, tạm thời thay Đậu Long Đầu chống cự Đường Quân xâm phạm. Bọn hắn thống lĩnh Ngõa Cương binh mã trước mắt chú đóng ở Đậu Kiến Đức lãnh địa đầu nam, Bùi Đại Soái là chỉ nguyên tùy đem Bùi Nhân Cơ, cũng là Bùi Hành Nghiễm lao cha, năm đó cùng thuộc tùy đỉnh đại soái Trương Tu Đà dưới trướng tướng lĩnh, tại Trương Tu Đà bị giết sau cùng một chỗ đầu hàng Lý Mật. Bốn người bọn họ là trang bị nhẹ nhàng đến đây tiếp Hoàng Tứ Hỉ, nếu như Hoàng Tứ Hỉ không có thu lưu bọn hắn ý tứ, bọn hắn sẽ xuôi nam cùng Bùi Nhân Cơ tụ hợp, đến lúc đó lại khác mưu đừng ra. Bốn người thấy Hoàng Tứ Hỉ nghe xong bọn hắn thanh danh, không có nửa điểm biểu thị, trong lòng đều cảm giác không được coi trọng, bất quá Hoàng Tứ Hỉ hạ một phen, lại là để bọn hắn được sủng ái mà lo sợ, đều cảm thấy Hoàng Tứ Hỉ giao cho bọn hắn trách nhiệm, để bọn hắn không chịu nổi tiếp nhận. Chỉ nghe Hoàng Tứ Hỉ xoay tay lại sau chỉ, đối bọn hắn giới thiệu nói, ta đã đem Liêu Đông cùng Liêu Tây cố thổ bên trên, cao câu ly thế lực cho thanh trừ không còn, trước mắt chư huyện thành ao đều không có quan phủ, ta muốn xin các ngươi đi đóng giữ, đến tương lai theo quan nội chiêu mộ nạn dân, đón thêm dẫn dân chúng bắc thượng, tiến về Liêu Đông cùng Liêu Tây an ra. Bốn người sau khi nghe xong, tất cả đều hít sâu một hơi, năm đó Dương Quảng hiệu lệnh trăm vạn chi chúng, đều không có thu phục Liêu Đông, Hoàng Tứ Hỉ chỉ dùng mấy tháng thời gian, liền đem cao câu ly cho phá tan sao? Tân Quỳnh vẻ mặt ổn trọng chi tướng, cẩn thận hỏi, xin hỏi hàng Long Lan quân, trên giang hồ đều đang đồn nghe, ngươi công phá cao câu ly vương thành, đây rốt cuộc là thật hay giả? Cao câu ly cảnh nội thế cục trước mắt đến cùng biến thành bộ dáng gì? Hoàng Tứ Hỉ trả lời, bọn hắn vương thành quả thật bị ta huyết tẩy một lần, cao thị vương tộc đã không còn tồn tại, trước mắt cao câu ly toàn cảnh đều ở hỗn loạn ở trong, ta nhường mặt hạt chư bộ hỏa lực tập trung tại bán đảo biên giới bờ sông, ngăn cản cao câu ly loạn binh bắc thượng, các ngươi đóng giữ về sau, tao nội chiến sự sẽ không nhiều, nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ bắc giới bách tính. Nếu không phải Lý Việt tập kích công phá đồng quan, binh phong trực chỉ kinh thành, Hoàng Tứ Hỉ tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy thu binh trở về. Cao câu ly phía nam có khác Tân La cùng Bách Tể tiểu quốc, đã phái người tiếp Hoàng Tứ Hỉ, bằng lòng cùng Hoàng Tứ Hỉ nam bắc giáp công. Hoàng Tứ Hỉ lúc đầu dự định là nhường cao câu ly toàn cảnh hoàn toàn giải trừ vũ trang, để bọn hắn đánh mất sau này xâm phạm Liêu Đông năng lực. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, thu được kinh thành cáo nguy tin tức sau, Hoàng Tứ Hỉ không thể thả mặc cho Lý Việt không hạn chế quyết trường, liền để mặt hạt binh mã thu rút về bán đảo bên cạnh giới hà bên cạnh. Cứ như vậy, cao câu ly sẽ có được cơ hội thở dốc, chờ ngay trong bọn họ quý tộc tướng lĩnh thay thế cao thị vương tộc, ổn định bán đảo thế cục, có khả năng lại lần nữa hưng binh. Lần này không cách nào hoàn toàn trừ tận gốc cao câu ly chi mắc, cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhưng đã đánh xuống địa bàn khẳng định phải cố thủ lên, tuyệt đối không thể nhường cao câu ly dễ như trở bàn tay một lần nữa công chiếm, nếu không không ra mấy năm lại sẽ trở thành cao câu ly xâm bên cạnh lô cốt đầu cầu. Lúc đầu Hoàng Tứ Hỉ dự định điều động địch tiểu dưới trướng Đồ Thúc Phương nhóm này có quản lý kinh nghiệm Ngoa Cương cũ đem tiến vào chiếm giữ Liêu Đông, kết quả gặp gỡ Đan Hùng Tín, Tần Quỳnh, La Sĩ Tín, Bùi Hành Nghiệm bốn người, để bọn hắn trấn thủ Liêu Đông càng là thích hợp. Bốn người này tất cả đều là chinh chiến lúc lâu hán tướng, có thể áp chế Liêu Đông cục diện hỗn loạn. Đan Hùng Tín là Lục Lâm hào kiệt, không muốn bị Hoàng Tứ Hỉ xem nhẹ, liền đem bộ ngực đập bang bang bang, rất lớn giọng nói, Hàng Long Lang quân có thể đơn thương độc mã huyết tẩy cao câu ly vương thành, ta Lao Đan không có dạng này bản lĩnh, nhưng phòng vệ mấy vị thành trì lại dư xài, chỉ cần Hàng Long Lang quân tin được, ta Lao Đan cái thứ nhất nhập liêu. Hắn như thế một gào to, La Sĩ Tín cùng Bùi Hành Nghiễm cũng bị kích phát hào khí, nhao nhao tỏ thái độ bằng lòng bắc thượng. Hai người đi bộ đội mới bắt đầu liền lấy dũng manh chứ danh, không sợ chút nào cùng cao câu ly người tác chiến, duy chỉ có đôi danh chấn vực ngoại cao câu ly đại tông sư Phó Thải Lâm tương đối để ý, loại này đẳng cấp cao thủ có năng lực đem bọn hắn đâm chết ở trong doanh trướng, bọn hắn tại nhập liêu trước đó, trước hết đem Phó Thải Lâm tình báo dò nghe, chuẩn bị chủ tính ăn bài. Hai người liền hướng Hoàng Tứ Hỉ nghe ngóng một câu, Lang quân tại công phá cao câu ly vương thành lúc, có hay không giết chết Phó Thải Lâm? Hoàng Tứ Hỉ lắc đầu, ta nhập cao câu ly hoàng cung lúc, ưu tiên đánh giết vương Cao Kiến Vũ, Phó Thải Lâm tại Cao Kiến Vũ sau khi chết, trực tiếp rút lui hoàng cung, hắn tọa hạ đệ tử liệu mình thay hắn bảo hậu, chờ hắn thoát đi bán đảo, vượt biển chẳng biết đi đâu. Nhưng hắn bị ta kiếm khí gây thương tích, không có thời gian nửa năm không cách nào phục hồi như cũ. Nói xong hướng bầu trời chỉ, nếu các ngươi bằng lòng tiến về Liêu Đông, ta sẽ đem nuôi dưỡng ưng nhóm tặng cho các ngươi mấy cái, nếu các ngươi tại Liêu Đông trong lúc đó, tao nộ cao thủ hành thích, những này ưng nhi sẽ cho các ngươi cảnh báo, giúp đỡ bọn ngươi sớm phòng bị, cũng có thể ngàn dặm truyền tin, nếu như Phó Thải Lâm một lần nữa tại Liêu Đông hiện hình, ta sẽ đích thân về tới đối phó hắn. La Sĩ Tín cùng Bùi Hành Nghiễm hướng không trung nhìn một cái, lại không dị nghị, bọn hắn như lưu lại trung thổ, nguy hiểm như thế lớn, nếu như tương lai nhất định phải chết, vậy không bằng chết tại tái ngoại chinh phạt dị tộc đại chiến bên trong. Tần Bình cũng không kháng cự trấn thủ Liêu Đông, lại là hỏi, Lang quân cần biết, Bùi Đại Soái thống lĩnh Ngoa Cương binh mã ở xa Trương Thủy, Bắc thượng xuyên Việt Đậu Long đầu lãnh địa, hẳn không có vấn đề, nhưng lại hướng bắc là Cao Khai đạo địa bàn, sợ rằng sẽ gặp gỡ phiền toái. Địch Kiêu mày rậm nhíu một cái, lúc này đối hoàng tứ thì nói, trong mấy tháng này, Cao Khai đạo thường xuyên ngăn cản nạn dân tới Sơn Hải quan đến, lại bắt chẹn các nơi thương nhân thông hành. Hảo Hán ca, Cao Khai đạo chính là một quả ưu ác tính, ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta thu phục Liêu Đông đại kế. Nàng bản muốn tiếp tục nói, hẳn là thừa dịp Ngoa Cương binh mã Bắc thượng trong lúc đó, cùng hàng Long quân Nam Bắc giáp công, trực tiếp diệt đi Cao Khai đạo, nhưng một muốn làm như vậy không thỏa đáng, có thể sẽ buộc phát cùng Đậu Kiến Đức ở giữa mâu thuẫn, nàng từng chịu qua Đậu Kiến Đức ân huệ, liền không có đem lời nói quá ngay thẳng. Hoàng tứ Hỷ nguyên bản cũng không đồng ý, hắn xuôi nam là vì giải quyết Lý Việt sự tình, tạm thời sẽ không đối phó Cao Khai đạo, cái này nghĩa quân thủ lĩnh tại Hà Bắc kinh doanh thời gian cũng không dài, chiếm lĩnh địa bàn cũng không lớn, nhưng là dắt một phát động toàn thân. Cao Khai đạo phía tây là tùy đem La Nghệ địa bàn, phía nam là Đậu Kiến Đức, như Hoàng tứ Hỷ đối Cao Khai đạo đọ võ, La Nghệ cùng Đậu Kiến Đức khả năng cũng cùng lúc hưng binh, dạng này đánh lên mấy tháng cũng sẽ không kết thúc. Hoàng tứ Hỷ chỉ giao phó Địch Kiều, lần trước ngươi theo Đậu Long đầu trong lãnh địa dẫn người tiến về Mã ấp, lộ tuyến hẳn còn nhớ, ngươi phái người đi theo đan tướng quân bọn hắn, đi cho Bùi Đại Soái làm dẫn đường, theo Mã ấp tiến Thảo Nguyên, đường vòng đến Liêu Đông. Lần trước Địch Kiều dẫn mấy ngàn Ngoa Cương lao tốt, tất cả đều là trèo núi đi đường, lần này đường xa càng xa, binh mã càng nhiều, chỉ sợ muốn chỉ hoãn nửa tháng khả năng đổi tới. Hoàng tứ Hỷ lại không muốn chờ xuống dưới, hắn hôm nay liền sẽ xuôi nam con trùng, trước hết để cho Địch Kiều đi đón dẫn Bùi Đại Soái, binh mã đến sau toàn bộ ở Tạm Sơn Hải Quan, đến lúc đó Hoàng tứ Hỷ trở lại, tự mình lĩnh lấy bọn hắn tiến về Liêu Đông bố phòng. Chương 394, Hòa thị chi bích, 1, chương 394, Hòa thị chi bích, 1. Bên này cùng Đan Hùng Tín, Tần Quỳnh, La Sĩ Tín, Bùi Hành Nghiệm bốn người nghị định Liêu Đông chi hành sau, Hoàng tứ Hỷ lại chuyển đi Đỗ Thúc Phương cho hắn dựng Khải Hoàn Đài cao bên phải. Đứng nơi đó ba vị sứ giả, một vị là Hà Tây Đại Lương Vương dưới trướng quân sư Lương to lớn, một vị là Giang Tây Hoàng đế nước Sở Lâm Sĩ Hoành Bảo đệ Dừng Dược sư. Vị cuối cùng là Hà Bắc Đậu Kiến Đức dưới trướng tướng lĩnh Cao Hiền Nhã. Hoàng tứ Hỷ nghe xong Địch Tiểu giới thiệu, hỏi trước Cao Hiền Nhã, Đậu Long đầu phái cao tướng quân tới là vì cái gì sự tình? Cao Hiền Nhã cười nói, Chân Long Khả Hãn ngươi uy trấn Liêu Đông, gần nguyệt thu được vô số dê bò, dược liệu, da lông, trở về Sơn Hải Quan, hơn phân nửa là bị Hà Bắc thương nhân cho mua đi, trùng hợp những thương nhân này cùng ta chủ Trường Lạc Vương đâu có quan hệ. Trường Lạc Vương là Đậu Kiến Đức tự cho là vương hảo. Cao Hiền Nhã lại nói, những thương nhân này từng hướng Trường Lạc Vương tố khổ, thương đội dọc đường Cao Khai đạo lãnh địa lúc bị bắt chẹt bóc lột. Cao Hiền Nhã là mở to mắt to nói lời bịa đặt. Có lẽ trước kia Cao Khai đạo dám bắt chẹt Đậu Kiến Đức thương đội, hiện tại đã không có lá gan này, bởi vì Cao Khai đạo địa bàn tiếp giáp Hoàng tứ Hỷ, cần liên hợp Đậu Kiến Đức mưu đồ tự vệ, lại nơi nào sẽ đắc tội Đậu Kiến Đức. Cao Hiền Nhã sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là vì cùng Cao Khai đạo phủi sạch quan hệ, sau đó làm sâu thêm cùng Hoàng tứ Hỷ ở giữa qua lại. Cao Hiền Nhã tiếp tục nói, ta chủ Trường Lạc Vương thương xuất tiểu thương không dễ, ngay tại Đông Hải tạo một nhóm thuyền biển, nhường thương nhân sau này đi đường biển thẳng tới Sơn Hải Quan, không cần lại cùng Cao Khai đạo liên hệ, chờ thuyền biển tạo tốt sau, Trường Lạc Vương xuất lĩnh chúng tiểu thương cùng đi trên thuyền tuần sát. Trong lúc đó có tiểu thương nâng lên, sao không trực tiếp lái thuyền đi Liêu Đông, tại Liêu Đông hàng hóa chuyên trở, tất nhiên có thể tăng tốc vận chuyển hàng hóa tốc độ, nhưng loại sự tình này Trường Lạc Vương mình làm không được chủ, nhất định phải Chân Long Khả Hãn ngươi gật đầu mới được, cho nên Trường Lạc Vương liền đem ta phái đến nhất kiến Chân Long Khả Hãn, ở trước mặt trần thuật chuyện này. Đậu Kiến Đức phạm vi thế lực không ngừng bao quát Hà Bắc, cũng chiếm cứ Sơn Đông bộ phận địa khu, đối Liêu Đông hàng hóa nhu cầu lượng phi thường lớn. Đồng thời Đậu Kiến Đức cũng trong tay nắm giữ đội tàu, có điều kiện khuyết trương trên đại dương bao la mậu dịch. Cái này kỳ thật đang phù hợp Hoàng tứ Hỷ tâm ý, dù cho hiện tại Đậu Kiến Đức không đưa ra đến, Hoàng tứ Hỷ cũng biết giao phó Địch Kiều, tại Sơn Hải Quan duyên hải kiến tạo bến tàu cùng thuyền phường. Hoàng tứ Hỷ một lời đáp ứng, đây là lợi dân chuyện tốt, ngươi trở về đối Đậu Long đầu giảng, thuyền của hắn đội có thể thẳng tới Liêu Đông, ta sẽ sai người tại Liêu Đông kiến tạo bến tàu, chuyên môn trữ hàng các ngươi cần thiết hàng hóa. Cao Hiền Nhã đạt được Hoàng tứ Hỷ tin chính xác, lộ ra vô cùng kích động, Hoàng tứ Hỷ điều kiện gì cũng không đề cập tới, trực tiếp cho Hà Bắc thương nhân mở đèn xanh, hắn sau khi trở về có thể cho Đậu Kiến Đức một cái hài lòng giao phó. Hắn chợt lại đề cập Đậu Kiến Đức phân phó chuyện thứ hai. Chỉ nghe hắn hạ giọng, đối Hoàng tứ Hỷ nói rằng, Cao Khai đạo lòng lang dạ thú, trước đây không lâu vậy mà mời Trường Lạc Vương xuất binh, cùng một chỗ tiến đánh Sơn Hải Quan, cướp đoạt Chân Long Khả Hãn cơ nghiệp, kết quả bị Trường Lạc Vương từ chối thẳng thắn. Nhưng Cao Khai đạo tặc tâm bất tử, lại đi Đông Đô Lạc Dương, tiến đến du thuyết Lý Việt. Trường Lạc Vương để cho ta truyền một câu cho Chân Long Khả Hãn, Cao Khai đạo có thể sẽ cùng Lý Việt liên minh, cùng một chỗ tập kích bất ngờ Sơn Hải Quan, còn mời Chân Long Khả Hãn chặt chẽ đề phòng. Lúc đầu cho Cao Khai đạo nghĩ ý xấu, nhường Cao Khai đạo tiến về Lạc Dương liên minh Lý Việt người, chính là Đậu Kiến Đức. Nhưng Đậu Kiến Đức vì cái gì trả đũa, ngược lại đem nước bẩn toàn bộ dội tại Cao Khai đạo trên thân đâu? Nguyên nhân không gì khác, Đậu Kiến Đức là nhận lấy thế cục bức bách. Trước đó vài ngày Cao Khai đạo sát thực liên lạc Lý Việt, thật là Lý Việt bây giờ căn bản không rảnh nó cố. Trước mắt Lý Việt đại quân chia binh hai đường, một đường từ Lý Kiến Thành thống lĩnh, đang tại trung nguyên địa khu hợp nhất Ngoa Cương trại vốn có địa bàn, cũng truy sát Lý Mật tàn binh bại dũng. Một đường khác từ Lý Thế Dân chấp trưởng, tại bắt gấp tiến đánh kinh thành, ai cũng thoát thân không ra, đều không thể chia binh bắc thượng, giúp đỡ Cao Khai đạo đi tiến đánh Sơn Hải Quan. Cao Khai đạo chỉ có thể dựa vào binh mã của mình, mà lấy Cao Khai đạo bản lĩnh, dù cho Hoàng tứ Hỷ không trở về Sơn Hải Quan, chỉ bằng vào Địch Tiểu cùng kinh kháng chỗ xây dựng võ sĩ đoàn, là có thể đem Cao Khai đạo ngăn cản tại quan hạ. Đậu Kiến Đức lo lắng Cao Khai đạo thành sự không có bại sự có dư, nếu như Cao Khai đạo binh bại sau đem hai người mưu đồ bí mật sự tình tiết lộ cho Hoàng tứ Hỷ, như vậy Đậu Kiến Đức sợ sẽ gặp phải Hoàng tứ Hỷ trả thù. Thế là Đậu Kiến Đức liền điều động Cao Hiền Nhã đi Sơn Hải quan, đến đây tiếp địch tiểu, nghe ngóng Hoàng Tứ Hỷ tại Liêu Đông vị trí, sau đó đi sứ Liêu Đông, đi trước hướng Hoàng Tứ Hỷ rũ sạch cùng Cao Khai đạo quan hệ. Ai ngờ không chờ Cao Hiền Nhã xuất quan, Hoàng Tứ Hỷ lại sớm trở về. Cái này cũng mất đi Cao Hiền Nhã sự tình, hắn chỉ cần ở trước mặt hướng Hoàng Tứ Hỷ giải thích là được rồi. Hoàng Tứ Hỷ nghe hắn tỏ rõ, khách sáo trả lời một câu, việc này ta đã biết được, đa tạ Đậu Long Đầu ý tốt. Đậu Long Đầu còn có chuyện gì căn dặn ngươi truyền đạt sao?
Không có, không có rồi.
Cao Hiền Nhã liên tục khoát tay. Hoàng Tứ Hỷ sau khi nghe xong, hướng hắn nhẹ gật đầu, quay người đi hướng Hà Tây Đại Lương Vương sứ giả Lương To Lớn. Lương To Lớn dáng vẻ bày rất thấp, trước hướng Hoàng Tứ Hỷ quỳ xuống đất bái gõ, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Năm ngoái Mát Vương Lý Quý sở dĩ lãnh binh tại Hà Tây chưa quận tự lập, đây là tình thế bất đắc dĩ, tuyệt không phải Mát Vương bản ý. Lúc ấy Tiết Cử tại Kim Thành làm loạn, chuyên môn tiến đánh Tùy Đình quan phủ, nếu như Mát Vương không tự lập, tất nhiên sẽ bị Tiết Cử xâm phạm. Mát Vương vì bảo trụ đại gia không bị Tiết Cử cướp bóc, bất đắc dĩ mới tự lập làm vương. Hoàng Tứ Hỷ yên tĩnh lắng nghe, chờ Lương To Lớn đem Hà Tây tình huống kể xong. Hắn bình thản hỏi thăm Lương To Lớn, Lý Quý phái ngươi tới gặp ta, là muốn đạt thành cái mục đích gì?
Không dám.
Lương To Lớn tranh thủ thời gian dập đầu một cái, cung kính trả lời, bây giờ Dương Quảng đã chết, Tùy Đình đã diệt, thiên hạ cần tân chủ, Mát Vương bằng lòng triệt hồi vương tước, phụ chân Long Khả Hãn ngươi làm chủ, cũng đem Hà Tây chư quận giao lại cho Khả Hãn dưới trướng tướng lĩnh Từ Thế Tích. Tự từ năm trước cuối năm Từ Thế Tích bị Hoàng Tứ Hỷ điều đến biên quan sau, liền tại Thiểm Bắc Sóc Phương xây dựng cơ sở tạm thời, vị trí này tiếp giáp Mát Vương Lý Quý Hà Tây chư quận. Chờ năm nay đầu xuân Hoàng Tứ Hỷ rời đi Đại Lợi Thành, tiến về Liêu Đông tìm kiếm Thạch Thanh Tuyển cùng Tà Đế Xá Lợi, trong lúc đó, ở xa Tây vực thổ cấp hồn, không biết rõ rút ngọn gió nào, đột nhiên phát binh tiến đánh Hà Tây chư quận. Mát Vương Lý Quý liên tục bại lui, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, liền bị mất 1/3 lãnh địa. Từ Thế Tích đạt được tình báo này sau, lập tức thống binh Tây tiến, giống nhau chiếm cứ Lý Quý 1/3 địa bàn. Lý Quý nhận tả hữu giác công, trước mắt đã cùng đường mặt lộ, tới gần tuyệt cảnh. Nguyên bản Lý Quý phía bắc là Đột Quyết, phía nam là Tiết Cử, nhưng Đột Quyết bị Hoàng Tứ Hỷ đánh trốn như điên ngàn dặm, đã sớm thoát ly Lý Quý phạm vi thế lực, căn bản không trông cậy được vào. Tiết Cử chính thống binh cùng Lý Việt giáp công quan trung tống thiệt, chiến sự càng thêm kịch liệt, giống nhau thoát thân không ra trợ giúp Lý Quý. Bây giờ Lý Quý chỉ còn lại đầu hàng một con đường, hoặc là đầu hàng thổ cấp hồn, hoặc là đầu hàng Từ Thế Tích. Lý Quý chỗ Hà Tây chư quận, nghỉ lại có đại lượng Tiết Lặc, Đột Quyết, Túc Đặc chờ Tây vực dị tộc, dưới trướng binh mã cũng nhiều từ dị tộc tạo thành, bọn hắn liền yêu cầu Lý Quý đầu hàng thổ cấp hồn. Lương To Lớn là một cái người Hán, từ trước bài xích Tây vực dị tộc, hắn liền hướng Lý Quý chủ động xin đi sứ Từ Thế Tích, đàm phán đầu hàng công việc. Kết quả Lương To Lớn gặp Từ Thế Tích sau, lại là đụng phải một cái mũi xám. Từ Thế Tích căn bản liền xem thường Lương To Lớn bọn này Hà Tây đồ nhà quê, ngay thẳng nói rằng, Hà Tây chư quận sớm tại Hán Võ trong năm chính là ta trung thổ chốn cũ, ta nhất định phải thu hồi lại, các ngươi có thể không cần hướng ta đầu hàng, ta sẽ tự mình đi tìm thổ cấp hồn thu phục mất đất. Từ Thế Tích cảm thấy Lý Quý không thể tín nhiệm, dù sao cũng là chư hầu một phương thế lực, Lý Quý không đến tuyệt lộ lúc chắc chắn sẽ không giao ra quyền lực, Từ Thế Tích liền hoài nghi Lương To Lớn là trá hàng, cái này mới không có lễ đãi Lương To Lớn. Chương 394, Hòa thị chi bích 2, chương 394, Hòa thị chi bích 2. Lương To Lớn khẽ miệng giật một cái, đây là chân long khả hãn ý tứ sao? Từ Thế Tích giang tay ra, chân long khả hãn có lớn chuyện bận rộn, nơi nào sẽ để ý loại này biên quan nhỏ cầm. Hắn đã đem Hà Tây sự tình toàn quyền giao cho ta, để cho ta căn cứ thế cục tự chủ quyết đoán. Lương To Lớn lập tức hỏi, chân long khả hãn ở đâu? Ta tự mình đi gặp hắn, hướng hắn xin hàng. Từ Thế Tích chỉ phương đông, trước mắt chân long khả hãn ngay tại thu thập cao câu ly, ngươi có thể đi Sơn Hải quan, ở nơi đó chịu nhất định có thể thăm dò được chân long khả hãn vị trí cụ thể.
Tốt, ta cái này tiến về Sơn Hải quan.
Thế là Lương To Lớn ngàn dặm xa xôi chạy đến Sơn Hải quan. Hoàng Tứ Hỷ biết Lương To Lớn là một vị danh nhân trong lịch sử, bởi vì Hà Tây chư quận bên trong không ngừng rời vào hồ tộc, lại sinh sôi phồn thịnh, Lương To Lớn liền lặp đi lặp lại thuyết phục Lý Quý tiến hành đề phòng, nhưng Lý Quý lại lơ đễnh, ngược lại đối Lương To Lớn dần dần sinh chán ghét. Lý Quý chán ghét Lương To Lớn, Hoàng Tứ Hỷ lại thật to thưởng thức. Giống Lương To Lớn dạng này biên quan nhân tài, chính là Hoàng Tứ Hỷ cần thiết, tương lai tuyệt đối là trấn thủ biên cương thí sinh thích hợp. Hoàng Tứ Hỷ lên đường, ta đã đem Hà Tây sự tỉnh toàn quyền ủy thác cho Thế Tích thế nào quyết đoán, ta cũng sẽ không làm liên quan. Bất luận Lý Quý phải chăng đầu hàng, ta cũng sẽ không quản, toàn bằng Thế Tích quyết đoán. Lương To Lớn lập tức cảm thấy tuyệt vọng, hắn phong trần mệt mỏi đi vài ngàn dặm đường, vậy mà đổi lấy một kết quả như vậy sao? Nhưng Hoàng Tứ Hỷ câu nói tiếp theo, lại là nhường Lương To Lớn lâu gặp mưa lành lộ, mừng rỡ như điên. Chỉ nghe Hoàng Tứ Hỷ lời nói xoay chuyển, ngươi không chối từ Kiên Tân cũng muốn tìm nơi nương tựa trung thổ, mà không hướng dị tộc thổ cấp hồn thần phục, ta rất thưởng thức hành vi của ngươi. Ta sẽ truyền tin cho Thế Tích, nhường hắn đem tộc nhân của ngươi theo Hà Tây doanh cứu ra, ngươi có thể trở lại Thế Tích bên người, hắn tương lai chỗ thu phục tất cả Hà Tây chốn cũ, hết thảy giao cho ngươi quản lý. Lương To Lớn nghe xong lời nói này, gần như lệ nóng doanh trọng, trung điệp bái gõ lên, lần này có thể chịu chân long khả hãn như thế lễ đãi, Lương To Lớn nguyện máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối tử. Hoàng Tứ Hỷ đem hắn dịu dắt đứng lên, hài lòng nói một câu, chân long khả hãn là tái ngoại dị tộc xưng hô, ta nghe không có cảm giác gì, ngươi gọi ta một tiếng lang quân liền tốt, ta thích nghe. Lương To Lớn ngay tức khắc cười một tiếng, lang quân. Hoàng Tứ Hỷ vỗ vỗ bả vai hắn, nhường hắn đứng ở một bên, đi theo sau thấy vị cuối cùng sứ giả, đến từ Giang Tây hoàng đế nước Sở Lâm Sĩ Hoành bảo đệ Dương Dược Sư. Nói đến, Hoàng Tứ Hỷ cùng Lâm Sĩ Hoành sớm có liên quan. Lúc trước Hoàng Tứ Hỷ đồ diệt Giang Nam Thiết Kỵ hội trong lúc đó, Lâm Sĩ Hoành trùng hợp điều động dưới trướng quân sư Thôi Kỷ Tú đến thăm Thiết Kỵ hội tổng đàn, dự định cùng Thiết Kỵ hội cấu kết với nhau làm việc xấu, hai họa Giang Nam. Hoàng Tứ Hỷ tại đánh chết Thiết Kỵ hội Long Đầu Nhậm Thiếu Danh lúc, cũng đem quân sư Thôi Kỷ Tú cùng một chỗ giết chết. Vì thế, Lâm Sĩ Hoành còn từng hướng Trung Thổ Lục Lâm Hắc Đạo cấp cho lệnh truy nã, truy sát Hoàng Tứ Hỷ. Bất quá chờ Hoàng Tứ Hỷ tại Trường Giang bên trên ám sát Giang Hoài quân thủ lĩnh Đỗ Phục Y cùng Thiết Lạc Tông sư Khúc Nạo sau, Lâm Sĩ Hoành liền lập tức triệt tiêu lệnh truy nã, từ đó về sau lại chưa từng trêu chọc Hoàng Tứ Hỷ. Hoàng Tứ Hỷ nhìn Dương Dược Sư một cái, hỏi: "Năm ngoái ngươi huynh trưởng truy nã qua ta, bây giờ lại phái ngươi tới gặp ta, hắn đến cùng tính toán điều gì?" Dương Dược Sư bưng làm ra một bộ nơm nớp lo sợ dáng vẻ, lộ ra thanh âm rung động nói: "Huynh của ta đã qua đời, ta Lâm gia không có bất kỳ người nào bằng lòng kế thừa Đại Sở Quốc cơ nghiệp, quyết định hủy bỏ Đại Sở Quốc quốc hiệu, cả nước thần phục Chân Long Khả Hãn, mong rằng Chân Long Khả Hãn bất kể hiểm khích lúc trước, thu nạp chúng ta." Hoàng Tứ Hỷ bỗng nhiên lộ ra ngoài ý muốn: "Lâm Sĩ Hoành chết, hắn là chết như thế nào?" Dương Dược Sư cười khổ: "Huynh của ta trước kia từng tại Ma Môn Âm Quỷ phái bên trong học nghệ, hắn sở dĩ có thể khai sáng Đại Sở Quốc, cũng là nhận lấy Ma Môn duy trì, trước đó không lâu Ma Môn Tả Vương Thạch Chi Hiên đến thăm Sở Quốc hoàng cung, huynh của ta cùng với dòng dõi sau đó liền cùng nhau qua đời, cũng lưu lại di chiếu, để cho ta trở đầu hàng Chân Long Khả Hãn, chúng ta không dám không nghe theo mệnh." Hoàng Tứ Hỷ sau khi nghe xong nghĩ thầm, hóa ra là Thạch Chi Hiên tại phía sau màn phát lực. Mấy tháng trước tại Long Tuyền bên ngoài phủ Kính Ba Hồ, Thạch Chi Hiên cùng An Long cùng nhau thoát đi, cũng thông qua đợi Hy Bạch miệng cáo chi Hoàng Tứ Hỷ, tương lai Thạch Chi Hiên cùng An Long sẽ thoái ẩn giang hồ quyết định. Nhưng Thạch Chi Hiên cùng An Long lại sợ Hoàng Tứ Hỷ không dung tha, đối hai người triển khai truy sát, dù sao Thạch Thanh Tuyền đã phi thăng mà đi, Hoàng Tứ Hỷ không cần lại ngoảnh đầu cùng Thạch Thanh Tuyền mặt mũi, đối Thạch Chi Hiên cùng An Long thủ hạ lưu tình. Thạch Chi Hiên cùng An Long vì an tâm quy ẩn, liền đi một chuyến giang Tây Đại Sở Quốc, đâm chết rồi Lâm Sĩ Hoành cùng với gia quyến, xem như cùng Hoàng Tứ Hỷ biến chiến tranh thành tơ lụa thẻ đánh bạc. Hoàng Tứ Hỷ biết được chuyện này tiền căn hậu quả, liền đối Dương Dược Sư nói: "Ngươi trước tiên phản hồi Sở Quốc, chờ ta thống binh tới Giang Nam, đến lúc đó lại thương nghị Sở Quốc hủy bỏ quốc hiệu sự tình." Trước mắt Trung Thổ thế cục đã dị thường rõ ràng. Từ khi Tống Việt công chiếm kinh thành sau, bọn hắn lập tức thống binh xuôi nam, tuần tự công chiếm Xuyên Thục, Vân Quý, Ba Lăng, cho đến cùng lĩnh Nam nối thành một mảnh, chiếm cứ Trung Thổ tây bộ nửa Giang Sơn. Lý Việt thông qua công diện Ngoa Cương trại, chiếm cứ Trung Nguyên Hoạch Tâm nội địa. Mà Giang Nam thì bị Lương Quốc Tiêu Tiện chỗ trông chiếm. Trước mắt chân chính quyết định Trung Thổ đại cục thế lực chỉ có ba cỗ, một là Tống Việt, hai là Lý Việt, ba là Phương Nam sĩ tộc xuất thân Tiêu Tiện. Tống Việt kỳ thật cũng là Phương Nam sĩ tộc đại biểu. Nếu như Hoàng Tứ Hỷ có thể đánh tan Lý Việt, đến lúc đó liền có thể nhường Trung Thổ một lần nữa quy về nhất thống. Hoàng Tứ Hỷ nghĩ tới đây, sau đó thống lĩnh Hàng Long quân, mang theo đám người trùng trùng điệp điệp tiến vào Sơn Hải quan. Cùng ngày, Hoàng Tứ Hỷ điều động Đan Hùng Tín, Tần Bình, La Sĩ Tín, Bùi Hành Nghiệm bốn người tiến đến Trương Thủy, tiến đến cùng Bùi Đại Soái thống lĩnh Ngoa Cương tản quân tụ hợp, khiến Bùi Đại Soái thống binh chạy đến Sơn Hải quan. Đồng thời phân phó ba vị sứ giả, Hà Tây Lương to lớn, Giang Tây Dương Dược Sư, Hà Bắc Cao Hiền Nhã, trở về riêng phần mình lãnh địa truyền đạt Hoàng Tứ Hỷ ý đồ. Hoàng Tứ Hỷ thì đem Hàng Long quân lưu tại Sơn Hải quan, một mình chạy tới quan trung, giải quyết Lý Việt cùng Tống Việt tranh đấu. Lần này xuôi nam, Hoàng Tứ Hỷ bên người vẹn vẹn mang theo Từ Hàm Tĩnh trai Sư Phi Huyên một người. Trên đường Hoàng Tứ Hỷ hỏi Hòa Thị Bích mất đi trải qua. Sư Phi Huyên nói rằng, cái này Hòa Thị Bích, lúc đầu là bị Đại Tông sư Ninh Đạo Kỳ trước hết nhất tìm kiếm, sau đó giao cho Từ Hàm Tĩnh trai đảm bảo. Nhưng Hòa Thị Bích bên trong tồn tại quấy nhiêu tinh thần dị lực, thời ta lo lắng này Bích nguy hại Từ Hàm Tĩnh trai đệ tử, liền để ta mang theo Hòa Thị Bích tiến về Lạc Dương bên ngoài Tịnh Niệm Thiền Viện. Hoàng Tứ Hỷ hỏi nói, sư phụ ngươi lo lắng Hòa Thị Bích nguy hại Từ Hàm Tĩnh trai đệ tử, chẳng lẽ liền không sợ này Bích thương tới Tịnh Niệm Thiền Viện hòa thượng? Sư Phi Huyên thong dong trả lời, Tịnh Niệm Thiền Viện thánh tăng chuyên tu thiền công, bọn hắn có thể không nhìn Hòa Thị Bích ảnh hưởng, thời ta chính là biết Hòa Thị Bích sẽ không ảnh hưởng Tịnh Niệm Thiền Viện thánh tăng, này mới khiến ta đem Hòa Thị Bích mang đến viện này. Hoàng Tứ Hỷ gật gật đầu, thì ra là thế. Sau đó thì sao, Hòa Thị Bích lại là như thế nào mất trộm? Sư Phi Huyên môi anh đào khẽ mở, thở dài, mặc cho không ai từng nghĩ tới, Đại Tông sư Ninh Đạo Kỳ vậy mà nhận lấy Lý Việt mời chào, cam nguyện thay Lý Việt hiệu lực, xâm nhập Tịnh Niệm Thiền Viện, cướp đi Hòa Thị Bích. Hoàng Tứ Hỷ trầm ngâm, chậm rãi nói, Ninh Đạo Kỳ là phương ngoại chi nhân, hắn thế nào đương nhiên muốn cho Lý Việt hiệu lực nữa nha. Sư Phi Huyên đôi mắt đẹp ngưng chú Hoàng Tứ Hỷ, trả lời nói, bởi vì Lý Việt hứa hẹn Ninh Đạo Kỳ sẽ đem đạo môn phụng làm quốc giáo, từ nay về sau chỉ làm cho Trung Thổ tôn đạo môn một nhà. Hoàng Tứ Hỷ sau khi nghe xong không có phản cảm, hắn cũng duy trì Trung Thổ cảnh nội chỉ tôn bản thổ đạo giáo. Bất quá Ninh Đạo Kỳ vì vậy mà hủy thân Lý Việt, đây là Hoàng Tứ Hỷ không hy vọng nhìn thấy cục diện. Hoàng Tứ Hỷ nghĩ thầm, Lý Việt có thể phụng đạo giáo làm quốc giáo, ta giống nhau có thể, ta cũng có thể tìm Ninh Đạo Kỳ nói một chút, nhường hắn cùng đạo hưu thoát ly Lý Việt, từ Trung Thổ chư phương thế lực trong tranh đấu bứt ra đi ra.